Chương 363 hỏi thăm. Sau 7 ngày, Thu đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch làm các loại chính đạo lãnh tụ ủy thác, từ Thanh Vân Sơn xuất phát chính đạo đệ tử một đoàn người, đặt tới Tây Nam địa phương. Bởi vì can hệ trọng đại, tam đại phái đều phái ra chính mình đắc lực nhất đệ tử, phản phất là trùng hợp bình thường, những người này đều đã sớm quen biết. Thanh Vân môn Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Thiên Âm tự pháp tương cùng phát hiện, Phần Hương cốc Lý Tuân cùng Yến Hồng, một nhóm 7 người, từ Thanh Vân Sơn sau khi xuất phát, trên đường đi chú ý cẩn thận, ngày nghỉ đêm đi, tận lực tránh cho cùng trên đường thú yêu phát sinh xung đột, tốc độ cao nhất chạy tới Tây Nam địa phương, hy vọng có thể điều tra rõ vì cái gì số lớn thú yêu lại đột nhiên hướng nơi này hội tụ tới. Khi những này chính đạo đệ tử vừa mới lên đường thời điểm, mặc dù biết rõ chuyến này nguy hiểm cực lớn, nhưng vì thiên hạ thương sinh, nhưng cũng không có một người có lùi bước chi ý, nhưng đến bọn hắn xuất hành đằng sau ngày thứ 7 sau, tất cả mọi người đã trở nên sắc mặt tái nhợt, cả ngày lẫn đêm trầm mặc không nói, bao quát am hiểu nhất ngôn từ Tiêu Dật Tài, định lực sau lưng pháp tương, thậm chí là trên đường đi lúc đầu vẫn muốn cùng Lục Tuyết Kỳ nói chuyện Lý Tuân, đều trầm mặc xuống. Ngàn dặm chi hành, càng đi năm đi, tình huống liền càng là thảm liệt. Không phải toàn bộ thôn trang toàn bộ thành trì thây ngang khắp đồng, bạch cốt xâm xâm, chính là một cái tiếp một cái không lớn thôn trang thành trì hoang tàn vắng vẻ, quốc gia hóa thành đất khô cằn. Ai cũng không biết, những con thú này yêu vì cái gì thế mà lại còn phóng hỏa đốt cháy, vì cái gì tàn nhẫn như vậy phệ huyết, tựa như ai cũng không biết, trận này hạo kiếp đến cùng khi nào mới có thể kết thúc. Tham thảm quỷ minh, phản phất mãi mãi cũng quanh quẩn tại phương Nam đại địa trên hoang dã, kể rõ bi thương thê thảm chuyện cũ. Tiến vào Tây Nam địa khu đằng sau, một đoàn người càng cẩn thận e rẻ hơn, nhưng bọn hắn giờ phút này gặp phải một cái phiền phức rất lớn. Đầu tiên, bọn hắn căn bản tìm không thấy nơi đó cư dân, tất cả bách tính dân chúng không phải tại thú yêu tiến đến trước trốn hướng phương bắc, chính là đã chết thảm tại trong trường hạo kiếp này, cho nên những này chính đạo đệ tử cũng không có biện pháp tìm dân bản xứ hỏi thăm những con thú này yêu độc tính. Còn mặt kia, những con thú kia yêu tuyệt đại bộ phận đều cùng tiếng người nói không thông, mặc dù bọn hắn mạo hiểm bắt mấy cái thú yêu quái vật tới, nhưng hỏi hơn phân nửa đều là gầm thét dãy rủa, chỗ nào có thể hỏi ra thứ gì. Rơi vào đường cùng, một đoàn người sau khi thương nghị, cuối cùng đành phải theo Tiêu Dật Tài đề nghị, mạo hiểm âm thầm theo dõi thú yêu, nơi nào thú yêu tụ tập càng nhiều, liền đi nơi nào, nhìn xem những con thú này yêu đến tụt cùng muốn làm gì. Như vậy bọn hắn tại Tây Nam địa phương theo dõi 3 ngày 3 đêm, ở giữa mấy lần đều suýt nữa bị một chút cảm giác nhạy cảm, khứu giác thính lực bén nhạy thú yêu phát hiện, may mắn Tiêu Dật Tài, Pháp Tương, Lâm Kinh Vũ các loại đều là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, mỗi một lần đều ở cực kỳ nguy cấp sống chết trước mắt, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không có thu hoạch gì. Liên tại bọn hắn bắt đầu dần dần nản chí thời điểm, một cái ngoài ý muốn phía dưới, bọn hắn tại thú yêu kinh qua trong một mảnh rừng rậm phát hiện một cái đã nổi điên ma giáo đệ tử, tại mọi người cẩn thận hỏi thăm, hoặc là có thể nói là kiên nhẫn lừa gạt phía dưới, dần dần biết thú yêu lần này quy mô tiến vào Tây Nam, lại là cùng ma giáo tiến hành một trận đại chiến, mà chiến dịch kết quả, rõ ràng là thú yêu đại hoạch toàn thắng, đã từng khí diễm phách lối không ai bị nổi ma giáo hai đại phái. Cơ hồ đều lần này đại chiến bên trong toàn quân bị diệt. Tin tức này lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua cái này co lại thành một đoàn, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy quái vật người đáng thương, thỉnh thoảng còn toàn thân đột nhiên phát run, kinh hãi thét lên tên điên, chính đạo bảy người trong lòng đều bịt kín một tầng trùng điệp bóng ma. Tiêu Dật Tài ho khan một cái, nhìn về phía Pháp Tương, nói Pháp Tương sư huynh, dưới mắt tình thế chúng ta đại khái đều xem rõ ràng, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Pháp Tương cau mày, nhìn nút ở trên đất người đáng thương kia một chút, thở dài một tiếng, nói A Di Đà Phật, tội nghiệp ta, tội nghiệp dừng một chút đằng sau. Pháp Tương chậm rãi nói chư vị, kỳ thật mục đích của chúng ta chuyến này, bây giờ đại khái đều đã biết được, tiểu tăng coi là, không bằng chúng ta đi đầu về núi, bẩm báo mấy vị sư trưởng trước mắt tình huống này lại nói không thể. Đột nhiên, từng tiếng lạnh giọng âm từ bên cạnh truyền ra, đám người ngạc nhiên, cái này người nói chuyện đúng là một đường đến nay trầm mặc nhất kiệm lời Lục Tuyết Kỳ. Pháp Tương hơi kinh ngạc, nói Lục sư muội hẳn là có cái gì mặt khác kiến giải, mới nói. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thanh lãnh, nhưng thanh âm nói chuyện lại cực kỳ tỉnh táo, thản nhiên nói chúng ta bây giờ biết đến hết thảy, đều là từ nơi này đã dọa điên rồi ma giáo đệ tử trong miệng hỏi tới. Mà lại hắn lời mới vừa nói thời điểm, bừa bãi, lật qua lật lại, rất nhiều nơi đều là chính chúng ta suy đoán. Nếu chỉ dùng cái này liền cho rằng là chúng ta hoàn thành chư vị sư trưởng phân phó nhiệm vụ, ta coi là không ổn. Pháp Tương trầm mặt lại, đám người hai mặt nhìn nhau, sau một lát, Pháp Tương gật đầu nói không sai, Lục sư muội nói hoàn toàn chính xác có lý, mới vừa rồi là tiểu tăng quá vội vàng. Tiêu Dật Tài trầm ngâm một lát, nói Lục sư muội nói chính là có mấy phần đạo lý, nhưng chúng ta mấy ngày này ngày sau đêm tại Tây Nam địa phương điều tra, nhưng căn bản không có chút nào đầu mối, chẳng lẽ chúng ta về sau còn muốn như thế tra được à? Lục Tuyết Kỳ khẽ miệng khẽ động, nhưng không có nói ra lời, hiển nhiên đối với trước mắt lưỡng nan tình thế, nàng cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp giải quyết. Nhưng ngay lúc này, vẫn luôn thỉnh thoảng hướng Lục Tuyết Kỳ xem ra Lý Tuân bỗng nhiên đi đến một bước, nói ta cũng có một cái biện pháp, có lẽ có mấy phần hy vọng. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, ngay cả Lục Tuyết Kỳ đều nhìn nhiều Lý Tuân vài lần, Pháp Tương vui vẻ nói coi là thật, Lý sư huynh mời nói. Lý Tuân hít một hơi thật sâu, để cho mình không nhìn tới Lục Tuyết Kỳ ánh mắt, nói ta vừa rồi chăm chú nghe tên điên này nói chuyện, nghe hắn từng mấy lần nói đến một cái địa danh, gọi là Độc Xà Cốc, chư vị không biết có chú ý hay không? Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, nói không sai, ta cũng chú ý tới. Gián độc này cốc ta trước kia cũng có chỗ nghe thấy, truyền thuyết chính là Tây Nam nơi này trong núi sâu một chỗ sơn cốc, trong đó tụ tập vô số gián độc, trong rừng rậm còn có kịch độc trường khí, bên trong người lập chết, từ trước đến nay đều không có người dám can đảm tiến vào rừng này. Thâm niên tháng lâu đằng sau, liền rốt cuộc không người nào biết sơn cốc này vị trí cụ thể. Lâm Kinh Vũ đột nhiên nói Lý sư huynh chẳng lẽ là coi là thú yêu cùng ma giáo trận đại chiến này, chính là tại trong truyền thuyết này Độc Xà Cốc tiến hành. Lý Tuấn nhẹ gật đầu, quả quyết nói không sai, bằng vào ta suy đoán, chính là tại Độc Xà Cốc phát sinh quyết chiến, thậm chí ta coi là gián độc này gốc có lẽ chính là ma giáo tam đại phái phiệt bên trong trong đó một phái tổng đường chỗ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nơi đó, tự nhiên là có thể làm rõ ràng đến cùng tên điên này nói đúng không phải thật sự. Vẫn luôn trầm mặc không nói Yến Hồng giờ phút này bỗng nhiên nói, nhưng là sư huynh, đã qua rất nhiều ngày, chúng ta giờ phút này không nói trước có thể hay không tìm tới cái kia độc xà cốc, coi như tìm tới lời nói, cảnh tượng nơi đó cũng chưa chắc có thể bảo trì nguyên trạng. Lý Tuấn lãnh đạm nói, sư muội, ngươi chẳng lẽ quên, những cái kia tàn nhận thu yêu hoàn toàn chính xác biết phóng hỏa ăn người, nhưng là phóng hỏa đằng sau, cũng sẽ có đổ nát thế lương, thú yêu ăn người, nhưng cũng không ăn xương cốt. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Yến Hồng sau khi nghe càng là sắc mặt tái nhợt, đột nhiên làm ác tâm dáng nôn mửa, hiển nhiên trên con đường này bọn hắn nhìn thấy đủ loại thảm sự, để nữ tử này đã dần dần đến tâm lý cực hạn. Lý Tuấn thở dài, không nói thêm gì nữa, pháp tương cùng pháp thiện đồng thời thấp giọng nhớ tới Phật hiệu, Tiêu Dật Tài lắc đầu, đi qua đến Yến Hồng bên người, thấp giọng an ủi nàng vài câu, đợi Yến Hồng thần sắc dần dần an định lại, hắn mới quay người từ từ đi đến vận nút ở trên mặt đất có chút phát run cái kia ma giáo đệ tử bên cạnh, ngồi xổm xuống. Ngươi biết độc xà cốc ở nơi nào a? Tiêu Dật Tài tận lực để cho mình thanh âm nhu hòa một chút, nghe mang theo vài phần hòa khí, nhưng là cái kia ma giáo đệ tử thân thể lắc một cái, lại đem vùi đầu thấp hơn, cũng không nói lời nào. Tiêu Dật Tài lại liên tiếp hỏi ba lần, nhưng này cái ma giáo đệ tử lại tựa hồ như điếc bình thường, phản ứng gì cũng không có. Tiêu Dật Tài từ từ đứng lên, nhìn về phía đám người, không có người nói chuyện. Tiêu Dật Tài thở dài, nói làm sao bây giờ, đứng ở một bên Lý Tuân hơi nhướng mày, đột nhiên nhanh chân đi đến cái kia ma giáo đệ tử bên người, một tay lấy hắn xách lên, lớn tiếng quát hỏi những quái vật kia giết người địa phương ở nơi nào. Cái kia ma giáo đệ tử thân thể đại chấn, trong chốc lát trên mặt hiện ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ, há to miệng, sau một lát phát ra bén nhọn cực kỳ kêu sợ hãi, nhưng Lý Tuân như sắt đá tâm địa bình thường, nắm chắc không thả, quát lớn những quái vật kia giết người ăn người địa phương ở nơi nào. À, hám sâu đang sợ hãi bên trong ma giáo đệ tử toàn thân run rẩy, hàm răng nhảy nhảy rung động, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng đầu lâu đúng là không tự chủ được nhìn phía phương bắc. Lý Tuân ánh mắt ngưng tụ, vội la lên tại phía bắc, có phải hay không? Cái kia ma giáo đệ tử đột nhiên đầu lâu nghiêng một cái, toàn bộ thân thể mềm nhũn xuống dưới, đám người giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên xem xét, lại chỉ thấy người này con ngươi phóng đại, tìm tòi chóp mũi, hô hấp đã không có, lại là chết. Lý Tuân từ từ buông xuống người này thi thể, đứng lên, mặt hướng phương bắc, tất cả mọi người thuận hắn ánh mắt nhìn lại, cái kia một mảnh lâm hải phương xa, mặc dù là tại sáng sủa ban ngày, lại phảng phất có một đóa huyết sắc đám mây bao phủ trên đó. Chương 364 lập gốc. Cổ lão mà rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, theo gió truyền đến từng đợt đáng sợ mà khét lẹ hương vị, tựa như là khó coi vết sẹo, nguyên bản xanh đậm trong rừng cây khắp nơi đều là bị thú yêu tàn phá bừa bãi qua vết tích, to lớn cây rừng ngổn ngang lộn xộn té xuống đất, vô số trong rừng rậm động vật thi cốt rất khắp nơi đều là, toàn bộ trong rừng rậm an bình khí tức không còn sót lại chút gì. Khi tìm thấy cái kia đã nổi điên ma giáo đệ tử ngày thứ hai, Tiêu Dật Tài, pháp tương một nhóm 7 người chính đạo đệ tử, thuận càng ngày càng rõ ràng nhất thú yêu vết tích, dần dần tiếp cận cái kia dấu ở trong núi sâu sơn cốc. Trên đường đi trải qua rừng rậm, khắp nơi đều là bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kia, mặc dù cũng không có nhìn thấy người thi cốt, nhưng cảnh tượng này y nguyên để cho người ta vì đó động dung. Tại rất nhiều trong lòng của người ta, thậm chí đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, chẳng lẽ những con thú này yêu, thật chính là trời sinh vì giết chóc mà đi tới trên đời này sao? Một ngày này giờ ngọ thời gian, một đoàn người xuất hiện ở độc xà cốc bên ngoài đầu kia tàn phá cổ đạo phía trên, nơi này chung quanh bị thú yêu quái vật bọn họ phá hư qua vết tích là rõ ràng như thế, đến mức đám người cơ hồ không tốn khí lực gì liền nhìn ra, đầu kia cổ đạo là ngạnh sinh sinh bị vô số thú yêu giẫm đạp lên mà mở rộng mấy lần, khắp nơi đều là thú yêu quái vật bọn họ lưu lại to lớn dấu chân cùng sắc nhọn vết cào, trong không khí cũng vẫn tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một loại tương đối ít ỏi, nhưng lại để cho người ta càng thêm nhẫn nhịn không được hôi thối, bất quá ai cũng phân biệt không ra đó là hương vị gì. Nhìn về phía trước sơn cốc kia cửa vào, bên trong cùng bên ngoài một dạng một mảnh hỗn độn, bị mảnh kia đáng sợ dòng lũ tàn phá bừa bãi qua thổ địa rừng rậm có thể thấy rõ ràng, cổ đạo uốn lượn, ai cũng không biết tại bên trong thung lũng kia, đến tột cùng còn có cái gì. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người thần sắc đều có chút khẩn trương, lâm vào một mảnh lúng túng trong trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Tiêu Dật Tài ho khan một tiếng, nhưng phát ra tiếng đằng sau hắn lại lặng lẽ phát hiện, cổ họng của mình đúng là khô ráo thấy đau. Hắn chấn định tâm thần, nói chư vị, xem ra cái kia ma giáo đệ tử không có nói sai, hẳn là ở chỗ này, thú yêu cùng ma giáo phát sinh một trận đại chiến. Hắn ngắm nhìn một phía, do dự một lát, sau đó hỏi chúng ta vào xem. Không có người nói chuyện, giờ phút này liền ngay cả Lý Tuân sắc mặt nhìn lại cũng rất khó coi, sau một lát, đứng tại Tiêu Dật Tài bên người pháp tương thấp giọng tiếng động lớn một câu Phật hiệu, nói nếu đến nơi này, chúng ta liền vô vị nói lại từ bỏ, đi vào thôi. Kỳ thật đạo lý này mọi người tại đây ai cũng minh bạch, chỉ là chẳng biết tại sao, bên trong thung lũng kia phảng phất có cố quỷ dị đồ vật, lặng lẽ ảnh hưởng mỗi người cảm xúc, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Một mực đi theo pháp tương sư đệ phát hiện, ồm ồm lên tiếng, đi tới sư huynh bên cạnh. Đi thôi nói lời này cũng không phải là Tiêu Dật Tài, mà là Lâm Kinh Vũ, trong tay hắn chém long kiếm nắm được chặt gấp, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, đi đầu một cái hướng độc xà cốc bên trong đi đến, đi theo phía sau hắn đi đến phải là Lục Tuyết Kỳ, Lý Tuân cũng lập tức đuổi theo. Tiêu Dật Tài cùng pháp tương nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ẩn ẩn có lo lắng chi ý, nhưng sau một lát, tất cả mọi người vẫn là đều đi vào. Lớn như vậy sơn cốc, nhìn không thấy bờ rừng rậm, đám người đi tại độc xà cốc bên trong, bốn phía cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói là nhìn thấy động vật, thậm chí ngay cả đã từng tiếng chim hót, vậy mà cũng không có nghe được. Sơn cốc này chung quanh địa phương, dường như đã biến làm âm u đầy tử khí quỷ vực. Trong không khí thu yêu quái vật mùi hôi thối một dạng dày đặc, nhưng theo đám người xâm nhập, mỗi người lông mày đều càng nhăn càng chặt, giờ này khắc này, theo trong sơn cốc gió thổi tới một cỗ khí tức khác, cơ hồ khiến người nghe ngóng định nôn mửa ra đáng sợ mùi, cũng càng ngày càng đậm. đường núi khúc chiết, quanh co khúc khuỷu, đám người hết sức chăm chú cảnh giới chung quanh, chậm chạp đi tới. Phía trước có cái góc rẽ, là một đạo khe núi, đi đến nơi này, trong không khí hương vị đã buồn nôn đến làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Đột nhiên, đi ở chính giữa Yến Hồng vọt tới bên đường, những người khác là giật nảy cả mình, Lý Tuân cả kinh nói sư muội, ngươi thế nào lời nói một nửa, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn cùng tất cả mọi người thấy được Yến Hồng đứng tại bên đường trong bụi cỏ dại, liều mạng nôn mửa. Không có người mở miệng chế giễu, bởi vì ai cũng không biết chính mình còn có thể chống bao lâu, sơn cốc này mặc dù còn không có lộ ra diện mục thật của nó, nhưng tựa hồ đã so trên đời này tuyệt đại đa số địa phương đều càng thêm đáng sợ. Yến Hồng thở hào hển ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, đi trở về đến đám người bên cạnh, thấp giọng nói có lỗi với ta thật sự là. Pháp Tương Miễn cưỡng cười một tiếng, nói Yến sư muội, không có quan hệ. Tiêu Dật Tài cũng nói không sai, mùi này ai cũng chịu không được, ngươi không cần để ý, nếu như ngươi không được, nếu không đi trước bên ngoài sơn cốc chờ chúng ta thôi. Yến Hồng chần chờ một chút, lại lắc đầu, nói chúng ta đi thôi. Lý Tuân đi tới, đối với Yến Hồng nhẹ gật đầu, trong mắt có an ủi chi sắc, thấp giọng nói chính mình coi chừng, không cần gượng chống lấy. Yến Hồng gật đầu đáp ứng, Tiêu Dật Tài quay đầu nói tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đằng trước không biết có cái gì quái vật hung hiểm, mọi người nhất định phải coi chừng, đám người nhao nhao gật đầu, lại một lần nữa đi thẳng về phía trước. Lâm Kinh Vũ y nguyên đi tại phía trước nhất, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận khe núi kia chỗ ngặt, hắn nắm chém long kiếm trong lòng bàn tay, bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh. Giờ phút này không khí đã hôi thối khó mà hô hấp, Lâm Kinh Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, cắn răng một cái bước xa bước đi qua, vòng qua ngọn núi này tung lũng chỗ ngặt, thấy được trong sơn cốc cảnh tượng. Cả người hắn trong nháy mắt cứng ngắt lại. Tại phía sau hắn đám người lập tức đều chú ý tới Lâm Kinh Vũ dị trạng, không khỏi đều khẩn trương lên, Tiêu Dật Tài thấp giọng kêu Lâm Kinh Vũ hai tiếng, hắn nhưng căn bản không có phản ứng, một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn về phía trước. Lục Tuyết Kỳ cái thứ hai đi lên, sau đó Lý Tuân, Tiến Hồng, Tiêu Dật Tài, Pháp Tương cùng phát hiện, một cái tiếp một cái đi qua khe núi chỗ ngặt, thấy được độc xà cốc bên trong cảnh tượng. Sau đó, tất cả mọi người ngây dại. Đó chính là trong truyền thuyết bi thảm tu la địa ngục đi, khủng bố như thế chẳng cảnh, thình lình xuất hiện tại sáng sủa thanh thiên bạch nhật bên dưới. Vô số thi cốt rơi vào độc xà cốc bên trong mảnh kia ốc trạch trong ngoài, có người, cũng có các loại thú yêu quái vật, có một ít hoàn chỉnh, nhưng càng nhiều hơn là thảm chi tay cụt, chia năm xẻ bảy đến nhận không ra thi cốt, lít nha lít nhít đầy đất đều là, cơ hồ không nhìn thấy có khe hở địa phương. Tại miễn cưỡng chấn định tâm thần sau, Tiêu Dật Tài bọn người tái nhợt nghiêm mặt tiếp tục miễn cưỡng vào trong đi tới. Thảm không nỡ nhìn cảnh tượng khắp nơi đều là, mà lại càng đi sâu trong thung lũng, cảnh tượng liền càng phát ra thảm liệt, nơi này chiến đấu không cần nghĩ tượng cũng có thể thấy được cực kỳ thảm liệt, vô số người thi cốt cùng quái vật thú yêu thi thể đều quấn quýt lấy nhau. Dưới chân thổ địa đã hoàn toàn biến làm màu đen đặc, đó là bị máu tươi chỗ nhuộm dần nhan sắc. Đi vào vùng trạch viện kia, mỗi một chỗ trong phòng bên ngoài, trọng yếu thông đạo lối vào, đều có thể nhìn thấy thảm liệt kịch đấu vết tàn, có nhiều chỗ thậm chí thi cốt cao cao chất thành đi lên, hiển nhiên là vì tranh đoạt cái này nho nhỏ lối vào, song phương kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều chết tranh đấu, giẫm tại thi thể của chiến hữu bên trên không chết không thôi vật lộn lấy. Tại trong đình viện, đám người bắt đầu nhìn thấy có mấy cái hình thể to lớn yêu thú thi thể, thậm chí có so cả tòa điện đường phòng ở còn cao lớn hơn, nhưng giờ phút này đã từng hung mãnh không ai bì nổi yêu thú, cũng chỉ là lặng lặng nằm tại địa ngục nhân gian này một dạng địa phương, chờ đợi hư thối. Trong không khí hôi thối thi sú, đã đến đáng sợ trình độ, nhưng chính đạo đệ tử một đoàn người lại ngược lại so vừa rồi tốt hơn một chút, bởi vì thảm trạng trước mắt, ngược lại để bọn hắn đối với mấy cái này hôi thối đạm mạc một chút, chỉ là, không ai biểu lộ là để mắt, mặc cho ai xem ra, những người này sắc mặt tựa hồ cũng đã cùng người chết không sai biệt lắm. Bọn hắn tiếp tục hướng trạch viện chỗ sâu đi đến, càng nhiều thi cốt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hiện tại đã không có người biết, tại trong sơn cốc này đến cùng đã chết đi bao nhiêu ma giáo đệ tử cùng thú yêu quái vật, bọn hắn cơ hồ chính là vô ý thức đi vào trong, đi đến. Mỗi người sắc mặt đều như vậy khô khan đờ đẫn, mỗi người đều cầm thật chặt pháp bảo của mình, mảy may cũng không chịu buông lỏng, tại vượt qua vô số thi cốt huyết hải đằng sau, bọn hắn đi tới một chỗ trước linh đường. Sở dĩ còn nhìn ra được là cái linh đường, là bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong phòng này có một bộ quan tài, mà phòng này trong ngoài, tựa hồ là vật lộn kịch liệt nhất nơi trốn. Dùng đống thi cốt tích như núi để hình dung đều không quá phận. Cũng chính là ở chỗ này, đám người phát hiện rất nhiều trong ma giáo quen thuộc thi thể, bách đồ con, hút máu lao yêu, đoan mục lao tổ. Những này đã từng quát tháo phong vân, hô phong hoán vũ ma giáo hung nhân, giờ phút này đều chết không nhắm mắt trốn ở nơi này, rất nhiều người trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Ai cũng có thể tưởng tượng, nhưng người nào cũng không muốn suy nghĩ tượng, bọn hắn trước khi chết đến tột cùng là như thế nào một bộ tràng cảnh. Theo dò xét xâm nhập, Tiêu Dật Tài các loại tuổi tác hơi dài người lại lần lượt ở chỗ này phát hiện càng nhiều ma giáo nhân vật thành danh, bao quát độc thần tam đại đệ tử, đoàn tụ trong phái rất nhiều nhân vật trọng yếu. Đám người chậm rãi tụ tập đến linh đường phía trước, nhìn thấy người chúng quanh sắc mặt đều rất khó coi, Tiêu Dật Tài khàn giọng nói nơi này chết rất nhiều người, ma giáo nhân vật trọng yếu đều ở nơi này, vạn độc môn giống như chết hết. Bên cạnh Yến Hồng sắc mặt tái nhợt do người, thấp giọng nói bên kia cũng giống như vậy, đoàn tụ phái cũng đã chết không ít, ngay cả ba Diệu phu nhân đều ở nơi đó. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái nhợt, răng cắn thật chặt môi dưới, thần tình trên mặt phức tạp biến hóa, nhìn lại là không đành lòng, lại là buồn nôn, lại càng không biết làm sao, nàng giống như còn có mấy phần sợ sệt. Chương 365 đại điện. Thanh Vân Sơn thông thiên phòng, Ngọc Thanh điện. Cái gì? Mang theo khó có thể tin kinh ngạc, đạo huyền chân nhân thốt ra địa đạo ma giáo hai đại phái phiệt đều đã tại cùng thú yêu quyết chiến đằng sau, toàn quân bị diệt, đứng tại ba vị đường kim chính đạo lãnh tụ dưới tay, cùng bên cạnh hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều tiền bối, Tiêu Dật mới, Pháp Tướng, Lục Tuyết Kỳ một nhóm trở lại Thanh Vân Sơn chính đạo đệ tử, đều không có nói chuyện, chỉ có cầm đầu Tiêu Dật mới khẳng định gật gật đầu, nói đúng vậy, sư phụ, chúng ta bảy người đều là tận. Mắt thấy, Tây Nam độc xà cốc trung thi hoành khắp nơi, vô cùng thê thảm, ma giáo hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương, bao quát Tam Diệu phu nhân các loại ma giáo đoàn tụ phái, Vạn Độc môn rất nhiều nhân vật, chúng ta đều đã tìm được bọn hắn thi thể, chỉ có Quỷ Vương tông người một cái cũng không có nhìn thấy, nhưng nói không chừng là bởi vì thú yêu phệ người, cho nên đứng ở phía sau Lục Tuyết Kỳ sắc mặt vừa liếc một chút, phản phất chuyện này cùng ngay lúc đó thảm trạng, thời thời khắc khắc đều ghi tạc nàng tâm lý, để nàng vung đi không được, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng lúc này đã có thể khống chế tâm tình của mình. Giờ phút này Ngọc Thanh Điện bên trên quần tình run run, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nhìn xem những này chính đạo các tinh anh sắc mặt, có kinh ngạc, có e ngại, càng nhiều hơn là biểu lộ phức tạp, nửa mừng nửa lo, nghĩ đến cũng là, ma giáo cùng trung thổ chính đạo tranh chấp không biết bao nhiêu năm tháng, chính đạo mấy lần vây quét đều hiệu quả không lớn, lần này cũng là bị thú yêu nhất cử tiêu diệt, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là ma giáo nếu có thể cùng chính đạo giữ lẫn nhau, thực lực kia tự nhiên không thể đánh giá thấp, nhưng đối mặt thú yêu công kích lại thảm bại như vậy, đang ngồi cũng không có mấy cái đồ đần, ai cũng có thể nghĩ ra được, thú yêu mục tiêu kế tiếp tất nhiên chính là thiên hạ chính đạo tụ tập Thanh Vân Sơn. Mà bây giờ đã là thiên hạ thương sinh hy vọng cuối cùng chính đạo, có phải hay không có thể ngăn trở trận này trước nay chưa có kinh thế hạo kiếp đâu. Ai tâm lý đều không chắc. Ngồi tại phía trước nhất chính đạo Tam Đại Cự Kình Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam, đang thấp giọng thương lượng một trận đằng sau, đều là cao mày, lúc này Đạo Huyền Chân Nhân nói mấy câu, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý lập tức nói Huyền Chân Nhân đứng lên, ho khan một tiếng. Ngọc Thanh Điện bên trên nghị luận nói nhỏ âm thanh lập tức nhỏ xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Đạo Huyền Chân Nhân nơi đó, Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt nghiêm trọng, đợi đám người hoàn toàn an tĩnh lại đằng sau, trầm giọng nói các vị đạo hữu, chuyện vừa rồi, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Ma giáo ngoại ý muốn diệt vong, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng kỹ càng tình hình như thế nào, ma giáo phải chăng còn có thừa nghiệt ở trong trận đại chiến đó còn sót lại bỏ trốn, chúng ta vẫn còn muốn tra cái rõ ràng, bất quá trước mắt việc này đã cũng không trọng yếu. Hắn khuôn mặt nghiêm trọng, trong mắt tinh quang lấp lóe, không giận mà uy, nghiêm nghị nói các vị đạo hữu, bây giờ hạo kiếp đang ở trước mắt, thiên hạ sinh linh đồ thán, thú yêu yêu nghiệt thực lực cường đại, thật là khiến người kinh ngạc. Nhưng chúng ta đã là người trong chính đạo, liền không đạo lý lại đến dồn lui co lại. Việc này phức tạp, ta cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Cốc chủ hai vị phải thật tốt thương lượng một chút, sau đó lại làm quyết đoán. Chư vị cũng trước hết mời về, cực kỳ tu dưỡng, đại chiến kỳ hạn hơn phân nửa không xa, đến lúc đó vì thiên hạ thường sinh bách tính, mong rằng chư vị nhiều hơn xuất lực. Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng, Đạo Huyền Chân Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam cũng đứng lên, hướng về sau đường đi đến, Đạo Huyền Chân Nhân đang muốn cũng đuổi theo thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, đối với Tiêu Dật mới nói ra tài, ngươi cũng tới đi, tình huống lúc đó ngươi lại. Đối với chúng ta kỹ càng nói một chút. Tiêu Dật mới lên tiếng, sải bước đi đi lên, đi theo Đạo Huyền Chân Nhân phía sau hướng về sau đường đi vào. Trên đại điện đợi ba vị này đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối vừa đi, nhất thời náo nhiệt lên, đám người top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, trừ Tiêu Dật mới đi theo Đạo Huyền Chân Nhân đợi đi đến hậu đường, mặt khác 6 cái đi Tây Nam tìm hiểu tin tức trở về chính đạo đệ tử, đều bị rất nhiều người vây vào giữa, đám người mồm 5 miệng 10 nghe ngóng lấy tình hình lúc đó, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc, lắc đầu, thở dài chờ chút đủ loại biểu lộ thanh âm. Mà trong đám người, Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn duy trì trầm mặc, ánh mắt nhàn nhạt, lại tựa hồ như căn bản không nhìn thấy trước mặt những đám người này gương mặt, mà là ngắm nhìn phương xa không biết tên chỗ. Trong đám người bỗng nhiên một trận trầm thấp bạo động, lập tức nhường một con đường đi ra, Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư đi đến, sau lưng còn đi theo Văn Mẫn mấy cái tiểu trúc phong mỹ mạo nữ đệ tử. Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn thấy sư phụ đi đến trước mặt, mà lại con mắt đang nhìn chính mình, miệng nàng môi giật giật, thấp giọng kêu câu sư phụ sau đó, liền cúi đầu. Thủy Nguyệt đại sư mặt không biểu tình, nói trưởng môn chân nhân muốn cùng mặt khác tiền bối thương nghị việc này, nơi này tạm thời cũng sẽ không có cái gì sự tình khác, ngươi trước hết theo ta về tiểu trúc phong thôi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói là. Thủy Nguyệt đại sư cũng mặc kệ những người khác, đi đầu hướng Ngọc Thanh Điện bên ngoài hướng đi đến, Lục Tuyết Kỳ lập tức đuổi theo. Thanh Vân môn thủ tọa tên không thể coi thường, ở đây mặt khác người trong chính đạo hơn phân nửa đều hết sức kính trọng nàng, nhao nhao tránh ra một con đường. Lúc này nhìn xem Lục Tuyết Kỳ muốn cùng Thủy Nguyệt đại sư đi ra Ngọc Thanh Điện bên ngoài, đứng ở một bên Lý Tuân trên mặt lướt qua một tia lo lắng, bước lên một bước, vừa muốn nói gì nói, đột nhiên một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, Lý Tuân lấy làm kinh hãi, tập trung nhìn vào, lại là Thủy Nguyệt đại sư tọa hạ đại đệ tử Văn Mẫn. Văn Mẫn đối với Lý Tuân mỉm cười, nói Lý sư huynh, Tuyết Kỳ sư muội một đường rất là giá rời, huống hồ Khương sư đệ lại lần nữa bế quan, hy vọng ngươi cũng đừng lại tới quấy rầy. Lý Tuân nhìn Văn Mẫn vài lần, trên mặt hiện ra thần sắc thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bước ra bước chân thu hồi lại, nói tốt à. Không đợi Lý Tuân nói xong, Văn Mẫn đã mỉm cười nói Lý sư huynh yên tâm là được rồi, Tuyết Kỳ sư muội cùng ta chính là đồng môn tỷ muội, tình cảm của chúng ta so thân tỷ muội còn tốt, nên làm nên nói ta tự nhiên đều sẽ đi đi nói làm. Lý Tuân nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, lui sang một bên, Văn Mẫn mang theo sau lưng mặt khác mấy cái tiểu trúc phong nữ đệ tử, cùng hướng Ngọc Thanh Điện bên ngoài đi ra ngoài, rất nhanh, Thanh Vân Sơn tiểu trúc phong nhất mạch đám người đã biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trên đường đi đằng Vân Giá Vũ, từ Thông Thiên Phong về tới tiểu trúc phong bên trên. Thủy Nguyệt đại sư sau khi rơi xuống đất, sắc mặt lạnh nhạt, đối với người nào cũng không có nói chuyện, trực tiếp hướng tiểu trúc phong trên điện phủ đi vào, đám người kính cẩn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư. Đợi Thủy Nguyệt đại sư thân ảnh biến mất ở mảnh này trong lâu vũ về sau, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt có chút mất mát, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến Văn Mẫn vô vô bờ vai của nàng, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Văn Mẫn trong mắt có một tia lo lắng, thấp giọng nói sư muội, ngươi thế nào, nhìn ngươi mất trí dáng vẻ, bảo ngươi vài tiếng đều không có phản ứng. Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác một chút, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói xin lỗi, sư tỷ. Văn Mẫn lắc đầu, nói ngươi nói với ta cái gì xin lỗi? Tất cả mọi người là tỷ muội, đừng khách khí như vậy. Đúng rồi, ta nhìn sư phụ thần sắc có chút không đúng, ta cái này vào xem nàng lão nhân ra, ngươi trên đường đi cũng vất vả, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Văn Mẫn nhìn một chút cái này đồng môn bên trong xinh đẹp nhất xuất chúng nhất sư muội, đột nhiên cảm giác tại nàng trên khuôn mặt tái nhợt, mặc dù vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, nhưng lại so sánh trong ngày thường càng nhiều mấy phần tiểu tụy. Văn Mẫn trong lòng thở dài một cái, ôm Lục Tuyết Kỳ bà vai, nói khẽ, nha đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, sư phụ luôn luôn đối với ngươi như thế nào, chúng ta còn có ngươi trong lòng mình đều là biết đến. Không có chuyện gì, ta cái này đi xem một chút. Lục Tuyết Kỳ yên lặng gật đầu, Văn Mẫn cười cười, dặn dò mấy vị khác sư muội vài câu, vừa định đi ra, chợt chỉ thấy phía trước trong môn đi ra một thiếu nữ. Chỉ gặp thiếu nữ này hướng nơi này nhìn một chút, bước nhanh hướng Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ nơi này đi tới. Văn Mẫn a một tiếng, đợi thiếu nữ đi đến trước mặt, nói, tiểu thi, ngươi sao lại ra làm gì, sư phụ không phải vừa trở về sao? Ngươi hẳn là đi hầu hạ. Tiểu thi nhẹ gật đầu, nhìn Lục Tuyết Kỳ một chút, nói, đại sư tỷ, chư vị sư tỷ, sư phụ nói muốn ta tới gọi Tuyết Kỳ sư tỷ đi Tĩnh Trúc Hiên gặp nàng. Văn Mẫn khẽ giật mình, quay đầu hướng Lục Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng giật giật, trong mắt lướt qua một tia thần sắc phức tạp, lập tức nói, tốt, ta cái này đi. Nói xong, nàng liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến, rất nhanh biến mất tại Tiểu Trúc Phong trong lâu vũ. Văn Mẫn nhìn xem Lục Tuyết Kỳ đi được xa, cau mày, đúng rồi, tiểu thi nói, tiểu thi, sư phụ có nói gì hay không, mặt khác lời nói, tại sao muốn cứ gọi Tuyết Kỳ đi qua? Tiểu thi lắc đầu nói, không có à, sư phụ sau khi trở về vẫn trầm mặc không nói, một lát sau liền để ta đến gọi Tuyết Kỳ sư tỷ đi gặp nàng. Văn Mẫn a một tiếng, nhất thời cũng nghĩ không thông, lắc đầu, đối với những khác mấy vị Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử nói, tốt, hiện tại xem ra không có việc gì, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng nữ tử lên tiếng, nhao nhao đi ra. Văn Mẫn cuối cùng hướng Lục Tuyết Kỳ đi phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ cảm thấy chịu nặng, nhất thời cảm xúc trong lòng ngũ giác hỗn tạp hiện lên. Tĩnh Trúc Hiên là Tiểu Trúc Phong điện đường trong lâu vũ một chỗ yên lặng chỗ, tới gần phía sau núi, trung quanh trải rộng xanh tươi nước mắt trúc, thỉnh thoảng có gió núi thổi qua, trúc diệp nhẹ nhàng lay động, cho người ta một loại tĩnh tâm cảm giác. Thùy Nguyệt đại sư từ trước đến nay thích nhất tới chỗ này, một người một chỗ, cho nên Tiểu Trúc Phong đệ tử khác cũng đối nơi này hết sức quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ đi qua hành lang gấp khúc, đạp vào khéo đưa đẩy hòn đá nhỏ xếp thành rừng trúc ở giữa đường nhỏ, một đường quanh co khúc khuỷu, xâm nhập rừng trúc, rất mau tới đến trong rừng trúc gian kia dùng cây trúc xây thành tinh xá, từ bên ngoài nhìn lại đơn giản tự nhiên, dùng hạt châu làm thành vách ngoài trên tường, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió thời gian, giờ phút này đã có nhàn nhạt ngân cũ. Phòng ở hai bên đều mở có một cánh cửa sổ nhỏ, mơ hồ nhìn thấy bên trong Thủy Nguyệt đại sư tĩnh tọa thân ảnh. Lục Tuyết Kỳ đi tới cửa trước, đồng dạng dùng cây trúc làm thành cửa phòng khép, không biết làm sao, trong nội tâm nàng có chút khẩn trương cảm giác, thật sâu hô hấp một chút, nói, sư phụ, ta là Tuyết Kỳ, là ngươi gọi ta đến à? Thủy Nguyệt đại sư thanh âm từ trong phòng truyền ra, bình thản mà không có tình cảm gì, nói, là, ngươi tiến đến thôi. Lục Tuyết Kỳ tỉnh lại một chút tinh thần, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, cái bàn đồ uống trà, bên cửa sổ có khắc một tủ sách, phía trên có nghiên giấy bút mực, Thủy Nguyệt đại sư nguyên bản cũng không phải cái ưa thích xa hoa người. Thời khắc này nàng đang ngồi ở gần cửa sổ trước bàn sách, yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ rừng trúc. Lục Tuyết Kỳ đi đến phía sau của nàng, nhìn xem Thủy Nguyệt đại sư bóng lưng, thấp giọng nói, sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ lại tựa hồ như không muốn cùng sư phụ nhìn nhau, đem đầu thấp xuống. Sư đồ hai người, ai cũng không nói gì, không khí trong phòng nhất thời có chút xấu hổ. Kỳ thật nói đến, Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ ai cũng không phải nói nhiều người, trước kia loại tràng diện này tại các nàng một chỗ lúc cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua, nhưng không biết tại sao, hôm nay lúc này, tại sư đồ ở giữa lại tựa hồ như có khác một loại kỳ quái cảm giác xa lạ cảm giác, để các nàng khoảng cách so trước kia xa rất nhiều. Một lát sau, Thủy Nguyệt đại sư phá vỡ trầm mặc, thanh âm bình thản hỏi, ngươi lần này tiến đến Tây Nam, trên đường đi còn thuận lợi sao? Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, nói, còn tốt, trên đường đi thú yêu hung hăng ngang ngược, nhưng chúng ta đều hết sức tránh đi, cuối cùng tìm được một cái điên rồi ma giáo đệ tử, lúc này mới tìm tới độc xà cốc, nhìn thấy. Thanh âm của nàng đỗng nhiên ngừng lại, trên mặt lướt qua một tia có thể thấy rõ ràng đau đớn, ngay cả thân thể của nàng giống như có chút run một cái. Thủy Nguyệt đại sư nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, trong mắt quang mang chớp động, tựa hồ giống như tại trầm ngâm cái gì, sau một lát, nàng nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, nói, ngươi nhìn thấy nàng sao? Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, hướng Thủy Nguyệt đại sư nhìn lại, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt mặc dù bình thản, nhưng lại tựa hồ một chút trông thấy nàng thâm tâm. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, thấp giọng nói, không có. Thủy Nguyệt đại sư than nhẹ một tiếng, cả đời chi địch, đây là một đạo khảm, cũng là một cơ hội a. Thủy Nguyệt thanh âm cũng không lớn, nhưng đối với Lục Tuyết Kỳ tới nói, lại phảng phất là ở bên tai một tiếng sét, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng, nhưng đứng tại trước người nàng Thủy Nguyệt đại sư sáng tỏ ánh mắt, lại vẫn thẳng nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Lục Tuyết Kỳ bờ môi hơi mở lại hợp, mím thật chặt, một chữ cũng không có nói. Trầm mặc, lại một lần giáng lâm. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt từ từ lỏng xuống, nàng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt, cũng dần dần nhiều hơn một phần thương tiếc đau lòng thân xác. Kỳ Nhi, ngươi biết vì cái gì ta nguyện ý để cho ngươi cùng bạn sư huynh môn hạ đệ tử thành hôn sự tình mà sao? Thủy Nguyệt đại sư nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, chậm rãi nói ra. Lục Tuyết Kỳ nghĩ nghĩ lắc đầu, nói, đệ tử không biết. Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, trong mắt đều là tang thương thần sắc, phản phất từ nơi này trên người đệ tử, nhớ tới qua lại chuyện cũ, ngay cả chính nàng trên nét mặt cũng có mấy phần thương tâm. Nàng chậm rãi xoay người, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ xanh tươi cây trúc, còn tại theo gió đông đưa, chỉ không biết đạo năm đó người, còn nhớ đến nơi này à, kỳ thật ta đi qua cùng ngươi cũng giống vậy. Thủy Nguyệt đại sư thản nhiên nói. Thủy Nguyệt đại sư cũng không nhiều lời, nói, Kỳ Nhi, ngươi luôn luôn cực kỳ thông minh, có một số việc ta vốn cho là coi như ta không nói, ngươi cũng hẳn là biết đến. Lục Tuyết Kỳ quỳ gối phía sau của nàng, không lúc ních. Chỉ nghe Thủy Nguyệt đại sư tiếp tục nói, bây giờ tu vi của ngươi bước vào hóa cảnh, liền xem như vi sư có lẽ cũng không nhất định có thể thắng qua ngươi, chỉ là tình quan có đôi khi liền là phi thường khó mà vượt qua, ngươi để ý Khương sư điệt đồng thời, không phải cũng để ý quỷ kia Vương Tông Tông chủ Bích Giao sao? Lục Tuyết Kỳ trầm thấp lên tiếng, thanh âm cơ hồ khó mà nghe thấy, nói là: Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi nói Khương sư điệt tu vi đạt đến nhập hóa cảnh, liền xem như ta cũng nhìn không thấu, cho nên cửa này còn cần chính ngươi vượt qua. Lục Tuyết Kỳ không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu. Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt từ từ nhu hòa xuống tới, xoay người, đỡ dậy Lục Tuyết Kỳ, ôn nhu nói: Kỳ nhi, ngươi là ta yêu mến nhất đệ tử, đồng môn bên trong, thậm chí là tại toàn bộ Thanh Vân môn bảy mạch bên trong, thế hệ tuổi trẻ trong hàng đệ tử, đối với đạo pháp tu hành thiên phú cũng lấy ngươi cao nhất, tương lai tiền đồ thật bất khả hạn lượng. Ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi biết không? Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói là: Sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư nhìn qua nàng, nói: Lấy tư chất của ngươi, tương lai tiểu trúc phong nhất mạch thủ tọa vị trí, dĩ nhiên chính là ngươi, đến lúc đó ngươi vạn chúng kính ngưỡng, tĩnh tâm lĩnh hội thiên đạo, như vậy, không phải là ngươi trước kia chỗ mơ ước à? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không nói, chỉ là có chút cúi đầu, trên dung nhan xinh đẹp, trừ sắc mặt tái nhợt, chính là nàng ánh mắt sáng ngời bên trong từ từ biến ảo hào quang, nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã từng mông lung hơi nước đã biến mất. Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, nói: Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Lục Tuyết Kỳ đứng ở trước mặt của nàng, sau khi nghe nhưng không có lập tức quay người rời đi, mà là từ từ ngẩng đầu, nhìn qua vị này một tay đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên ân sư. Thế nào, Kỳ Nhi? Thủy Nguyệt đại sư hỏi. Sư phụ. Lục Tuyết Kỳ từ từ kêu một tiếng, đạo đa tạ ngài nhiều năm vun trồng, cửa ải cuối cùng này ta nhất định bước qua đi, vô luận Khương sư đệ lựa chọn như thế nào. Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu thở dài một tiếng, nói lời ngu ngốc gì a. Chương 366 tìm kiếm. Sau 7 ngày, Thanh Vân Sơn chung quanh địa giới, liên quan tới xuất hiện thú yêu nghe đồn càng ngày càng nhiều, trong vòng phương viên trăm dặm, lấy chân núi Hà Dương thành làm trung tâm, khắp nơi đều có thể gặp đến đám người chạy nạn. Phản phất thời khắc này thế gian, chỉ có tòa kia nguy nga đứng vững cao lớn Thanh Vân Sơn, mới có thể cho người ta một chút an ủi cùng cảm giác an toàn cảm giác. Mà tại cái này vô số đám người huyên náo bên trong, Hà Dương thành càng là địa phương hỗn loạn nhất, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều đầy áp người, trong thành vốn có khách sạn tiểu lâu đã sớm đều đã chật cứng người, càng nhiều chạy nạn mà đến nạn dân chỉ có lộ thiên mà túc. Dưới loại tình huống này, Hà Dương thành đồ ăn ở bên trong cung ứng đều trở nên 10 phần khẩn trương, may mắn bởi vì thành trì ngay tại bờ sông, nguồn nước còn không cần lo lắng. Lúc đầu tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, rất khó bảo đảm sẽ không phát sinh một chút đánh cướp hung sát các loại chuyện ác, sự tình bên trên cũng hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng có dạng này nghe đồn, hôm qua ai không thấy, hôm nay lại nghe nói người nào đó phơi thây đầu đường. Nhưng Hà Dương thành dù sao chính là tại Thanh Vân Sơn hạ, Thanh Vân môn cũng sớm làm chuẩn bị, điều động khá nhiều đệ tử ở trong thành duy trì trật tự, cho nên đại thể bên trong cái này vô số nạn dân tại trong trường hạo kiếp này, còn chưa không có phát sinh cái gì bất trắc. Chỉ là theo cái kia làm cho người kinh khủng thú yêu nghe đồn một ngày càng sâu một ngày, dù ai cũng không cách nào đoán trước ngày mai đến tột cùng sẽ là dạng gì. Dưới loại tình huống này, Hà Dương thành bên trong tràn ngập càng ngày càng là bất an bầu không khí, lòng người bàng hoàng. Cũng chính là ở loại tình huống này bên trong, Lưu Lạc Tiên ngai giang hồ thầy tướng Chu Nhất Tiên mang theo cháu gái Tiểu Hoàn đi tới trong tòa thành trì này. Đứng tại trước kia rộng rãi khu phố, giờ phút này lại chỉ thấy được lít nha lít nhít đầu người run run, trên đường cái vậy mà cũng chen chúc khó mà hành động. Chu Nhất Tiên ỉ vào chính mình tiên phong đạo cốt hình tượng phía trước mở đường, trên đường đi đi cũng là lộ ra hòa khí. Cái này không, tại đi trong chốc lát đằng sau, lúc này mới quẹo vào Hà Dương thành tây đầu một chỗ trong hẻm nhỏ. Hai người vào trong đi tới, ngày xưa 10 phần yên lặng trong hẻm nhỏ giờ phút này thế mà cũng đứng rất nhiều người, nhưng so với bên ngoài trên đường cái mảnh kia chen chúc đám người, nơi này thực sự có thể nói là rộng rãi. Chu Nhất Tiên trong miệng thấp giọng chửi mắng, lộ ra 10 phần tức giận, rất có lao nhân ra ta đảo mệnh thì cũng thôi đi, tại sao có thể có nhiều người như vậy cũng cùng theo một lúc đảo mệnh, kết quả để cho ta lão nhân ra đảo mệnh cũng trốn như thế không thoải mái vân vân. Hẻm nhỏ này 10 phần kéo dài, quanh co, càng đi đi vào trong người lại càng ít, ước chừng đi gần nửa canh giờ, hai người mới đi đến hẻm nhỏ cuối cùng. Chỉ thấy vậy chỗ đã lại không chạy nạn đám người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi đây rõ ràng là một chỗ nghĩa trang, bất quá nhìn xem tòa này nho nhỏ nghĩa trang môn đình tàn phá, ngay cả tấm ván gỗ cửa đều có một nửa rơi xuống đất, một nửa khác thì không ảnh vô tung, cũng không biết có phải hay không bị người cầm đi làm tuổi lửa đốt. Chu Nhất Tiên nhìn qua ngôi nghĩa trang này, lắc đầu, thở dài, Tiểu Hoàn đứng tại bên cạnh hắn, thấp giọng kêu một câu, nói ra. Chu Nhất Tiên trầm mặc nửa ngày, nói chúng ta đi vào đi. Bất kể nói thế nào, nơi này hẳn là tương đối an tĩnh. Nói đi, hắn đi vào trước, Tiểu Hoàn đi theo phía sau hắn. Đi vào nghĩa trang, chỉ gặp đình viện nho nhỏ bên trong, có cây hoang vu, khắp nơi có thể thấy được lộn xộn rơi xuống mảnh gỗ vụn tàn lương, trong mơ hồ giống như còn có chút thứ màu trắng tại trong bụi cỏ ủy tỏa sáng. Tiểu Hoàn sắc mặt hơi trắng bệnh, kìm lòng không được kéo lại Chu Nhất Tiên quần áo. Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng an ủi cũng không phải lần đầu tiên tới, thì sợ gì, lại nói nơi này cũng là cha ngươi chỗ ở, hắn chẳng lẽ còn sẽ hại chúng ta à? Tiểu Hoàn nhẹ gật đầu, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Đình viện phía trước chính là nghĩa trang phòng các cổng, Chu Nhất Tiên đi ra phía trước, chỉ gặp trên cửa phòng che kín cho bụi, thật không biết bao lâu không có người từng tới nơi này, hắn im lặng, lắc đầu, lại là thở dài một tiếng, đẩy cửa ra. Kẹt kẹt cửa gỗ phát ra âm thanh chói tai, chậm rãi vào bên trong lui đi vào, một cô mốc khí bừng lên, mở tối dưới ánh sáng, nổ ngang lộn xộn trưng bày ba bộ quan tài, nhưng nắp quan tài đều đã tản mát đến một bên. Không nói ra được tuế nguyệt thê lương, phản phất ngay tại cái này nho nhỏ trong phòng, tham thẳm phát ra. Chu Nhất Tiên khỏe miệng co giật hai lần, khuôn mặt thảm đạm, chậm rãi đi tới, cũng không đi nhìn nhiều bên cạnh những cái kia tản mát quan tài, thẳng đi đến nguyên bản dâng hương cung phụng linh vị tế tự cái bàn trước đó, nhìn xem trên bàn kia ngã trái ngã phải 10 cái linh bài. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ ai cũng không dám nói chuyện. Chu Nhất Tiên từ từ vươn tay ra, đem những cái kia linh bài cầm lấy, từ từ xóa đi phía trên thật dày cho bụi, nhìn thoáng qua, để ở một bên, sau đó lại đi tìm kế tiếp, Cứ như vậy, khi hắn thanh lý cái thứ 7 linh bài thời điểm, thấy được cái kia trên bài vị viết ái tử Chu Hành Vân chi linh vị chữ viết. Chu Nhất Tiên dừng động tác lại, yên lặng nhìn qua cái này linh bài, nhìn chăm chú thật lâu, tiểu hoàng từ từ đi tới, nhìn một chút trong tay hắn linh bài, hốc mắt cũng có chút ướt át, thấp giọng nói ra, đem tra linh bài cất kỹ đi. Chu Nhất Tiên thở phào một cái, sắc mặt có chút thê lương, nhẹ gật đầu. Tiểu hoàng từ trong tay hắn tiếp nhận linh bài, coi chừng đặt ở trên bàn thờ, sau đó lui ra phía sau một bước, chắp tay trước ngực, cung cung kính kính hướng bài vị thi lễ một cái, thấp giọng nói, cha, ta cùng gia lại trở về nhìn ngươi, những năm gần đây nhờ hồng phúc của ngươi, ta cùng gia mặc dù lưu lạc thiên ai, nhưng mọi chuyện đều tốt. Hôm nay trở về cho ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút, hy vọng ngươi chớ nên trách tội chúng ta. Nói xong, lại là cung kính xoay người bái ba bái. Bái xong, Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn về phía nơi khác, đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên thân thể cứng lại, đột nhiên xoay người lại, tiểu hoàng cùng Chu Nhất Tiên giống như cũng cảm giác được cái gì, cơ hồ là tại đồng thời hướng nghĩa trang cửa ra vào nhìn lại. Nguyên bản thê lương yên tĩnh nghĩa trang bên trong, tại cửa phòng kia nơi cửa, đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị hắc sa che khuất, quỷ dị không nói lên lời. Nguyên bản bởi vì Chu Nhất Tiên các loại hai người đến mà có mấy phần nhân khí nghĩa trang, giờ phút này lại bởi vì người này xuất hiện, đột nhiên lâm vào càng sâu tĩnh mịch thê lương. Cái kia đứng tại cửa ra vào người áo đen thình lình chính là Quỷ Vương Tông nhân vật thần bí khó lường Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh phiêu nhiên mà tới, lại tựa hồ như cũng không có ngờ tới cái này yên lặng suối quẩy địa phương lại có người, mà lại trong đó càng có người có thể nhận ra mình, thân thể cũng không khỏi đến chấn động. Sau một lát hắn thấy rõ trong phòng hai người. Hắn nhìn Chu Nhất Tiên một chút, đằng sau lại nhìn Tiểu Hoàn một chút, bất quá lại lạ thường không nói gì. Chỉ bất quá, Quỷ Tiên Sinh không nói lời nào, lại không có nghĩa là Chu Nhất Tiên không nói lời nào. Lúc này hắn mở miệng nói, lao phu có cái thân thích linh vị ở chỗ này, chúng ta là đến đây tế bái. Quỷ Tiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, lập tức trông thấy hai người sau lưng, tấm kia bản tế phía trên quả nhiên đứng thẳng lấy một mặt cũ nát linh bài, phía trên viết nước cờ cái chữ ái tử Chu Hành Vân chi linh vị. Quỷ Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó giống như trầm ngâm một lát, hát xa phía sau trong ánh mắt lấp loé không yên, chậm rãi nói, các ngươi như là đã tế bái qua, nơi đây dù sao cũng là âm trạch quỷ địa, không nên ở lâu, hay là mau mau đi đi. Chu Nhất Tiên còn không có gì, khuôn mặt kéo căng thật chặt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt cũng có chút kỳ quái du ly bất định, tiểu hoàn tú lệ trên khuôn mặt lại hiếm thấy nhiều hơn mấy phần sắc mặt giận dữ, hiển nhiên đối với người áo đen này luôn từ mười phần tức giận, mắt thấy miệng nàng một tấm, liền muốn lật lọng dáng vẻ. Đông nhiên chỉ gặp Chu Nhất Tiên một bước tiến lên trước, đi đến tiểu hoàn trước người ngăn trở nàng, tiểu hoàn lời đến khỏe miệng, lại là lấy làm kinh hãi, thay đổi trở về ngươi cái này. A, ra, ngươi làm cái gì? Chu Nhất Tiên nhìn vẫn giống như quỷ mị đứng tại cửa ra vào Quỷ Tiên Sinh một chút, thản nhiên nói, không có, chúng ta lần này tới cũng chính là nhìn xem cha ngươi, nếu đều đã bay qua, chúng ta hay là đi đi. Dù sao lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì tốt làm. Tiểu Hoàn khẽ giật mình, nhất thời nói không ra lời. Tiểu Hoàn cỡ nào người thông minh vật, lúc này cũng hiểu ít nhiều sự tình có chút không đúng, ngay sau đó cũng không còn kiên trì, nhẹ gật đầu. Hai người liền qua loa thu thập một chút hành lý, hướng cửa phòng đi đến, Quỷ Tiên Sinh lặng yên không một tiếng động tránh ra một con đường, bay vào cái này âm trạch chỗ hắc ám, nhìn lại đúng như âm linh quỷ mị bình thường. Hai người bước nhanh đi ra căn phòng này, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống, đi chưa được mấy bước, chỉ nghe phía sau cửa phòng không gió mà bay, phát ra có chút dọa người ô ô hai tiếng, chống rống cài đóng, phịch một tiếng hợp đứng lên. Bước nhanh đi được cách cái kia nghĩa trang xa, cơ hồ đã không nhìn thấy phòng ốc bóng dáng thời điểm, hai người mới ngừng lại được. Chu Nhất Tiên thở phào một cái, Tiểu Hoàn nhìn hắn một cái, cau mày nói, ra làm sao làm gì sợ thành cái dạng này. Chu Nhất Tiên không để ý tới nàng, chỉ là túi đầu trầm tư một lát. Chu Nhất Tiên cau mày trầm mặc không nói, Tiểu Hoàn có chút kỳ quái, rất ít trông thấy ra thận trọng như thế suy tư, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ra thế nào, người này ngươi cũng cảm thấy thật kỳ quái à? Chu Nhất Tiên chậm rãi gật đầu, ngữ điệu mười phần chậm chạp thận trọng, nói, người này xác thực không thể coi thường, không thể khinh thường. Mà lại vừa rồi tại nghĩa trang âm trạch bên trong, có chú ý đến hay không gian phòng phía bên phải nơi hẻo lánh cách tường ba thước chỗ có đồ vật gì? Chu Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, không sai, chính là quan tài. Tiểu Hoàng không hiểu hỏi, quan tài có cái gì kỳ quái, nơi đó chính là nghĩa trang, tự nhiên có quan tài. Chu Nhất Tiên liếc nàng một cái, nói, mặt khác quan tài tự nhiên không tính, nhưng trong đó có một bộ quan tài lại là không giống bình thường, chẳng những không có mặt khác quan tài dày như vậy cho bụi, mà lại phương vị nam bắc chiều hướng 10 phần chỉnh tề, chỗ vị trí càng là khối này âm trạch quỷ địa bên trong âm khí thịnh nhất chỗ. Nói đến đây, Chu Nhất Tiên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nói, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới những này, bộ quan tài kia cũng không nổi bật, chỉ là người kia tựa như là Quỷ Vương Tông Quỷ Tiên Sinh. Trong nội tâm của ta khẽ động, âm thầm nhìn kỹ cái nhà này quỷ địa phong thủy, quả nhiên nhìn ra một chút môn đạo đi ra, chỉ sợ người này thật chính là người trong quỷ đạo, muốn dùng cái này âm khí tĩnh dưỡng nó thân. Bất quá nói đến chỗ này, Chu Nhất Tiên trên mặt nhưng cũng hiện chỗ mấy phần nghi hoặc, có chút túi đầu, có mấy phần không hiểu tự nhủ, chỉ là người trong ma giáo mặc dù tu tập đạo pháp nhiều đi quỷ dị, nhưng bực này quỷ mị chi đạo dị thuật lại tựa hồ như phía Nam Cương Vu thuật tương đối am hiểu thấy nhiều, sao lại sẽ xuất hiện ở đây trên thân người? Tiểu Hoàn đứng ở bên cạnh nhíu chặt lông mày, nói, ra cái kia bất kể nói thế nào, cha linh vị dù sao còn tại trong phòng kia ở giữa, hiện tại có như vậy một con quái vật ở bên trong, có thể hay không không tốt. Chu Nhất Tiên chậm rãi lắc đầu, nói, cha ngươi qua đời nhiều năm, đây cũng là không có quan hệ gì, bất quá nơi đó dù sao cũng là cha ngươi linh vị chỗ, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, cũng không thể bỏ mặc. Chu Nhất Tiên suy nghĩ một chút, nói, ta tự nhiên là muốn trở về nhìn nhìn lại, cũng không thể cứ đi thẳng như thế. Lúc đầu theo lẽ thường nói, bực này người trong quỷ đạo, ban đêm âm khí thịnh nhất, cũng là hắn tu tập tĩnh dưỡng tốt nhất thời điểm, chúng ta nếu là tìm hiểu, cũng là lấy ban ngày cho thỏa đáng. Chỉ là hôm nay bị đụng vào hắn, cũng không thể cứ như vậy sớm lại trở về, chúng ta vẫn là chờ ban đêm lại đi thôi. Tiểu Hoan nhẹ gật đầu, nói, tốt. Hai người liền tại đầu này yên lặng trong hẻm nhỏ chờ đợi xuống tới, nơi xa lúc đầu lờ mờ còn có thể nhìn thấy vài bóng người, nhưng sắc trời dần dần muộn đằng sau, ngay cả mấy bóng người kia cũng dần dần biến mất, nghĩ đến hơn phân nửa cũng là bởi vì nơi này chính là nghĩa trang âm trạch nguyên nhân. Lúc bóng đêm rốt cục giáng lâm, huyên áo một ngày Hà Dương thành, bao phủ tại thú yêu hạo kiếp trong sự sợ hãi đám người rốt cục lại chịu qua một ngày, buồn ngủ đám người tại tòa thành trì này mỗi một hẻo lánh mang theo sợ hãi cùng đối với tương lai mở mịt lặng yên chìm vào giấc ngủ, ai lại còn nhớ được chuyện bên người đâu. Trong bầu trời đêm không có trăng sáng, mây đen nặng nề, Hà Dương thành lộ ra đến một mảnh lờ mờ, chỉ có chân trời xa xôi địa phương có một hai yếu ớt tinh quang, xa xa tương đối tản ra ánh sáng nhạt. Gió đêm thơ phất, mang theo một hơi khí lạnh cùng lạnh bớt, phát ra tinh tế tiếng ô ô từ thành trì cấp trên lặng lẽ thổi qua. Chu Nhất Tiên hai người lặng yên không một tiếng động đi vào hẻm nhỏ cuối cửa nghĩa trang, mờ tối dưới ánh sáng mơ hồ vẫn có thể nhận ra rách nát cửa phòng vách tường, gió lạnh siêu siêu, tựa hồ có âm phong từ bên trong không ngừng thổi ra. Chu Nhất Tiên rụt lại cổ, tựa hồ có mấy phần hàn ý. Chu Nhất Tiên nhìn qua cái kia chỗ hắc ám thật lâu, tựa hồ đang suy tư cái gì, hồi lâu sau xoay người lại, từ trong ngực xuất ra mấy đạo màu vàng đất lá bừa, phía trên mơ hồ có thể trông thấy vẽ lấy siêu siêu vẹo vẹo hối vẽ, mở tối cũng thấy không rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Chu Nhất Tiên đưa cho Tiểu Hoàn hai tấm, thấp giọng nói cái này hai tấm linh phủ, lớn tấm kia các ngươi thiếp thân giấu kỹ, có thể tích quỷ khí xâm thân, nhỏ tấm kia liền nắm trong tay, vạn nhất sự tình không đối, lập tức niệm chú vung ra, liền có thể độn địa mà chạy. Nói xong, Chu Nhất Tiên lại nhẹ giọng đem chú ngữ nói với nàng, Tiểu Hoàn trước kia hơn phân nửa đã sớm biết chú ngữ này, nhẹ gật đầu. Chu Nhất Tiên hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhấc chân đi thẳng về phía trước, Tiểu Hoàn đi theo phía sau hắn, chỉ thấy phía trước bóng đêm thật sâu, một mảnh đen kịt, thật sự là quỷ dị không nói lên lời. Liên tại cái này lúc khẩn trương, đột nhiên tại hai người phía sau nơi xa, ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ vài tiếng kêu to. Chi chi, chi chi. Thanh âm này cùng ngày thường côn trùng kêu vang cũng kém không nhiều, Chu Nhất Tiên cũng không có để ý, nhưng Tiểu Hoàn lại đột nhiên thân thể chấn động một cái, đột nhiên xoay người lại, hướng về sau nhìn lại, nàng quay người mạnh như thế, để bên người Chu Nhất Tiên giật nảy mình, coi là phía sau có cái gì ngoài ý muốn, vội vàng cũng xoay người lại xem xét, lại phát hiện phía sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Chu Nhất Tiên kinh ngạc nói Tiểu Hoàn, thế nào? Tiểu Hoàn sắc mặt biến đổi không chừng, thần sắc cũng có chút cổ quái, chần chờ một lát, nói ra, ta giống như nghe được linh đang âm thanh gọi. Chu Nhất Tiên hơi nhướng mày, nói linh đang âm thanh. Thanh âm của hắn đột nhiên cứng lại, thấp giọng nói ngươi nói là Tiểu Hoàn gật đầu, nhưng trên mặt lại có mấy phần mê hoặc, chậm rãi nói thế nhưng là, hiện tại lại không có thanh âm, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Chu Nhất Tiên hướng hẻm nhỏ nơi xa nhìn lại, chỉ gặp đen kịt một màu, nơi nào có bích dao bóng dáng. Chu Nhất Tiên chừng Tiểu Hoàn một chút, Tiểu Hoàn mặt tưởng hồng lên, xoay người qua, nhưng không biết tại sao, biểu hiện trên mặt lại tựa hồ như có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Nhất Tiên nói tốt, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta đi vào thôi. Tiểu Hoàn gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó Chu Nhất Tiên hai người rón rén đi tới rách nát cửa phòng chỗ, chỉ gặp trong âm u cái kia trong đình viện nhỏ, có cây hoang vu, rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, thứ gì cũng không có, nhưng lại tựa hồ đang mỗi một chỗ bóng ma phía sau, đều có một đôi băng lạnh ánh mắt nhìn qua bọn hắn. Gió lạnh thổi qua, chính xác là quỷ khí âm trầm, để cho người ta phía sau lông mao dựng đứng. Chu Nhất Tiên nuốt nước miếng một cái, rón rén đi vào. Hai người bước chân đạp ở đình viện cỏ cây phía trên, tại mảnh này trong yên tĩnh, mặc dù bọn hắn đã cực kỳ cẩn thận, lại vẫn là phát ra cực nhẹ hơi tiếng bước chân, nghe vào chính bọn hắn trong lỗ tai, lại tựa hồ như so ngày bình thường càng vang dội vô số lần. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận gian kia âm trạch, tim đập của bọn hắn cũng không nhịn được đều nhanh, Tiểu Hoàn thậm chí cảm thấy được bản thân tiếng tim đập âm sao lớn như vậy, thẳng sợ sệt để cho người khác cũng nghe đi bình thường. Cũng chính là ở thời điểm này, nguyên bản một mảnh đen kịt âm trạch bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng mặc dù rất nhỏ, nhưng giờ phút này nghe vào trong tai mọi người lại giống như kinh lôi bình thường thanh âm, một cái hỏa diễm sáng ngời, đột nhiên từ phòng kia bên trong phát sáng lên, mà ngọn lửa kia nhan sắc, thình lình đúng là quỷ dị thâm thẳm ám lục. Chương 367 trăm viên. Chu Nhất Tiên các loại hai người giật nảy cả mình. Tại cái này âm trầm trong đêm chỉ cảm thấy trong chốc lát phía sau như mang tại đâm, lông tơ cũng dựng lên. Căn phòng kia bên trong một chút u lục minh hỏa, lặng lặng tiêu đinh, từ phong ốc giữa khe hở chậm rãi phát tán ra sáng ngời đến, quỷ dị không nói lên lời khó lường, liên đối chung quanh gió đêm âm thanh ở trong thai nghe tới, cũng càng ngày càng giống như quỷ khóc thanh âm. Chỉ là ngay tại hai người kinh hãi thời khắc, cho là mình đã bị trong phòng người phát hiện thời điểm, điểm này u lục minh hỏa lại là tại thắp sáng đằng sau liền đứng im bất động, cũng không có bước kế tiếp phản ứng, hai người tại ngoài phòng cũng không dám thở mạnh một cái, hồi lâu đợi xác định điểm này u lục minh hỏa hoàn toàn chính xác không phải là bởi vì bọn hắn mà sáng lên đằng sau, bọn hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng tùy theo mà đến, tại tâm mang sợ hai bên trong nhưng lại có chút hiếu kỳ nổi lên. Chu Nhất Tiên cau mày, trầm ngâm một lát, đối với Tiểu Hoàn làm thủ thế, sau đó lặng lẽ tiến lên, đi vào phòng ở một bên. Chỗ này nghĩa trang âm trạch rách nát nhiều năm, sớm đã tàn phá không chịu nổi, hắn dễ như trở bàn tay tìm đến một cái khe hở, liền phụ thân đi lên, hướng giữa phòng cẩn thận nhìn quanh, mà Tiểu Hoàn cũng theo đó tới, bên cạnh hắn cúi xuống, đều tự tìm đến khe hở lặng lẽ nhìn lại. Hắc ám giữa phòng, giờ phút này tản mát ra hào quang màu xanh thẫm, chỉ là điểm này minh hỏa lại không phải cái gì ngọn đèn hỏa diễm, rõ ràng là một đoàn nho nhỏ quang mang hư huyền tại trong phòng ở giữa không trung, như hỏa diễm trạng lặng lặng im lặng thiêu đốt lên. Mà trong phòng nhưng không thấy có quỷ tiên sinh thân ảnh, chỉ là tại u quang màu xanh lá chiếu dọi xuống, từng bộ tàn phá quan tài lộ ra đặc biệt để cho người ta dùng mình. Ngoài phòng, Tiểu Hoàn sắc mặt hơi trắng bệnh, bối sỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp ban ngày tấm kia trên bàn thờ, Chu Nhất Tiên nhi tử Chu Hành Vân linh vị vẫn còn đứng ở trên bàn, mặt khác linh bài cũng như ban ngày bình thường ngã trái ngã phải. Hiển nhiên quỷ tiên sinh mặc dù người ở chỗ này, nhưng đối với mấy cái này linh bại không có chút nào hứng thú. Bên cạnh Chu Nhất Tiên lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra tựa hồ cũng là thấy được nhi tử linh vị bình yên vô sự, yên lòng. Tiểu Hoan thấp giọng, nhẹ giọng kêu một câu ra ra, làm sao bây giờ? Chu Nhất Tiên lúc đầu cũng không phải cái gì hành hiệp trượng nghĩa nhân tài, đêm nay mạo hiểm đến đây nơi này, cũng là vì nhi tử linh vị, nếu biết Quỷ Tiên Sinh đối với cái này linh vị không có hứng thú, nhi tử bình yên vô sự, hắn tự nhiên cũng không muốn chờ lâu, huống chi nơi này quỷ khí âm trầm, tự nhiên cũng là không thích hợp Chu đại tiên người địa phương, không có lầm bản ra tu hành đạo đi. Chủ ý cố định, Chu Nhất Tiên quay đầu nhỏ giọng nói chúng ta đi thôi. Tiểu Hoan đều nhẹ gật đầu, hai người đang muốn quay người rời đi, nhưng không ngờ ngay lúc này, Chu Nhất Tiên bung lỏng phía dưới, không có chú ý bước chân, một cước quay người lúc, lại đá đến dưới mặt đất một cái như cây gậy giống như đồ vật, nhất thời đưa nó đá tại trong đình viện lăn ra ngoài, phát ra lão đại tiếng vang. Hai người thân hình lập tức đều cứng đờ, Tiểu Hoan cả giận nói ra ra. Chu Nhất Tiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đang chờ nói cái gì giải vây lời nói, chợt nghe phía sau hừ lạnh một tiếng, như thấu xương lạnh buốt, hai người sau lưng tàn phá vách tường đống nhiên như đất băng tan rã bình thường sụt xuống, hắc ám cùng màu xanh lá u quang trong nháy mắt từ trong phòng ở giữa tuôn ra, mắt thấy là phải bao phủ tại hai người bọn họ trên thân. Chu Nhất Tiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đưa tay, vung ra màu vàng đất phụ chú, vội la lên đi mau. Vừa mới nói xong, trong miệng hắn bờ môi gấp động, liên tiếp cổ quái âm điệu từ trong miệng phát ra, sau một lát ngay tại lục quang dính vào người nháy mắt kia, Chu Nhất Tiên trong tay màu vàng đất lá bùa bị chú pháp thôi động, một trận màu vàng đất dị quang hiện lên, Chu Nhất Tiên bóng người lại là hư không tiêu thất. Cơ hồ là tại đồng thời, âm trạch bên trong sâu trong bóng tối, có cái thanh âm đột nhiên a một tiếng, mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Bất quá mặc dù Chu Nhất Tiên chạy nhanh, nhưng lục quang đảo mắt liền tới, tiểu hoàng chú ngữ mới niệm một nửa. Lục quang bỗng nhiên xông lên, đem bọn hắn hai người bao phủ trong đó, trong chốc lát một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức từ bốn phương tám hướng đâm vào thể nội. Tiểu Hoàn chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa hồ cũng trong nháy mắt đóng băng lại, cũng không còn cách nào phản kháng, mà lại giờ phút này phòng ở chỗ sâu sinh ra một cỗ đại lực, thăm thẳm giữa lục quang, chỉ nghe ô một tiếng, thân ảnh của hai người bị toàn bộ hút vào, một chút cũng không cách nào phản kháng. Sau một lát, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, nghĩ đến là Tiểu Hoàn thân thể rơi xuống trong phòng trên mặt đất, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn cũng không có tái phát ra thanh âm gì, âm trạch trong ngoài, đột nhiên lại lâm vào trong yên tĩnh như chết. Đêm dài đằng đẵng, thanh lanh im ắng, âm trạch trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ còn có sương mỏng tại bóng đêm trong hắc ám nhẹ nhàng thổi qua, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ có căn phòng kia bên trong một chút minh hỏa, vẫn như cũ im ắng thiêu đốt sáng ngời, nhắc nhở lấy nơi này còn có quỷ dị tồn tại. Tiểu Hoan bị quỷ dị lục quang hút vào trong phòng đã lâu, nhưng từ đó về sau liền không có bất kỳ cái gì tiếng vang từ giữa phòng truyền ra ngoài, mà trong hai người duy nhất đào tẩu Chu Nhất Tiên cũng không thấy bóng dáng. Thời gian ngay tại trong sự yên tĩnh này, từng giây từng phút trôi qua, bàng trong phòng này người cũng đặc biệt có kiên nhẫn một dạng, an tĩnh chờ đợi lấy. Trong yên lặng, đột nhiên từ nghĩa trang nơi cửa xuất hiện một bóng người, chính là Chu Nhất Tiên, chỉ gặp hắn trên khuôn mặt chau mày, tựa hồ còn có mấy phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, thở dài một tiếng. Từ từ hướng âm trạch đi tới. Đi đến âm trạch cửa ra vào, còn không đợi hắn nghĩ kỹ, âm trạch cửa đột nhiên kẹt kẹt một tiếng, tự động mở ra, bên trong thăm thẳm lục mang, im lặng chiếu vào Chu Nhất Tiên trên thân. Mời đến đi, không mang theo mảy may tình cảm bình thản thanh âm, trong phòng ở giữa vang lên. Chu Nhất Tiên lấy lại bình tĩnh, đi vào, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, rất nhanh phát hiện Tiểu Hoàn nằm tại bàn thờ bên cạnh trên mặt đất, thô xem xét đi lên trên thân tựa hồ cũng không có cái gì vết thương ra thịt miệng, nhưng là hai người đều mở to hai mắt nhìn xem chính mình, miệng động mấy lần, nhưng không có thanh âm gì phát ra, rất là kỳ quái. Không biết có phải hay không là bị người dùng cái gì quái dị thủ pháp cho trị ở. Mà trong phòng làm người khác chú ý nhất đồ vật, chính là hư huyền ở giữa không trung điểm này u minh lục hỏa, giờ phút này chính là tại ban ngày Chu Nhất Tiên chú ý tới bộ quan tài kia phía trên thiêu đốt lên, mà tại nó phía dưới trong quan tài, giờ phút này chuyển ra Quỷ Tiên Sinh không tình cảm chút nào thanh âm. Thủ độn dị thuật sớm đã thất truyền nhiều năm, nghĩ không ra thế mà hôm nay một lần nữa nhìn thấy, không biết các hạ là cao nhân phương nào. Chu Nhất Tiên trầm mặc một lát, nhìn chăm chú lên bộ quan tài kia, trầm giọng nói nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, các hạ chính là nhân vật tuyệt thế, cũng không cần cùng bọn hắn loại bọn tiểu bối này tính toán chi ly thôi. Quỷ Tiên Sinh thản nhiên nói không dám nhận, ta chẳng qua là cái cô hồn dã quỷ mà thôi, không đảm đương nổi cái gì nhân vật tuyệt thế xưng hô. Ban ngày ta đã nói cho các ngươi biết đừng lại tới đây, các ngươi lại phạm ta lệnh cấm, đây cũng là duyên cớ nào? Chu Nhất Tiên ánh mắt phiêu động, chậm rãi nói nơi đây chính là ta vong tử linh vị chỗ, tinh hồn vãng sinh chi địa, các hạ chính là người trong quỷ đạo, ta làm sao có thể đủ yên tâm? Quỷ Tiên Sinh thanh âm đột nhiên dừng lại một chút, một lát sau mới từng chữ nói các hạ dùng cái gì biết ta là quỷ đạo bên trong người? Chu Nhất Tiên nói ngươi an thân âm trạch chi địa, ngủ cho tới âm chi địa huyệt, lại dùng u minh quỷ hỏa hấp thụ cái này trăm năm nghĩa trang âm trạch chi âm trầm quỷ khí, phản bổ tự thân, như thế cao thâm quỷ đạo dị thuật, không phải nhiều năm chìm đắm quỷ đạo người không thể dùng chi. Quỷ Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu, nói các hạ quả nhiên chính là cao nhân, thất kính. Chu Nhất Tiên sắc mặt ít có nghiêm túc, nói các hạ cũng là người biết chuyện, tự nhiên biết ta đang lo lắng cái gì. Vong tử mặc dù qua đời nhiều năm, nhưng ta cái này bất thành khí phụ thân cũng không thể để hắn chết cũng không thể an bình. Bất quá hôm nay xem ra, các hạ cũng không phải là lạm dụng quỷ mị dị thuật phía dưới ăn ở vật, ta cũng yên lòng. Nói đi, Chu Nhất Tiên thế mà hướng bộ quan tài kia xoay người thi lễ một cái. Quỷ Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu băng lãnh, từ trong quan tài kia truyền ra, nói ngươi không cần như vậy định nọ ta, bắt người hồn phách loại chuyện bị ổi này tình, ta tự nhiên là sẽ không làm, nhưng các ngươi phạm ta lệnh cấm, nhưng cũng khó thoát chịu tội. Chu Nhất Tiên biến sắc, ho khan một tiếng nói ách, kỳ thật cái này tuy nói là cái hiểu lầm a. Các hạ chính là nhân vật tuyệt thế, làm gì? Tiên Phương Quỷ Tiên Sinh hừ một tiếng, không để ý tới Chu Nhất Tiên kéo dài kế sách, hư huyền giữa không trung u lục quỷ hỏa đột nhiên chấn động một chút, trong nháy mắt sáng lên. Chu Nhất Tiên mặt có sầu khổ, nhìn chăm chú lên điểm này quỷ hỏa. Chỉ gặp lục mang lấp lóe, quỷ hỏa dần dần biến lớn, đợi biến lớn đến lớn nhỏ cỡ nắm tay thời điểm, toàn bộ giữa phòng đã toàn bộ bị hào quang màu xanh lục bao phủ, liền ngay cả nằm dưới đất Tiểu Hoàn sắc mặt cũng đã bị chiếu làm màu xanh lá. Đột nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng lay động, lục mang lắc lư, cái kia u minh quỷ hỏa trong nháy mắt phân liệt ra đi, do biến đổi năm, phân đến ngũ phương, ngay sau đó mấy đạo quang mang đỏ sẫm từ lục quang bên trong y mang bắn ra, lẫn nhau tương liên, lại thành một cái quỷ dị ngũ tinh pháp trận, ở giữa không trung lộ ra tầng tầng âm trầm quỷ khí, đập vào mặt. Chu Nhất Tiên sắc mặt nghiêm trọng, con ngươi có chút co vào, mơ hồ nhìn lại, cái trán giống như còn có mồ hôi. Tại đối diện cái kia quỷ dị pháp trận dần dần thành hình lúc, Chu Nhất Tiên suy nghĩ một chút, lui ra phía sau hai bước, từ trong ngực móc ra mấy đạo màu vàng đất lá bùa, không nói lời gì trước hướng trên người mình ngay cả dán bốn tấm, lập tức ở chung quanh dưới mặt đất, trên ghế, đá vụn bên cạnh đều dán mấy tấm, nhìn như lộn xộn, trong đó lại ẩn ẩn có hô ứng chi ý. Ngay tại Chu Nhất Tiên vừa mới bố trí xong trận thế thời điểm, quỷ tiên sinh nơi đó thần bí trận pháp cũng đã thành hình, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngũ tinh pháp trận một trận quang mang kỳ lạ chớp động, trong nháy mắt toàn bộ âm trạch bên trong đột nhiên tràn đầy tiếng quỷ khóc sói tru, chói tai cực kỳ. Chu Nhất Tiên thân thể đại chấn, thất thanh nói quỷ hào phá. Quỷ kia tiếng gào nhìn như vô hình, lại giống như không gì không phá, từ pháp trận kia phía trên nghiêm nghị mà lên một cỗ phong mang phá không mà đến, trên đường đi đá vụn tàn mục vừa chạm vào tức bay, liền ngay cả cứng rắn phiến đá cũng bị vạch ra thật sâu vết lõm. Chu Nhất Tiên tóc trắng phiêu động, hai tay tật rối, hai tấm đùa vàng áp vào chính mình trên lỗ tai, lập tức trên mặt thống khổ thần sắc hơi lui, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải cầm kiếm chỉ đâm lá bùa, đột nhiên hai mắt đại trường, chú mục quỷ kia khiếu phong âm thanh. Trong chốc lát, quỷ kia rít gào cùng Chu Nhất Tiên thân thể chạm vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời. Vừa rồi Chu Nhất Tiên trên thân thể bốn tấm lá bùa cùng dưới mặt đất màu vàng đất trên lá bùa phủ chú toàn bộ phát sáng lên, cấp tốc ngưng tụ thành một chùm thanh quang ngăn tại Chu Nhất Tiên trước mặt. Oeng! Một tiếng vang lớn, Chu Nhất Tiên thân thể bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng một chỗ trên tàn viên đoạn bích, rớt xuống. Âm trạch bên trong, màu vàng phủ chú mạn thiên phi vũ, bất lực phiêu tán mở đi ra, mà quỷ tiên sinh phái trên quan tài cái kia 5 điểm minh hỏa, giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ làm một, lặng lặng tiêu đốt. Chu Nhất Tiên há mồm thở dốc, trên mặt đất vùng vẫy hai lần, từ từ bò lên, cười khổ nói ta bộ xương già này, các hạ thật cũng không buông tha a. Quỷ tiên sinh trầm mặc một lát, nói ánh mắt của ngươi, lịch duyệt, kiến thức đều không phải người bình thường nhưng so sánh, nhưng tu hành đạo đi sao thấp như vậy? Chu Nhất Tiên đưa tay xóa đi bên miệng nhàn nhạt một sợi tơ máu, lạnh nhạt nói đạo hạnh thấp thì sao? Trên đời này nhiều như vậy mưu cầu danh lợi người tu đạo, nhiều như vậy đạo hạnh cao thâm chi sĩ, lại có mấy người so ta qua sung sướng? Quỷ tiên sinh lần này lại là trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng không nghe gặp hắn nói chuyện, chỉ gặp điểm này quỷ hỏa đột nhiên chấn động, lập tức nhanh chóng hướng nằm ở một bên tiểu hoàng chỗ bay đi, dừng ở nàng trên không. Chu Nhất Tiên giật nảy cả mình, chính lo lắng chỗ. Lại chỉ gặp U Minh Quỷ Hỏa quay chung quanh nhị nhân chuyển một vòng, liền lại bay trở về Quỷ Tiên Sinh quan tài chỗ, mà sau một lát, không biết là cái gì dị thuật nguyên nhân, tiểu hoàn thân thể khẽ động, đồng thời thở nhẹ một tiếng đi ra, sau đó bò lên, xem ra đúng là Quỷ Tiên Sinh giải khai đối với hắn hai người cấm chế. Chu Nhất Tiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng bộ quan tài kia nói đa tạ các hạ, chúng ta lúc này đi, về sau đánh chết chúng ta cũng không tới. Nói đi, hướng tiểu hoàn liên tiếp ngáy mắt, nàng tự nhiên cũng là ước gì sớm đi sớm tốt, liên tục gật đầu không chỉ, bất quá liền tại bọn hắn cất bước muốn rời khỏi thời điểm, Quỷ Tiên Sinh thanh âm đột nhiên lạnh lùng vang lên, nói ta thả bọn hắn ra, cũng không phải là muốn bỏ qua cho các ngươi. Hai người đều là lấy làm kinh hãi, Chu Nhất Tiên ngạc nhiên nói ngươi nói cái gì? Quỷ Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, nói hai người các ngươi nhiều lần đến đây dò xét tin tức của ta, biết hơn ta quỷ đạo bí ẩn, lớn phạm ta chi kiêng kỵ, bây giờ để cho các ngươi hai người cùng một chỗ đối phó một mình ta, cũng làm cho các ngươi chết mà không oán là được. Tiểu Hoan bọn người trên mặt thất sắc, Chu Nhất Tiên vừa rồi cùng hắn giao rồi tay, biết người này đạo hạnh sâu không lường được, không thể lại, đành phải ăn nói khép nép nói các hạ chính là cao nhân, khi biết chúng ta cũng không ác ý. Chỉ là lo lắng vong tử tinh hồn bị người quấy rối, cho nên mới. Lời còn chưa dứt, Quỷ Tiên Sinh đột nhiên quát không cần phải nói, xem lửa. Lời còn chưa dứt, giữa không trung điểm này U Minh Quỷ Hỏa đã lại lần nữa phát sáng lên, âm trạch bên trong một lần nữa quỷ khí đại thịnh. Chu Nhất Tiên thần sắc trên mặt biến đổi, còn đợi nói cái gì, lại chỉ gặp quỷ hỏa kia một lần nữa hóa thành ngũ tinh pháp trận, một tiếng rít, chính là vừa rồi vô kiên bất tồi quỷ hào phá lại lần nữa phát ra, lao đến. Tiểu Hoàn nghẹn ngào gào lên, thanh âm hoảng loạn, quỷ hào phá vậy mà cũng bỗng nhiên mà tới, Tiểu Hoàn lui không thể lui, không tránh kịp, mắt thấy là phải bị quỷ mị này nghiêm khắc thuật gây thương tích. Liền trong lúc nguy cấp này, đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng chuông. Mới vừa từ quỷ môn quan bên trên đi dạo một vòng trở về, Tiểu Hoàn đột nhiên quay đầu, trên mặt có không ức chế được vui vẻ, kêu lên là ngươi mà cơ hồ là tại đồng thời, U Minh Quỷ Hỏa từ từ dung hợp quý nhất, Quỷ Tiên Sinh cũng lạnh lùng tốt là ngươi. Ngoài cửa có người thản nhiên nói không sai, là ta. Theo tiếng nói, một người chậm rãi đi đến. Một thân màu xanh biếc trường sam, trong tay treo một cái linh đan, tại hành tẩu ở giữa đều là mị âm lượn lờ. Chương 368 giằng co. Giữa không trung điểm này U Minh Quỷ Hỏa, đột nhiên bắt đầu sáng lên, u lục quang mang một lần nữa phát ra. Chu Nhất Tiên hai người biến sắc, nhưng Mích Giao lại như cũ đứng ở nơi đó, không núp ních, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoàn quỷ hỏa kia, trong tay hắn đoàn tụ linh cũng dần dần văng lên. Tông chủ ngươi coi thật muốn ngăn ta. Phải biết hai người kia thế nhưng là tìm kiếm bí mật của ta. Quỷ tiên sinh nhìn chăm chú Mích Giao, tựa hồ muốn xem ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Chỉ là, trong nháy mắt này Mích Giao lại là mỉm cười, nói lao già lừa đảo này ta nhìn vẫn còn tương đối thuận mắt, hôm nay liền do ta đến bảo vệ đi. Đối mặt với Mích Giao. Quỷ tiên sinh mặc dù vẫn không có từ bộ quan tài kia bên trong hiện thân đi ra, nhưng rõ ràng hắn thận trọng rất nhiều, giữa không trung điểm này U Minh Quỷ Hỏa im ắng tiêu đinh, dần dần sáng tỏ biến lớn, phản chiếu người chung quanh mặt đều biến làm màu xanh lá. Bích Giao nhìn chăm chú điểm này u lục trùng sáng, mặt không biểu tình, đột nhiên bước lên một bước. Cơ hồ ngay tại Bích Giao thân hình động một khắc này, U Minh Quỷ Hỏa giống như nhận cái gì kích thích bình thường, đột nhiên quang mang đại thịnh, nhưng lần này cũng không có lại phân năm phần biến hóa làm cái kia ngũ tinh bộ dáng pháp trận, mà là một đoàn u lục đống nhiên cao, mang theo một trận của phong, thổi đến căn này âm trạch bên trong cho bụi tự nhiên xuống. Chu Nhất Tiên các loại hai người ở phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao vào mắt. Ngay tại cái này càng ngày càng là khẩn trương thời khắc, giữa không trung quỷ khí âm trầm, mắt thấy giống như liền muốn phát động cái nào đó thần bí quỷ dị thuật pháp. Bích Giao đối mặt cái này luôn luôn thần bí quỷ tiên sinh cũng không dám chủ quan, toàn thân giới chuẩn bị, đột nhiên nàng mắt vượng dương lên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên rút lên bay lên giữa không trung, cơ hồ cũng ngay lúc đó, căn này âm trạch sâu trong lòng đất vậy mà chuyển ra ầm ầm nổ vang, cả gian phòng ốc đột nhiên kịch liệt lay động, như đất rung núi chuyển cảm giác bình thường. Một cái to lớn mà hiện ra màu trắng bệnh bạch cốt tay lớn, đột phá mặt đất phiến đá ầm vang mà ra, đập ầm ầm tại Bích Giao trước kia đứng yên địa phương, nguyên bản trải tại mặt đất gạch xanh phiến đá trong chốc lát bị đánh vỡ nát, mảnh vụn bay tứ tung. Cả phòng giờ phút này trong nháy mắt đều bao phủ tại một mảnh quỷ hào âm thanh bên trong, Bích Giao phi thân giữa không trung, cái kia bạch cốt tay lớn tự hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó thôi chỉ, xông lên phía trên lên, thẳng hướng Bích Giao đánh tới. Bích Giao trong mày, nhưng cũng không bối rối thần sắc, trong mắt phản chiếu lấy vọt tới cái kia bạch cốt tay lớn bóng dáng màu trắng, mắt thấy là phải nện ở trên người mình thời khắc, hắn thân thể ở giữa không trung nhoáng một cái, phía bên phải bay ra, ở cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh khỏi, bạch cốt tay lớn đập ầm ầm bên dưới, rơi xuống mặt đất, nhất thời lại là một trận cắt bay đá chạy. Giờ phút này trong phòng quỷ khí âm trầm, cùng phong lạnh thấu xương, Chu Nhất Tiên hai người đều là chăm chú lưng tựa vách tường, hữu tâm muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại không dám tùy tiện động đậy, nếu không nói không chừng ngay tại mảnh này trong hỗn loạn bị bạch cốt nội thương. Bất quá còn tốt, tựa hồ quỷ tiên sinh lực chú ý đều đặt ở Bích Giao trên thân, hai người bọn họ trốn ở khối kia bàn thờ bên cạnh trong góc, bạch cốt cũng không có tới tổn thương bọn hắn. Chỉ là hai người tại cắt đá phân loạn bên trong, nhìn xem âm trạch trong phòng, trước kia cũng không như thế nào rộng rãi địa phương, giờ phút này đột nhiên thêm một cái to lớn cánh tay bạch cốt, đuổi theo Bích Giao thân ảnh, tựa hồ đã có vẻ hơi chật chội. Nhưng là tựa hồ dạng này còn chưa đủ, ngay tại Chu Nhất Tiên nói thầm trong lòng thời khắc, sâu trong lòng đất lại có một tiếng nột ngạt la lên, trong thanh âm kia ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng cùng hung hãn, như bị giam cầm lâu dài hung hồn rốt cục có thông khí cơ hội mà phun một cái trong lòng nột ngạt. Âm trạch đại chấn, đất lật đá nước, bạch cốt chớp động thời khắc, thình lình lại là một cái đồng dạng to lớn bạch cốt tay lớn từ lòng đất rũa ra, hung hăng hướng Bích Giao đánh tới. Bích Giao tại hai cái cánh tay bạch cốt ở giữa thân ảnh đong đưa né tránh, một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không hoàn thủ. Trong phòng, trong chốc lát lộ ra càng thêm chen chúc không chịu nổi. Bạch cốt xâm xâm, lăng không loạn vũ, quỷ dị khó lường khiến người ta kinh hãi cảnh tượng ngay tại cái này âm trạch bên trong lặng lẽ trình diễn, cứ việc quỷ tiên sinh cùng Bích Giao hai người đấu pháp kịch liệt, nhưng bọn hắn hai người tựa hồ cũng có ăn ý, pháp lực thi triển phạm vi đều cực hạn tại căn này âm trạch bên trong, quỷ tiên sinh quỷ đạo dị thuật cũng không tràn tại ngoài phòng, mà Bích Giao cũng vẫn luôn là trong phòng xê dịch. Âm trạch trên không, điểm này u minh quỷ hỏa lạnh lùng tiêu đinh, lục quang thăm thẳm chiếu xuống, bạch cốt bay múa bên trong, Bích Giao thân ảnh tựa hồ cũng dần dần mang theo vài phần quái dị âm trầm chi khí, nhưng mặc kệ như thế nào, thẳng đến trước mắt mới thôi. Quỷ tiên sinh vẫn cầm Bích Giao không có cách nào. Trong quan tài, quỷ tiên sinh thanh âm lạnh lùng hừ một tiếng. Đột nhiên, giữa không trung u minh quỷ hỏa đột nhiên sáng rõ, hai cái to lớn mà bay múa truy đuổi bạch cốt tay lớn bỗng nhiên dừng lại, sau đó hình như có một tiếng rên rỉ ca 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 thanh âm chói tai vang lên, hai cái bạch cốt tay lớn lại là từ trên xuống dưới xuất hiện vô số rạn nước, trong chốc lát hóa thành vô số mảnh nhỏ, biên giới sắc bén cực kỳ, như đầy trời sương mưa, lại như vệ người bảy bóng, phô thiên cái địa hướng Bích Giao đánh tới. Chu Nhất Tiên đám ba người diện mục thất sắc, tiểu hoàng càng là kinh hô lên âm thanh, nho nhỏ âm trạch bên trong. Hai cái tay lớn đã là tránh né cực kỳ khó khăn, lần này hóa thành đầy trời bể nát sương mưa, lít nha lít nhít, làm sao có thể đủ tránh đi qua. Bích Giao mặt lạnh như xương, nhìn chằm chằm cái này đầy trời cốt phiến, mắt thấy cốt phiến liền muốn vọt tới trước mặt, nàng đột nhiên từ giữa không trung cao tốc rơi xuống, lao thẳng tới mặt đất, thân hình nhanh chóng, và như điện chớp. Giữa không trung cái kia vô số cốt phiến sinh sinh cứng lại, như có linh tính bình thường, trên không trung phát ra âm thanh bén nhọn, sinh sinh dừng lại thế đi, ở giữa không trung gãy cánh ngoặt, lâm không đổi bên dưới. Bích Giao đảo mắt liền rơi xuống đất, nhưng không đợi hắn thân thể rơi ổn, Bích Giao đưa tay tại mặt đất vỗ. Toàn bộ thân thể lại là kề sát đất bay ra ngoài, mà phương hướng kia chính là quỷ tiên sinh chỗ bộ quan tài kia. Giữa không trung đoàn kia minh hỏa chấn động, như thiểm điện đập xuống, mà phía sau vô số cốt phiến càng là gào thét như gió truy đuổi mà lên, cuồn phong gợi lên, cả gian phòng ốc đều đang run rẩy không thôi, Bích Giao quần áo trong gió bị thổi làm bay phất phới, nhưng ngay lúc trước đây có chặn đường phía sau có truy binh thời khắc, dấu ở trong tay Thương Tâm Hoa giã đã bị nàng cực kỳ nguy cấp tế ra ngoài. Chỉ là, Thương Tâm Hoa bay đi phương hướng, đúng là Chu Nhất Tiên hai người chỗ nơi hẻo lánh kia, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng còn không có kịp phản ứng. Chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang đột nhiên vọt tới trước mặt, còn chưa cận thân liền đã ngửi thấy một trận hương thơm, ẩn ẩn càng có mị hoặc chi ý. Trong nháy mắt, Thương Tâm Hoa bay tới trước mặt, đốt một tiếng, xinh xinh cắm vào Chu Nhất Tiên đầu bên cạnh trên vách tường, cơ hồ hoàn toàn hóa vào. Chu Nhất Tiên quá sợ hãi, uống liền mắng Bích Giao đều quên, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt từ đầu truyền đến dưới chân, ngay tại lỗ thai bên cạnh đóa kia Thương Tâm Hoa tựa hồ có vô hình cánh tay bình thường, muốn đem chính mình liên lụy đi qua. Trong lòng của hắn sợ hãi, nỗ lực đem thân thể rời đi, lúc này mới há mồm thở dốc. Mà lúc này đây, nguyên lai Mạn Thiên Phi Vũ cốt phiến cùng đoàn kia u minh quỷ hỏa chính như trời long đất lở chi thế, lại đột nhiên ở giữa ngạnh sinh sinh dừng lại, ngưng ở giữa không trung. Sau một lát, vách tường kia bên trong thình lình lại phát ra một tiếng mang chút đau đớn hừ nhẹ, một cái hình người miếng đất đột nhiên từ trên vách tường hoàn hoàn chỉnh chỉnh bay ra, hướng Bích Giao đánh tới, mà lúc đầu vô số cốt phiến lại như đánh mất linh lực bình thường, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, chỉ có đoàn kia u minh quỷ hỏa ngược lại giống như sáng lên mấy phần, một lần nữa bay đến miếng đất kia phía trên. Bích Giao một tiếng kêu nhỏ, tay phải một chiều, Thương Tâm Hoa bay trở về, từ phía sau lưng đâm vào miếng đất, trong nháy mắt sụp đổ, một bóng người màu đen lại lách mình mà ra, nhẹ nhàng giống như quỷ mị, bay xuống tại phòng ở chỗ sâu cố kia quan tài thần bí phía trên, nhìn lại chính là Quỷ Tiên Sinh thân ảnh. Thương Tâm Hoa từ từ rơi xuống, trở lại bích giao trong tay, bích giao chú mục Quỷ Tiên Sinh, cũng không có động thủ, mà Quỷ Tiên Sinh cũng chậm rãi quay người, nhìn xem bích giao, đột nhiên nói ngươi làm thế nào thấy được ta ẩn thân chỗ? Bích giao im lặng, không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Quỷ Tiên Sinh hắc sa khinh động, nhẹ gật đầu, nói tốt, người ta tương lai chưa hẳn chính là bằng hữu, ngươi không chịu nói cũng là đương nhiên, chỉ là hôm nay còn chưa xong, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Quỷ Vương Tông Tông chủ đến cùng đạo hạnh như thế nào. Bích Giao con ngươi có chút co vào, vừa rồi mặc dù nàng xuất kỳ bất ý dùng Thương Tâm Hoa đánh vào Quỷ Tiên Sinh âm thầm ẩn thân chỗ, xem như chiếm thượng phong, nhưng nàng thần sắc trên mặt không chút nào cũng không nhẹ nhõm. Nàng lấy cố ý tính vô ý, Thương Tâm Hoa đâm vào miếng đất, nhưng Quỷ Tiên Sinh lại coi là thật giống như quỷ mị, trống rỗng, hoàn toàn nhìn không ra Thương Tâm Hoa đối với hắn ảnh hưởng, người này thần bí khó lường. Thật sự là Bích Giao cuộc đời ít thấy. Mắt thấy hai người giằng co, tựa hồ lại sẽ có một phen kịch liệt đấu pháp, Chu Nhất Tiên kinh hồn hơi định, vội vàng kéo một phát Tiểu Hoàn, biết nơi đây có như thế hai cái đạo pháp cực kỳ quỷ dị người lẫn nhau giao đấu, thật sự là nguy hiểm cực kỳ, ngay sau đó liên tục không ngừng từ đã tàn phá không chịu nổi trên vách tường tìm cái lô rách chui ra ngoài, trước khi đi, Tiểu Hoàn giống như lại nhớ lại cái gì, thuận tiện duỗi tay ra, đem Chu Hành Vân linh vị cũng cầm tới. Hai người bọn họ lần lượt rời đi phòng ở, Bích Giao cùng Quỷ Tiên Sinh tự nhiên đều là rõ ràng, nhưng Bích Giao không có phản ứng. Quỷ Tiên Sinh tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tựa hồ giờ phút này cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Liên tại bọn hắn khó khăn lắm rời đi về sau, âm trạch bên trong đột nhiên lại là tiếng gió đại tác, cắt bay đá chạy, Chu Nhất Tiên hai người đứng tại vách tường lỗ rách bên ngoài, vẫn như cũng bị cái kia kịch liệt cuồng phong đại lực đẩy ra vài thước xa. Chu Nhất Tiên lôi kéo Tiểu Hoàn lui xa xa, trọn vẹn rời đi có ba trượng xa, lúc này mới quay đầu ngóng nhìn gian phòng kia, chỉ là xa như vậy nhìn sang, cũng đã cảm giác không thấy trong gian phòng kia còn có hai cái cao nhân ngay tại kịch liệt đấu pháp, tựa hồ bọn hắn từ đầu đến cuối đều là đem pháp lực khống chế tại gian phòng kia phạm vi bên trong. Mà xa xa nhìn lại, gian phòng kia chúng cái này phiên dị quang chớp động, chứ ngay từ đầu liền có quang mang ngũ lục, lúc này đã bắt đầu thỉnh thoảng lóe lên màu vàng, màu đỏ, trắng bệnh, thanh quang chờ chút đông đảo quái dị quang mang, nếu không phải quỷ khí âm trầm sát khí nồng đậm, ngược lại là cảm thấy có chút rực rỡ đẹp mắt. Tiểu Hoan nhìn chăm chú gian phòng kia, nhẹ giọng đối với tựa hồ đang chuẩn bị chạy trốn Chu Nhất Tiên nói ra, chúng ta cứ đi như thế, không được tốt đi. Chu Nhất Tiên khẽ giật mình, xoay đầu lại nhìn xem Tiểu Hoan, Chu Nhất Tiên cau mày nói nha đồng đốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia hai cái băng đều là giết người như ngoé đại ma đầu, chúng ta có thể trốn được tính mệnh cũng không tệ rồi, còn ở lại chỗ này làm gì? Tiểu Hoàng trần chờ một chút, nói thế nhưng là nàng dù sao cũng là vì cứu chúng ta, mới. Chu Nhất Tiên không nhịn được nói ta nói ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu. Bích Giao đạo hạnh cao rất, có gì phải sợ, lại nói bọn hắn chó cắn chó, no, không đối, một cái gọi Quỷ Vương Tông Tông Chủ, một cái gọi Quỷ Tiên Sinh, phải nói là quỷ đuổi tà ma mới là. Bọn hắn quỷ đuổi tà ma mắc mớ gì đến chúng ta, đi mau, đi mau. Nói, giữ chặt Tiểu Hoàng tay liền đi, Tiểu Hoàng trần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn là bị Chu Nhất Tiên lôi kéo đi. Âm trạch bên trong, giờ phút này đã qua non nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản liền lộn xộn không chịu nổi phòng ở lần này càng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đá vụn tan bích, ngay cả nguyên bản rách nát mặt đất giờ phút này cũng giống là địa chấn qua một lần sau đó bị như lạp lê canh điền bình thường, miếng đất gập ghềnh, hòn đá đổ nột, gần như không có thể lập đủ chỗ. Mà Bích Giao cùng Quỷ Tiên Sinh hai người giờ phút này đều tung bay ở giữa không trung, tạm thời ngừng lại, lẫn nhau nhìn chăm chú. Quỷ Tiên Sinh bỗng nhiên nói nghĩ không ra ngươi đạo hạnh tiến cảnh đúng là nhanh như vậy, mới 10 năm này công phu, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Bích Giao nhìn xem cái này người áo đen thần bí, lãnh đạm nói ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà không phải xuất thân ma giáo, mà là nam cương vu thuật người trong quỷ đạo. Quỷ Tiên Sinh chậm rãi rơi xuống, lúc này âm trạch bên trong một mảnh hỗn độn, vốn có quan tài phần lớn chia 5 x 7, chỉ có cũ kia tại âm địa bên trên quan tài vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Quỷ Tiên Sinh rơi xuống trên đó, trầm mặc một lát, nói ngươi lần này đến đây Thanh Vân Sơn, ý muốn như thế nào? Bích Giao lạnh lùng nói ngươi lại cần làm chuyện gì? Quỷ Tiên Sinh thản nhiên nói thiên hạ đại loạn, chính là trong loạn thế, thú yêu tàn phá bừa bãi, lần này chính đạo cùng thú yêu tại Thanh Vân một trận chiến không thể tránh né, rầm rộ như thế, ta sao có thể không đến nhìn một chút? Bích Giao nhìn xem hắn, nói như lời ngươi nói, chính đạo cùng thú yêu ai thích hợp thắng. Quỷ Tiên Sinh bỗng nhiên trong mắt dị quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói thú yêu thực lực cường đại, vượt quá thiên hạ tất cả mọi người ngoài ý liệu, nhất là cầm đầu cái kia thú thần, đến nay không người gặp qua hắn xuất thủ, lại càng không biết hiểu hắn đạo hạnh đến tuột cùng như thế nào, nhưng có thể thống ngự cái này vô số yêu lực cao cường thú yêu, chắc hẳn người này nhất định chính là kinh thiên động địa nhân vật tuyệt thế. Lần này đại chiến, chỉ sợ thú yêu phần thắng chiếm 7 thành. Bích Giao trầm mặc hồi lâu, nói cái kia chính đạo 3 thành, hẳn là đều tại Chu Tiên kiếm trận phía trên. Quỷ Tiên Sinh mỉm cười, nói chính là Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận quả thật dị số, ngàn năm phía dưới vẫn là thế gian đệ nhất các loại siêu phàm đạo thuật pháp trận, chính đạo lần này muốn chiến thắng, chỉ sợ hy vọng đều tại kiếm trận này phía trên, nếu không cũng sẽ không có như thế rất nhiều nhân vật chính đạo, địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác đều đến Thanh Vân Sơn đến. Bích Giao yên lặng ngửa đầu, thần tình trên mặt phức tạp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, trên mặt ẩn ẩn có mấy phần đau đớn. Quỷ Tiên Sinh nhìn Bích Giao một chút, ý nghĩa lời nói bình tĩnh, nhưng trong mắt thần sắc lại giống như thâm ý sâu sắc, nói Thanh Vân Sơn Chu Tiên kiếm trận uy lực siêu phàm nhập thánh, đủ chạm yêu trừ ma, ngàn năm qua một mực là Thanh Vân môn trấn sơn chi bảo. Truyền thuyết kiếm trận này thoát thai từ Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân Con lấy được cái kia sách vô danh sách cổ, đến ngàn năm trước tuyệt thế kỳ tài lá xanh xuất thế, tại Huyền Nguyệt động phủ bế quan 13 năm, tóc trắng xuất quan, tự tay đem nó sáng lập, tụ Thanh Vân 7 mạch ngọn núi chi linh lực làm trận, hóa thiên địa vạn vật sát khí làm kiếm, liền vô địch khắp thiên hạ. Hắn tiếng nói dừng một chút, Sau đó thanh âm tựa hồ có chút phiêu hốt, nhưng một đôi mắt lại chăm chú nhìn Bích Giao, chậm rãi nói mà này kinh thế hai tục tuyệt thế trận pháp, lại là không thể rời bỏ một thanh thần binh. Bích Giao lẫm nhiên nói cổ kiếm Chu Tiên. Quỷ Tiên Sinh gật đầu nói chính là, cổ kiếm Chu Tiên đến tuột cùng từ đâu mà đến, từ trước đến nay thần bí khó lường, đến nay chỉ sợ ngay cả Thanh Vân Sơn những người kia cũng nói không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, Chu Tiên cổ kiếm lần thứ nhất hiện ở nhân gian, chính là lá xanh tại Huyền Nguyệt động phủ bế quan 13 năm sau khi xuất quan, trong tay chính là dẫn theo kiếm này. Mà luôn luôn đến nay, thanh thần binh này cho tới bây giờ cũng không phải Thanh Vân trưởng môn tiếp thân đảm bảo, mà là để đặt tại Thanh Vân Sơn phía sau núi Huyền Nguyệt động phủ bên trong. Quỷ Tiên Sinh ngừng lại, âm trạch bên trong tạm thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Bích Giao thật sâu nhìn xem hắn, từ từ nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Quỷ Tiên Sinh khoát khoát tay, nói ngươi không cần phải để ý đến ta, nhưng ta đối với ngươi lời nói hoàn toàn chính xác chính là sự thật. Cho nên Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận bí mật, chỉ sợ hơn phân nửa chính là tại cái kia chỉ có Thanh Vân trưởng môn mới có thể đi vào Huyền Nguyệt động phủ bên trong. Hắn cười cười, nói ngươi có thể minh bạch. Bích Giao không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm người này, sau nửa ngày, lạnh lùng nói ngươi đến tuột cùng là ai? Quỷ Tiên Sinh đứng chắp tay, chậm rãi nói tóm lại, ngươi nhớ kỹ ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, cũng là phải. Bích Giao nhìn người này một lát, bỗng nhiên quay đầu, từ từ bay ra ngoài, khi hắn thân ảnh sắp biến mất thời điểm, xa xa tựa hồ truyền đến thanh âm của hắn, nhưng lại giống như tiếng gió, nghe không rõ ràng. Quỷ Tiên Sinh độc lập ở trong hắc ám, không lúc ních, điểm này u minh quỷ hỏa từ từ tối xuống, rốt cục hoàn toàn dập tắt, căn này âm trạch một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ là một lát sau, trong hắc ám bóng người chỗ, có trầm thấp tiếng cười lạnh truyền ra. Chương 369 sáng sớm. Sáng sớm, sắc trời khó khăn lắm mới sáng thời điểm, Thanh Vân Sơn chúng quanh địa giới trên bầu trời mây đen dày đặc, không lâu liền rơi xuống giọt mưa. Mưa rơi từ nhỏ biến lớn, rất nhanh giữa thiên địa liền biến làm tối tăm mờ mịt một mảnh, tích tích tiếng mưa rơi ở khắp mọi nơi, đem cao ngất dãy núi bao phủ tại một mảnh trong hơi nước, lộ ra mông lung mà thần bí. Nước mưa đánh lấy xanh biếc lá trúc thanh ầm, tựa hồ ngàn vạn năm đến đều không có thay đổi qua, tại trên núi Thanh Vân vĩnh viễn lộ ra rất tịch mịch. Từ dọc theo đi bởi vì tuổi tác sâu lâu mà mọc ra rêu xanh mái hiên đỉnh ngói ở giữa, giọt nước từ tí tách ở giữa biến làm màn nước, từng đầu từng sợi như chân châu giống như rớt xuống, rơi vào đá xanh xếp thành trên mặt đất, vẽ lên như chân châu mảnh vụn giống như nước hạt. Trong mưa có gió, tại vũ hoa bên trong từng trận gợi lên, mang theo nhàn nhạt khí ẩm cùng mưa phấn, tại bệ cửa sổ quanh quẩn ở giữa, giống như cũng nhớ nhung lấy cái gì. Lục Tuyết Kỳ độc lập phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mông lung nước mưa sân sắc, liên miên bất tuyệt, tại dạng này thanh lanh thời gian bên trong, bằng chỉ có nơi xa mưa rơi lá trúc thanh âm quanh quẩn tại thiên địa sơn thủy ở giữa. Gió nhẹ lướt qua, nàng thái dương mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng phiêu động, mưa phấn phất qua khuôn mặt cảm giác, giống như một trận lạnh buốt vào da thịt. Nàng nhẹ nhàng mím môi, tay vịn bệ cửa sổ, mưa kia từng tiếng âm thanh nghe tới, giống như xa lại gần, cuối cùng lại bảng đều rơi vào thâm tâm bên trong. Chỉ không biết, phải chăng còn có gợn sóng. Tiếng bước chân tại ngoài phòng vang lên, có người nhẹ nhàng gõ cửa, Lục Tuyết Kỳ im lặng quay đầu, từ mông lung trong mưa bụi lặng lẽ hoàn hồn, đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa chính là sư tỷ Văn Mẫn. Lục Tuyết Kỳ khẽ miệng cười nhạt một chút, nói sư tỷ. Văn Mẫn nhìn xem nàng mặt đỏ thắm, nhíu nhíu mày, đi vào. Lục Tuyết Kỳ lập tức đóng cửa thật kỹ, hai người tại đơn giản trong phòng ngồi xuống. Văn Mẫn đầu tiên là nhìn một chút giường chiếu, lại chỉ gặp trên giường ngủ đệm chăn chỉnh chỉnh tề tề, thở dài, nói ngươi tối hôm qua không ngủ à? Lục Tuyết Kỳ lặng lặng nói ta ngủ không được. Văn Mẫn nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, trong lòng hơi cảm thấy nói nói, nàng so Lục Tuyết Kỳ sớm nhập tiểu trúc phong môn hạ, luôn luôn giao hảo, lấy Lục Tuyết Kỳ thành cao tính tình cao ngạo, trừ ân sư Thủy Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ có Văn Mẫn ngày thường cùng nàng tốt nhất, có thể nói mấy câu. Gần nhất Lục Tuyết Kỳ trên thân phiền phức không ngừng, Văn Mẫn ở một bên để ở trong mắt cũng có chút sốt ruột, bất đắc dĩ nàng mặc dù không từ cháy bỏng, lại vẫn vô kế khả thi, đành phải trơ mắt nhìn xem Lục Tuyết Kỳ cùng sư phụ cùng Thanh Vân môn chư giữa các trưởng lão càng náo càng cương. Trong phòng nhất thời có chút trầm mặc, Văn Mẫn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là sau một lúc lâu, Lục Tuyết Kỳ lại mở miệng nói khẽ sư tỷ chúc mừng. Văn Mẫn khẽ giật mình, nói cái gì? Lục Tuyết Kỳ nói ta nghe nói trước đó vài ngày lớn chúc ngọn núi Điền sư thúc cùng Tô Như sư thúc tự mình mang theo Tống đại nhân Tống sư huynh đến đây cầu hôn. Văn Mẫn sắc mặt đỏ bừng, bất quá vẫn như cũ nói ra ai. Cái kia, vậy cũng tính không được cái gì, còn nữa nói ta cùng khúc gỗ kia rắc đạt đã cũng là nói tới chỗ này, Văn Mẫn cuối cùng cũng là yếu ớt mỗi kia, hiển nhiên cũng là có chút điểm nói không quá đi xuống. Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, nói vậy liền chúc mừng sư tỷ, đợi cho ngày đại hôn ta định đưa sư tỷ một phần hậu lễ. Văn Mẫn cười cười, thở phào một cái, nói được rồi, nhưng cái kia đều là thứ yếu, ngược lại là sư mọi người cùng Khương sư đệ ở giữa còn không có gì tiến triển sao? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng nhợt, im lặng im lặng. Văn Mẫn trầm ngâm hồi lâu, nói sư muội, tâm tư của ngươi ta ít nhiều biết một chút, bất quá ngươi dạng này xuống dưới từ đầu đến cuối không phải biện pháp à, hạnh phúc thủy chung vẫn là muốn bắt tại trong tay mình. Giữa phòng yên lặng hồi lâu, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tích tích, tịch mịch im lặng. Rốt cục, Văn Mẫn hay là thấp giọng mở miệng nói ra quỷ kia Vương Tông Tông chủ Bích Giao tuy nói là lục sư muội cuộc đời của ngươi chi địch, nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi cùng Khương sư đệ thành hôn a, cho nên theo sư tỷ tới thăm ngươi hay là ta biết cái này thanh lãnh thanh lệ nữ tử, tại cái này nhất xuyên trong mưa bụi, nhẹ nhàng nói có thể đây là trong nội tâm của ta một đạo cảm, nếu như qua có lẽ tu vi cũng có thể nhất cử đột phá bình cảnh, nhưng nếu là không qua được ta cảm thấy chính mình cũng không có tư cách cùng Vũ Dạ cùng một chỗ. Thanh âm của nàng đỗng nhiên lại mang theo mấy phần nghẹn ngào, Văn Mẫn đứng lên, đang muốn đi lên an ủi nàng, không ngờ Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên quay người, toàn thân áo trắng tại trong khi chuyển động phiêu độc lấy, như cô đơn mây. Khóe mắt nàng hình như có giọt nước, có ánh mà sáng long lanh, mang theo chưa bao giờ có một tia réo rắt thảm thiết, nói sư tỷ, kỳ thật ta đều biết, nhưng ta chính là không bước qua được. Mặc dù ta kiên định vô số lần, lại cuối cùng vẫn là chém không đứt cái kia một tia gốc mắc, trốn không thoát. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên ngừng lại, nàng thần sắc là như vậy kích động, đến mức để Văn Mẫn đều có chút lo lắng, nhưng Lục Tuyết Kỳ rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ có trong ánh mắt của nàng, vẫn có lấy cái kia một phần thương tâm tình hoài có lẽ nàng mới là ta cả đời mà chứng đi. Nàng yên lặng nhìn xem Văn Mẫn, sau đó giữa thần sắc dần dần yếu ớt, bàn thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, nói sư tỷ, ta, ngươi nói ta thế nào, ta đến tuột cùng là thế nào? Nàng bỗng nhiên nhào vào Văn Mẫn trong ngực, Văn Mẫn ôm đầu vai của nàng, chỉ cảm thấy nàng thân thể đơn bạc tại có chút phát run, bên hai truyền đến nàng thanh âm thật thấp. Văn Mẫn im lặng, ôm thật chặt chưa từng như này yếu ớt Lục Tuyết Kỳ, cái này đã từng thành cao cao ngạo nữ tử thanh lãnh, giờ phút này lại giống như thế gian phiền lòng nhất người bốn. Lặng im một lần nữa che giấu hết thảy, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tới lúc gấp rút, trong gió giống như còn có trầm thấp tiếng nghẹn ngào truyền ra. Tại phòng nhỏ bên ngoài, rừng trúc biên giới, Thủy Nguyệt đại sư im lặng đứng lặng, trong tay đánh lấy một thanh vải dầu dù xanh, kinh ngạc nhìn gian kia trong mưa gió phòng ở. Sau đó, nàng từ từ quay người rời đi, biến mất tại trong rừng trúc. Chương 370 Hà Dương. Giữa thiên địa, mưa gió rền vang, chính là thê lương thời điểm. Hà Dương trong thành, cũng bình thường mưa. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn hai người từ một cái khác hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong đi ra, tụ hợp vào đến dòng người mãnh liệt trên đường cái, thử đi vài bước, liền thối lui đến bên đường đứng đấy, đến một lần người thực sự quá nhiều, khó mà hành động, thứ hai cũng là trước tránh một chút mưa, thương lượng một chút. Mà lần này trong hai người đã phân làm hai phái, Tiểu Hoàn kiên chỉ nói muốn lần nữa trở lại nghĩa trang kia âm trạch nhìn xem, Chu Nhất Tiên lại là vô luận như thế nào cũng không chịu. Tiểu Hoàn thế đơn lực bạc, nhưng nàng miệng lưỡi linh xảo, cũng là bù không được Chu Nhất Tiên không nhìn. Giờ phút này hai người đứng tại bên đường, Chu Nhất Tiên hạ giọng nói ngươi nha đầu này, chỗ nguy hiểm như vậy trả lại làm gì, trở về chịu chết ta. Tiểu Hoàn miệng cong lên, nói uổng cho ngươi còn sống bó lớn như vậy số tuổi, ra ra, ngươi có biết hay không có cái đồ vật gọi là đạo nghĩa a. Chu Nhất Tiên cả giận nói đạo nghĩa? Đạo nghĩa cái rắm. Ngươi chết còn nói cái gì đạo nghĩa, cái kia cùng quỷ một dạng gia hỏa cực kỳ lợi hại, chúng ta trở về không phải chịu chết ta. Tiểu Hoàn nhìn xem Chu Nhất Tiên nói ra, tối hôm qua nếu không phải là người nhà cứu chúng ta đã sớm chết, cũng sẽ không đứng ở chỗ này tranh luận đạo nghĩa gì không đạo nghĩa. Hiện tại chẳng lẽ trở về nhìn xem cũng không đúng a? Chu Nhất Tiên mặt không đổi sắc, nói cũng là bởi vì bị nàng cứu được, cho nên chúng ta càng phải trân quý chính mình tính mệnh mới là, nếu không vạn nhất chúng ta tự chui đầu vào lưới, lại rơi hổ khẩu, chẳng phải là cô phụ bích giao một phen tâm ý. Tiểu Hoàn cứng lại, nhất thời lại muốn không ra lời gì đến phản bác Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên thấy thế không khỏi đắc ý, ha ha cười nói không phản đối thôi. Tiểu Hoàng cả giận nói ngươi biết rõ người kia quỷ khí âm trầm, cao thâm mặt chắc, chẳng lẽ đối với mình nhân cứu mạng không có chút nào quan tâm à? Chu Nhất Tiên bình thản ung dung, nói ngươi yên tâm đi, bích giao cái thằng kia yếu đạo đi có đạo hạnh, muốn pháp bảo có pháp bảo, luật quỷ khí chỉ sợ hắn so quan tài kia càng âm trầm, thật sự là muốn chết cũng khó, ngươi lo lắng cái gì? Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi 10 năm trước không phải cho nàng nhìn qua nhất tướng rồi sao? Năm đó đã nói, người này là cáo phượng mệnh nếu là khám phá tinh quan, sinh tử quan nhất định có thể một câu trở thành tồn tại trí cao vô thượng, vậy ngươi còn sợ gì chứ? Làm sao ngươi từng cho ta nhìn qua cùng nhau à? Đột nhiên một thanh âm từ bên người xung ra, ba người kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bích Giao không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, dưới ban ngày ban mặt nàng tựa như là từ trong nước mưa lóe ra tới bình thường. Giờ phút này mưa rơi mặc dù đã khá lớn, nhưng Hà Dương trong thành người chạy nạn thực sự quá nhiều, đại đa số người cũng bởi vì đối với sắp đến thú yêu lòng tràn đầy sợ hãi, cũng không có bận tâm trận mưa này nước. Trên thực tế, trải qua mấy ngày nay, Hà Dương trong thành bởi vì cảm xúc quá mức căng cứng mà mất khống chế bách tính lúc đó có thấy, may mắn Thanh Vân môn đệ tử đều có ở trong thành duy trì trật tự, đa số đều trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới xử lý hoàn tất, bất quá lòng người bàng hoàng, cũng làm cho tòa thành trì này cả ngày đắm chìm tại một mảnh điên cuồng biên giới trong không khí. Tiểu Hoàn các loại hai người đều là ngơ ngác một chút, lập tức Tiểu Hoàn vui mừng quá đỗi, nhịn không được nhẹ giọng kêu lên là ngươi Chu Nhất Tiên nhíu mày, Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, thế mà cũng đã nói lời giống vậy là ngươi. Bích Giao không để ý tới Chu Nhất Tiên, đầu tiên là nhìn Tiểu Hoàn một chút, nhìn xem nàng trên gương mặt trẻ trung có vẻ thấy một cách dễ dàng thực tình vui vẻ, trong mắt cũng không nhịn được có một tia ấm áp, khẽ gật đầu, nói là ta. Tiểu Hoàn vui vẻ ra mặt, đối với Bích Giao nói tối hôm qua ngươi không sao chứ? Bích Giao nhẹ gật đầu, nói ta không sao. Bích Giao trầm ngâm một lát, nhìn một chút xung quanh, chỉ gặp bên cạnh bách tính đều là tự mình, không người chú ý tới nơi này, liền hỏi Chu Nhất Tiên nói ngươi đến tuột cùng là ai? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu một cái, nói lão phu chính là cao nhân cũng. Bên cạnh Tiểu Hoàn thân thể lắc một cái, hiển nhiên đáp án này làm cho người cảm giác 10 phần quỷ dị. Bất quá Bích Giao hiển nhiên không đếm xỉa đến vị này cao nhân, bất động thanh sắc trực tiếp hỏi tối hôm qua ngươi thuật đột thổ, thất truyền rất lâu, nhưng trong truyền thuyết bực này đạo thuật chính là năm đó Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân con hành tẩu giang hồ lúc bản sự, làm sao ngươi sẽ có? Hắn thật sâu nhìn xem Chu Nhất Tiên, nói ngươi cùng Thanh Vân môn có quan hệ gì a? Chu Nhất Tiên trầm mặc sau một lát, nói tốt ta, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Tiểu Hoàn khẽ giật mình, gặp Chu Nhất Tiên thần sắc nghiêm túc, không giống nói giỡn, không khỏi đều nghiêm túc. Chỉ nghe Chu Nhất Tiên chậm rãi nói sự tình nhưng thật ra là dạng này, lão phu lúc còn trẻ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt thế. Ách, các ngươi không cần nhìn như vậy ta nói tiếp đi là được. Lão phu lúc còn trẻ, hái thuốc mà sống, có một lần tiến vào thâm sơn hái thuốc, không cẩn thận ngã vào một cái vách đá và trượng. Bích Giao, Tiểu Hoàn đồng thời nhíu mày, nhưng Chu Nhất Tiên lại tựa hồ như nói dần dần cao hứng trở lại, tiếp tục nói bất quá lão phu mạng lớn, thế mà giữa không trung bị một gốc cây tùng ôm lấy quần áo, ngăn cản hơn phân nửa ngã thế, sau đó lại rớt xuống, không ngờ vách núi dưới mặt đất lại là cái đầm nước, cho nên lão phu may mắn không chết. Tiểu Hoàn nhịn không được chen lời nói ra, ngươi cố sự này ta tốt như vậy giống như ở nơi nào nghe qua, mà lại tựa hồ rất nhiều người đều nói như vậy, thật nhiều diễn nghĩa bình thư bên trong những cái kia đại hiệp đều là muốn như thế ngã một lần vách núi. Chu Nhất Tiên trừng mắt liếc Tiểu Hoàn, cả giận nói là ta nói hay là ngươi nói, im miệng. Ách, lão phu nói đến chỗ nào? Nô, là rất xuống vách núi, nhưng lão phu mạng lớn, may mắn không chết, sau đó vậy mà trong lúc vô tình phát hiện một vị không biết bao nhiêu năm trước cao nhân tiền bối lưu lại một bộ bí kíp, lão phu thiên tư thông minh, tại dưới vách núi lĩnh hội bí kíp, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, thời gian xuyên thẳng qua, rốt cục để lão phu tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Bích Dao lạnh lùng nói ngươi trừ danh tự còn có địa phương nào giống tiên a? Chu Nhất Tiên tắc nghẽn một chút, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng lập tức hồi phục bình thường, lâm nhiên nói lão phu chính là vì thiên hạ thương sinh, làm việc thiện tích đức, cho nên mới dạo chơi nhân gian. Bích Dao thản nhiên nói vậy là ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi thuật độn thổ chính là từ quyển bí kíp kia bên trên tập tới. Chu Nhất Tiên liên tục gật đầu, nghiêm mặt nói chính là, trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người xung quanh, không nói Bích Dao, lại chỉ gặp Tiểu Hoàng trên mặt cũng là thanh thanh sở sở rõ ràng không tin hai chữ. Bích Dao nhìn xem người này, hắn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng bực này chuyện ma quỷ, nhưng Chu Nhất Tiên nếu nói ra bực này nói đến, mặc kệ như thế nào, chung quy là không muốn nói ra bản thân lai lịch thân phận. Bất quá mặc dù người này cùng Thanh Vân Sơn hình như có liên quan tới, nhưng trước kia chính mình đã từng cùng ở chung, ngược lại cũng không có cái gì không ổn, huống chi tại Bích Dao trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn đối với Chu Nhất Tiên hai người nhìn với con mắt khác. Vừa nghĩ đến đây, Bích Dao liền không còn đi bức bách, bất quá cũng không muốn nói thêm gì nữa, đang muốn đối bọn hắn mấy người nói vài lời liền rời đi, đột nhiên ngay lúc này, Hà Dương thành phía nam nơi xa trong đám người bộc phát ra một trận hoảng sợ thét lên, thanh âm thê lương cực kỳ. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, bên cạnh đầy đường bách tính cũng cùng nhau quay đầu, chỉ gặp nguyên bản đứng đầy người trên đường, cái đầu người run run, nơi xa tường thành cao ngất bản trước cũng đứng đầy người, nhưng giờ phút này vậy mà đều tại bốn chỗ chạy. Mông lung trong nước mưa, chân trời vang lên một tiếng thê lương rít lên, một cái to lớn mãnh cầm giang hai cánh tay, trong một đôi mắt to lóe ra huyết hồng hung mang, từ trên trời đập xuống, hai cánh kia triển khai, thình lình lại có nửa tòa cửa thành chi rộng, thật là đáng sợ. To lớn tiếng gió bị cái này cự điểu kéo theo, cuồng phong đánh tới, trên tường thành cột buồm lại sinh sinh bị lăng lệ kình phong bẻ gãy, ầm vang ngã xuống. Đầu tường đám người kinh hãi cực kỳ, bốn chỗ chạy, cự điểu kia từ trên trời giáng xuống, một tiếng rít, to lớn sắc bén vuốt chim như ác ma chi thủ bình thường, sinh sinh bắt lấy hai cái chạy người, lập tức phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Cả tòa Hà Dương thành trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu sau, cũng không biết là ai cái thứ nhất lớn tiếng kêu sợ hai thú yêu, là thú yêu tới, chúng ta sợ à. Trong chốc lát, cả tòa trong thành trì lâm vào một mảnh hỗn loạn, vô số người lớn tiếng gào khóc, tiếng buồn bã nổi lên bốn phía, hỗn loạn tương mừng. Chỉ có giữa thiên địa mịt mờ mưa bụi, y nguyên lặng lặng dưới đất, bằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 371 Phong Vân. Tiếng gào thét trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại phía xa Thanh Vân Sơn bên ngoài 200 dặm trên bình nguyên, càng ngày càng nhiều nam cương quái dị mãnh thú xuất hiện tụ tập, không ngừng có chút lạ thú hướng lên trời thét dài gầm thét. Xen lẫn tại trong bảy thú còn có 6, 7 cái thân hình nhất là to lớn, vừa xa chung quanh phổ thông mãnh thú yêu thú, đang đứng tại trong bảy thú quay đầu gầm nhẹ, chung quanh thú yêu đối bọn chúng tựa hồ cũng đặc biệt e ngại. Mưa bụi mịt mờ, trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, dần dần bắt đầu ở đường chân trời duyên trong tầng mây, có một chút ánh sáng hiện lên, sau một lát, rốt cục có ù ù tiếng sấm truyền đến. Đen nghị tiên địa thế gian, không nói ra được tang thương tuyết nguyệt. Chân trời thiểm điện lướt qua, chiếu ra một đạo mạnh mẽ bóng dáng, mới vừa từ Hà Dương đầu tường trở về to lớn điều yêu từ trên trời giáng xuống, dựa vào lấy thiểm điện dư quang, thú các yêu đều nhìn thấy đại điểu trên móng vuốt nắm lấy hai người, trong lúc nhất thời, xa gần mấy trăm đầu thú yêu đô lớn tiếng gầm hét lên, thanh thế chi thịnh, làm cho người dùng mình. Cánh khổng lồ ở trong mưa gió bay múa phiêu đãng, đại điểu tại bầy thú trên không xoay quanh một hồi, đột nhiên song trảo bung lỏng, hai bóng người như tảng đá bình thường rơi xuống. Chỉ là nhìn sang bóng người ở giữa không trung mặc dù quay cuồng, nhưng cũng không có khoa tay múa chân bình thường dễ rựa, mà là mười phần cứng ngắc bộ dáng, nghĩ đến hơn phân nửa là ở nửa đường bên trong, hai cái này người đáng thương đã chịu đựng không được tự điều thú yêu đại lực, sinh sinh chết bởi cái này. Hai cái cự trảo phía dưới, mặt đất thú yêu tiếng giống trong nháy mắt tăng vọt, nghiến răng âm thanh liên tiếp, trong chốc lát chí ít có mấy chục đạo manh thu thân thể vọt lên đánh tới, thê lương vũ sắc bên trong, chỉ mơ hồ trông thấy mấy điểm huyết sắc, rốt cục lại biến mất không thấy. Trên bầu trời xoay quanh cự điểu rít lên hai tiếng, lại lần nữa bay lượn một lát, sau đó giống như phát hiện cái gì mở dạng, hai cánh vừa thu lại, từ trên trời giáng xuống, hướng lít nhít đàn thú chỗ sâu rơi đi. Nó thân thể khổng lồ khó khăn lắm liền muốn rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên rộng lớn cánh lại lần nữa triển khai, phát ra hô một tiếng, cường đại kình phong đem dưới thân phụ cận mấy cái manh thú đều thổi ngã xuống đất ô ô thét lên. Một trận gió mạnh thổi tới, cự điểu cứ như vậy tại đàn thú phía trên tung bay liệng đi qua. Trên đường đi có vô số thú yêu kính ý túi đầu né tránh, ở giữa bên trong gặp được đồng dạng cường đại cái kia mấy cái to lớn yêu thú, lẫn nhau giống như lẫn nhau trừng mắt, không chút nào yếu thế. Cự điểu một đường tung bay liệng, thân thể cũng lúc lên lúc xuống, hoặc từ thú yêu đỉnh đầu lướt qua, hoặc bay vọt cây cối đầu cảnh, có đôi khi gặp phải một cái lớn đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi như tượng lớn giống như yêu thú lúc, nó cũng trực tiếp từ tượng lớn yêu thú dưới thân xuyên qua. Bấp bên, chân trời lôi điện đan sen, cự điểu ở trong mưa gió thân ảnh thoáng như bèo tấm phiêu đãng, rốt cục, nó lại lần nữa phát ra một tiếng rít, từ giữa không trung rơi xuống. Đó là thú bầy yêu bên trong chỗ sâu nhất, đen nghị từng mảnh quái dị manh thú bên trong, ở chân trời thiểm điện sáng ngời phía dưới, thình lình lộ ra ngay một thanh vải dầu dù, màu xanh trên mặt dù vẽ lấy vài nhánh hoa đào, ở trong mưa gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Cự điểu tại chi này dù che mưa bên cạnh rơi xuống, lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai chi này dù trên cán dù mặt khác trói lại một cây gỗ, tăng dài chiều dài, sau đó cắm ở một khối nham thạch ở giữa, mà dưới dù giờ phút này đang ngồi lấy một cái thân mặc hoa lệ tơ lụa quần áo thiếu niên, trong tay cầm bầu rượu chén rượu, đang châm uống một mình. Tại thiếu niên kia bên cạnh, có vẻ hơi buồn ngủ ác thú con ác thú nằm nhoài trên mặt đá, giờ phút này nhìn thấy cự điểu rơi xuống, con ác thú cũng chỉ bất quá con mắt có chút mở ra một chút, nhìn thoáng qua, lại nhắm lại. Trung quanh đàn thú phát ra bất an gào thét, cự điểu rơi xuống mặt đất, trong miệng tuyệt hai tiếng, to lớn hai cánh vung lên, nhất thời đem nguyên lai địa phương mười mấy cái thú yêu quạt ra ngoài, nhất thời sợ hai giống gào lớn âm thanh liên tiếp, bất quá nhưng không có gặp cái nào một cái thú yêu dám đi lên khiêu chiến. Cự điểu hướng trung quanh tả hữu ngang một chút, bộ dáng kiêu căng, tựa hồ đối với những con thú này yêu chẳng thèm ngó tới, lập tức xoay đầu lại, đối mặt thiếu niên kia, mà trong chốc lát, nó tựa hồ lại lộ ra đặc biệt kính cẩn. Hoa hoa, hoa 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 đối với dưới rủ thiếu niên kia, cự điểu tuyệt một trận, thiếu niên kia tựa hồ nghe hiểu điều ngữ, chậm rãi gật đầu. Cự điểu lại kêu vài tiếng, liền đứng tại chỗ, sau một lát rôi ra mỏ chim hướng mình trên người lông vũ dọn dẹp một chút, đầy trời nước mưa, đã sớm dính ướt toàn thân của nó, như vậy thanh lý mấy lần đằng sau, nó lập tức nản chí cố gắng, ngẩng đầu hướng màn đêm bầu trời quan sát, từ từ đem đầu co lại đến cánh bên trong, tránh né mưa gió. Mưa càng lúc càng lớn, thiếu niên kia một chén tiếp lấy một chén, chưa từng có dừng lại qua, chỉ có ngẫu nhiên xuất thần, kinh ngạc nhìn qua phương xa một lát, sau đó im lặng cúi đầu, lại lần nữa uống rượu. Chỉ là vô luận uống bao nhiêu liệt tiểu, trên mặt của hắn chưa từng có mảy may chênh choáng. Rốt cục, bầu rượu kia uống xong, ở trong mưa gió từ trong tay nhẹ nhàng trượt xuống, rơi vào tràn đầy bùn nhão trên mặt đất. Thiếu niên kia từ từ đứng lên, trung quanh thú yêu một trận run run, hiện lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Chỉ là thiếu niên kia trong mắt, cái này vô số manh thú tựa hồ cũng như không bình thường, không có chút nào để ở trong lòng. Trong con mắt của hắn, giờ phút này chỉ yên lặng nhìn về phía chân trời, mây đen nặng nề, mưa gió rền vang. Con ác thú trầm thấp kêu một tiếng, ở bên cạnh hắn đứng lên. Thiếu niên kia im lặng, xoay người vỗ nhẹ nhẹ lấy con ác thú đầu, hồi lâu mới nói con ác thú chúng ta cũng muốn hành động. Con ác thú gầm nhẹ, lại cuối cùng không có ai biết ý tứ của nó, thiếu niên kia ngửa đầu nhìn trời, rất lâu, lại không phát một lời. Thanh Vân Sơn đầu, Thông Thiên Phong bên trên, đã hạ một đêm mưa to như cũ tại càng không ngừng rơi xuống, lấy chính đạo Tam Đại phái phiệt cầm đầu người trong chính đạo chính hội tụ tại Ngọc Thanh trên điện thương nghị, tiếng tranh luận thỉnh thoảng vang lên. Mà đứng hàng thượng thủ chủ vị Tam Đại cao nhân Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân, Thiên Âm tự phổ hoàng thượng nhân cùng Đốt Hương cốc Vân Dịch Lam cũng chính thấp giọng thương nghị cái gì, ba người đều là cao mày, hiển nhiên tâm sự nặng nề, là trước mắt trận này thú yêu hạo kiếp mà lo lắng. Đột nhiên, Ngọc Thanh ngoài điện một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đám người khẽ giật mình, chỉ gặp Thanh Vân môn bên dưới trưởng môn đệ tử Tiêu Dật Tài bước nhanh đi vào Ngọc Thanh trong điện, hơi dừng một chút, hướng chung quanh chư vị người trong chính đạo gật đầu ra hiệu, sau đó bước nhanh trực tiếp hướng đạo huyền chân nhân đi đến, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói chuyện. Đám người nhao nhao nhìn chăm chú tại hai người này trên thân, đều nhìn ra Tiêu Dật Tài thần tình trên mặt nghiêm trọng, lớn không tầm thường, mà theo hắn, đạo huyền chân nhân nguyên bản liền trên khuôn mặt nghiêm túc càng không có vẻ tươi cười, còn lại đều là nghiêm nghị. Thời gian dần trôi qua, lòng của mọi người cũng đều nhấc lên, mơ hồ cảm thấy cái kia áp lực vô hình bảng cũng dần dần giáng lâm đến nơi này. Đạo huyền chân nhân nghe xong Tiêu Dật Tài lời nói đằng sau, nhìn hắn một cái, thấp giọng lại hỏi tới một câu, Tiêu Dật Tài yên lặng gật đầu, thần sắc khẳng định. Đạo huyền chân nhân thở phào một cái, nhẹ gật đầu, Tiêu Dật Tài im lặng quay người, đứng ở đạo huyền chân nhân sau lưng. Bên cạnh Phổ Hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch Lam giờ phút này cũng nhìn lại, Phổ Hoàng thượng nhân niệm Phật nói A Di Đà Phật, đạo huyền trưởng môn, chẳng lẽ là có thú yêu tin tức à? Đạo huyền chân nhân nhẹ gật đầu, đứng lên, dưới trận người trong chính đạo trong đám người một trận run run. Đạo huyền chân nhân lấy lại bình tĩnh, trên mặt biểu lộ dần dần hiện ra kiên nghị thần sắc, lãng thanh đạo các vị đạo hữu, vừa mới nhận được tin tức, đại đội thú yêu đã xuất hiện tại Thanh Vân Sơn 200 dặm bên ngoài trên hoang dã, ít ngày nữa sẽ tới, mà dưới núi Hà Dương ngoài thành cũng đã bắt đầu lẻ tẻ phát hiện thú yêu tung tích. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên đám người bạo động, trong lúc nhất thời, kinh hoàng, e ngại, tức giận, thở dài chờ chút đủ loại thần sắc đều xuất hiện tại mọi người trên mặt, đặt ở trong lòng mọi người nhiều ngày trường hạo kiếp này, rốt cục đi tới trước mặt. Đạo huyền chân nhân nhìn xem mọi người vẻ mặt, hai tay đè ép, đám người tiền ồn ào từ từ thấp xuống, đợi chúng quanh an tĩnh lại, đạo huyền chân nhân lặng thanh đạo chư vị, bây giờ đại kiếp đang ở trước mắt, thiên hạ thương sinh mệnh số liền nhìn ta các loại cùng bọn này yêu nghiệt một trận chiến, chư vị đang ngồi đều là tâm hoài chính đạo cao nhân đắc đạo, vì thiên hạ thương sinh kế, ngày sau một trận chiến, người ta khi dốc hết toàn lực, bởi vì cái gọi là thiên tâm tự tại, chắc hẳn trời không tuyệt đường người. Những yêu vật này mặc dù tạm thời hung hăng ngang ngược, nhưng nhất định không thể lâu dài. Trong đám người, yên lặng một hồi, nhao nhao có người mở miệng nói chân nhân nói chính là. Chân nhân yên tâm, có nhiều như vậy cao nhân ở đây, chúng ta một đạo liều mình, chắc hẳn thắng qua cái kia thú yêu cũng không phải là việc khó. Chính là. Trong lúc nhất thời tựa hồ nhận khích lệ, đám người thần sắc chậm chậm bắt đầu dễ dàng cùng cao hứng trở lại, dù sao bất kể nói thế nào, nơi đây còn có ba đại môn phái, còn có những cao nhân này. Hướng càng xa xôi nói, tòa này trên núi Thanh Vân, còn có cái kia trong truyền thuyết không gì không phá, đánh đâu thắng đó Chu Tiên kiếm trận. Nhìn xem đạo huyền chân nhân tràn đầy tự tin thần sắc, cái kia lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Đạo huyền chân nhân tại vô số người trong chính đạo nhìn soi mói, chậm chậm mỉm cười, cùng mọi người nói vài câu, liền cùng Phổ Hoàng thượng nhân, Vân Dịch Lam cùng Tiêu Dật Tài các loại đi trở về Ngọc Thanh trong điện đường. Một khi tránh đi tầm mắt mọi người, đạo huyền chân nhân sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, mà Phổ Hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch Lam sắc mặt cũng không dễ dàng, cả đám đi đến nội đường yên lặng trong phòng, Tiêu Dật Tài đi theo cuối cùng, đóng cửa lại. Đạo huyền chân nhân quay người đối với Tiêu Dật Tài nói, Dật Tài, ngươi đem tình huống cặn kẽ nói một chút. Tiêu Dật Tài gật đầu nói là, đệ tử tuần sát dưới núi Hà Dương thành, trong vòng một ngày liên tục đạt được hồi báo, nhất là tại Hà Dương đầu tường, đệ tử tận mắt thấy một cái to lớn điều yêu xuất hiện, nhìn bộ dáng kia bề ngoài, cùng những ngày này trong truyền thuyết thú yêu bên trong có 13 yêu thú một trong tu la chim cực kỳ tương tự. Đạo huyền chân nhân cùng với những cái khác hai vị cao nhân lẫn nhau, sắc mặt đều nặng nề, Tiêu Dật Tài nghiêm mặt nói, ngoài ra, ở chung quanh địa giới âm thầm dò xét còn lại đồng môn. Sư đệ nhao nhao hồi báo, đều có phát hiện lẻ tẻ thú yêu tung tích, trong đó đặc biệt phía tây nam 200 dặm chỗ dày đặc nhất, nhưng ở bên ngoài 200 dặm điều tra mấy vị sư đệ, đệ tử chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn luôn không có tin tức của bọn họ. Tiêu Dật Tài nói đến đây, sắc mặt dần dần ảm đạm, Đạo Huyền Chân Nhân trầm mặt, còn bên cạnh Vân Dịch Lam thở dài một tiếng, Phổ Hoàng Thượng Nhân thì thấp giọng nhập vật. Đạo Huyền Chân Nhân trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, đối với Tiêu Dật Tài nói xem ra là sẽ không sai, thú yêu đích thật là tới. Dật Tài hắn nhìn xem cái này yêu mến nhất đệ tử, nói ngươi lại xuống núi một chuyến, thông chi phân bố tại các nơi điều tra các đệ tử thu sạch rút về, phạm vi đại khái canh giữ ở Thanh Vân Sơn chung quanh trong vòng trăm dặm, nhớ lấy căn dặn bọn hắn, không thể tự tiện vi phạm điều tra, càng không thể ngông cuồng cùng thú yêu động thủ, để tránh xảy ra bất trắc. Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, giống như lại nghĩ tới cái gì, nói sư phụ, sông kia dương trong thành những bách tính kia làm sao bây giờ? Đạo Huyền Chân Nhân trầm mặc một lát, lại quay đầu nhìn một chút Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam, Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay trước ngực cúi đầu, Vân Dịch Lam thản nhiên nói chuyện cho tới bây giờ, hết thảy lấy trưởng môn chân nhân cầm đầu. Xin mời trưởng môn chân nhân quyết đoán, chính là Đạo Huyền Chân Nhân có chút gật đầu, xem như biểu đạt lòng biết ơn, sau đó trầm ngâm một lát, đối với Tiêu Dật Tài nói việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết, nhưng Hà Dương thành quá mức nguy hiểm, mà chúng ta bây giờ hiện tại quả là không cách nào xuống núi thủ vệ bách tính. Ngươi lập tức xuống núi đến Hà Dương trong thành đi, dẫn đầu tại Hà Dương trong thành tất cả thanh vân đệ tử, nói cho Hà Dương trong thành bách tính mau chóng hướng bắc mà đi, ít nhất phải vượt qua Thanh Vân Sơn mạch. Những con thú kia yêu giờ phút này mục tiêu lớn nhất là chúng ta trên núi Thanh Vân chính đạo, cũng không phải là những bách tính kia, như vậy có thể bảo đảm tạm thời an toàn. Tiêu Dật Tài ngơ ngác một chút, nhưng nhìn xem Đạo Huyền Chân Nhân mặt không thay đổi khuôn mặt, cuối cùng vẫn là im lặng gật đầu, thấp giọng nói là, đệ tử kia cũng nên đi. Đạo Huyền Chân Nhân nói còn có một chuyện, ngươi mau chóng thông chi Thanh Vân mặt khác lục mạch thủ tọa cùng ngươi vạn sư bá, lập tức đến Thông Thiên Phong tới một lần, ta phải lập tức gặp bọn họ, có việc thương nghị. Tiêu Dật Tài gật đầu nói sự tình, đệ tử lập tức liền đi. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một tiếng, nói một đường coi chừng, đi thôi. Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Chương 372 chuẩn bị chiến đấu. Mưa tạm thời thu lại, nhưng chân trời mây đen y nguyên ép rất thấp, một tầng đè ép một tầng, để cho người ta có thở không thông cảm giác. Hà Dương thành bắc cửa mở rộng, vô số dân chúng từ trong thành nhao nhao tuôn ra, hướng bắc mà đi, trên đường đi thuốc thiết không ngừng bên hai, ai cũng không biết đi lần này, đến cùng con đường phía trước là ở phương nào. Tiêu Dật Tài dẫn theo Thanh Vân các đệ tử một đường duy trì trật tự, không ngừng an ủi cháy bỏng kinh hoàng bách tính, một lần lại một lần nói cho người chung quanh, lần này chỉ là tạm thời rời đi, chỉ cần qua ít ngày đánh bại thù yêu, hạo kiếp đi qua, mọi người liền có thể lần nữa trở về gia viên. Một ngày này bận bịu xuống tới, quả nhiên là miệng khô lời khô, tinh bị lửa tẫn, nhìn qua trước mắt lấy chậm chạp tiến lên đám người trưởng lòng, Tiêu Dật Tài im lặng lắc đầu, đang muốn nghỉ ngơi một lát. Chợt trông thấy Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ đang đứng tại cách đó không xa, cũng là một mặt mỏi mệt bộ dáng, hắn cùng Lâm Kinh Vũ cũng coi như quen thuộc, liền đi đi qua, nhẹ nhàng vô vô Lâm Kinh Vũ bả vai. Lâm Kinh Vũ nhìn lại, lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói chuyện, không ngờ tiếng lại là Cầm Sư Minh, ngươi cũng tại. A Tiêu Dật Tài lên tiếng, hai người hai mắt nhìn nhau, nhìn nhìn lại chung quanh những bách tính kia, nhất thời đều là lắc đầu cười khổ. Hướng về phương bắc mà đi cổ đạo phương hướng, từ xa nhìn lại, tựa hồ cũng giống vậy là bầu trời âm trầm, không nhìn thấy nửa phần ánh sáng. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn hai người cũng xen lẫn trong đám người. Chu Nhất Tiên đi trong đám người, nhìn chung quanh, cau mày, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dài âm. Tiểu Hoàn nói khẽ ra ra, thế nào? Chu Nhất Tiên lắc đầu, nói trận chiến này quan hệ thiên hạ thương sinh bách tính mệnh số, nhưng ta chỉ sợ trên núi Thanh Vân chính đạo phần thắng không lớn. Tiểu Hoàn im lặng, ít nhiều biết Chu Nhất Tiên vì sao nói như thế. Thú yêu tự hiện tại nhân gian đến nay, trong khoảng thời gian ngắn, từ Nam Cương bắt đầu tiến vào trung thổ, một đường quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn hung tàn, tạo thành tai họa đã thắng qua ngày xưa tất cả thiên tai nhân họa. Cho đến ngày nay, thiên hạ sau cùng chống cự đại bộ phận tập trung ở trên núi Thanh Vân, mà người trong thiên hạ phần lớn hy vọng cũng hơn nửa đều tại Thanh Vân môn cái kia trong truyền thuyết vô kiên bất tồi Chu Tiên kiếm trận phía trên. Tiểu Hoàn cười lớn cười, nói không phải còn có cái Chu Tiên kiếm trận a, còn có hy vọng. Chu Nhất Tiên nhún vai, nói cái này. Hắc hắc, thôi, dù sao chúng ta dạng này bách tính nhỏ, phó thác cho trời tính toán. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu hướng về nơi xa nguy nga sừng sững, giờ phút này giấu ở nặng nề trong mây đen quái phong đột ngột mà có vẻ hơi giữ tận Thanh Vân Sơn nhìn thoáng qua, sau đó từ từ nói bất quá những này người trong chính đạo a. Cũng không nên nội bộ mâu thuẫn. Tiểu Hoàn ngơ ngác một chút, nói cái gì nội bộ mâu thuẫn? Chu Nhất Tiên cười quái dị một tiếng, lắc đầu không đáp, đi thẳng về phía trước. Tiểu Hoàn trừng mắt liếc hắn một cái, cũng lười truy vấn, dù sao giờ phút này tình cảnh này, đâu còn có tâm tư là những cái kia chính đạo suy nghĩ. Đầu này bách tính trường long đi một ngày, Lâm Kinh Vũ các loại thanh vân đệ tử cũng liền bận rộn như vậy dòng dã một ngày, mắt thấy đại đội nhân mã hầu hết đã đi qua, Lâm Kinh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự là cảm thấy làm những chuyện này so với lấy ba ngũ hung ác thú yêu còn muốn mệt mỏi. Đang nghĩ ngợi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đột nhiên bên cạnh đi qua một đứa bé, một mực nhìn lấy Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ có chút kỳ quái, hướng tiểu hài này nhìn lại, chỉ gặp hắn quần áo trên người cũ nát, hiển nhiên cũng không phải là nhà giàu sang hải tử, nhưng khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng tỏ, ngược lại là mười phần đáng yêu. Lâm Kinh Vũ nở nụ cười, ôn nhu nói tiểu đệ đệ, có chuyện gì a? Đứa bé kia chần chờ một lát, nhấc tay đưa qua một tờ giấy, nhút nhát nói vừa rồi có cái thúc thúc gọi ta cầm trường tự điều cho ngươi. Lâm Kinh Vũ khẽ giật mình, từ đứa bé kia trong tay lấy ra tờ giấy, triển khai xem xét, chỉ gặp được bên cạnh vô cùng đơn giản chỉ viết bốn chữ: nội bộ mâu thuẫn. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, trầm ngâm một lát, đối với đứa bé kia nói đây là ý gì? Đúng rồi, vừa rồi cho ngươi tờ giấy người kia đâu? Đứa bé kia quay đầu chỉ hướng phía trước, đột nhiên trên mặt lại có mê mang chi ý, nói à, không thấy, mới vừa rồi là cái đội nón thúc thúc, để cho ta đưa cho ngươi. Lâm Kinh Vũ nhìn xem trong tay tấm này tờ giấy, cau mày, một lát sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người biển mênh mông, nhưng lại đi nơi nào tìm đứa trẻ kia nói chụp mũ nhân vật thần bí. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Sáng sảng. Tiếng như long âm, Một phòng hào quang, thiên gia thần kiếm nằm ngang ở trong tay, Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, cầm kiếm nhìn nhau. Cái kia thu thủy bình thường trên lưỡi kiếm, phản chiếu lấy nàng vô song dung nhan, đúng như khi sương thắng tuyết bình thường. Nàng thật sâu ngắm nhìn sắc bén lưỡi kiếm, mà thiên gia giống như cũng cảm giác được cái gì, ẩn ẩn có một chút rung động, bàng kích động. Người đang suy nghĩ gì? Văn Mẫn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ yên lặng nhìn chăm chú kiếm trong tay, Hứa Cửu mới nói không biết trải qua mấy ngày, kiếm này lưỡi đao phía trên, chạy sẽ là người nào chi huyết. Văn Mẫn từ từ đi đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ Lục Tuyết Kỳ bả vai, ôn nhu nói tốt, hảo sư muội của ta, dưới mắt hạo kiếp trước mắt, chỉ cần chúng ta trong trận chiến này hết sức nỗ lực, chắc hẳn tiên vô tuyệt nhân chi lộ. Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng không biết sao, trong lòng luôn có một chút vùng đi không được cú ám, thấp giọng nói là. Văn Mẫn mỉm cười nói vậy là tốt rồi, sư phụ còn đang chờ chúng ta cùng đi thông thiên phong đâu. Chúng ta đi thôi. Lục Tuyết Kỳ lần nữa gật đầu, thu hồi thiên gia, thật sâu hô hấp, lập tức đi theo Văn Mẫn sau lưng, đi ra ngoài. Thuận hành lang gấp khúc khúc chiếc lượng, đi vào tiểu trúc phong phía trước núi chỗ, Thủy Nguyệt đại sư đã đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái tiểu trúc phong nữ đệ tử. Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ đi ra phía trước, Văn Mẫn đầu tiên mở miệng nói sư phụ, ta cùng Tuyết Kỳ sư muội đến. Thủy Nguyệt đại sư đứng chắp tay, giờ phút này từ từ xoay người lại, con mắt nhìn Văn Mẫn một chút, sau đó rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên thân. Lục Tuyết Kỳ túi đầu không dám nhìn sư phụ ánh mắt, chỉ nói khẽ sư phụ, ta tới. Đệ tử bất hiếu, để cho ngươi lão nhân gia tức giận. Thủy Nguyệt đại sư thản nhiên nói ta không rảnh sinh khí. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt giống như lại tái nhợt một chút, bên cạnh tất cả mọi người không dám nói lời nào, Văn Mẫn khẽ lắc đầu, nhìn xem Thủy Nguyệt đại sư, mang chút khẩn cầu chi ý kêu một tiếng sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư hừ một tiếng, đống là thở dài, nói thôi, thôi, những này đều tạm thời thả một bên đi thôi. Lần này đại chiến, nếu chúng ta có thể lưu đến tính mệnh tại, đến lúc đó lại nói thôi. Một đám đệ tử cũng không dám ứng thanh, Thủy Nguyệt đại sư tay áo vung lên, quay người lạnh nhạt nói đi đi, trưởng môn chân nhân còn tại Thông Thiên Phong thượng đẳng chúng ta đây. Tiếng nói mới rơi, một đạo bạch quang bọc lấy thân ảnh của nàng trời mà lên. Văn Mẫn nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cười lớn một chút, Văn Mẫn thấp giọng nói không có chuyện gì, đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong, nàng quay đầu hướng mọi người nói chúng ta cũng đi thôi. Trong lúc nhất thời tiểu trúc phong bên trên quang mang lóa mắt lấp loé, từng đạo tú lệ kỳ quang bay lên, hướng về phía chân trời nặng nề mây đen bay lên, bằng thêm mấy phần sắc thái, chỉ là đầy trời mây đen, nhưng lại đảo mắt liền đem những này hào quang thôn vệ. Thanh Vân Sơn, đại trúc phong. Tống đại nhân xuất lĩnh lấy 5 vị sư đệ cùng một chỗ đứng tại thủ tĩnh đường bên ngoài, chờ Điền Bất Dịch cùng Tô Như xuất hiện, chỉ là xem ra tựa hồ qua Hứa Cửu, Điền Bất Dịch hai vợ chồng vẫn không có đi ra. Lục đệ tử Đỗ Tất Thư có chút không giữ được bình tĩnh, nhẹ giọng đối với Tống đại nhân nói đại sư huynh, sư phụ sư nương tại sao vẫn chưa ra, bọn hắn làm cái gì ở bên trong? Tống đại nhân trắng Đỗ Tất Thư một chút, tức giận nói ta làm sao biết, ngươi muốn biết như vậy không bằng chính mình vào xem tốt. Đỗ Tất Thư đụng nhằm Tây Đinh, ấy ấy rụt trở về, trong miệng phàn nàn nói biết, biết, chính ngươi không kiếm được vợ, cũng không cần đem khí xuất hiện ở trên người của ta đi. Tống đại nhân tính hay, thế mà nghe được, không khỏi giận dữ, đưa tay đùng một chút đánh vào Đỗ Tất Thư trên nó, cả giận nói ngươi nói cái gì? Đỗ Tất Thư giật nảy mình, hắn từ trước đến nay nhát gan, trừ đối với sư phụ sư nương kính sợ bên ngoài, chính là vị đại sư huynh này, bất quá Tống đại nhân ngày bình thường mười phần hiền hòa, nhưng xem ra lần này cùng Văn Mẫn chuyện tốt khó khăn chắc trở, đối với hắn đả kích không nhỏ, thế mà nổi giận đứng lên. Bên cạnh mấy vị sư huynh đệ đều đang cố nén cười, mắt liếc thấy Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư sắc mặt xấu hổ, cần hướng mặt khác mấy vị sư huynh cầu viện, không ngờ ánh mắt nhìn lại, Hà đại trí, Nô đại nghĩa bọn người từng cái hoặc ngửa đầu nhìn trời, hoặc thiếu vọng viên sơn, một bộ xuất thần xuất thế thản nhiên cảnh tượng, hiển nhiên chính là không hỏi thế sự thần tiên bộ dáng. Đỗ Tất Thư hung hăng chừng mấy cái này không có nghĩa khí sư huynh, cuối cùng đành phải đối với Tống đại nhân cười khô vài tiếng, nói lớn, đại sư huynh, ngươi cũng không cần gấp, đợi lần hạo kiếp này qua đi, sư đệ ta lập tức xuống núi xin mời tốt nhất bà mối giúp ngươi làm ai. Lời còn chưa dứt, sắc mặt khí phát tím Tống đại nhân một cước đạp đến bịch một tiếng đem Đỗ Tất Thư đạp thật xa mở đi ra, bên cạnh Hà đại trí bọn người nhất thời cười trộm, nhao nhao lắc đầu, chỉ có Đỗ Tất Thư sắc mặt vẻ bại, ngồi dưới đất. Đưa ngoại ở nước tiếng cười truyền vào, Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều nghe vào trong tai, Tô Như ngưng trọng trên mặt lộ ra khó được vẻ mỉm cười, lập tức lại là thở dài một tiếng, nói khẽ không dễ, các đồ đệ đều đang đợi đây. Điền Bất Dịch một thân áo dài, sắc mặt nghiêm túc, đứng tại thủ tĩnh đường tam thanh tượng thần trước mặt, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ngóng nhìn cái kia ba tòa tượng thần, đi đến một bước, từ trên bàn thờ cầm lấy ba trụ thanh hương, tại trên ngọn nến điểm, trịnh trọng nâng hương hành lễ, xoay người ba bái. Hai người bọn họ từ thủ tĩnh đường bên trong lúc đi ra, môn hạ Tống đại nhân các đệ tử đều sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa. Điền Bất Dịch ánh mắt từ Tống đại nhân nhìn xem một mực nhìn thấy Đỗ Tất Thư, nhẹ gật đầu, ở giữa hắn còn không biết làm sao, khóe mắt liếc qua vừa ngắm một chút nơi xa an tĩnh phòng đệ tử, trong ánh mắt giống như còn có một tia bất đắc dĩ. Có lẽ là hạo kiếp đến, đại chiến sắp đến nguyên nhân đi. Điền Bất Dịch nhìn lại tâm tình rất là không tốt, nói cũng không nhiều, nhìn xem chờ đợi đã lâu chúng đệ tử, hắn cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nói chúng ta đi thôi. Đến Thông Thiên Phong đi. Dị quang tránh chỗ, Điền Bất Dịch một ngựa đi đầu, Tô Như theo sát phía sau, đại trúc phong chúng đệ tử vội vàng đuổi theo, mây đen nặng nề chân trời, lại xẹt qua mấy đạo lộng lẫy quang mang, lập tức biến mất tại trong tầng mây. Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ các loại thanh vân đệ tử mệt mỏi gần chết, rốt cục ngày hôm đó sắc trời đem đen chưa đen thời khắc, đem Hà Dương trong thành tất cả bách tính đều đưa lên hướng phương bắc mà đi cổ đạo, đồng thời từ Hà Dương ngoài thành, ngẫu nhiên còn có lẻ tẻ bách tính tụ đến, đi về phía bắc. Chỉ bất quá ngắn ngủi một ngày một đêm công phu, Tiêu Dật Tài cùng Lâm Kinh Vũ các loại chúng thanh vân đệ tử nhìn lại đều giống như gầy đi trông thấy giống như, mười phần ra rời, mà mỗi người lúc nói chuyện, cũng họng cơ hồ đều là câm. Đứng tại thanh vân đầu tường, thiếu vọng viễn sử dần dần biến mất bách tính trường long thân ảnh, Tiêu Dật Tài lúc này mới yên lòng lại, cười khổ một tiếng. Câm lấy cuống họng đối đứng tại bên cạnh Lâm Kinh Vũ nói cuối cùng là đưa tiễn. Lâm Kinh Vũ cũng là thở phào một cái, một mực căng cứng thần sắc tạm thời thư giãn xuống tới, nhưng hắn lông mày lại vẫn luôn là nhíu lại, không giống Tiêu Dật Tài bình thường hoàn toàn buông lỏng, tựa hồ trong lòng còn có cái gì tâm tư ghi nhớ lấy một dạng. Tiêu Dật Tài chính là người thông minh, rất nhanh liền phát hiện Lâm Kinh Vũ hai đầu lông mày còn có một tia ngưng trọng, liền giật mình hỏi làm sao, Lâm sư đệ ngươi cảm thấy còn có cái gì không đúng sao? Lâm Kinh Vũ ngơ ngác một chút, lắc đầu, nói sư huynh hiểu lầm, tiểu đệ cũng không phải là cảm giác không đúng, chỉ là đối trước mắt trận này hạo kiếp đại chiến, trong lòng lo lắng mà thôi. Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ta biết, kỳ thật ta sao lại không phải như vậy. Bất quá với ta không ép chính, trời không tuyệt đường người, người ta đều là chính đạo môn hạ, vì thiên hạ thương sinh, ngày sau một trận chiến, người ta hết sức là được, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Kinh Vũ cười cười, gật đầu nói sư huynh nói chính là. Tiêu Dật Tài mỉm cười, nói vậy ta qua bên kia nhìn xem, nói hắn rời đi Lâm Kinh Vũ hướng bên cạnh đi đến, nguyên là lại muốn đến Hà Dương trong thành nhìn kỹ một chút, không cần còn có cái gì bách tính bỏ sót mới tốt, nếu không một khi thú yêu đánh tới, hơn phân nửa không khỏi. Không ngờ hắn mới đi ra khỏi mấy bước, bỗng nhiên sau lưng mơ hồ chuyển đến Lâm Kinh Vũ trầm thấp tự nói âm thanh, sau, lửa, sau. Tiêu Dật Tài khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Kinh Vũ trong mày, trên mặt hình như có không hiểu mê hoặc chi sắc, đứng ở nguyên địa trong miệng nhẹ nói lấy cái gì, hắn cẩn thận nghe chút, lại tựa hồ như có chút mập mờ chính là sau cái gì âm. Tiêu Dật Tài đôi lông mày nhíu lại, nói Lâm sư đệ, phía sau núi thế nào? Lâm Kinh Vũ giật nảy mình, ngẩng đầu lên nói phía sau núi, cái gì phía sau núi? Tiêu Dật Tài ngược lại là bị hắn nói khẽ giật mình, nói ta nghe ngươi một mực nói cái gì phía sau núi, phía sau núi, ta nghĩ ngươi những năm gần đây thường xuyên đi chúng ta Thông Thiên Phong phía sau núi tổ sư trong từ đường cùng vạn sư bá học nghệ liền không ngừng hâm mộ. Lâm Kinh Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng nói không có, không có. Tiêu Dật Tài cười cười, nói không có việc gì liền tốt, Lâm sư đệ, đại chiến sắp đến, ngươi cần phải dưỡng tốt tinh thần a. Lâm Kinh Vũ mỉm cười gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên giờ phút này nơi xa lại chuyển đến thanh vân đệ tử một tiếng kêu sợ hãi, Tiêu Dật Tài cùng Lâm Kinh Vũ kinh hãi, gần như đồng thời đằng không mà lên, hướng tiếng kêu sợ hãi phát sinh chỗ bay đi. Tiếng vang kia chỗ chính là Hà Dương thành cửa nam, có mấy cái thanh vân đệ tử ở nơi đó làm sao cùng tuần sát, nhưng giờ phút này từng cái như lâm đại địch, phát bảo tế lên, thần sắc khẩn trương. Chỉ gặp ở trên tường thành, một cái giữ tợn quái thú đầu sư tử thân sói, con mắt lớn sáng ngời hung hãn, trong miệng phát ra gầm nhẹ, đang theo dõi những này thanh vân đệ tử, nhưng tựa hồ cũng biết những người này cũng không phải là bách tính bình thường, cho nên nhất thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Dật Tài cùng Lâm Kinh Vũ rơi xuống, lúc này mà các thanh vân đệ tử cũng nhao nhao chạy đến, đám người thấy rõ ràng đằng sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Dật Tài thở phào một cái, thấp giọng nói là thú yêu đột nhiên, tại Lâm Kinh Vũ bên cạnh một cái thanh vân đệ tử lớn tiếng kêu lên, nói bên ngoài, bên ngoài. Thanh âm hoảng sợ, đám người nghe vào trong tai, lập tức tâm đều giống như nhấc lên, cơ hồ là đồng thời hướng Hà Dương ngoài thành nơi xa, cái kia thanh vân đệ tử chỉ phương hướng nhìn lại. Cái kia một mảnh đen ngịt mây đen chân trời phía dưới, trên đường chân trời, ù ù tiếng sấm truyền đến, thiểm điện im ắng lại đâm thủng bầu trời. Đại địa tại run nhẹ nhẹ, trầm thấp tiếng oanh minh như từ cửu vũ chỗ sâu chậm rãi chảy ra, lại bay thẳng tiến người tinh hồn chỗ sâu, quanh quần không dứt. Vô số thú yêu hội tụ làm vô biên màu đen đáng sợ thủy triều, từ phương xa lao nhanh mà đến, ù ù như buôn lôi dĩ nhiên đã vượt trên chân trời lôi minh, thiên địa túc sát, điện mang như quái xà tán loạn. Bức bách lòng người sát khí dù cho cách xa nhau thật xa, đã là đập vào mặt. Chúng thanh vân đệ tử từng cái mặt không có chút máu, Tiêu Dật Tài cắn răng một cái, lớn tiếng nói đi, đi mau, lập tức trở về Thanh Vân Sơn. Tại hắn tiếng liền quát bên trong, chúng thanh vân đệ tử không dám thất lễ, nhao nhao tế ra tiên kiếm bay lên không trung, đầu tường cái kia đầu sư tử thân sói quái vật lớn tiếng gào thét, bộ dáng hung ác. Lâm Kinh Vũ đi theo đám người cuối cùng, ở giữa không trung quay đầu nhìn ra xa, chỉ gặp vô cùng vô tận thú yêu điên cuồng vào tới, cả vùng đại địa phía trên bảng đều đã là ác thú hải dương, càng không có chút nhân khí chỗ. Trận này hạo kiếp, rốt cục đến thời điểm mấu chốt nhất. Nghe được Tiêu Dật Tài bọn người khẩn cấp chạy về cấp báo đằng sau, Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên trên ngồi đầy chính đạo, nhất thời đều không người nói chuyện. Lặng im bao phủ tại cái này hùng vĩ điện đường phía trên, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt túc trọng, chậm rãi nói chư vị, thiên hạ thương sinh mệnh số đều ở nơi này, dưới mắt thu yêu chiếm cứ Hà Dương thành, ít ngày nữa liền sẽ công thượng thanh mây, nơi đây ta cũng không có càng nói nhiều hơn nói, xin mời chư vị trở về nghỉ ngơi thêm, ngày sau khi cùng thú yêu nhất quyết sinh tử đám người hai mặt nhìn nhau, sau một lát từ từ đều đứng lên, Ngọc Thanh Điện bên trên dần dần nhiều xì xào bàn tán, cũng chính là tại cái này trầm thấp. Thạch âm bên trong, đám người nhao nhao đi ra ngoài. Đạo Huyền Chân Nhân quay người hướng ngồi ở bên cạnh Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam nói hai vị cũng xin mời nghỉ ngơi thôi, tại hạ có chút việc, muốn cùng Thanh Vân môn mấy vị khác thủ tọa thương nghị một chút. Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam đều đứng lên, đáp lễ nói chân nhân xin cứ tự nhiên. Đạo Huyền Chân Nhân đáp lễ lại, hướng Tiêu Dật Tài lên tiếng chào hỏi, Tiêu Dật Tài vội vàng đuổi theo. Theo Đạo Huyền Chân Nhân tiến vào hậu đường, nơi đó một nơi nào đó, Thanh Vân môn mặt khác thủ tọa trưởng lão đều đã đang chờ đợi bọn hắn. Lâm Kinh Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lập tức một mình đi ra Ngọc Thanh Điện, dạo chơi đi đến ngoài điện lan can chỗ, dựa vào lan can nhìn ra xa, chỉ mỗi ngày tế thương khung như mực, mây đen nặng nề, không thấy có một tia sáng. Sơn phong như lao, chính ố ố thổi, phá lạ mặt đau. Hắn yên lặng đứng lặng, chỉ là trong óc, bất kỳ nhưng liền nghĩ tới một tấm kia thần bí tờ giấy, cùng phía trên cái kia không hiểu thấu bốn chữ. Nội bộ mâu thuẫn. Nội bộ mâu thuẫn, nội bộ mâu thuẫn. Cái gì nội bộ mâu thuẫn? Lâm Kinh Vũ ở trong lòng vòng vo vô số suy nghĩ, cuối cùng, ý nghĩ của hắn từ từ đều thuộc về gom lại trên một điểm, đó là Tiêu Dật Tài quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn mang chút ngạc nhiên lời nói phía sau núi thế nào, Lâm sư đệ. Phía sau núi. Lâm Kinh Vũ lông mày lại lần nữa nhíu lại, mặc dù con mắt tỏa sáng, nhưng hắn lại là chậm rãi lắc đầu, lại lần nữa hoang mang đứng lên. Cái này trầm tư một chút cũng không biết ngây người bao lâu, đại hắn hoàn hồn đằng sau, lại phát hiện xung quanh đã không có người. Lâm Kinh Vũ thở dài, chậm rãi thuận bậc thang hướng phía dưới đi. Từ khi thú yêu xuất hiện đằng sau, Thanh Vân môn liền toàn lực tăng cường Thanh Vân Sơn thủ vệ, nhất là phía trước núi, ai cũng không biết những cái kia hung tàn đến cực điểm vô số ác thú, đến cùng lúc nào sẽ đột nhiên vọt lên. Bất quá Thanh Vân Sơn luôn luôn hiểm trở, nhất là Thông Thiên Phong, càng là cao vút trong mây, dễ thủ khó công, bất quá những này đối với tu đạo có thành tựu chi sĩ tới nói, đã cũng không phải gì đó quá lớn trở ngại, nhưng là đối với rất nhiều không biết bay liệm thú yêu lại là cực tốt bình chứng. Chỉ là luôn luôn đến nay, thú yêu những nơi đi qua đánh đâu thằng đó, trong đó lại nghe đồn lấy vô số kinh người đáng sợ tin tức, ai cũng không có nắm chắc những con thú này yêu không có cái gì xuất kỳ bất ý biện pháp công tới, huống chi chính là trong truyền thuyết kia thú thần cho đến hôm nay, cũng không người nào biết nội tình của hắn, càng tăng thêm đám người lo sợ. So sánh Thanh Vân môn phía trước núi mà nói, Thanh Vân môn phía sau núi thì cơ hồ hoàn toàn đều là vách núi treo leo, viên hầu khó khăn, mặc dù như thế, Thanh Vân môn hay là an bài không ít đệ tử ngự kiếm tại thiên không tuần sát, để phòng vạn nhất. Chỉ là có một chút rất là kỳ quái, chính là tại Thanh Vân môn cấm địa Huyền Nguyệt động phủ cùng cấm địa biên giới tổ sư từ đường phụ cận, thủ vệ Thanh Vân đệ tử lại là cực ít, tựa hồ Thanh Vân môn tuyệt không lo lắng hai địa phương này giống như. Mà giờ khắc này âm u ban đêm vừa mới mất đi, thiên chính là sơ sáng thời gian, cao cao đứng vững vào mây Thông Thiên Phong bên trên, thông hướng tổ sư từ đường cùng Huyền Nguyệt động phủ cấm địa đường mòn ở giữa, chính khắp lấy nhàn nhạt sương mỏng, theo sơn phong nhẹ nhàng phiêu đãng, triền miên tại hai bên đường cây tùng bách nhánh ngọn mục ở giữa. Giờ khắc này, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, ở mức thủy khí ngưng tụ làm óng ánh hạt sương, tại lá cây xanh biết biên giới chậm rãi chảy xuống, lặng lẽ nhỏ xuống, càng không một tia bóng người tung tích. Chương 373 kịch đấu. Nồng đậm mùi huyết tinh, bao phủ Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong, liền ngay cả luôn luôn hể bại trấn sơn linh thú thủy kỳ lân, giờ phút này cũng lộ ra cháy bỏng bất an, tại hàn băng trong đầm nước không ngừng vừa đi vừa về du động, phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Mà đứng tại Ngọc Thanh Điện bên trên chư chính đạo cao nhân, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua dưới núi. Qua Hồng Kiều chính là to lớn Vân Hải quảng tràng, giờ này khắc này, một trận kịch liệt mà tàn khốc chém giết ở nơi đó đã tiến hành một ngày một đêm. Mặc dù đã dự liệu được trận này thú yêu chi chiến đáng sợ cùng thảm liệt, nhưng hiện trường tàn khốc vẫn làm cho rất nhiều người trong chính đạo vì đó trái tim băng giá. Thú yêu từ dưới núi công bên trên đường đi như trận báo của tới, mặc dù người trong chính đạo không đứng ở bên cạnh tập kích, nhưng vô số thú yêu hình thành nước lũ cực lớn căn bản cũng không để ý những cái kia ở một bên đánh lén số ít địch nhân, như sấm oanh như nộ trào, cuốn tất cả lên, khi người trong nháy mắt tan tác. Mà chung quanh tập kích chặn đánh người lại đều là một loại không thể làm gì cảm giác, đối mặt với đen nghịt một mảnh, giết như vậy một hai con thậm chí mười mấy con thú yêu, cơ hồ căn bản không tính là cái gì. Cứ như vậy, nguyên bản chính đạo an bài bằng vào thế núi chặn đánh chậm chạp thú yêu thế công, trong nháy mắt tức bị những này nhìn như tàn nhẫn vô tri dã thú phá hư không bỏ sót. Người trong chính đạo bị ép thối lui Thông Thiên Phong, thẳng đến thu yêu công thượng Vân Biển quảng trường, đạo huyền chân nhân các loại quyết định thật nhanh, đem lại đa số chính đạo lực lượng tập trung lại, tại to lớn Vân Hải quảng tràng đang đối mặt địch, trong lúc nhất thời, tại Mạn Thiên Phi Vũ pháp bảo hào quang bên trong, Thông Thiên Phong trên biển mây, huyết nục vang tung tóe, tiêu thảm tiếng gào thét bên tai không dứt. Hắc ám thủy triều từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng ập tới, mà tại tiền phương của bọn hắn, mấy trăm vị người trong chính đạo một nửa đứng trên mặt đất, một nửa bay ở không trung, vô số rực rỡ quang mang rực rỡ ở trước đám người thình lình lập xuống màu sắc rực rỡ băng lãnh tường thành, tỏa ra lạnh lùng hàn quang. Thú yêu bằng căn bản không biết thống khổ sợ hãi, như chiều cường vọt tới, tại cơ hồ vài dặm chi rộng tường ánh sáng trước lấy huyết nhục chi khu đục vào, trong chốc lát, hàn quang run rẩy, quang mang kỳ lạ chớp loạn, làm cho người sợ hãi thanh âm như mật mưa trong nháy mắt đảo qua Thông Thiên Phong đầu, đâm thẳng nhập thâm tâm chỗ. Đi đầu mấy trăm con thú yêu trong nháy mắt bị băng lãnh hào quang xoắn thành phá toái huyết nhục, nồng đậm huyết tinh như cuồng phong ô một tiếng lướt qua bên tai, đầy trời mưa máu ầm vang nổ tung sau đó chậm chậm rơi xuống, từng chút rơi vào người trong chính đạo trên khuôn mặt, trên tay. Nghe ngóng muốn nôn. Còn không đợi người định thần ở giữa, đến tiếp sau thú yêu đã lại lần nữa vọt tới. Nguyên lai bằng phẳng tường ánh sáng lập tức như bị đến cự lực đè ép, nhiều chỗ bị đè ép đi vào, bày biện ra bất quy tắc dạng hỗn loạn. Thậm chí có mấy cái địa phương, công lực hơi yếu, thậm chí chưa kiên đệ tử hơi nương tay, trong tay pháp bảo một cái nắm giữ không tốt, cự lực vọt tới, trong tiếng gào thét, trong nháy mắt yêu thú nhào tới, đem mấy người ngã nhào xuống đất, trong tiếng kêu thảm, không có người gặp lại thân ảnh của bọn hắn. Ngọc Thanh Điện bên ngoài, Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Vân Dịch Lam bọn người sắc mặt nghiêm trọng. Đạo Huyền Chân Nhân hướng hai người bọn họ nhìn thoáng qua, hai người đồng thời gật đầu. Vân Dịch Lam nói hết thể do sư huynh làm chủ, Đạo Huyền Chân Nhân mặt không thay đổi quay đầu. Hướng về dưới núi lại nhìn một hồi, chỉ gặp tại trên biển mây, một màn kia tường ánh sáng bị một cỗ màu đen tự chiều gắt gao ngăn chặn, trong đó càng nắm chắc hơn cái yếu kém địa phương lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn duy trì không được, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm truyền đến, mà trong không khí mùi máu tanh càng là càng ngày càng đậm hơn. Hắn chau mày, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chỗ cao, mây đen nặng nề, phong vân đi nhanh thời khắc bảng còn mơ hồ trông thấy cái kia thân ảnh thần bí. Đạo Huyền Chân Nhân thật sâu nhìn chăm chú, sau một lát, xoay đầu lại, một mực đi theo tại phía sau hắn Tiêu Dật Tài đi đến một bước, Đạo Huyền Chân Nhân thản nhiên nói ngươi đi đi. Tiêu Dật Tài lên tiếng, cấp tốc xoay người lại, tay phải vung lên, chính mình đi đầu bay lên, đi theo phía sau hắn chính là gần trăm người người trong chính đạo, nhân số mặc dù không có Vân Hải quảng tràng bên trên nhiều, nhưng pháp bảo hào quang chi lóe sáng lóa mắt, nhưng còn xa không phải dưới đấy những đệ tử kia có thể so sánh, liếc nhìn lại, hiển nhiên đều là chính đạo các mạch bên trong đệ tử tinh anh cùng một chút tán tiên, tại Tiêu Dật Tài dẫn dắt phía dưới, nhóm người này hướng chiến. Thế căng thẳng trên biển mây bay xuống. Âm vang lôi minh, điện mang tại thiên không thương không tán loạn, bàng lại về tới nhiều năm trước đó trận kia mưa. Chỉ là không biết làm sao, liền xem như cái này ngày mưa. Trên chân trời vẫn còn có như vậy một vòng quỷ dị mặt trăng, rất sáng rất trắng. Nước mưa đánh vào trên mặt cảm giác như vậy mát. Trên bầu trời, dưới bầu trời, vẫn như cũ mưa gió giả dích, thê lương một mảnh. Tiêu Dật Tài các loại một đám đệ tử tinh anh vừa gia nhập chiến đoàn, lập tức đem cục diện ổn định lại. Mà lại bộ phận này đệ tử hiển nhiên đã sớm có ăn ý, top 5 top 3, thẳng hướng nhất cố hết sức căng thẳng chiến trường chỗ bay đi, những cái kia nguyên bản bị thú yêu đánh vào lỗ hổng, bỗng nhiên đạt được những này sinh lực quân cường lực duy trì, lập tức bắn ngược trở về, đem đánh vào thú yêu trong chớp mắt tức chém giết hầu như không còn, cả tòa màn sáng cũng ngược lại lộ ra càng kiên cố hơn sáng chói, không thể phá vỡ. Trong đám người, chói mắt nhất chỗ chính là tại màn sáng kia trung ương nhất, Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay trời ra thần kiếm, như cựu thiên tiên tử bình thường đứng ngạo nghễ đám mây, tại vạn trượng trong hào quang, trời ra giống như hóa thành huyết tinh tàn sát chi đao, những nơi đi qua tức là huyết vũ bay tán loạn, thoái cốt từng đống, đúng là tại nàng dưới chân chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Thời gian hơi lâu, chớ nói những cái kia hung ác thú yêu cũng đối cái này toàn thân áo trắng đều trở nên phấn hồng nữ tử thanh lãnh cô kỵ ba phần, chính là Lục Tuyết Kỳ sau lưng người trong chính đạo, cũng nhao nhao vì đó kinh tâm. Tại cái này sinh tử tương bắc trên chiến trường, Lục Tuyết Kỳ lại nhìn thẳng sinh tử như không, tung hoành ngang dọc, mỗi lần đều ở giữa không dung khe hở ở giữa giết vào thú bầy yêu bên trong, nhấc lên một trận lại một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là, tại trên mặt của nàng, nhưng không có chút nào biểu lộ, không có e ngại đau đớn, không có kinh hãi chán ghét, thậm chí ngay cả huyết tinh hôi thối thú huyết tung tóe đến luôn luôn ái khiết trên người nàng, Lục Tuyết Kỳ cũng không có phản ứng chút nào. Nàng chỉ là như vậy chém giết lấy, đã dùng hết toàn lực, gió tanh mưa máu bên trong, nàng băng lãnh lại thanh diễm dung nhan, bằng đặc biệt rung động lòng người, để cho người ta đột nhiên kinh hãi, cũng không dám có chút gần. Một canh giờ trôi qua lặng lẽ, dòng lũ đen ngòm từ đầu đến cuối áp bách lấy màn ánh sáng kia, nhưng cuối cùng không có sông phá đi vào. Đã từng như tiên cảnh bình thường vân hải quảng tràng bên trên, khắp nơi đều là mất đi sinh mệnh thân thể cùng máu chảy thành sông vết bẩn, trong bầu trời tăm tối, mây đen trầm thấp quanh quẩn một chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đột nhiên, thú bầy yêu bên trong chỗ sâu, từ không biết tên địa phương đột nhiên vang lên một trận thanh âm quái dị, giống như cái lệnh, giống như chu lên, thanh âm nghe qua thê lương bi ai mà bị thường, bàng đêm trăng tròn, có cô lang đối nguyệt thét giải. Theo thanh âm này phát ra, nguyên bản kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết thú yêu dòng lũ, đột nhiên dừng lại, đình chỉ thế công, sau đó từ từ lui về phía sau, kéo ra cùng chính đạo ở giữa khoảng cách. Mà chính đạo nơi này, màn sáng cũng theo chiến đấu tạm thời đình chỉ, nhao nhao ảm đạm xuống, kế chi mà lên, trong nháy mắt tràn ngập tại trên biển mây, là vô số người hung hăng tiếng thở dốc âm. Mỗi người trên thân, bằng đều mang huyết tinh, thê lương mà quỷ dị huyết sắc nhiễm khắp cả toàn bộ biển mây, tại song phương kéo ra vân hải trung ương trên đất trống, khắp nơi đều là thi thể, có thú yêu, cũng có nhân loại đệ tử. Đa số bay ở giữa không trung chính đạo đệ tử đều rơi xuống, nắm chặt thời gian thở dốc, ai cũng không biết, những cái kia điên cuồng dã thú khi nào trả sẽ lại lần nữa công tới. Chỉ có số ít tu vi tinh thâm đệ tử còn cảnh giác bay ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên phía trước. Tiêu Dật Tài nhíu chặt lông mày, từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nơi đó thu yêu từng mảnh, đen nghịt, một chút cũng nhìn không thấy cuối cùng, trận này sinh tử quyết chiến, cho tới bây giờ hay là không nhìn thấy quang minh tiền cảnh. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay đầu lại, đột nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, Lục Tuyết Kỳ lặng lặng đứng lặng ở giữa không trung, gió tanh thổi tới, bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo nhẹ nhàng đông đưa. Một tấm kia trên dung nhan tuyệt thế, giờ phút này không có một tia sinh khí, chỉ là không chớp mắt nhìn qua phía trước, cái kia một mảnh dòng lũ màu đen. Tiêu Dật Tài mày nhăn lại, trực giác phát hiện Lục Tuyết Kỳ cảm xúc rất không thích hợp, đang muốn đi lên hỏi một chút thời điểm, đột nhiên phía trước thú bầy yêu bên trong lại lần nữa phát ra một trận gào thét, sau một lát, như sấm nổ lao nhanh bước chân, như bài sơn đảo hải bình thường không chết không thôi dòng lũ màu đen lại một lần nữa lao đến. Mà lần này tại thú yêu bên trong, trừ những cái kia hung ác thú yêu, càng xen lẫn mấy cái hình thể khổng lồ cực kỳ to lớn yêu thú, dương nhanh múa vút hướng về chính đạo nơi này vào tới. Trong chốc lát, chính đạo đám người nhao nhao đứng lên, sán lạn hào quang pháp bảo bay múa thượng tiên, lại một lần nữa hợp thành hùng vĩ màn ánh sáng tường thành. Tiêu Dật Tài lập tức bị hấp dẫn, vừa rồi đối với Lục Tuyết Kỳ một chút nghi hoặc chi ý, lập tức quên sạch sành sanh. Giờ phút này, tại trong mắt của tất cả mọi người, đều chỉ có cái kia cố dòng lũ màu đen, từ xa đến gần, lao nhanh gào thét, mang theo khí tức tử vong, tuôn ra mà đến. Bằng là tại y mắng chỗ một tiếng sét, xé rách thiên địa, lần này ầm ầm nổ vang, bắn ra tại dòng lũ màu đen xông lên màn sáng trên đê đập. Tử vong áp lực bàng trong nháy mắt lại nặng nề mấy phần, vỡ vụn thi cốt đảo mắt lại lần nữa rơi như mưa phùn, bị xé nứt thân thể ném lên giữa không trung, đâm xuyên tại sắc nhọn gai chảo phía trên. Gia nhập chiến đoàn to lớn yêu thú chiến lực vượt xa phổ thông thú yêu, bình thường người trong chính đạo pháp bảo đánh vào trên người của bọn nó, vậy mà không chút nào có tác dụng. Mà những yêu vật này lợi chảo bay qua, trong nháy mắt chính là một vùng huyết hải gió tanh. Trong nháy mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị người trong chính đạo bị cái này bảy, tám cái to lớn yêu thú cầm đầu, ngạnh sinh sinh xông phá mấy chỗ lỗ hổng, cả tòa màn sáng nhất thời lung lay sắp đổ, cố hết sức không gì sánh được. Chỗ cao, Vân Dịch Lam cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân đám người sắc mặt đều là biến đổi, Vân Dịch Lam nhíu mày, hướng đạo huyền chân nhân vọng đi, lại chỉ gặp đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua dưới núi tình hình chiến đấu. Tiếng kêu thảm từng tiếng truyền đến, khóe mắt của hắn tựa hồ ẩn ẩn tại run rẩy, nhưng không biết tại sao, hắn rõ ràng dung trên khuôn mặt cuối cùng không có cái gì biểu lộ, một câu một cái biểu thị cũng không có. Vân Dịch Lam thu hồi ánh mắt, trầm mặc một lát, lại một lần nữa hướng dưới núi nhìn lại. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, trên biển mây chính đạo đệ tử đều biết đến thời điểm then chốt, mỗi người đều là liều chết mà đỏ sức, toàn lực ứng phó, thậm chí đa số người ở thời điểm này, trong miệng phát ra cuồng loạn tiếng hô âm, lại cùng những con thú kia yêu tướng kém không có mấy, có lẽ, liền xem như người trong tu đạo, tại đứng trước sống chết trước mắt thời điểm, cùng những con thú này yêu vốn cũng không có bao lớn khác nhau đi. Chương 374 xả yêu. Nhìn qua phảng phất vô cùng vô tận thú yêu dòng lũ, một đợt tiếp một đợt điên cuồng xông lên, lấy cái kia mấy cái to lớn yêu thú làm tiến đầu, hung hăng đụng chạm lấy người trong chính đạo màn ánh sáng kia. Mắt thấy màn sáng lung lay sắp đổ, bên cạnh đệ tử trẻ tuổi trên mặt tựa hồ cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút sợ ý. Tiêu Dật Tài cho mày, biết nếu không đánh lui những này cầm đầu yêu thú, chỉ sợ tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiêu Dật Tài ngay sau đó hét lớn một tiếng, chào hỏi chung quanh đệ tử, đi đầu hướng phụ cận một cái to lớn yêu thú phóng đi. Chỉ là thân hình hắn phương động, còn chưa bay ra mấy bước, bỗng nhiên sau lưng một cơn gió mạnh lướt qua, một thân ảnh từ bên cạnh hắn tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, thẳng hướng con yêu thú kia đánh tới. Tiêu Dật Tài hướng thân ảnh kia nhìn thoáng qua, ngơ ngác một chút, chỉ gặp thân ảnh kia mặc dù nhuộm đỏ tươi, nhưng thân hình hiểu điệu, thanh lanh tuyệt diễm, chính là Lục Tuyết Kỳ. Nhưng gặp tại vô số màu đen thú yêu cùng chính đạo đệ tử trên màn sáng, Lục Tuyết Kỳ giống như ngược gió thẳng lên, hướng về cái kia so với chính mình thân thể lớn hơn mấy chục lần yêu thú phóng đi. Bên cạnh xông ra một thân ảnh khác, lại là Tăng Thư Thư, nguyên bản thanh tú hắn trên người bây giờ cũng lấy dính từng mảnh nhỏ vết máu, hướng Tiêu Dật Tài vội la lên: "Tiêu sư huynh, chúng ta nhanh đi giúp nàng." Tiêu Dật Tài liền vội vàng gật đầu, xông tới. Tại bọn hắn chính đối diện cái kia to lớn thú yêu, chính là từng tại Nam Cương người Miêu Bảy Giảm Động bên trong xuất hiện to lớn bạch cốt yêu xà. Tại bên dưới mây đen, nó một thân xương cốt bảy biện ra dị dạng tái nhợt nhăn sắc, mà sau lưng không ngừng chấn động cái kia ba cặp sắt thái lộng lấy cánh trực tiếp kết nối tại trên bạch cốt, càng là cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, bạch cốt yêu xà đem tiếp cận dài ba trượng thân thể khổng lồ cuộn, chấn động sau lưng trên xương cốt ba cặp cánh, trên đầu rắn lưỡi rắn càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, phun ra từng luồng hắc khí, trợn mắt hướng về chính đạo màn sáng. Mỗi lần khi nó cự đầu đảo qua, liền lập tức có đạo hạnh hơi thấp chính đạo đệ tử chết oan chết uổng, không phải là bị cái này miệng lớn cắn chết, chính là chịu không được cái kia màu đen khí độc, kịch độc công tâm mà chết. Bạch cốt yêu xà liên sát nhiều người, nhìn qua tại trước người mình tứ tán né ra chính đạo đệ tử, miệng lớn khép mở, mặc dù không có gì bắp thịt trên mặt không nhìn thấy biểu tình gì, nhưng hiển nhiên yêu ngạo đã cực. Liên tại nó đắc ý trước mắt, đột nhiên trước người bóng trắng lóe lên, hình như có một tiếng quát nhẹ, thanh âm thanh lãnh, một cái nữ tử tuyệt mỹ lăng không xuất hiện, trong tay màu làm tiên kiếm lóe ra sán lạn hào quang, lâm không đánh xuống. Bạch cốt yêu xà xương rắn bên trong phát ra một trận gào thét, vậy mà không có chút nào né tránh ý tứ, đem chuôi kia thiên gia thần kiếm như không có gì, miệng lớn mở ra, lộ ra hai cây bạch sâm sâm to lớn răng nanh, hướng Lục Tuyết Kỳ cắn xuống. Mắt thấy cái kia tựa hồ so với người còn muốn lớn hơn mấy phần răng nanh lóe ra băng lãnh bạch quang, từ trên trời giáng xuống, Lục Tuyết Kỳ đối mặt cái này khủng bố tình cảnh, trên mặt hay là băng lãnh một mảnh, không có chút nào biểu lộ, càng giống như không đem bạch cốt kia yêu xà để ở trong mắt, thiên gia thần kiếm quang mang càng tăng lên, phóng lên tận trời, tại một mảnh trong hắc khí như phượng minh cửu thiên, trong chốc lát chặt đứt hắc khí, bổ ra mây đen, tại bạch cốt yêu xà lẩm ra. Phản ứng trước đó, chém vào bạch cốt yêu xà dưới đầu ba thước xương cốt địa phương. T. Thẻ. Trầm thấp trầm đục phảng phất giống như từ thân ảnh chỗ sâu đột nhiên tán phát ra, bắt đầu là thanh âm thấp thấp, trong nháy mắt lại giống như manh thú gầm rú. Bạch cốt yêu xà ngạc nhiên ngơ ngác một chút, tạm thời đình chỉ công kích, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp ngực bạch cốt chỗ, tại bị thiên gia đánh trúng phủ cận trên xương cốt đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt vết rạn, ngay sau đó cấp tốc mở rộng, trong chốc lát phát ra ken ken bạo liệt thanh âm, vẩy ra vỡ nát mở đi ra. Thiên gia thần kiếm chính là cựu thiên thần minh, dù cho là loại này tuyệt thế yêu vật, cũng thương tại thiên gia dưới kiếm. Bạch cốt yêu xà phát ra kinh thiên động địa một tiếng hét lên, thật sâu hàm dưới trên mặt trong hốc mắt đột nhiên toát ra hai đoàn quỷ hỏa bình thường hỏa diễm, hiển nhiên cực kỳ tức giận, ngay sau đó càng không để ý tới những người khác, cự đầu lắc lư, thẳng hướng Lục Tuyết Kỳ đánh tới. Liên tại cái này trong nháy mắt, Tiêu Dật Tài, Tăng Thư Thư đám người đã nhưng đổi tới, cùng kêu lên la lên, pháp bảo tiên kiếm đồng thời bay lên, cùng Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm cùng một chỗ đỡ được bạch cốt yêu xà lôi đỉnh này vạn quân một kích. Nhưng chỉ nghe được cầm âm nổ vang, quang mang tán loạn, Tiêu Dật Tài bọn người thân thể đại chấn, từ giữa không trung cơ hồ bị đánh tới, may mắn mọi người đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Đạo hạnh không cạn, riêng phần mình ổn định thân hình, nhưng nhìn nhau ở giữa đã thất sắc, bực này khủng bố yêu vật, yêu lực cường đại thật là để cho người ta ngoài ý muốn bên ngoài, đám người liên thủ vậy mà cũng cố hết sức không gì sánh được, lại càng không cần phải nói tại sau lưng nó, còn có một cái thần bí đã cực thú thần. Trái lại cái kia bạch cốt yêu xà, mặc dù đem đám này người toàn bộ chấn khai, nhưng mọi người đều không phải hạ người bình thường, cầm pháp bảo càng không một phản phẩm, mấy đạo lam, trắng, vàng quang mang kỳ lạ phản vọt mà lên, trung điệp đánh vào bạch cốt yêu xà trên đầu lâu, trong đó càng có một chỗ sinh sinh đem một khối nhỏ xương đánh vỡ ra đi. Bạch cốt yêu xà lại lần nữa lớn tiếng cuồng hống, trong mắt quỷ hỏa càng tăng lên, cơ hồ không có nghỉ ngơi liền lại lần nữa điên cuồng công tới, hiển nhiên đối với những người này căm hận cực kỳ. Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư bọn người nhao nhao bay lên, bạch cốt yêu xà thế tới quá mạnh, vô luận như thế nào không thể ngăn phong mang của nó, mà lại lần này theo miệng lớn công tới, càng có nồng đậm màu đen khí độc theo nó trong miệng vươn ra, thật xa lấy nghe ngóng muốn nôn, đám người không cách nào, ngay sau đó ỷ vào thân hình linh hoạt, vây quanh yêu vật này thân thể khổng lồ vây công đứng lên. Giữa sân, giờ phút này thú yêu một phương tổng cộng có 6 cái to lớn yêu thú. Nhưng trải qua ban sơ bối rối đằng sau, lấy Tiêu Dật Tài các loại cầm đầu đệ tử tinh anh, ít thì mấy người, nhiều thì mười mấy người đem những yêu thú này địch lại, mặc dù trở ngại yêu lực cao cường, không những không có khả năng thủ thắng, ngược lại phần lớn cố hết sức cực kỳ, nhưng cuối cùng đem thế cục ổn định. Thiếu đi những này to lớn yêu thú chiến lực, đối mặt phổ thông thú yêu, chính đạo đệ tử bên trong nhất thời nổi dũng khí lên, nguyên bản phân loạn cục diện cũng chầm chậm ổn định lại, màn ánh sáng kia lại lần nữa bắt đầu vững chắc. Ngọc Thanh Điện bên ngoài, Đạo Huyền Chân Nhân bọn người sắc mặt nghiêm trọng, cau mày, chỉ gặp chiến cuộc kịch liệt, gió tanh mưa máu bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn chăm chú lên dưới núi chiến cuộc, chỉ thấy đám người bên trong, cái kia phảng phất giết chi không hết đen nghị thú yêu coi như bỏ qua, duy chỉ cái kia 6 cái to lớn yêu thú, giờ phút này lại tựa hồ như càng đánh càng hăng, lấy Tiêu Dật Tài các loại đệ tử kiệt xuất lấy cỡ nào đi thiếu, giờ phút này cũng chậm chậm hiện ra xu hướng suy tàn, lại có ngăn cản không nổi bộ dáng. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt nghiêm nghị, lại nhìn một lát, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, trong bầu trời cái kia vô tận mây đen, quay cuồng phun trào, càng ngày càng thấp. Vân Dịch Lam ở bên cạnh ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Đạo Huyền sư minh, dưới mắt tình thế này, có phải hay không?" Hắn không có nói tiếp xuống tới, nhưng Đạo Huyền chân nhân nhân vật bậc nào, tự nhiên sáng tỏ tại tâm, mà lại trước mắt chiến cuộc cũng hoàn toàn chính xác căng thẳng, hắn quay đầu hướng Vân Dịch Lam nhẹ gật đầu, nói: "Cốc chủ yên tâm." Nói đi, hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ gặp tại ba người bọn họ sau lưng, trong chính đạo hơn 10 vị trưởng lão thủ tọa đứng ở phía sau, những người này hoặc tóc trắng xóa, hoặc tiên phong đạo cốt, có thể nói, những này Thanh Vân môn trưởng lão cùng mặt khác các mạch các tiền bối, đã là chính đạo sau cùng chiến lực. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi nói: "Chư vị, đi xuống đi." Không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ là theo Đạo Huyền chân nhân câu nói này, cuối cùng này hơn 10 người, hoặc khẽ gật đầu, hoặc chắp tay đáp lễ, sau đó trong nháy mắt quang mang toán loạn, trong chính đạo sau cùng hơn 10 vị trưởng lão đồng thời đằng không mà lên, hướng dưới núi bay đi. Mà tại Ngọc Thanh Điện bên ngoài, giờ phút này trừ Đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch Lam bên ngoài, còn đứng lấy 7 người, lại là Thanh Vân môn trừ Thông Thiên Phong bên ngoài Lục Mạch thủ tọa cùng Vạn Kiếm một, bọn hắn không biết làm sao, lại ngoài ý muốn không có gia nhập chiến đoàn. Đạo Huyền chân nhân đối mặt với bọn hắn, nhẹ gật đầu, nói: "Chư vị, xem ra thế cục đã đến trong lúc nguy cấp, trước kia thương nghị sự kiện kia, liền xin nhờ chư vị." Lục Mạch thủ tọa bên trong, Tề Hạo các loại gần đây tiền nhiệm thế hệ trẻ tuổi ở trước mặt hắn từ trước đến nay cung kính, chỉ có Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cùng Thủy Nguyệt đại sư ba người thần sắc bình hẳn, nghe được Đạo Huyền chân nhân sau khi phân phó, những người khác giống như cũng đã sớm biết sẽ có việc này, trên mặt cũng không kinh ngạc biểu lộ, chỉ có Điền Bất Dịch trên mặt mơ hồ có chút khói mù lướt qua. Ngay sau đó, sáu người đều là hướng Đạo Huyền chân nhân thi lễ một cái, sau đó nhao nhao bay lên, lại là hướng phương hướng khác nhau bay đi, nhìn xem là bay trở về chính mình sở tại bản sơn dãy núi. Chỉ có Điền Bất Dịch chẳng biết tại sao, lại ngừng một chút, quay đầu hướng Đạo Huyền chân nhân nhìn một cái. Đạo Huyền chân nhân có chút ngoài ý muốn, nói: "Điền sư đệ, thế nào?" Điền Bất Dịch do dự một chút, thấp giọng nói: "Trưởng môn sư minh, thiên cơ ấn mở ra đằng sau, Chu Tiên cổ kiếm lệ khí đại thịnh, phản phệ chi lực bái không thể cản, chính ngươi ngàn vạn coi chừng, chớ có khí tiết tuổi già khó giữ được." Đạo Huyền chân nhân trầm mặc một lát, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, nói: "Điền sư đệ, ngươi ta tương giao nhiều năm, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Yên tâm đi, coi như xảy ra chuyện gì, vì thiên hạ thương sinh, cũng không lo được nhiều như vậy." Điền Bất Dịch cơ trên mặt là co quắp một chút, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, hắn nhìn nói Huyền chân nhân gương mặt, nhẹ gật đầu. Trong tay áo chấn động, sinh hoàng quang mang kỳ lạ thoáng hiện, đem hắn nâng lên, bay lên không trung, lại là hướng lớn chúc ngọn núi phương hướng đi. Chương 375 thú thần. Như điện mang xé rách đêm tối, rơi xuống nhân gian, đạo kia hội tụ chân pháp đại lực của sáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từ bạch cốt yêu xà ngay phía trên rơi xuống, từ đỉnh đầu xuyên thẳng vào. Trong nháy mắt, một cỗ cự lực từ cỗ kia trên thân thể khổng lồ bắn ra mở đi ra, du đấu ở chung quanh mấy cái thanh vân đệ tử đều bị cái này vô hình có chất khí lưu đẩy ra thật xa. Bạch cốt yêu xà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trường hống, thanh âm thê lương, chống đỡ lấy thân thể to lớn xương cốt từ trên xuống dưới, trong lúc bất chợt bắt đầu phát ra kỳ dị hào quang, một lát sau từ vô số địa phương phát ra tạp tạp nhỏ bé thanh âm, từng đạo tia sáng theo nó trong xương cốt bắn ra đi ra. Đằng sau, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, yêu xà thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, ngạnh sinh sinh đem dưới thân cứng rắn phiến đá bạch ngọc đập ra lão đại hố sâu, trên mặt đất vùng vây mấy lần đằng sau, rốt cục đình chỉ rung động. Quang trụ chói mắt chậm rãi tán đi, lộ ra phiêu phù ở chân trời bảy vị trưởng lão cùng Lục Tuyết Kỳ, Tiêu Dật tại đám người thân ảnh, mà tại dưới người bọn họ, cô kia to lớn yêu vật thân thể bên cạnh, thây ngang khắp đồng, trong đó đã vĩnh viễn nằm xuống bốn vị thanh vân trưởng lao thân thể, mà vẫn người sống bên trong, bị thương càng nhiều. Trong thế hệ tuổi trẻ, Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh như xương, nhưng xiêm áo trên người đã đỏ lên hơn phân nửa, Tiêu Dật tài khá tốt, nhìn lại cũng không lo ngại, chỉ có Tăng Thư Thư gắng gượng chịu được lấy. Nhìn thấy cái này to lớn yêu vật rốt cục chết đi, Phương nhẹ nhàng thở ra ngay miệng, đột nhiên ngẩng đầu, lại là bất tỉnh nhân sự rất xuống. Đám người bị giật nảy mình, may mắn Tiêu Dật tài ngay tại Tăng Thư Thư bên cạnh, đem hắn thân thể tiếp được, cẩn thận xem xét một chút, nhẹ nhàng thở ra đối với những khác đám người ra hiệu cũng không lo ngại, đám người lúc này mới yên lòng lại, tùy theo lại tiếp tục đầu nhập mặt khác chiến cuộc. Từ chính đạo hơn 10 vị tiền bối trưởng lao gia nhập chiến đoàn về sau, trận này hạo kiếp đại chiến cục diện rốt cục lần thứ nhất hướng chính đạo có lợi phương hướng phát triển. Những tiền bối cao nhân này đạo hạnh pháp lực vượt xa đệ tử bình thường, mặc dù nhân số cùng so sánh không nhiều, nhưng ảnh hưởng lại tương đương to lớn. Tại mười mấy vị trưởng lão cùng Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư các loại đệ tử trẻ tuổi hợp lực dưới vây công, cái kia mấy cái to lớn yêu thú mặc dù yêu lực cao cường cực kỳ, vẫn bị những người này đè ép xuống, cuối cùng tức thì bị đám người hợp lực chu sát. Bất quá bực này yêu vật dù sao hung ác, cũng làm cho chính đạo bỏ ra thảm trọng đại giới. Chỉ là tại bực này trong Tinh Phong Huyết Vũ, lại có ai còn nhớ rõ chết đi đồng bạn đâu? Tại bạch cốt yêu xà thân thể khổng lồ ngã xuống một khắc này, cao cao phiêu đãng tại thiên không đám người đã xoay người qua, mà không thay đổi hướng về mặt khác chiến đoàn đánh tới, kéo dài giết chóc cùng đánh trận. Tiêu Dật Tài bay đến hậu phương, đem Tăng Thư Thư tại một nơi yên tĩnh cất kỹ, vội vàng đuổi đem trở về, không ngờ đảo mắt thời điểm, dư quang lại trông thấy nơi vừa nãy Lục Tuyết Kỳ hình như có chút mặt người, kinh ngạc nhìn qua cô kia yêu thú thi thể, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Dật Tài trong lòng kỳ quái, kêu một tiếng: "Lục sư muội, ngươi thế nào?" Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, giống như từ trong ngộng bừng tỉnh, đảo mắt nhìn lại, bờ môi bỗng núc ních, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy là Tiêu Dật Tài đằng sau, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại, thật sâu hô hấp, lập tức ngự kiếm bay đi, một lần nữa gia nhập chiến cuộc. Tiêu Dật Tài có chút không hiểu đấu, luôn cảm thấy Lục Tuyết Kỳ hôm nay thật to cổ quái, nhưng tưởng tượng trong ngày thường vị này thiên tiên giống như đồng môn sư muội liền tính tình quái gở lạnh nhạt, mà lại dưới mắt chính là chiến cuộc thời khắc mấu chốt, hắn suy nghĩ một chút, liền lần nữa đem những ý niệm này ném ra sau đầu, một lần nữa trùng sát đi vào. Trên trời mây đen quần quần mà đến, quần quần không chỉ, bên dưới mây đen, những gia thú kia cùng tất cả mọi người bình thường hung ác chém giết lấy. Chỉ là cái này chiến cuộc, cuối cùng càng ngày càng là có lợi, bắn ra tại đứng tại chỗ cao ba vị kia chính đạo cự đầu trên khuôn mặt, chính là bọn hắn nguyên bản căng cứng sắc mặt biểu lộ, rốt cục cũng dần dần có chút lòng xuống. Cứ việc bỏ ra thảm trọng đại giới, nhưng ở hơn 10 vị trưởng lao gia nhập sau khi chiến đấu, nguyên bản khí thế làm người ta không thể đương đầu sau cái to lớn yêu thú tình thế lập tức bị ngăn cản cả lại, tùy theo dần dần bị ép xuống, cũng tại mọi người hợp lực phía dưới, đầu tiên là bạch cốt yêu xà, sau đó lại là mặt khác hai cái to lớn yêu thú lần lượt bị đám người chu sát. Cứ việc tại giết chết những này to lớn yêu thú thời điểm, bao quát trưởng lao ở bên trong người trong chính đạo cũng tử thương thảm trọng, nhưng cái này chiến cuộc tình thế cuối cùng vẫn là từng chút vặn trở về. Phổ thông thú yêu mặc dù vẫn đen nghịt vô số, nhưng theo to lớn yêu thú tử vong, khí thế cũng lập tức suy yếu xuống tới. Phổ thông thanh vân đệ tử mặc dù trên đạo pháp không bằng những người nổi bật kia, nhưng đối phó với những này phổ thông thú yêu vẫn dư xài, càng thêm đám người nối thành một mảnh, màn sáng càng lộ ra không thể phá vỡ. Giải quyết một nửa to lớn yêu thú, càng nhiều cao thủ hướng còn lại ba cái to lớn yêu thú vây công đi lên, mặc cho ai cũng nhìn ra đến, những này to lớn yêu thú chính là thú yêu bên trong chiến hồn. Mà tại những này đạo hạnh cao thâm chính đạo trưởng lão cùng thế hệ tuổi trẻ người nổi bật vây công phía dưới, tại đây trời hào quang cùng chư kỳ chân dị bảo lệ mang bên trong, còn lại ba cái cự thú rốt cục chống đỡ không nổi, tại tiêm lợi tức giận thê lương trong tiếng gào thét, từng cái ngã xuống. Thú bầy yêu bên trong hoàn toàn đại loạn, hiển nhiên loại cục diện này khiến cái này vô chi thú yêu cũng trực giác đến cảm thấy không ổn. Mà tương phản, chính đạo bên này lại là sĩ khí đại trấn, rốt cục chiến ý tăng vọt, cái kia đạo màn sáng quang mang đại thịnh, hướng ra phía ngoài ép đi, nhất thời tại một mảnh huyết nục văng tung tóe bên trong, đem thú yêu đè ép trở về. Một mảnh kinh hoàng gào thét, vô số thú yêu nhìn trời thét dài, thanh âm thê lương bi ai, vô tình màn sáng ầm vang mà tới, vậy ra như thế nào huyết quang cùng bị thương. Liên tại cái này vô số trong tiếng hô, trên bầu trời, cái kia mây đen quần quật đột nhiên đứng im, tựa như là thế gian này đột nhiên ngưng kết, sau đó, có như vậy một đạo ánh sáng nhạt, từ đen kịt tiên tĩnh trong mây đen, xuyên suốt đi ra. Màu trắng, thật nhỏ ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt, mây đen ầm vang tan đi, như cuồng phong quét sạch thiên địa, thổi qua đầy trời mưa gió. Từ mây đen kia chỗ sâu nhất, đột nhiên có vòng xoáy khổng lồ hướng ra phía ngoài xoay tròn cấp tốc, vô số vân khí màu đen bị quét sạch trong đó sau đó tản ra, không lưu vết tích. Có một thiếu niên thân ảnh, hiện thân đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem cái này chiến loạn đỉnh núi, huyết tinh nhân gian, theo cao xuống, giống như trong truyền thuyết thần. Hắn tóc đen trong gió phiêu động, một cái lúc lớn lúc nhỏ quái thú màu đen ở phía sau hắn tựa hồ có chút nôn nóng bất an di chuyển thân thể, phát ra trầm thấp gầm rú. Cũng chính là tại hắn hiện thân một khắc này, đột nhiên toàn bộ thú yêu đô dừng lại thân thể, ngửa đầu nhìn trời, hướng về thân ảnh kia ngửa mặt lên trời thét dài. Vạn thú khiếu thiên, mây đen lui tán, bằng một cỗ lệ khí, chính phóng lên tận trời, muốn lên cửu tiêu. Người trong chính đạo đều biến sắc, đạo huyền chân nhân đứng tại Ngọc Thanh Điện bên ngoài, cau mày, thấp giọng lẩm bẩm đây chính là thú thần rồi sao? Chương 376 chiến. Cái kia trên bầu trời thiếu niên, mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua dưới chân chiến trường, liền xem như nhìn thấy những cái kia đã từng thủ hộ hắn to lớn yêu thú từng cái ngã xuống thời điểm, hắn tựa hồ cũng không có cái gì động dung, tựa như là đã sớm nhìn thấu những này sinh tử bình thường. Cùng phong thổi qua, thân ảnh của hắn từ mây đen chỗ sâu từ từ chậm lại, vạn thú gào thét thanh âm càng phát ra đinh tai nhức óc, thậm chí ngay tại bên cạnh hắn, cái kia đen kịt trong vân khí cũng có tinh tế điện mang như linh xà bình thường toán loạn lấy. Trên biển mây, trước một khắc còn tại ra sức chém giết mọi người cùng dã thú đều yên tĩnh lại, không tự chủ được nhìn lên trong bầu trời cái kia quỷ dị thiếu niên, hắn có chút yêu dị trên khuôn mặt, trong con mắt bảng có hai điểm ánh sáng. Rốt cục, thú thần đứng tại giữa không trung, ngay tại vô số thú yêu phía trên. Tại phía sau hắn ác thú con ác thú trợn mắt tròn xoe, hướng về chính đạo thông thiên phong nơi này phương hướng, hung hăng gào một tiếng. Giống a cơ hồ cũng ngay lúc đó, theo con ác thú một tiếng gầm rú, vạn thú đi theo lớn tiếng gào thét, cái kia tiếng gầm xảy ra bất ngờ lại giống như bài sơn đảo hải, trong lúc nhất thời nhưng thấy phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy, rất nhiều người trong chính đạo lại kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Con ác thú thân thể tại mảnh này trong tiếng gào thét, đột nhiên phùng lên, trong nháy mắt đã trở thành một con cự thú, vây quanh thú thần. Mà liên tại bọn hắn tả hữu, dị dạng tình huống cũng phát sinh. Giữa không trung mây đen đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó to lớn lực hút, từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, hội tụ tại thú thần thiếu niên phía trên, sau đó dần dần hình thành một cái cự đại không gì sánh được phong trụ màu đen, gấp rút xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cái kia phong trụ chi thô to không thể tưởng tượng, thô thô nhìn lại lại có loại có thể thôn vệ cả tòa thông thiên phong cảm giác. Lúc này, màn trời buông xuống, cuốn phong lạnh thấu xương, chính là một phái hung lệ cảnh tượng, như thế chi tận thế, tức ở trước mắt, không khỏi làm cho người có tuyệt vọng cảm giác. Người trong chính đạo nhao nhao biến sắc, thần thông như thế yêu pháp, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Mặc dù đám người đã sớm lường trước con thú này thần định không phải hạng người bình thường, nhưng cũng tuyệt không có nghĩ đến yêu nghiệt này lại có như thế thần thông. Mà trong truyền thuyết năm đó có thể đem hắn thu phục trấn áp tại trấn ma trong cổ động ngàn năm vạn năm vị tiền bối cao nhân kia, thật không biết là thần thánh phương nào. Mắt thấy to lớn phong trụ chậm rãi rơi xuống, dần dần lộ ra cái kia đen kịt mà đáng sợ dáng vẻ, vô hình hấp lực chậm chậm bắt đầu bao phủ trên biển mây tất cả mọi người, không ít chính đạo đệ tử đã bắt đầu âm thầm vận công chống cự, mặc cho ai cũng biết, nếu là bị yêu pháp này hút vào, chỉ sợ là có chín đầu tính mệnh cũng khó có thể sống quay lại. Ngọc Thanh ngoài điện, đạo huyền chân nhân đám ba người sắc mặt nghiêm trọng. Phổ hoàng thượng nhân nhìn xem cái kia to lớn phong trụ thật lâu, thấp giọng nói bực này yêu pháp, coi là thật chính là lão nạp bình sinh ý thấy. Đạo huyền sư minh, dưới đáy những đệ tử kia chỉ sợ chưa hẳn có thể ngăn cản bực này yêu thuật, không bằng chúng ta đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu, nói thượng nhân nói rất là, chính chủ đã ra tới, chúng ta cũng nên. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, đột nhiên, cái kia to lớn phong trụ thay đổi trước kia chậm chạp hạ lạc xu thế, trong lúc đó tăng thêm tốc độ rơi xuống, bay thẳng biển mây. Cùng lúc đó, vô số thu yêu tiếng gào rú càng dữ dội hơn, trực tấu mây xanh, thê lương cực kỳ. Người trong chính đạo đều biến sắc, đối mặt với trước đây chỗ không thấy quỷ dị yêu thuật, trong lúc nhất thời người người cũng không biết ứng phó như thế nào. Mắt thấy cái kia phong chủ cũng nhanh sẽ rơi xuống trên biển mây, chính đạo đệ tử bên trong có mấy cái người gan lớn, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng la lên phía dưới, đầu tiên tế ra pháp bảo hướng cái kia gió bao đánh tới, bên cạnh già dặn tiền bối một khi phát giác, lập tức lớn tiếng quát dừng, nhưng bực này hỗn loạn tình huống dưới, cuối cùng vẫn là có mấy người liền xông ra ngoài. Cái kia vài kiện tiên kiếm pháp bảo lấp lóe bảo quang, quang mang lóa mắt xông vào phong trụ bên trong, trong chốc lát tức chui vào trong đó, nhưng lại như bùn trâu vào biển, nửa điểm âm thanh cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó bảng bị cái gì kinh động, cái kia trong phong trụ đột nhiên vang lên một trận đánh mình, mấy đạo màu xám đen thô to gió lốc như lưu hình bình thường, trực trực hướng mấy vị kia đệ tử lao đến. Chính đạo đám người kinh hãi, nhao nhao chống cự, không ngờ cái kia mấy đạo gió lốc căn bản như có linh khí bình thường, những người khác chống cự thời điểm, nó giống như vô hình chi chất xuyên qua mà qua. Hết lần này tới lần khác đến cái kia mấy người trước mặt, gió lốc màu đen đột nhiên lại lộ ra giữ tận diện mục, thê lương trong tiếng gió. Cái kia mấy đạo gió lốc đảo mắt cuốn lấy mấy tên đệ tử kia siêu một tiếng lại rụt trở về, tốc độ nhanh chóng, đám người lại không kịp phản ứng, chớ mắt nhìn xem mấy tên đệ tử kia tại mọi người bảo hộ phía dưới, bị sinh sinh kéo tiến vào quỷ dị to lớn phong trụ bên trong. Sâu thẳm chỗ, ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm âm, cái kia phong trụ bên trong, trong lúc đó huyết hồng quang mang chớp động, sau một lát, liền lại không tin tức. Chính đạo đám người nhất thời câm như hến, hai mặt nhìn nhau. Quang mang lóe sáng, từ trên trời rơi xuống ba đạo hào quang, rơi vào chính đạo đám người trước người, lấp lóe qua đi, lộ ra đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch Lam thân ảnh. Ba người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Đạo Huyền Chân Nhân vung tay lên, vội la lên chúng đệ tử lui ra, chư trưởng lão các loại lưu lại nơi đây. Trong đám người rối loạn tương mừng, nhưng lập tức đại bộ phận thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều lui trở về, trong những người này đại bộ phận đều là Tam Đại phái phiệt đệ tử, tự nhiên biết nặng nhẹ, chính là tại bực này phong vân biến ảo trong lúc nguy cấp, nhưng cũng phần lớn có thể bảo trì trấn định, tình thế cũng không có bao nhiêu hỗn loạn. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có ba vị cao nhân cùng tầm 10 vị trưởng lão tiền bối, vừa rồi trận đại chiến kia, cận tồn không nhiều chư vị trưởng lão cũng đã chết mấy vị. Đạo Huyền Chân Nhân cơ trên mặt có chút co quắp một chút, lập tức không còn nhìn nhiều, xoay đầu lại nhìn chằm chằm trước mặt cái kia cuộc đời ít thấy đại địch. To lớn phong trụ màu đen tại vô hình quỷ dị chi lực thao túng phía dưới, từ trên trời giáng xuống, tại cuồng phong trong hắc khí, thú thần thiếu niên lạnh lùng ánh mắt giống như xuyên thấu thế gian giết chóc, lạnh lùng xem ra, cùng Đạo Huyền Chân Nhân nghiêm trọng ánh mắt cách không tương vọng. Đạo Huyền Chân Nhân trong lòng hơi chấn động một chút, phía trước xa xa cái kia thú thần mặc dù thân hình giống như người, nhưng trong một đôi tròng mắt ánh mắt không biết sao, lại không có chút nào người chi tỉnh tố, cái kia lạnh lùng ánh mắt ở giữa, thật giống như đem thế gian vạn vật đều coi như không có chút nào linh tính xuất sinh. Ý sát phạt dị dạng nồng đậm, coi là thật tựa như cùng hung cực các giống như dã thú. Cũng liền ở thời điểm này, cái kia phong trụ từ trên trời giáng xuống, rốt cục rơi xuống trên biển mây, trong nháy mắt cực kỳ cứng rắn phiến đá bạch ngọc tại phong trụ rơi xuống chi địa phát ra trầm thấp trầm đục, trong chốc lát chỉ gặp vô số vết nứt dạng nứt mở đi ra, ầm vang mà mở, vô số cắt đá cự nham lại bị chấn động đến bay ngược mà lên. Mà tại phong trụ bên trong, từng tia rung động, như ác quỷ gầm nhẹ, lại như âm linh lệ khiếu, bằng là nghe được cái gì quỷ dị triệu hoán, trong lúc bất chợt nguyên lai bị chính đạo tốn sức toàn lực mới trừ bỏ cái kia 6 cỗ to lớn yêu thú thi cốt, vậy mà lại bắt đầu chuyển động. Người trong chính đạo cùng một chỗ biến sắc. Lúc này, nhưng thấy thiên địa không ánh sáng, một mảnh thê lương cảnh tượng, quỷ khí âm trầm quần quần mà đến, cái kia 6 cỗ to lớn thi cốt, nhao nhao lảo đảo mà động, mặc dù không lắm linh động, nhưng lại bị cổ quái chi lực nhao nhao hấp dẫn, kéo lấy thân thể khổng lồ, trên mặt đất gầy ra thật sâu lấn rãnh, bị hút vào to lớn phong trụ bên trong. Một cái, lại là một cái, thẳng đến cuối cùng bạch cốt yêu xà khung xương khổng lồ bị hoàn toàn hút vào phong trụ màu đen, biến mất không còn tăm tích. Lập tức, bàng là cửu vũ trong địa phủ một tiếng lệ khiếu, một cỗ lệ khí từ cuồng phong kia bên trong từ trên trời mà lên. Phong vân phía trên thú thần mặt không biểu tình, đạp ở thân thể biến lớn con ác thú trên thân, lướt nhanh như gió bình thường xông vào phong trụ bên trong. Huyết tinh chi khí nồng đậm truyền đến, thậm chí ngay cả dưới chân vô số thú yêu giờ phút này đều yên lặng xuống tới, phần lớn nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh, càng có chút nhỏ yếu, vùi đầu run rẩy, đúng là kinh hãi không thể tự kiềm chế. Đồng nhiên, cuốn phong rừng, phong vân tĩnh, thiên địa cũng lặng yên không một tiếng động. Sau đó, đám người cùng vô số yêu thú bình thường ngừng lại hô hấp của mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái tia phong vân tán đi, trần trụi đi ra thế gian quái vật. Trên biển mây, thình lình đứng vững một cái mới tinh mà không cách nào tưởng tượng quái vật, thân thể độ cao to lớn, lại so với ban đầu cái kia 6 cái to lớn yêu thú còn muốn cao lớn hơn thượng tam lần, đám người cùng phổ thông những con thú kia yêu tại con quái vật này trước mặt, đơn giản là như sâu kiến bình thường không có ý nghĩa. Từ con quái vật này trên thân càng không ngừng tản mát ra mùi máu tanh, thậm chí chính là tại trên người nó, cũng đang không ngừng chảy ra huyết thủy, khắp nơi có thể nhìn thấy đều là bạch sâm sâm xương cốt, khung xương khổng lồ nhìn lại, để cho người ta rất nhanh hiểu được, đây chính là đem vừa rồi cái kia 6 cái to lớn yêu thú thi thể một lần nữa mở ra khủng bố ác linh. Mà đứng tại cái này quái vật to lớn trên đầu lâu, chính là cái kia thú thần thiếu niên, sắc mặt của hắn bây giờ nhìn đi hơi tái nhợt, nhưng trong ánh mắt, nồng đậm sát ý lại bàng càng phát ra tàn phá bừa bãi. To lớn giữ tận bạch cốt đầu lâu, chậm rãi lay động lấy, đồng thời phát ra quái dị tạp tạp thanh âm, nhìn lại trống rỗng trong hai hốc mắt, lại bàng có khác một loại vô hình hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt một số người kia. Thanh hôi ác khí đập vào mặt. Cái này trùng sinh ác linh, tựa hồ toàn thân cao thấp cũng bắt đầu sao động bất an, trầm thấp gầm hét. Mà trừ cái đó ra, lớn như vậy trên biển mây, lại không có chút nào thanh âm. Vô số người đều tại nín hơi nhìn ra xa. Tại đám người trước đó đạo huyền chân nhân, một thân màu xanh sẫm đạo bào đón gió phiêu động, khuôn mặt nghiêm nghị. Vô số người đang kinh ngạc qua đi, hoặc xa hoặc gần đều có người lặng lẽ hướng hắn nhìn lại, chỉ là tại tấm kia đạo cốt tiên phong trên khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ai cũng không biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cái gì. To lớn ác linh yêu vật một tiếng gầm nhẹ, trong lúc bất chợt toàn thân cao thấp bạch cốt bộc phát ra âm thanh chói tai, thân thể khổng lồ chậm rãi di động, đi về phía trước, mỗi đi một bước, dưới chân thổ địa bảng đều chịu đựng không được áp lực, thật sâu lom xuống dưới, mùi huyết tinh tứ tán bay tới. Oanh, cái này đáng sợ đồ vật đi rất là chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như rơi vào người trong chính đạo đáy lòng, vô số người đờ đẫn nhìn qua đống kia đáng sợ bạch cốt như sơn bình thường chậm rãi gần, chính là ngay cả Tiêu Dật mới nhân vật bừng này, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Mắt thấy ác linh kia muốn đi đến trước mặt, bạch cốt như sơn, đạo huyền chân nhân trầm giọng mở miệng, nói chư vị đạo huynh, đi theo ta. Vừa dứt lời, chỉ gặp cầm đầu ba vị chính đạo lãnh tụ hóa thân làm ba đạo hào quang, dẫn đầu bay lên, lập tức sau lưng đi theo hơn 10 đạo các loại hào quang, hướng về ác linh kia bay đi. Mà tại to lớn ác linh trên đầu lâu, thiếu niên thần bí kia sắc mặt hờ hững, trong một đôi tròng mắt chậm rãi chiếu đến những cái kia bay tới quang mang kỳ lạ. Giữa thiên địa, đột nhiên một mảnh yên lặng, giống như là để cho người ta cảm giác không thở nổi. Mắt thấy xẹt qua chân trời từ trên trời giáng xuống chính đạo hào quang, liền muốn rơi xuống, thú thần trong mắt con ngươi đột nhiên co vào, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng hắn dưới chân to lớn khủng bố yêu vật, đột nhiên nâng lên to lớn đầu lâu dữ tợn, mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh động khắp nơi, tại sau lưng nó vô số thú bầy yêu chúng lập tức một mảnh gào thét thanh âm. Theo cái này âm thanh lệ khiếu, to lớn yêu vật thân không cách mặt đất, trực tiếp mở cái miệng rộng hướng về không trung cái kia mấy đạo vọt tới hào quang tắt tới, từ xa nhìn lại, miệng lớn kia giữ tận bộ dáng, chính là một ngụm cũng có thể đem những này chính đạo đám người toàn bộ nuốt vào. Chỉ là, mười mấy người này đều là chính đạo cao nhân bên trong cao nhân, tinh anh trong tinh anh, chính là phóng nhãn thiên hạ, chính tà yêu vu các đạo, cũng đều là nhất đẳng nhân vật, tu vi cực cao sâu càng là không thể khinh thường. Quả nhiên, yêu vật kia ác linh mặc dù hung ác, khí thế hùng hổ, nhưng không trung lao xuống các đạo hào quang đồng thời phân tán ra, hướng về từng cái phương hướng bay lên. Đạo mắt hiện ra tất cả trưởng lão chân thân, đứng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời người người quá mắng, pháp bảo quang mang kỳ lạ sáng lên, từ khác nhau phương hướng ác linh công tới. Mà trên đám mây, đạo huyền chân nhân, phổ hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch Lam đám ba người hiện thân chỗ cao. Vân Dịch Lam đầu tiên xuất thủ, tay trái hư Phật, nhưng thấy trong tay hắn ánh lửa chợt hiện, như thuần dương chi ngọc, lăng không mà sinh, như giống như hổ phách màu sắc, chính là đến cảnh giới cực hạn phần hương cốc huyền hỏa kỳ thuật. Ngọn lửa kia vài như ngưng kết đồ vật, nhìn lại nho nhỏ bộ dáng, tại Vân Dịch Lam trong tay thiêu linh, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, khuôn mặt nghiêm trọng, hai tay làm bay múa trạng. Như chân trời lưu tinh toa nhưng xuyên qua, một điểm kia thuần hỏa chi diễm, ly thể mà ra, ở giữa không trung giống như còn chậm rãi chuyển động, như chậm mà nhanh, hướng về ác linh kia bay đi. Giờ phút này bên người mười mấy vị trưởng lão đều đã nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng cái này khủng bố yêu vật đánh tới, to lớn bạch cốt trên thân thể, khắp nơi đều bị các đạo quang mang kỳ lạ không ngừng va chạm. Chỉ là yêu vật này bị những pháp lực này cao thâm cực kỳ nhân vật pháp bảo đánh trúng, mặc dù thân thể chấn động, nhưng nguyên bản thường nhân muốn hồn phi phách tán lực đạo pháp lực phía dưới, nó vậy mà bình chân như vậy, chỉ bất quá lệ khiếu liên tục, hiển nhiên cũng không dễ chịu, hơn nữa nhìn đi càng ngày càng là phẫn nộ. Hung ác gầm rú. Giờ phút này, giữa không trung, Vân Dịch Lam phát ra đạo hỏa kia diễm tản ra giống như hổ phách quang mang, bộ dáng nhỏ lại ngưng tụ không tan, hướng quái vật kia bay đi. Không biết làm sao, cái kia to lớn yêu vật mặc dù đối với bốn bề cả đám pháp bảo không kiêng nể gì cả, nhưng đối với cái này nho nhỏ hỏa diễm, lại có mấy phần cố kỵ, thân thể giống như còn rút một chút, bất đắc dĩ thân thể này quá khổng lồ, làm sao có thể đủ tránh thoát khỏi đi, không cần một lát, một chút hỏa diễm này liền rơi vào ác linh bạch cốt đầu lâu bên miệng, tại bạch sâm sâm trên xương cốt, đụng một cái đi. T. Tại vô số anh minh tạp nhạp tiếng vang bên trong, cái kia không đáng chú ý nho nhỏ thanh âm, giống như hổ phách nho nhỏ hỏa diễm, tại thế lớn như núi cũng chặt chi bất động cứng rắn trên bạch cốt, đúng là ngạnh sinh sinh đốt đi đi vào, tại trên bạch cốt xuất hiện một cái khô vàng màu sắc động sâu. Mà điểm này hỏa diễm cũng biến mất không thấy gì nữa tại trong động sâu. Đám người ngạc nhiên, nín hơi tương vọng. Sau một lát, đột nhiên, nổ thật to âm thanh từ bạch cốt chỗ sâu ầm vang nổ vang, giống như là dâng lên mà ra núi lửa đột nhiên sinh ra tại ác linh bạch cốt thân thể chỗ sâu, thường hực sóng nhiệt trong nháy mắt truyền tán mát, nguyên bản bạch sâm sâm xương cốt thỉnh lình có nửa người bị nướng thành khô héo nhăn sắc, một cỗ xích diễm thô đạt hơn trượng, ngạnh sinh sinh từ bạch cốt bên trong nổ đi ra, phóng lên tận trời. Liên liên tại xa xa thanh vân đệ tử bọn người vậy mà cảm nhận được khốc nhiệt khó nhịn, lại càng không cần phải nói thân ở xích diễm đốt cháy phía dưới con quái vật kia. Trong lúc nhất thời, người trong chính đạo tiếng hoan hô như sấm động, chính đạo tam đại lãnh tụ thủ đoạn, coi là thật người phi thường có thể so sánh. Như núi lửa phun trào, tiêu hành không gì sánh được nhiệt diễm dần dần tan đi, bị kịch liệt hỏa diễm bao phủ quái dị yêu vật từ từ hiện thân đi ra, nửa người đều bị nướng làm cháy đen nhăn sắc, mặc dù càng là quỷ dị đáng sợ, nhưng nhìn lại bộ dáng lại là so vừa rồi chật vật và phần, lại không một tia hung lệ bộ dáng. Nguyên bản bị con quái vật này ra sân đáng sợ tràn diện chấn trụ người trong chính đạo từng cái đều yên lòng, thở ra một hơi dài. Ngẫm lại cũng đối, có đạo huyền chân nhân các loại những này công tham tạo hóa, như thần tiên nhân vật tại, thì sợ gì yêu ma quỷ quái a. Chỉ là, không biết làm sao, cùng sau lưng nơi xa những cái kia cao hứng bừng bừng tuổi trẻ đệ tử so sánh, trên đám mây bốn vị chính đạo cự phách, sắc mặt lại dị dạng âm trầm xuống. Chương 377 quyết chiến. Nhìn lại bị trọng thương ác linh yêu vật, bộ dáng tựa hồ có chút chật vật, nửa người âm trắng, nửa người lại biến làm cháy đen, nhìn lại có chút cổ quái, thậm chí còn có mấy phần buồn cười. Chỉ là ở phía xa những cái kia chính đạo đệ tử rêu cợt âm thanh bên trong, cái này to lớn kinh khủng yêu vật từ từ ngẩng đầu, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, đầu lâu to lớn mở ra miệng rộng, một cỗ hắc khí như gió lốc bình thường từ trong đó phun ra, thẳng hướng giữa không trung ba vị kia phóng đi. Đạo huyền chân nhân bọn người là bực náo tu hành, đương nhiên sẽ không mắc lửa, thân hình cất cao mấy trượng, đồng thời thân thể bốn bề đều có xanh, kim, đỏ ba màu hào quang sáng lên hộ thể. Bất quá dù là như vậy, dòng hắc khí kia tại biển mây này phía trên, trong kinh phong, thế mà ngưng tụ không tan, cách thật xa còn có thể nghe đến quái dị một cỗ dị thối, hiển nhiên kịch độc không gì sánh được. Cùng lúc đó, đứng tại to lớn yêu vật trên đầu lâu thú thần mặt không thay đổi huy động hai tay, tư thái quỷ dị, động tác phong cách cổ xưa, bàng là thượng cổ chưa khai hóa thời điểm, những cái kia xa xưa tiên dân kính thiên thời đợi động tác. Theo động tác của hắn, bàng trong lúc vô hình có quỷ dị chi lực quần quần mà đến, trên bầu trời mây đen lần nữa tụ tập đứng lên, nồng đậm như mực, phong vân ở giữa càng thấy có thiểm điện quang mang kỳ lạ toán loạn, tại tầng tầng trong bóng tối chiếu sáng mấy phần. Trên mặt đất đám người nhất thời chấn nhiếp, không biết nó lại thi triển yêu thuật gì, chỉ là từ khi con thú này thần ra sân đến nay, chỗ thi triển quái dị vu thuật đều là tràng diện to lớn, chấn động lòng người, trong lòng mọi người lại đều là ngầm sinh e ngại. Mà giữa không trung, đạo huyền chân nhân trong mày đột nhiên phất phất tay, hạ lệnh để tất cả trưởng lão đều lui về phía sau. Mây đen buông xuống, ép rất thấp, rốt cục có người phát hiện không hợp lý chỗ, la hoảng lên, lập tức, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đầy trời mây đen tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng thấp, rốt cục từ cựu thiên độ cao, rơi xuống phàm thế nhân gian, ngay tại biển mây này phía trên, đem thú thần cùng cái kia to lớn ác linh thân thể nuốt hết đi vào. Mây đen rủ xuống đất phạm vi nhìn lại thình lình có hơn 10 trượng phương viên, người trong chính đạo nhao nhao triệt thoái phía sau, mà những cái kia dừng lại tại trên biển mây thú yêu có rất nhiều bị bao phủ trong đó. Đạo huyền chân nhân ba người rơi xuống đám mây, lăng không dừng lại tại mây đen kia bên ngoài 10 trượng địa phương, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, chăm chú nhìn mảnh kia quần quần phun trào đám mây màu đen. Vân Hải quảng tràng phía trên, giờ phút này lại lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ là, loại trầm mặc này cuối cùng không cách nào bảo trì quá lâu. Đám mây đen kia nhấp nhô tốc độ càng lúc càng nhanh, dù cho người đứng ở chỗ xa, giờ phút này cũng cảm thấy trong đó sôi trào mãnh liệt yêu lực. Rốt cục, đoàn kia to lớn hắc khí, đối mặt với đạo huyền chân nhân phương hướng, chậm rãi mở một cái miệng nhỏ. Không có một chút ánh sáng, bằng chính là vĩnh hằng hắc ám, cái kia đen kịt lỗ nhỏ lạnh lùng đối mặt với phía trước, trung quanh vân khí đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hướng về cái lỗ nhỏ này xoay quanh dũng mãnh lao tới. Mà cái lỗ nhỏ này không có tận cùng thôn vệ lấy tất cả vọt tới hắc khí, chậm chậm bắt đầu mở rộng, từ một tấc biến làm một thước, từ một thước biến thành một trượng, trong khoảng thời gian ngắn, một cái kinh khủng nhất ác thú diện mục dữ tợn liền xuất hiện tại ba vị chính đạo lãnh tụ trước mặt. Cái kia thâm trầm nhất sâu trong bóng tối, một tiếng cuồng vọng mà gào thét thảm thiết, ầm vang mà ra. Trong nháy mắt, tất cả mây đen cùng một chỗ chấn động bay múa, cả tòa to lớn thông thiên phong vì đó rung chuyển, cái kia kinh khủng thân ảnh đã toàn thân hóa thành huyết sắc, từ cái kia thật sâu hắc ám chi trong động bay nhào mà ra, như cự thú khiếu thiên, hướng về đạo huyền chân nhân bọn người đánh tới. Tất cả mọi người cùng một chỗ biến sắc, đứng tại phong vân đỉnh cái kia thú thần thiếu niên, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân quần áo tại trong cuồng phong điên cuồng run, tới làm bạn, dưới chân hắn to lớn ác linh gào thét cuồng nộ thanh âm, vừa xa hắn, giống như núi đè ép xuống, thanh thế to lớn, thế không nói tới. Chỉ bất quá một chút thời gian này, tại đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng thượng nhân cùng Vân Dịch Lam ba vị này thiên hạ nhất đẳng cao nhân tu đạo trong mắt, đã nhìn ra ác linh này toàn thân đẫm máu, dữ tợn đáng sợ, nhưng mấu chốt nhất là nó yêu lực tăng vọt, vừa rồi Vân Dịch Lam thuần hỏa chi diễm tạo thành tổn thương đã sớm không còn bóng dáng vô tung, ngược lại chỉ có hơn chứ không kém. Mà giờ khắc này mây đen tán đi, loan thoang có thể nhìn thấy bực này yêu vật phía sau, trong mây đen, cái kia chồng chất như núi thú yêu thi xương tất cả đều như khô héo chi diệp, về vải tại đất. Giờ phút này, thân ảnh khổng lồ dương nhanh múa đuốt, che đậy qua toàn bộ màn trời, bóng ma trong nháy mắt bao phủ tại ba vị cao nhân trên đầu. Đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, đang muốn có hành động, chợt nghe bên người Phổ Hoàng thượng nhân thấp giọng tục Phật, nói hai vị đạo huynh, xin lui về sau. Nói đi, Phổ Hoàng thượng nhân thân hình hướng về phía trước trôi đi hai bước, đối mặt với trên bầu trời đập xuống cái kia to lớn vô cùng bóng ma, từ xa nhìn lại, Phổ Hoàng thượng nhân đơn giản là như sâu kiến bình thường nhỏ bé. Một đạo hào quang màu vàng, đột nhiên từ tay hắn ở giữa phát ra mở đi ra, tại cái này đầy trời mây đen lệ khí thế gian, đơn giản là như một chút sán lạn ánh nắng như vậy lóa mắt. Vị tiêu đắc đạo cao tăng, trên mặt ẩn ẩn lộ ra từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực, lại là từ trưởng nhỏ chỗ, kim quang bỗng nhiên nở rộ. Từ nhỏ biến lớn, trong nháy mắt sáng chói, phóng xạ ra vạn đạo kim quang, xông thẳng lên trời. Kim quang bên trong, một kiện mâm tròn kim luân bộ dáng pháp bảo chậm rãi tới lên, kim quang sáng lạ, toàn thân kim hoàng, một thước đường kính vuông, biên giới một vòng điêu khắc lấy chư La Hán kim thân pháp tướng, vây quanh ở giữa chỗ chính là Phật tổ đơn trưởng chắp tay trước ngực, từ bi phổ độ chúng sinh chân thân pháp tướng. Nơi xa, vô số người cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, kinh hô mà ra. Đại bi kim luân. Cái này Phật môn chí bảo vừa ra, kim quang nhất thời càng thêm sáng lạn không gì sánh được, lấy Phổ Hoàng thượng nhân lực lượng một người, mảnh này màn ánh sáng màu vàng so với vừa rồi chính đạo trăm vị đệ tử làm ra màn sáng dường như không có chút nào kém. Mà tại màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong, đủ loại Phật môn chân ngôn lúc gần lúc hiện, chỗ chiếu sáng chỗ đều là trang nghiêm túc mục từ bi chi khí, cùng phía trước cái kia luồng lệ khí tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ là, mặc dù đối mặt với cái này bất thế gia Phật môn dị bảo, nhưng từ mây đen chỗ sâu nhảy lên mà ra, tràn ngập sát lục chi ý cái kia ác linh dị thú, tại thú thần khu chỉ phía dưới, y nguyên không thấy có chút lùi bước chi ý, vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống, một đầu va vào kim quang bên trong. Ngoài ý muốn bên ngoài, bóng ma khổng lồ kia cùng sán lạn không gì sánh được kim quang đụng vào nhau thời điểm, lại không có chút nào thanh âm, không có bất kỳ cái gì trong dự đoán kinh thiên động địa cảnh tượng, đầy trời kim quang đột nhiên quay lại, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, mà nguyên bản đầy trời ở trên mặt đất hắc khí đột nhiên thu nhỏ, dần dần co vào, nhưng y nguyên bay vụt hướng về phía trước, đến cuối cùng, ác linh kia bóng người to lớn bị ép làm chỉ có lúc đầu một hai phần. Mười không đến. Nhưng mà, vậy theo nhưng tồn tại bay vụt hắc khí lại càng thêm đen đặc, lệ khí không giảm trái lại còn tăng, mơ hồ gào thét trong tiếng gào thét, cái này màu đen chi tiến vây trời mà qua, xông phá vô số bình chướng màu vàng, vọt tới Phổ Hoàng thượng nhân trước mặt. Sâm Sâm hơi lạnh, giữ tợn khuôn mặt, bàng đang ở trước mắt, cái kia xấu nhất trong bóng tối. Phổ Hoàng thượng nhân nhắm mắt chắp tay trước ngực, trong miệng trầm thấp tụng niệm Phật chú, nhẹ mà nhanh, giống như ca không phải ca, giống như ngữ không phải ngữ. Vân kia ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, tản mát ra vạn đạo kim quang đại bi kim luân, từ đỉnh đầu rơi xuống, rơi vào Phổ Hoàng trước mặt, Phật Tổ chân thân cùng Chư La Hán pháp tướng cùng nhau đối mặt lấy cái này tuyên cổ thấy một lần ngang ngược yêu vật. Trong kim quang, bọn họ sắc mặt giống như từ bi, giống như túc sát, từ bi làm thương hại thiên hạ vạn vật, túc sát là phục ma hung ác giết chóc, ai nào biết cái nào một mặt mới là Phật chi chân dung. Trầm thấp phạm sướng, từ nhỏ biến lớn, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Sán lạn kim quang phun ra, thẳng làm cho người không cách nào nhìn, như đầy trời Phật diễm thiêu đốt hết thảy, đem tất cả phía trước màu đen đều nuốt hết, sinh sinh ở giữa không trung dâng lên một cái cự đại chùm sáng màu vàng. Như thế tráng quan tráng diện, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, trên biển mây đám người tất cả đều chấn động, là Phật gia vô địch to lớn pháp lực rung động. Nhưng mà, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời điểm, cái kia tựa hồ đã bị vô địch vô đối đại Phật chi lực chấn nhiếp phía dưới quỷ dị màu đen, thình lình lại từ trong hào quang màu vàng ương ngạnh dần hiện ra đến, tại sán lạn ngời ngời huy hoàng bên trong, tựa như là một cây tinh tế màu đen chi châm, đâm vào đại bi kim luân phía trên. Phật môn chí bảo trên kim luân, nguyên bản từ bi Phật tổ khuôn mặt tại trong chốc lát, đột nhiên quỷ dị hiện lên một đạo màu đen, cơ hồ là tại đồng thời, đầy trời trang nghiêm phạm sướng đột nhiên dừng lại, huyên náo thiên địa lập tức quái dị tĩnh lại. Ánh mắt mọi người lập tức đều tụ tập ở mảnh này kim quang bên trong hai bóng người phía trên. Phổ Hoàng thượng nhân trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc, mà sợi hắc khí kia như nhặt được tân sinh, từ nguyên lai tơ mỏng bộ dáng nhanh chóng biến lớn, dần dần thành hình, hiện ra thú thần thân ảnh. Hắc khí dần dần tăng vọt đứng lên, chính đạo đám người cùng một chỗ biến sắc. Từ xa nhìn lại, thú thần trên mặt vẫn không có biểu tình gì, liền ngay cả ánh mắt cũng vẫn lạnh lùng như cũ. Giờ phút này trên kim luân, Phật tổ tượng thần trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện quỷ dị màu đen, càng ngày càng nặng, mà nguyên bản từ bi bình hòa tượng thần dung nhan lại cũng trở nên ngang ngược đứng lên, càng ngày càng là dữ tợn. Phổ Hoàng thượng nhân sắc mặt đại biến, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một thân tăng bảo không gió tự chống, thân hình trong nháy mắt bành trướng lên. Bàng La nhận lấy kích thích, đầy trời kim quang đột nhiên quay lại, phát ra từng tia bén nhọn tiếng gào, cấp tốc đổ về Phổ Hoàng thượng nhân trước người, cấp tốc ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng, như bàn tay lớn nhỏ, kim mang toán loạn, và như trên trời ngày, cách thật xa cũng có thể cảm giác được trong đó Phật lực mãnh liệt. Trong bầu trời, lại lần nữa vang lên trang nghiêm phạm sướng thanh âm. Quang cầu màu vàng lấp lóe chói mắt hào quang, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, tại bực này trang nghiêm túc mục Phật ra pháp lực thôi chỉ phía dưới, đại bi kim luân phía trên Phật tượng dung nhan hắc khí dần dần đánh tan, bắt đầu khôi phục bình thường. Ma thú thần tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, hơi biến sắc mặt. Mắt thấy quang cầu màu vàng rốt cục cùng đại bi kim luân đụng chạm cùng một chỗ, trong lúc đó, kim quang nội liễm, toàn bộ pháp bảo trên kim luân dường như hồ trở nên trong suốt đứng lên, như một đạo hào quang rốt cục nở rộ, thoáng như lưu động bình thường Phật lực từ trong đó giống như là ấp ủ đã lâu núi lửa, lóe ra vô số kim quang chói mắt chư Phật chân ngôn, phun ra. Trong chốc lát, cả tòa bầu trời đột nhiên thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, kim mang đầy trời ở trên mặt đất bình thường vào tới, rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác sát thái. Tại bực này huy hoàng đến cực điểm trong quang hải, bằng không còn có cái gì yêu ma có thể may mắn còn sống sót. Trừ, trong mơ hồ kia một ngón tay, bị vô biên Phật quang nuốt hết trong thế giới, kim quang kia chỗ sâu, lại còn có một sợi hắc khí, yếu ớt khói bụi, nhẹ nhàng bay lên mà lên, lúc ẩn lúc hiện, như có như không, xoay quanh to lớn buồn kim luân trước đó, nhẹ nhàng tại Phật tổ trên dung nhan, tại cùng ái tử bi trên khuôn mặt giữa lông mày, điểm đi lên. Một điểm kia, như trong biển cả một hạt, nếu cần di bên trong giới tử, cùng đầy trời Phật quang so sánh, như vậy không có ý nghĩa. Thế nhưng là, Phổ Hoàng thượng nhân sắc mặt xoát liền thay đổi, cả khuôn mặt cứ như vậy xoát một chút ảm đạm đi, như cho tàn bình thường. Thế là, tất cả mọi người thấy được mảnh kia huy hoàng bên trong, đột nhiên tiên điệu dao động, Phật quang dung chuyển, vị kia nhìn lại và như tiên nhân bình thường tăng nhân loa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, nhuộm đỏ trước người pháp bảo kim luân. Cùng phong lặng lẽ ngừng, phân loạn tiên địa an tĩnh lại, kim quang tại chập chẩn phiêu linh bên trong nhẹ nhàng tiêu tán. Phổ Hoàng thượng nhân bờ môi run nhẹ nhẹ, thân thể giống như cũng lảo đảo một chút, lui về phía sau. Phía sau pháp tướng bọn người đã sớm xông lên, đem hắn nâng lên. Phổ Hoàng thượng nhân khẽ cười khổ một tiếng, hướng về phía trước vùng hư không kia, chắp tay trước ngực nói thí chủ pháp lực cao cường, quả nhiên là lão nạp cuộc đời ít thấy, bội phục, bội phục. Thanh Vân Sơn thông thiên phong bên trên, vô số chính đạo đệ tử xôn xao một mảnh. Giữa không trung, kim quang lui tán, hắc khí trùng sinh, như tử hư không nhảy ra, một tiếng kêu to, cái kia to lớn ác linh yêu thú thỉnh lình một lần nữa hiện thân, thật không biết thân thể to lớn như vậy, vừa rồi tại như vậy kịch liệt trong đấu pháp, vì sao càng không có cách nào nhìn thấy bóng dáng của nó, mà bây giờ không ngờ như vậy sống sờ sờ trùng sinh tới. Mà tại nó trên đầu lâu, cái kia lúc này thiên hạ chính đạo đều ghé mắt kinh hãi nhân vật, sắc mặt càng phát tái nhợt, trên mặt lạnh lùng cũng lần thứ nhất mơ hồ có chút giã rời chi ý, chỉ có trong ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ như thường. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Phổ Hoàng thượng nhân thân ảnh thời điểm, cuối cùng vẫn là khuôn mặt có chút động, lạnh lùng hừ một tiếng. Trung thổ tu chân chi thuật, quả nhiên cũng có chỗ bất phàm. Phổ Hoàng thượng nhân khẽ lắc đầu, vốn có ý mở miệng khuyên mấy câu, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, liệu biết nói cũng vô dụng, ngay sau đó tại pháp tướng bọn người nâng phía dưới, lui xuống. Chính đạo tam đại lãnh tụ bên trong, lúc này vậy mà đã có hai vị tại cái này lai lịch bí ẩn quỷ dị yêu nhân thủ hạ ăn phải cái lô vốn, trong lúc nhất thời thông thiên phong đầu là người người biến sắc, mà thú yêu nơi đó thì là vạn thú cùng giống, thanh thế khí diễm tăng vọt. Chính là ở thời điểm này, rít lên một tiếng, từ đám người sau lưng phóng lên tận trời thông thiên phong ngọc thanh điện hạ, hàn băng trong đầm nước chợt hiện vòng xoáy khổng lồ, thủy thế xoay tròn cấp tốc, càng chuyển càng nhanh, cái kia như rồng gầm giống như hổ khiếu bình thường tiếng giống cũng càng ngày càng vang, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đằng trước những cái kia vô số thú yêu thanh ép xuống. Nhưng thấy tại hàn băng trong đầm cột nước như thúc ầm vang mà lên, thành trực tiếp một đầu hướng lên trời bay lên, bay thẳng đến mấy chục trượng độ cao chỗ, cột nước ngưng tụ không tan, như liên hoa nở rộ, Thanh Vân Sơn trấn sơn thần thú linh tôn thủy kỳ lân thân thể khổng lồ hiện thân mà ra. Thông Thiên Phong bên trên Thanh Vân đệ tử đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cuồng hỉ mà lớn tiếng la lên, tinh thần đại chấn. Thủy kỳ lân tại vạn chúng chú mục phía dưới, ngựa đầu đối với thanh thiên thét dài một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi, rời đi cột nước bay tới đằng trước, rơi xuống đám mây. Phóng lên tận trời cột nước lúc này mới ầm vang rơi xuống, lập tức cầm ầm như lũ quét bình thường, đem hàn băng đầm bốn bề tung tóe thấm ướt lạnh buốt, không kịp tránh né chính đạo đệ tử khắp nơi ở nút, nhất thời rất có vài phần chật vật. Nhưng là đại đa số người, giờ phút này chỗ nào còn nhớ được như vậy rất nhiều, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thanh thiên phía trên. Thủy Kỳ Lân trợn mắt tròn xoe, gào thét không chỉ, ở giữa không trung hư không mà đứng, mà một đạo thân ảnh màu xanh sẫm, chậm rãi rơi xuống, ngay tại Thủy Kỳ Lân trên thân, đối mặt với phía trước, một cái kia giờ phút này nhìn lại cơ hồ là bất bại thú thần. Đạo Huyền chân nhân. Thú thần trên mặt lạnh lùng vẫn là không có biến hóa gì, ánh mắt cùng Đạo Huyền chân nhân cách không giằng co. Ngược lại là dưới chân hắn to lớn ác linh yêu vật đối với Thủy Kỳ Lân, đồng dạng nghiêm nghị gào thét, mà Thủy Kỳ Lân đối với bực này yêu vật, hiển nhiên không có chút nào hảo cảm, bộ dáng càng là hung ác, miệng đầy răng nanh lộ ra, tiếng giống liên tục. Tiếng giống bên trong, Thủy Kỳ Lân mạnh mẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt thanh quang hiện lên, từ trong miệng phun ra một thanh đá cũng không phải đá bộ dáng trường kiếm, lăng không bay lên, Đạo Huyền chân nhân đưa tay phải ra, một thanh tiếp được. Nháy mắt kia, đột nhiên, cả tòa Thanh Vân Sơn đều yên tĩnh lại, mà sau một lát, rung trời bình thường la lên giống như là thủy triều tán phát ra. Chu Tiên Cổ Kiếm. Trong truyền thuyết không ai bị nổi, vô kiên bất tồi Chu Tiên Cổ Kiếm, trong chính đạo hàng yêu phục ma chi vô thượng tiên khí, rốt cục tại 10 năm đằng sau, lại lần nữa tái hiện nhân gian. Một chung sáng, từ thanh kia trong truyền thuyết trên cổ kiếm, như nhu hòa nước lặng lẽ chảy xuôi, truyền đến Đạo Huyền chân nhân trên thân. Ở trong đám người vô số tiếng hoan hô la lên bên trong, Đạo Huyền chân nhân thân thể vừa mới nắm chặt chuôi kiếm một khắc này, thân thể không biết sao, lại là run nhẹ nhẹ một chút, sau đó, hắn một lần nữa dùng sức, trầm ổn, nặng nề mà đem Chu Tiên Cổ Kiếm nắm ở trong tay. Thiên Tứ Thần Kiếm, Chu Sát Tà Ma. Đạo Huyền chân nhân diện mục như thường, thần sắc bình thản, chỉ là tay hắn cầm Chu Tiên, cử kiếm bình chỉ phía trước thú thần, liền như vậy lạnh nhạt nói lấy, tại vô số người trong mắt, đã như không thể tiết độc tiên nhân bình thường. Chu Tiên kiếm bên dưới, vô số người cùng một chỗ vì đó reo hò. Mà tại tiên kiếm trước đó, thú thần nhìn xem thanh cổ kiếm này thật lâu, vừa cẩn thận nhìn Đạo Huyền chân nhân, đột nhiên trên mặt lạnh lùng xảy ra biến hóa, hắn đúng là bất khả tư nghị lắc đầu cười ha hả, tiếng cười vang dội, quanh quẩn tại trong trời đất này, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng trầm thấp ho khan thanh âm. Hảo kiếm, hảo kiếm. Thú thần đúng là vỗ tay tán thưởng, nhưng mà khẩu khí bên trong có mấy phần niệm ai chi ý, nói giống như vậy hung lệ vô thượng chi kiếm, ngay cả ta cũng e ngại mấy phần, không ngờ vậy mà tại các ngươi trên tay xuất hiện, quả nhiên là. Ha 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 ha. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà là giống như là thấy cái gì bình sinh buồn cười nhất sự tình bình thường, không thể ức chế địa đại bật cười, để toàn bộ người đều không hiểu thấu. Nhìn qua cái kia cản rỡ thân ảnh, Đạo Huyền chân nhân khuôn mặt không thay đổi, cũng không nói chuyện biện bạch, chỉ là hít một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ lập tức mở ra, ánh mắt, trong nháy mắt, một đạo chói ánh mắt mang từ Chu Tiên cổ kiếm phía trên tỏa ra. Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thú thần tiếng cười im bặt mà dừng, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, đối mặt với phía trước. Mà dưới chân hết thảy mọi người đều nín thở, ai cũng biết, hai người kia ở giữa đấu pháp đã là sau cùng quyết chiến. Trận này hạo kiếp kết quả cuối cùng cũng đến. Chương 378 Đạo Huyền Lộ. Thông Thiên Phong Đầu, ngưng trọng nghiêm túc, không phải là chính đạo nơi này lặng ngắt như tờ, liền ngay cả phía trước những cái kia đen nghịt một mảnh thú yêu, giống như cũng cảm giác được cái gì, nhao nhao an tĩnh lại, im lặng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời quan sát. Đứng ở bạch cốt yêu vật đầu lâu to lớn phía trên, thú thần trên thân tiên diễm tơ lụa quần áo nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng, một tấm nhìn như thiếu niên gương mặt, nhưng trong ánh mắt lại là không biết đã trải qua bao nhiêu gió sương ánh mắt, cũng giống vậy nhìn lên bầu trời phía trên cái kia dần dần hiện hình hùng vĩ kiếm trận. Hung hung tử khí, đầu tiên từ Thanh Vân Sơn thông thiên phong phía sau núi chỗ bay lên, tốc độ như điện, kỳ thế vô địch, phóng lên tận trời, như đỉnh thiên lập địa to lớn tử trụ, đột nhiên hiện thân tại cái này mênh mông thế gian. Chỉ thấy tử khí bốc hơi, mãnh liệt lưu động, phá không mà lên, cuối cùng rơi xuống chuôi kia đá cũng không phải đá Chu Tiên cổ kiếm phía trên. Sau một khắc, Chu Tiên cổ kiếm phát sáng lên, dù cho cách thật xa, vô số nhân loại sinh linh, y nguyên có thể cảm giác được tại cao cao giữa không trung phía trên, thanh cổ kiếm này bên trong, phảng phất có vật gì, cứ như vậy xúc động một chút, từ đã lâu trong ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Chu Tiên cổ kiếm phía trên, hào quang nở rộ, chiếu sáng lên Đạo Huyền chân nhân gương mặt. Hắn một thân đạo bào màu xanh sẫm không gió tự trống, bay phất phới, tay phải cầm kiếm, diện mục nghiêm nghị, tay trái nắm chặt kiếm quyết, giữa thiên địa truyền đến hắn trầm thấp thanh âm, giống như phạm sướng, giống như dị chú, quen quần xa xăm. Đột nhiên, hắn tay trái kiếm quyết huy động, đâm thẳng chân trời, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Thanh Vân Sơn mạch mặt khác 6 tòa cao ngất ngọn núi chỗ, lục sắc quang mang đồng thời bay lên, như trường hồng xuyên qua chân trời, phá không mà đến, ở trên bầu trời xẹt qua thật dài quy tích, cuối cùng lại cũng đều rơi vào chuôi kia Chu Tiên cổ kiếm phía trên. Trong nháy mắt, Chu Tiên cổ kiếm bị cực kỳ chói mắt hào quang nuốt sống, như mặt trời mới mọc rơi vào nhân gian, không cách nào nhìn, sáng lạn quang mang từ cổ kiếm phía trên tán phát ra, nhất thời đem nguyên bản xoay quanh ở chân trời một mặt hắc khí xua tan vô tung vô ảnh. Tại mãnh liệt quang mang bên trong, hào quang bảy màu hòa làm một thể, tại chói mắt đoàn bạch quang kia bên trong dâng lên, ở trong bầu trời hóa thành một thanh to lớn bảy sắc cử kiếm, lưu quang dị sắc, ánh sáng cầu vồng chớp động. Sau đó, chuôi kia to lớn màu sắc rực rỡ chủ kiếm tại bảy mạch ngọn núi linh khí liên tục không ngừng rót vào phía dưới, bắt đầu dần dần bị lớn, cũng dần dần đang lớn lên trong quá trình tách ra các loại nhỏ đơn sắc khí kiếm, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít bắt đầu chia bố trên bầu trời. Trên mặt đất, nhìn đạo trong đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô âm, vô số đệ tử trẻ tuổi, bất kể có phải hay không là thanh vân môn bên dưới, đều mặt lộ kính ngưỡng sùng bái thần sắc, nhìn lên chân trời cái kia vài như thần thoại bình thường hùng vĩ kiếm trận. Mà rất nhiều trải qua 10 năm trước đó trận kia thanh vân náo động đám người, tâm tình vào giờ khắc này giống như cũng có chút phức tạp, có người vui vẻ, có người im lặng. Trong đám người, Ở chung quanh đệ tử trẻ tuổi nhao nhao vui vẻ ra mặt trong đám người, Lục Tuyết Kỳ yên lặng ngửa đầu nhìn xem cái kia sáng chói không gì sánh được, khí thế ngàn vạn chu tiên kiếm trận, đạo đạo hào quang, thậm chí từ trên bầu trời phản chiếu xuống tới, đem bao quát nàng ở bên trong tất cả đám người bao phủ trong đó, chiếu sáng lên gương mặt của nàng. Chỉ là, nàng thanh lãnh trên mặt xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một đôi sáng tỏ trong đôi mắt, phản chiếu lấy hào quang bảy màu, ưu nhiên, chớp động lên dị dạng tình hoài, lại cuối cùng không có người có thể thấy được nàng thâm tâm bên trong. 10 năm thời gian, nguyên lai tại trong lúc lơ đãng, cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Lục Tuyết Kỳ người khẽ run một cái, phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì không thể chịu đựng được mà động dung sự tình, thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc cũng theo đó ảm đạm, chỉ có theo bản năng, nàng đem trong tay trời ra thần kiếm cầm càng ra tăng hơn. Kiếm ảnh đầy trời, càng ngày càng là đông đúc, vô hạn hào quang, che đậy toàn bộ màn trời. Thú thần trong hai con ngươi, phản chiếu toàn bộ bầu trời vô hạn kiếm ảnh, nhìn nửa ngày, nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, thở dài nói quả nhiên là quỷ phụ thần công, nghĩ không ra trung thổ lại có này bất thế gia nhân vật, có thể tụ tập thế núi linh khí, sáng chế bực này tuyệt thế kiếm trận. Quả nhiên là không tầm thường. Hắn vỗ tay tán thưởng, nói liên tục 3 tiếng không tầm thường. Không tầm thường. Không tầm thường. Trong miệng hắn như vậy tán thưởng, nhưng trên mặt cũng không một tia e ngại thần sắc e ngại, hoặc là nói, ai cũng không biết, như hắn như vậy giống người mà không phải người, giống như quỷ loại yêu đồ vật, nhưng còn có e ngại sợ sệt cảm xúc ca. Phong vân bên trong, to lớn bạch cốt yêu vật phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, chậm rãi bước lên mà lại đứng lơ lửng trên không, chính hướng về phía trước dương nhanh múa vút thủy kỳ lân, còn có đứng ở thủy kỳ lân trên lưng đạo huyền chân nhân. Cuốn phong thổi qua, chân trời vắng lặng. Dưới chân những đám người kia thú yêu tiếng ồn ào, phản phất đột nhiên đều trở nên xa vời, chỉ có hai người như thế mặt đối mặt rằng có lấy, thiên địa trống trải, nhưng lại giống như chật hẹp, dung không được hai người bình thường. Hai người nhìn. Đạo huyền chân nhân lạnh lùng nói Chu Tiên kiếm bên dưới, yêu ma tà linh chưa bao giờ trốn được người sống, ngươi như thông minh, liền như vậy hẳng, tự bế tại Thanh Vân Sơn cả đời, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thú thần khẽ giật mình, lập tức bật cười, đúng là không để ý tới, chỉ là khẽ lắc đầu, biểu hiện trên mặt giống như còn có mấy phần chê cười. Đạo huyền chân nhân thấy thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, thật sâu hô hấp, tay phải nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm. Tay trái đột nhiên một chiêu, đầy trời khó phân khí kiếm bên trong, đột nhiên một thanh màu cam khí kiếm từ Chu Tiên kiếm trận bên trong rời đàn mà ra, phát ra phá không duyệt thiếu, hướng về thú thần phong tới. Thú thần sắc mặt hờ hững, nhưng một đôi mắt thì chăm chú nhìn trôi này bay vụt mà đến khí kiếm, mắt thấy cái này màu cam tiểu kiếm như điện mang bình thường, đảo mắt bay đến trước mặt không đến một trượng địa phương. Thú thần bỗng nhiên nâng lên tay trái, năm ngón tay phục tùng hướng về khí kiếm bay tới phương hướng như vậy triển khai. Giữa không trung, hắc khí chống rống mà sinh, tại thú thần trước người trượng xích địa giới, trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt màu đen thoát tưởng, phía trên bên dưới nhọn, ngạnh sinh sinh ngăn tại màu cam tiểu kiếm trước mặt. Sau một lát, màu cam khí kiếm đâm vào tâm chắn màu đen phía trên. Giữa thiên địa, tại như vậy trong nháy mắt, vẫn như cũ yên tĩnh. Ầm ầm. Sau đó, như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc nhảy ra mặt nước, thiên địa sơ khai ầm vang lôi mình, nổ thật to âm thanh trong nháy mắt bắn ra, mà tại hắc khí ánh cam bên trong, càng có mấy đạo điện mang lóe lên vài cái, mới chậm rãi biến mất xuống dưới. Cái này hai kiện lúc đầu đều là vô hình chi khí sự vật, lại như trên đời này cứng rắn nhất bảo vật lẫn nhau đối cứng bình thường, toàn bộ thương khung thiên địa đều bao phủ tại nổ thật to âm thanh bên trong. Vô hình sóng âm, theo kình phong lướt qua, Thanh Vân Sơn đầu, người người là trong thai óng nóng dị hưởng, khuôn mặt thất sắc. Mặc dù đám người sớm biết hai người này đều là đạo pháp cực cao nhân vật, nhưng vừa mới giao thủ, nhìn như phổ thông một cái thăm dò lẫn nhau, vậy mà uy thế to lớn như thế, thật sự là ngoài dự liệu bên ngoài, đồng thời trận này đấu pháp cuối cùng kết cục, cũng càng thêm làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thậm chí có trong lòng người đã ẩn ẩn nghĩ đến, trận này hạo kiếp qua đi, tại như vậy kịch liệt đấu pháp phía dưới, trên núi Thanh Vân, không biết lại biến thành bộ dạng gì. Giữa không trung, đạo huyền chân nhân cùng thú thần nhìn lẫn nhau, đều là mặt không biểu tình, nhìn không ra có chút ngạc nhiên cảm xúc. Đầy trời huy hoàng màu sắc rực rỡ khí kiếm phía dưới, thú thần chung quanh bao phủ một đoàn hắc khí, nhìn lại lộ ra đặc biệt chói mắt. Nửa ngày, đạo huyền chân nhân giống như nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tay trái kiếm quyết dẫn một cái, đạo bào bay múa chỗ, nổi bật trong tay chuôi kia hào quang chói mắt cổ kiếm Chu Tiên một trận chớp động, nhưng thấy trong bầu trời, trong lúc đó cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm ảnh đầy trời, lại có nửa phía bầu trời số lượng đều trong nháy mắt ầm vang lắc lư. Trong lúc nhất thời, chân trời lưu quang dị sắc, lóa mắt đã cực, gần như không thể nhìn. Thú thần khuôn mặt biến đổi, ngưng thần tương đối. Quả nhiên bất quá một chút thời gian, từ đạo huyền chân nhân sau lưng bắt đầu, mấy chục chi màu sắc rực rỡ khí kiếm đã quay lại quá mức, trên không trung run run rẩy rẩy, nhắm ngay thú thần. Băng hàn chi khí, trong nháy mắt sôi trào mấy liệt, không cần bao lâu, không trung một nửa khí kiếm, liếc nhìn lại cũng không biết đến cùng bao nhiêu, đều giống bị lực lượng vô hình chỗ thao túng, chậm rãi xoay đầu lại. Giữa thiên địa, một mảnh túc sát chi ý nhưng cũng không đợi người vì đó sợ hai thán phục, đạo huyền chân nhân trong tay cổ kiếm Chu Tiên đã là quang mang kỳ lạ tăng vọt, đồng thời, như nộ trảo bắn ra, sóng lớn vô bờ, Chu Tiên kiếm trận bên trong hơn trăm nhánh đơn sắc khí kiếm thành một dài rộng đều 7 trượng to lớn kiếm vũ, ầm vang đập xuống. Đầy trời đều là phá không duệ khiếu chi thanh siêu siêu thanh âm vang vọng đất trời. Thú thần nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến kiếm vũ, hét lớn một tiếng, dưới chân to lớn ác linh yêu vật đồng thanh ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương cực kỳ. Nhưng gặp hắn hai tay đại khai đại hợp, dáng người đông đưa, động tác cổ sơ, dù cho cách thật xa, không biết làm sao, thông thiên phong bên trên tất cả mọi người trong thai lại đồng thời đều vang lên cực kỳ quái dị thê lương tiếng ca. Tiếng ca kia cùng trung thổ khác biệt quá nhiều, thê lương hùng tráng khỏe khoắn, như hoang dã cự thú mưa gió lúc đêm ngửa mặt lên trời thét dài, càng có rền vang không hết chi ý. Theo trầm thấp âm cổ vang lên, bạn chi một chút âm vang nổi trống quái thanh, thú thần bốn bề hắc khí bỗng nhiên dâng lên, đen như mực, tại trong cuồng phong cấp tốc lưu động, và như một cái dương nhanh múa vút hắc long bình thường, hùng thị thiên hạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia phô thiên cái địa kiếm vũ đã vọt tới thú thần trước mặt, kính phong thổi lạ mặt đau. Liên tại cái này điện quang thạch hỏa thời khắc, thú thần thân ảnh đống nhiên biến mất, đúng là biến mất tại bao quanh trong hắc khí, trái lại dưới người hắn ác linh cự thú hắc khí đại thịnh, ầm vang vọt lên, toàn thân xương cốt tạp tạp rung động, hắc khí bao phủ phía dưới, càng là đáng sợ cực kỳ. Ác linh kia cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng hít thở, trong chốc lát phong vân biến sắc, dưới chân đại địa là cắt bay đá chạy, gần như không thể lập nhân. Phong vân bên trong, hắc khí bừng bừng, cùng ác linh kia yêu vật hòa làm một thể, trong nháy mắt nhưng lại bành trướng gấp ba không chỉ, từ ác linh thân thú trên bạch cốt hóa ra mấy chục đạo đột xuất hắc khí, như xúc tu bình thường lăng không bay múa. Lúc này bầu trời chu tiên kiếm mưa đã bay tới, ngàn năm kiếm trận há lại bình thường, bên ngoài hắc khí xông lên, chưa tới trước mặt, trong nháy mắt liền bị kiếm khí phá không còn một mảnh, ngay cả vết tích cũng không để lại, ngạnh sinh sinh lại vọt xuống dưới, thẳng hướng cái kia dữ tận cực kỳ ác thú đánh tới. Ác linh kia tiếng giống không dứt, rít lên liên tục, mắt thấy nhóm này duệ không thể đỡ kiếm vũ liền muốn đánh tại cái này to lớn ác linh trên thân, đột nhiên, cái kia mấy chục đạo như vật sống xúc tu bình thường hắc khí đột nhiên bay lên, nên đón tiếp lấy, hắc khí giả vân tế nhật, ngăn trở khí kiếm đường đi. Chu tiên kiếm khí trong nháy mắt vọt xuống dưới, cùng những này đạo quái dị hắc khí xúc tu đánh nhau, chỉ là những hắc khí này tạo thành chi xúc tu, tuyệt không giống như vừa mới bên ngoài hắc khí bình thường không chịu nổi một kích, lại không giống ban sơ thú thần chỗ ngự như tâm chắn bình thường kiên cường, hơn trăm nhánh chu tiên khí kiếm vọt xuống tới, những xúc tu này lại như vật sống bình thường, đem bao quanh cuốn lấy, thế đi dần dần chậm không nói, chính là trên thân kiếm hào quang, lại cũng là từ từ làm hao mòn đi, dần dần ảm đạm vô quang. Bất quá chu tiên chi kiếm dù sao không phải là phàm vật, mặc dù chính là vô hình chi khí biến thành, vì hóa giải những này khí kiếm, chúng quanh hắc khí xúc tu y nguyên có thể rõ ràng nhìn ra bị tiên khí duệ mang gây thương tích, bốc hơi không ít, chỉ là từ ác linh kia trên thân, hắc khí lại giống như quần quần không tuyệt bừng lên, trong nháy mắt liền đem đằng trước bổ túc. Không cần một hồi, cái này hơn trăm nhánh kinh thiên động địa bình thường chu tiên khí kiếm, vậy mà đều bị hóa giải thành vô hình. Thanh Vân Sơn thông thiên phong bên trên, một mảnh lặng ngắt như tờ, như chết tịch bình thường. Giữa không trung, đạo huyền chân nhân sắc mặt càng là ngưng trọng, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, tiên phong đạo cốt giống như thân ảnh đứng vững tại đám mây, cầm trong tay sán lạn lập lòe chu tiên cổ kiếm, như thượng cổ tiên thần bộ dáng. Nhưng gặp hắn cười lạnh, tay phải cầm kiếm đâm trời, chậm rãi huy động, nương theo lấy cổ kiếm chu tiên kiếm bên trên quang mang lấp loé lóa mắt, trên bầu trời ẩn ẩn bắt đầu truyền đến âm thanh sấm sét, toàn bộ phía trên màn trời, ù ù vang minh, khí thế ngàn vạn chu tiên kiếm trận cùng một chỗ chuyển động, nhất là chuôi kia thất thải chủ kiếm càng là quang mang đại thịnh, không thể nhìn. Trong bạch quang, từ cổ kiếm chu tiên phía trên, đột nhiên dâng lên một đạo tử khí xông lên chân trời, thẳng vào chu tiên kiếm trận bên trong, trong nháy mắt phương viên trong vòng 10 trượng màu tím khí kiếm lũng tụ mà đến, ngay sau đó, mặt khắc lục sắc quang huy dần dần dâng lên, chói mắt lấp loé, bay vào chân trời. Trong nháy mắt tại chu tiên kiếm trận bên trong hình thành thất tinh phương vị, tất cả là to lớn đơn sắc kiếm trận, uy phong lẫm liệt. Phong vân gào thét, cuồn phong liệt liệt. Cái kia im ắng chỗ trận một tiếng sét, ầm vang vang lên, như ngàn vạn trong lòng người chấn động, chân trời kiếm mang lưu chuyển, thải quang diệu diệu, vô số màu sắc rực rỡ khí kiếm xẹt qua chân trời, duệ phiêu xuống. Như thiên chi nội trào, lao nhanh mà đến, tử khí đi đầu, liếc nhìn lại không thấy giới hạn, so với vừa rồi uy thế không biết lớn hơn bao nhiêu. Mà tại màu tím sau lưng, cách mỗi 10 trượng khoảng cách, liền có một màu kiếm khí hội tụ bay tới, lao nhanh gào thét, sôi trào mãnh liệt, đã không phải sức người có khả năng tưởng tượng. Nhìn qua đây cơ hồ là hủy thiên diệt địa bình thường cảnh tượng, không người không biến sắc, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Sen lẫn tại to lớn lôi minh cùng đẩy trời tiếng rít bên trong cổ sơ tiếng ca, dần dần biến mất, chính là những cái kia hứa nổi chống quái thanh, từ lâu không thấy. Nhưng này to lớn ác linh, đối mặt cái này đáng sợ kiếm vũ sóng dữ, lại là ngang nhiên không lùi, nhưng gặp hắc khí bốc lên bên trong, nó càng là nghiêm nghị thét dài, như khiêu khích thương thiên, kiệt ngạo cực kỳ. Trong nháy mắt kiếm mang nhào thân, mấy chục đạo hắc khí xúc tu lập tức phun lên, dù là lần này kiếm khí cùng vừa mới đã không thể so sánh nổi, nhưng nam rất cổ lão vu thuật, đúng là có thần quỷ bất chắc chi kỳ công. Hắc khí xúc tu càng đánh càng hăng, tuy là trong nháy mắt bị vô số khí kiếm đâm chính là ngàn động và lỗ, nhưng phản phất không ngừng không nghỉ hắc khí trong nháy mắt liền bổ đi lên, lớn nhất phạm vi lại ngược lại khuyết trương mở đi ra, viên đạt mấy chục trượng nhiều. Chẳng qua là khi trước một đợt này màu tím khí kiếm xông vào trong hắc khí, ngạnh sinh sinh đã đem hắc khí ép xuống, nhưng bất quá một lát, hắc khí đã phản vệ, dâng lên, dần dần đem khí kiếm nuốt hết xuống dưới. Dù là như vậy, còn không đợi hắc khí trở về hình dáng ban đầu, đợt thứ hai khí kiếm phương trận đã vọt tới trước mặt. Ngàn vạn khí tượng, duệ mang vô hạn, trên bầu trời nhưng gặp kiếm mang kia như mưa như hoàng, lít nha lít nhít. Mà theo đạo huyền chân nhân chân pháp thôi động, chu tiên cổ kiếm càng phát ra lấp lóe quang mang kỳ lạ, giữa không trung thất thải chủ kiếm càng không ngừng tách ra càng ngày càng nhiều đơn sắc khí kiếm, lại tách rời tốc độ càng lúc càng nhanh, một đợt lại một đợt tạo thành kinh tâm động phách kiếm trận khổng lồ, ầm vang đánh xuống đoàn kia đoàn trong hắc khí. Tại chu tiên kiếm trận cái này như sóng dữ bình thường ngang nhiên công kích phía dưới, hắc khí không phục ban sơ phách lối bộ dáng, chậm rãi từ bắt đầu mấy chục trượng phạm vi, dần dần bị áp bách nhỏ đi, mà đối với một đợt này mạnh hơn một đợt, cơ hồ không có tận cùng bình thường làm người tuyệt vọng mãnh liệt kiếm mang, hắc khí cũng dần dần chống đỡ hết nổi. To lớn ác linh yêu vật vẫn gào thét không thôi, nhưng quanh thân hắc khí đã dần dần yếu kém, mỗi một đợt kiếm vũ đều càng so trước một đợt tiếp cận nó bản thân, hắc khí dần dần đơn bạc, tạo thành quái dị xúc tu cũng dần dần vô lực, ngăn cản cái kia đầy trời mưa kiếm cũng càng ngày càng là cố hết sức. Không biết chừng nào thì bắt đầu, tại thời gian dài lặng im đằng sau, dưới chân đám người bạo phát ra giống như là thủy triều tiếng hoan hô. Sau cùng 6 cái hắc khí xúc tu, tại miễn cưỡng chống đỡ một đợt kiếm khí màu xanh đằng sau, rốt cục tiêu tán mở đi ra, hóa thành vô hình, giữa không trung chỉ còn lại có cái kia to lớn ác linh. Thiên địa nghiêm túc, kiếm khí tung hành. Tham thẳm cổ ca mênh mông hoang dã, như kinh lôi, như thiểm điện, vô hạn kiếm mang từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem giữa không trung to lớn ác linh đâm xuyên. To lớn xương cốt màu trắng trong nháy mắt vỡ toang, vô số huyết dịch màu đen huy sái mở đi ra, ác linh yêu vật đột nhiên ngẩng đầu, hướng thương khung phát ra một tiếng tê tâm liệt phế trường rít đảo. Phong tiêu tản mát, kiếm vũ dần dần dừng. Ngàn vạn hai mắt quang chú trong mắt, ác linh thân thể khổng lồ, mỗi một tấc da thịt xương cốt đều giống như đang khe khẽ run rẩy, định nhãn nhìn lại, lần lánh vô số tiểu kiếm, cắm vào mỗi một chỗ địa phương, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, lại không có một chỗ hoàn chỉnh chi địa. Thông Thiên Phong thượng nhân bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, không biết làm sao, trên lưng ẩn ẩn có gai mang bình thường cảm giác. Chỉ là, cái kia ác linh dường như vẫn chưa chết đi, cắm đầy chu tiên các loại khí kiếm đầu lâu khổng lồ, chậm rãi chuyển động tới, nhìn một chút chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, lại từ từ cúi đầu. Thanh âm của nó không biết làm sao, không còn thê lương hung ác, giờ phút này lộ ra 10 phần trầm thấp, hình như có mấy phần không bỏ, càng có mấy phần đau đớn. Miệng lớn đóng mở, nó trong mắt lướt qua hai đạo hừng mang, như hỏa diễm bình thường, ra sức tiêu đinh, lại rốt cục lập tức phá diệt tiêu tán. Sau một khắc, giữa không trung, từ ác linh thân thể to lớn phía trên đột nhiên tán phát ra một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời, vô số khí kiếm bay ngược mà lên, liền ngay cả bầu trời phía trên chu tiên kiếm trận cũng là một trận hỗn loạn. Sau đó, cái kia đã từng không ai bị nổi to lớn ác linh, giống như là đột nhiên trở nên yếu ớt không gì sánh được, cuồng phong thổi qua, không thể phá vỡ xương cốt thân thể, như cắt đá bình thường, tinh tế sụp xuống, bạch cốt thành cát, huyết nhục là thạch, theo gió tán đi. Mọi người im lặng nóng nhìn chân trời, trong lúc thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, lại không thấy có người hoan hô, phảng phất là có một tầng cảm giác quái dị bao phủ trong lòng mọi người. Trong bầu trời, cái kia đã từng thân thể khổng lồ mắt thấy là phải hoàn toàn theo gió tán đi, chợt một tiếng kinh hô từ dưới chân truyền đến, lập tức đám người nhao nhao kêu sợ hãi mà ra. Chỉ gặp tại quái thú kia thân thể bên trong, mặc dù huyết nhục xương cốt đều hóa đi, nhưng trong đó vẫn có một đoàn hắc khí ngưng tụ không tan, trên không trung chậm rãi chuyển động, sau một lát, ác linh kia thân thể rốt cục hoàn toàn hủy đi, mà đoàn hắc khí kia cũng chậm rãi tan ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Thinh linh, đúng là một người thiếu niên hình, chính là đột nhiên mất đi bóng dáng thú thần. Bất quá thời khắc này thú thần nhìn lại đã không còn vừa rồi tiêu sái tự nhiên, mà là lộ ra 10 phần chật vật, đặc biệt là trên thân nguyên bản hoa lệ một bộ tơ lụa y phục, giờ phút này không biết làm sao cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, bị trên bầu trời kình phong thổi, nhao nhao hóa thành phi hôi. Trong chốc lát, hắn chính là Trần Như Động, nhưng ở trên mặt hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi thần sắc thất vọng, tương phản, hắn một đôi tròng mắt ngắm nhìn phía trước mảnh kia muôn hình vạn trạng mênh mông kiếm trận, đột nhiên đúng là hơi cười, duỗi người ra, cả người đứng ở giữa không trung, vỗ tay nói không tầm thường, không tầm thường. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt biến đổi, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến thú thần đúng là như vậy khó địch nổi, đối mặt vừa rồi như vậy trận thế, lại vẫn có thể ngăn cản xuống tới, mà nhìn một cái, người này bất quá là sắc mặt càng thêm tái nhợt chút, vẻ mệt mỏi càng dày đặc chút, quanh thân nhìn lại, liền ngay cả một chỗ vết thương cũng không có. Dưới chân, giờ phút này đột nhiên một trận ồn ào, lại là Thanh Vân Sơn rất nhiều nữ đệ tử giờ phút này mới tỉnh ngộ tới, mặt phấn đỏ bừng, không còn dám nhìn thiên không. Trái lại trên đường chân trời, thú thần mặc dù Trần Như Nhộng, lại là không thèm quan tâm, phảng phất thiên địa sơ khai đã là như thế bình thường, bình chân như vậy, chỉ là chăm chú nhìn qua Đạo Huyền chân nhân trong tay thanh cổ kiếm này chu tiên. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, nói ngươi như giờ phút này hạ phục, đáp ứng tự phế đạo hạnh, tại cái này Thanh Vân Hậu Sơn Huyền Nguyệt động phủ bên trong một lần nữa tu hành hướng thiện, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chu tiên kiếm bên dưới, đúng vậy lưu ngươi bực này hùng nhân tính mệnh. Nói đi, tay hắn cầm chu tiên cổ kiếm, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đầy trời kiếm mang như bị cảm ứng, cùng một chỗ đung đưa, uy thế lẫm liệt. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Đạo Huyền chân nhân đột nhiên trên mặt lướt qua một tia thống khổ, mặc dù chợt lóe qua, nhưng đã rơi vào thú thần trong mắt. Thú thần lăng không hư lập, trong mắt quang mang kỳ lạ sáng ngời, khóe miệng lại là lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói dạng này một thanh hung lệ vô thượng thần kiếm, lại tăng thêm phía dưới này thành sơn linh khí, ngươi lại có thể trèo chống đến bây giờ cũng chưa thấy xu hướng suy tàn, quả nhiên người phi thường. Nhưng so sánh Đạo Huyền chân nhân hơi nhướng mày, trầm giọng nói ngươi lời này là ý gì? Thú thần cười không đáp, chỉ lắc đầu nói cổ kiếm hung linh, nhất định chính là thiên địa lệ khí sở sinh, cùng ta bản gia đồng nguyên, ta làm sao không biết. Ngươi cưỡng ép ngự kiếm cùng ta mà chiến, thắng bại không biết, lại hơn phân nửa làm kiếm khí ngồi, như vậy tổn hại người hại mình sự tình, ngươi cũng không phải là phàm phu tục tử, cần gì phải ta nhiều lời. Hắc hắc, thú thần nói đến chỗ này, cười lạnh hai tiếng, lại nói ta khuyên ngươi sớm quăng kiếm mới là, nếu không tương lai kiếm linh phản vệ, ngươi hạ chàng chỉ sợ muốn so ta thảm hại hơn nghìn lần vạn lần. Đạo Huyền chân nhân nóng nhìn thú thần nửa ngày, đột nhiên lắc đầu cười to, trong mắt đều là khinh thường chi ý, nói yêu ma ngoại đạo, chỗ nào biết được đạo gia ta nhân tâm chi ý. Huống chi đạo gia ta chân pháp, vô thượng thần kiếm, như thế nào ngươi chỗ nói bừa có thể minh hổ. Hắn hét to một tiếng, vung tay chỗ, đầy trời kiếm khí rung động, lẫm nhiên nói yêu nghiệt, chịu chết đi. Thú thần cười lạnh, trong mắt như hỏa diễm bình thường quang mang chớp động, hăng hái nói tốt, hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Nam Cương Vu thuật lợi hại. Ngôn ngữ chưa dứt, hắc khí đã sinh, từ hắn trần trụi trong da thịt, trong lúc bất chợt hiện lên khí tức màu đen, trong chốc lát nguyên bản da thịt trắng đoán đã hoàn toàn như đen như mực dấu vết bình thường, mà dưới da thịt lại bắt đầu lay động, vô số nho nhỏ nhô ra giống như là có sinh mệnh, bắt đầu run run không ngừng. Xa xôi vùng đất không biết, bốn phương tám hướng trống trải hoang dã, đột nhiên truyền đến trầm thấp cực kỳ thùng thùng quái thanh, như người chi tâm nhảy, quái dị tuyệt luân. Mà ngóng nhìn chân trời, tại chu tiên kiếm trận quang mang vạn trượng bên ngoài, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, cấp tốc tụ tập tại thú thần bên cạnh. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân cảnh giới, nhìn chằm chằm phía trước quái dị biến hóa. Chỉ gặp tại hắc khí quanh quần bên trong, phản phất từ tối tăm cửu lũ truyền đến trầm thấp quái thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mật, để cho người ta không tự kìm hãm được cảm thấy mình nhịp tim vậy mà cũng theo đó tăng tốc, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng dường như muốn vỡ toang mở đi ra, số ít đạo hạnh hơi thấp chính đạo đệ tử vậy mà đã là ngăn cản không nổi, đành phải ngã ngồi trên mặt đất, vận công đau khổ ngăn cản. Mà giữa không trung, theo hắc khí càng ngày càng đậm, đột nhiên, một tiếng trầm thấp gào thét, như ác thú gầm nhẹ, lại như dị trùng phá kén mà ra, đám người nhìn rõ ràng, cái kia thú thần một mảnh đèn kịt trên thân thể, từ cánh tay trái chỗ làn da vỡ toang, tại làn da tầng dưới chót không ngừng nhảy lên vô số nhỏ nô ra bên trong, chậm rãi vươn một cái khác sự vật, có tay có chỉ, đúng là cánh tay còn lại bộ dáng, mà lại cái này tân sinh cánh tay, xương cốt cường tráng, vừa xa xa bản thân cánh tay, làm cho người căn bản là không có cách tưởng tượng cuối cùng là như thế nào từ nguyên lai trong cánh tay mở rộng đi ra. Nhưng mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu, theo từng tiếng trầm thấp tiếng bạo liệt âm, thú thần thân thể phảng phất mỗi một chỗ địa phương đều vỡ ra, lại từ trong đó tân sinh ra đủ loại mới to lớn thân thể. Mà qua không bao lâu, tại những học sinh mới này thân thể phía trên, không ngờ là bạo liệt ra đi, một lần nữa sinh ra mới càng thêm to lớn thân thể đến. Thông Thiên Phong đám người bên trên hãi nhiên biến sắc, hai mặt nhìn nhau, quái dị như vậy tuyệt luân yêu thuật, không những chưa từng nhìn thấy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trung thổ ngàn vạn năm phía dưới, vô số trong điện tịch, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có ghi chép qua bực này kinh tâm động phách dị thuật. Chính là thời khắc này, đạo huyền chân nhân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên nhìn qua phía trước cái kia nguyên bản thiếu niên bình thường hình dạng thú thần, giờ phút này lại phảng phất không ngừng bành trướng, đến hắn rốt cục dừng lại không còn phân liệt thời điểm, đứng vững tại đạo huyền chân nhân trước mặt, đối mặt với Chu Tiên kiếm trận, đã là một cái cao tới 10 trượng, thiên thủ trăm con quái vật. Chương 379 chiến đấu. Giữa không trung, đạo huyền chân nhân cau mày, đối mặt với phía trước cái kia phảng phất là từ cựu u địa phủ đi ra ác quỷ bình thường hình dạng thú thần, không phải là hắn, chính là dưới chân tất cả người trong chính đạo, từng cái cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái kia ở giữa không trung quái vật, quanh thân đen như mực, trên thân thể cao lớn cơ bắp cầu lên, lại càng không biết có bao nhiêu con cánh tay tráng kiện từ trên thân thể dọc theo người ra ngoài, thô thô nhìn lại, chỉ sợ càng không xuống mấy trăm con, tăng thêm bởi vì vu pháp mà biến hình đầu lâu khuôn mặt, càng là dữ tợn đáng sợ, quả nhiên là khai thiên tích địa đến nay chưa bao giờ nhìn thấy yêu thú. Lặng im qua đi, trong đám người một trận liên tiếp bạo động cùng ồn ào, kinh tâm động phách sau khi, càng nhiều người đều có như vậy một loại quả nhiên cảm giác, giống như bực này nam cương ma tộc, quả nhiên chính là cùng hung cực các loại hình, trước mắt người kiểu này không giống người, quỷ không giống quỷ, không phải yêu không phải ma quái vật. Ở đâu là thế gian tự nhiên tạo hóa đồ vật. Giữa không trung, đạo huyền chân nhân hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem Chu Tiên cổ kiếm nằm ngang ở trước ngực. Chói lóa mắt ánh sáng màu trắng không ngừng mà từ Chu Tiên trên cổ kiếm lóe ra đến, không những bao khỏa cổ kiếm bản thân, liền nói huyền chân nhân cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải cũng bị bao phủ trong đó. Bên ngoài nhìn lại, giờ phút này chân trời kiếm ảnh đầy trời, Chu Tiên kiếm trận uy phong lẫm liệt, đạo huyền chân nhân càng như thần tiên bình thường, nhưng không biết tại sao, tại hắn tiên phong đạo cốt bề ngoài phía dưới, sắc mặt cũng bắt đầu hơi tái nhợt đứng lên. Yêu nghiệt đạo huyền chân nhân giọng nói như hoàng trung trống to, ngữ điệu nặng nề, long long truyền ra. So với ngày xưa, càng nhiều mấy phần sát khí ngươi còn chưa tỉnh ngộ tới, khoanh tay trở bị bắt ta. Thú thần hóa thân cái kia thiên thủ quái vật, hiển nhiên không có đem đạo huyền chân nhân lời nói để ở trong lòng, mà lại từ biến hình đằng sau, thanh âm của hắn cũng thay đổi vừa mới bình hòa ngữ điệu, trở nên khàn khàn khó nghe, phản phất là pha giấy giáp ma luyện cương nhận bình thường, cười lạnh nói khoanh tay trở bị bắt. Hắc hắc, đợi ta trước đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra, lại đem dưới chân đám rác rưởi này từng cái mổ bụng mọi tim, đưa bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ tới đất phủ gặp gỡ như thế nào? Đạo huyền chân nhân song mi ở giữa sát khí chớp động, càng không nhiều hơn nói, kiếm quyết dẫn chỗ, lập tức đẩy trời kiếm khí vũ động, Chu Tiên kiếm trận đã lần nữa phát động. Quái vật kia mặc dù khẩu khí cuồng vọng, nhưng đối với cái này ngàn năm ít thấy bất thế xuất kiếm trận, từ cũng là không dám kinh thường, ngưng thần tương đối. Nhưng nghe được kim cổ âm vang thanh âm loại sáng, từ xa mà đến gần, âm vang mà làm, bảy đạo màu sắc rực rỡ quang mang kỳ lạ từ cổ kiếm Chu Tiên bên trên lao vùn vụt mà lên, bắn thẳng đến nhập trên trời trong kiếm trận, nhất thời đẩy trời dị quang lấp lóe, kiếm ảnh tung hành, đảo mắt đã lại lần nữa ngưng kết thành bảy cái to lớn đơn sắc kiếm trận, như trước bình thường. Đối với cái kia thú thần hóa thân quái vật, thú thần trong miệng phát ra trầm thấp gầm rú, thân thể khổng lồ mặt ngoài hắc khí lưu chuyển, và như mực nước bình thường, mấy trăm con quái thủ hoặc dương hoặc hợp, đối mặt với sắp mà đến phong bạo. Đạo huyền chân nhân hét dài một tiếng, như sơn đứng phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, tiếng gào chỗ, bạch quang tăng vọt, Chu Tiên chập chờn, khổng lồ Chu Tiên kiếm trận ầm vang mà động, vô số nhánh đơn sắc khí kiếm chậm rãi quay lại quá mức, nhắm ngay thú thần. Sau một lát, tiếng tính đã lâu trong bầu trời, lại lần nữa vang lên như vậy một tiếng siêu tiếng xé gió, ngay sau đó lập tức phô thiên cái địa mà đến, đều là phá không duệ khiếu chi thanh. Vô số Chu Tiên khí kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xẹt qua chân trời, mang theo không gì sánh được sát khí cùng sát ý, phóng tới thú thần, trong nháy mắt, đợt thứ nhất màu tím khí kiếm phương trận đã vọt tới trước mặt. Thú thần thân thể cao lớn, mắt thấy liền muốn trở thành cái này vô số khí kiếm địa sống, nhưng mà, chính là tại dưới chân vô số trên núi Thanh Vân chính đạo đệ tử đang muốn gieo họ trước đó, thú thần trên thân thể mấy trăm con quái thủ cánh tay dài, thình lình bay múa, trên mỗi một cánh tay đều tụ tập lấy nồng đậm hắc khí, nhìn lại cơ hồ tựa như là cái cự đại đám mây màu đen, nên không mà lên. Trong nháy mắt, mấy trăm nhánh khí kiếm đâm xuống, mà thú thần cái kia mấy trăm chiếc quái thủ lại như quỷ mị bình thường, ở giữa không trung cấp tốc vũ động, đối mặt với những này nhìn lại cơ hồ là vô kiên bất tồi Chu Tiên khí kiếm, những này hắc thủ không sợ chút nào, trong nháy mắt, đợt thứ nhất màu tím khí kiếm hoặc bắt hoặc đánh, hoặc quấn hoặc gỡ, đúng là đem tất cả khí kiếm đều đoạt lấy. Ở trong hắc khí, những cái kia khí kiếm rất nhanh liền đã mất đi bản thân sát thái, cấp tốc từ từ tiêu tán. Vô số người vì đó yên lặng, từ ngàn năm nay, đây là cái thứ nhất có thể làm đối mặt với Chu Tiên kiếm trận mà đang đối mặt lay nhân vật. Chỉ là, phong vân biến ảo bên trong, cũng không có lưu cho mọi người nhiều thời gian hơn suy nghĩ những sự việc dư thừa này, như trường hà sóng dữ, gợn sóng mãnh liệt, trên bầu trời trôi kia to lớn màu sắc rực rỡ chủ kiếm không ngừng tách ra càng ngày càng nhiều hẹp hỏi kiếm, mà càng nhiều khí kiếm tại cổ kiếm Chu Tiên cùng đạo huyền chân nhân thao túng bên dưới, hóa thành vô tận mưa kiếm nhao nhao rơi xuống, mỗi một chuôi khí kiếm đều mang Chu Tiên sắc khí, lâm liệt sinh uy, từng đợt từng đợt. Như sấm oanh, như điện tiệm, nào về phía thú thần. Thú thần ngửa mặt lên trời gào thét không chỉ, âm thanh lớn quanh quẩn tại mây xanh thời khắc, hắn giờ phút này phảng phất đang đối mặt lấy trên trời thần linh, cùng trời chống đỡ. Quái dị tuyệt luân thiên thủ bạch tí, vung vẩy tại phong vân bên trong, hắc khí cuộn cuộn, tầng tầng lớp lớp, ứng đối lấy đẩy trời duệ khiếu chi thanh. Một đợt, lại là một đợt, trăm ngàn nhánh ngàn vạn nhánh khí kiếm phảng phất không ngừng không nghỉ, ầm vang xuống, nhưng thú thần thân thể khổng lồ nhìn lại, cũng phảng phất là ác ma hóa thân, căn bản sẽ không có mệt mỏi một khắc này. Hai cái này ngày nay trên đời đạo pháp đang phong tạo cực nhân vật, liền tại cái này Thanh Vân Sơn đầu điên cuồng đụng nhau lấy. Chỉ là, nhân lực cuối cùng có khi hết sạch. Một đợt, lại là một đợt. Mãi cho đến thứ 49 đợt phương trận khí kiếm ầm vang xuống thời điểm, đã là dòng dã bảy sắc kiếm trận thay nhau vênh tạc bảy lần. Đứng tại Phong Vân đỉnh đạo huyền chân nhân sắc mặt trắng bệch, ngay cả hắn nắm lấy cổ kiếm Chu Tiên tay phải, bao khỏa tại trong bạch quang, lại ẩn ẩn cũng có chút run rẩy lên. Mà phía trước, thú thần bộ dáng càng là chật vật, kinh lịch mưa to gió lớn này bình thường điên cuồng kiếm trận tẩy lễ, nguyên bản uy phong lẫm lẫm hơn trăm con quái thú cánh tay, đã ngạnh sinh sinh bị hủy đi một nửa phía trên, mà quanh thân nguyên bản hắc khí nồng đậm, giờ phút này nhìn lại cũng mỏng manh rất nhiều. Chẳng qua là khi hắn đón lấy cuối cùng một đợt khí kiếm đằng sau, trên mặt vẻ dữ tợn ngược lại càng đậm, chiến ý không giảm lại là càng kiêu ngạo hơn, một tiếng khàn giọng cười quái dị, như ác quỷ gầm nhẹ, bạo phát đi ra. Giờ phút này, trong đám người một mảnh lặng ngắt như tờ, người người thất sắc, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, đang phong tạo cực một trận đấu pháp, thẳng nhìn người người là hoa mắt, khó mà tự kiềm chế, chỉ là tuyệt đối không thể đoán được, chính là cái này bất thế gia Chu Tiên kiếm trận, dường như còn không làm gì được trước mắt cái này tuyệt thế yêu thú, chẳng lẽ, trận này hạo kiếp quả nhiên là tránh không khỏi a. Thú thần ngửa mặt lên trời cười to, thân thể khổng lồ bỗng nhiên bất khả tư nghị đằng không mà lên, hướng về đạo huyền chân nhân đánh tới, lập tức, trên trời dưới đất, nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Chỉ có đạo huyền chân nhân, kinh mà bất loạn, hít sâu một hơi, trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân tọa kỵ thủy kỳ lần sớm thông linh tính, lập tức lui về phía sau. Không ngờ con thú này thần thân thể mặc dù cực lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, đảo mắt đã nhào tới trước mắt, nhất thời nhưng gặp hắc khí phun trào, không biết bao nhiêu con cánh tay to lớn bổ tới. Mắt thấy trong lúc nguy cấp này, đạo huyền chân nhân Chu Tiên cổ kiếm bỗng nhiên treo ngược, một tấm nguyên bản khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên lại hồi phục tái nhợt, như vậy cấp tốc lật ngược ba lần, cổ kiếm Chu Tiên quang mang kỳ lạ tăng vọt, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt đem chân trời vô số khí kiếm hút xuống tới, nằm ngang ở đạo huyền chân nhân trước mặt, ngưng làm một tổ màu sắc rực rỡ kiếm ích. Thú thần sắc mặt đại biến, nhưng thu tay lại đã là không kịp, nhưng nghe được thương thiên phía trên mệt mỏi buộc lạc tạp tạp thanh âm ầm vang mà làm, trong lúc nhất thời hắc khí tán loạn, không biết có bao nhiêu quái thủ hồi phi yên diệt. Mắt thấy đạo huyền chân nhân do nguy chuyển an, càng ngược lại trọng thương thú thần, Thanh Vân Sơn đầu vô số đệ tử tâm tình cũng là do kinh hại đến đại hỉ, nhảy cân hoan hô. Không ngờ còn không đợi bọn hắn tiếng hoan hô dừng, liền trông thấy cái kia sáng chói trong kiếm ích, tiêu diệt vô số hắc khí quái thủ, lại vẫn có một cái kia cực kỳ tráng kiện cánh tay màu đen, hắc khí nhất là dày đặc, cưỡng ép xuyên qua đi vào, một chưởng đánh vào đạo huyền chân nhân trên ngực. Đạo huyền chân nhân như bị sét đánh, thân hình đại chấn, liên đối dưới chân thủy kỳ lần cùng một chỗ ngửa mặt lên trời thét dài, một người một thú đều hướng về sau bay đi, bay thẳng hơn 10 trượng địa phương mới ngừng lại. Mà dưới chân người nhìn minh bạch, cái này lui lại trên đường, đạo huyền chân nhân một thân đạo bào màu xanh sẫm trong nháy mắt vỡ nát, trong miệng càng phun ra máu tươi đỏ thẫm, từng ly từng tí, giống như đều rơi vào cổ kiếm Chu Tiên phía trên, tại trong bạch quang tô điểm đỏ sẫm điểm sáng, sau đó mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trên trời dưới đất, trong nháy mắt tĩnh mịch. Chân trời Chu Tiên kiếm trận, phảng phất cũng nhận ảnh hưởng, một trận chập chờn lắc lư, đầy trời kiếm ảnh rung chuyển không chỉ, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn là yên tĩnh lại. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì chân pháp bị hao tổn, nguyên bản phô thiên cái địa Chu Tiên kiếm trận, thời khắc này phạm vi bao phủ đã nhỏ đi một nửa trở lên. Dự cảm bất tường, giống như cũng bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, đạo huyền chân nhân nhìn một chút trong lòng bàn tay, vết máu đỏ thấm chảy xuôi nơi tay trên lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú lên trên tay hồi lâu, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, giờ phút này kiếm khí mây đen tất cả đều tiêu tán, phía trước thú thần cũng chính dương dương mắt hổ chú mục với hắn, bất quá nhìn lại, thú thần mặc dù thương tổn tới chính mình, nhưng hắn bản thân tình huống cũng không tốt gì. Nguyên bản còn lại chừng phân nửa quái thủ, trong nháy mắt lại lần nữa bị thương nặng, lại bị Chu Tiên kiếm hết giận đi hơn phân nửa, bây giờ nhìn lại, bất quá còn lại mấy chục cái mà thôi, bất quá cái này còn lại, nhưng đều là hùng tráng nhất chi cánh tay, cùng cái bình thường tay hoàn toàn khác biệt. Ma thú thần bản thân, nguyên bản hắc khí bao phủ khuôn mặt, giờ phút này giống như cũng ẩn ẩn hơi trắng bệnh, nhưng hắn trên mặt chiến ý, lại như là hung mãnh nhất giống như dã thú, gặp áp chế càng mạnh, một chút cũng không hề từ bỏ ý tứ. Đạo huyền chân nhân khẽ miệng co giật một chút, tựa hồ là đang cười khổ, chỉ là cái này có chút động tác, phảng phất cũng khiên động tương thế, thân thể đúng là lắc lư mấy lần. Dước lấy dưới chân vô số người kinh khiếu xuất lai. Bất quá may mắn hắn cũng chỉ là lay động mấy lần, liền đứng vững vàng thân thể, chỉ là giờ phút này suy yếu của hắn, rõ ràng. Thú thần ở phía trước tạm tạm cười lạnh, thanh âm trầm thấp nói như thế nào, giống như các ngươi những này vô tri nhân loại, mặc dù có bực này vô thượng thần vật tương trợ, còn không phải bình thường hạ chẳng, ngươi hay là sớm làm từ lúc đi. Đạo huyền chân nhân im lặng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thương cung, Chu Tiên cổ kiếm dị quang phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn, đương nhiên có loại thần thái khác thường. Thanh Vân môn liệt đại tổ sư đạo huyền chân nhân bỗng nhiên mở miệng, nhưng nói ra, ngữ điệu trầm thấp mà có chút trầm thống. Nói đệ tử nói huyền bất tài, vô lực hàng phục dị đạo yêu ma, liên lụy thương sinh, hạo kiếp đến. Vì thiên hạ thương sinh kế, đệ tử bất đắc dĩ, muốn làm trái với tổ sư cấm chế, mong rằng tổ sư phù hộ, trừ yêu hàng ma, ngày sau mặc dù đệ tử vạn kiếp bất phục, cũng nguyện một thân đảm đương. Hắn tiếng rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu người có thể nghe thấy, đám người nhưng gặp hắn nói lẩm bẩm, sắc mặt lại phảng phất có chút trầm thống, nhất thời đều mê hoặc đứng lên, không biết huyền chân nhân đang làm cái gì. Chỉ là sau một lát, chợt chỉ gặp giữa không trung, đạo huyền chân nhân trợn mắt khóa lông mày, nghiêm nghị sinh uy, tay trái kiếm quyết đột nhiên dẫn một cái, thẳng hướng trước ngực Chu Tiên trên cổ kiếm mà tới. Bạch quang lập lòe, đột nhiên hồng mang chớp động, chỉ gặp đạo huyền chân nhân tay trái cắm vào trong bạch quang, lúc trở ra đã là máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhưng hắn trên mặt mặc dù tái nhợt lại không một tia vẻ thống khổ, tay trái tập vẽ, trong hư không nhanh chóng cực kỳ vẽ một cái quái dị hình vẽ, mà ngón tay hắn nhỏ xuống giọt máu lại cũng không phải là rơi xuống phía dưới, mà là theo hắn vung vẩy thủ thế, ngưng kết giữa không trung, sinh sinh đem đồ án này lộ ra đi ra. Một cái đỏ tươi, máu thái cực đồ án. Huyết dịch đỏ thẫm, tại thái cực đồ bên trên cấp tốc bắt đầu chảy xuôi, càng ngày càng là sáng tỏ, vậy như hồng ngọc bình thường, mà thái cực đồ bản thân cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động đứng lên. Đạo huyền chân nhân sắc mặt càng ngày càng là tái nhợt, đồng thời bên tay hắn tại ánh sáng màu trắng bao khỏa phía dưới cổ kiếm chu tiên càng là bắt đầu có chút rung động đứng lên, phản phất trôi này trong truyền thuyết thần kiếm bên trong, tựa hồ có vật gì bị kinh động đứng lên, khát vọng cái gì. Vậy quá cực hình càng chuyển càng nhanh, chậm rãi dâng lên, đến đạo huyền chân nhân trước mặt ba thước địa phương, đạo huyền chân nhân giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt cực kỳ, phản phất toàn thân chân nguyên khí lực đều bị cái này thái cực đồ cho hút tới, nhưng hắn vẫn dùng hết cuối cùng khí lực, nhấc lên cổ kiếm chu tiên, đột nhiên mãnh lực đâm tới, một kiếm xuyên qua cái này máu thái cực đồ án, đồng thời, trong miệng hắn hét lớn trời. Cơ ấn. Hắn môi uống một chữ, càn khôn tươi sáng bên trong, cũng không gió mây thanh thiên phía trên, thình lình bạn chi lấy một tiếng sét, kinh thiên động địa, một cấu nghiêm nghị đại lực, từ trên trời giáng xuống, vô hình lại hình như có chất, quán đỉnh mà vào. Cùng phong nổi lên chỗ, trên thân thể hắn phanh, phanh, phanh như là bom nổ, cùng với hắn tiếng quát liền vang ba tiếng, thân trên quần áo trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi phấn. Mà tại dưới chân hắn, mặt đất bao la phía trên, to lớn Thanh Vân Sơn mạch rung động ầm ầm, đại địa bắt đầu run nhẹ nhẹ, Thanh Vân Sơn cao vút trong mây bảy tòa ngọn núi, đều không ngoại lệ, Thông Thiên, Đầu Rồng, Triều Dương, Lạc Hà, Gió Về, Đại Trúc, Tiểu Trúc bảy mạch, Thanh Sơn thâm cốc, hùng vách tường cự nham bên trong, đúng là lộ ra hào quang màu vàng, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, dần dần hội tụ thành hình, kim quang sáng lạ, phảng phất là từ dãy núi linh phong chi chỗ sâu bắn ra mà ra, lại như cái này rất nhiều dãy núi, bản thân lại có sinh mệnh, tại kim quang này lóa mắt bên trong, ngọn núi to lớn chậm rãi hô hấp, mà tại chập chờn lóa mắt màu vàng dị quang bên trong, rốt cục hội tụ mà thành bảy loại khác nhau to lớn đồ án màu vàng nóng, tại đại địa trên ngọn núi, xa xa đối với trên đường chân trời thành cổ kiếm này chu tiên, quang diệu chân trời, huy hoàng sáng lạ. Cho dù là thú thần cũng theo đó hãi nhiên. Chu tiên cổ kiếm rung động càng ngày càng là lợi hại, mà nó chỗ xuyên qua cái kia máu tươi ngưng tụ thành thái cực đồ đã xoay tròn cấp tốc không cách nào thấy rõ. Đạo huyền chân nhân trên mặt kim thanh chớp động, đột nhiên phun mắt hét lớn một tiếng. Phá! Một chữ phá âm lối ra, trong nháy mắt nhưng thấy kiếm ảnh đầy trời chập chờn kịch lay động, chân trời mênh mông đều ảm đạm xuống, cùng phong đi thạch, núi rung đất chuyển, quái thạch nhao nhao vỡ lạc, nguyên bản trang nghiêm rộng lớn bảy mạch đồ án màu vàng nóng, phản phất bị cái gì cự lực sinh sinh xé rách, bắt đầu dần dần tản mở đi ra. Mà cơ hồ là tại đồng thời, cổ kiếm chu tiên bên trên quang mang càng phát ra mãnh liệt, bạch quang lóa mắt, thậm chí đã đem đạo huyền chân nhân cả người thân ảnh đều bao vào. Ngay tại đất này động sơn diêu kinh tâm động phách tràng cảnh bên trong, nguyên bản từ bảy mạch trên ngọn núi dâng lên bảy sắc dị quang, đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, kiếm ảnh đầy trời cũng đống nhiên cũng dần dần phai nhạt đi, chỉ còn lại có chu tiên kiếm trận bên trong chuôi kia thất thải chủ kiếm, ngược lại càng phát ra quang mang lóa mắt. Ầm ầm, một tiếng sét vang vọng đất trời, đại địa chấn động càng thêm lợi hại, bảy mạch trên ngọn núi những cái kia màu vàng vòng sáng đã đến thời khắc cuối cùng, rốt cục hoàn toàn tiêu tán không thấy. Long long tiếng sấm, phản phất giống như là thủy triều ở chân trời quanh quần phun trào, mà dưới chân đại địa lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn chấn động, không còn phân liệt. Sau đó, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, so trước đó càng cường liệt hơn gấp 10 lần các loại dị quang, long long mà lên, xông lên trời, lại lần nữa hội tụ đến cổ kiếm chu tiên phía trên. Hừng hực hào quang trong nháy mắt như là bom nổ chiếu rọi thiên địa, bắn về phía bốn phương tám hướng, không thể tưởng tượng nổi quang mang bao phủ toàn bộ thiên địa, cổ lão chu tiên kiếm trận phía trên, chỉ còn lại có to lớn màu sắc rực rỡ chủ kiếm, nhưng giờ này khắc này, từ cổ kiếm chu tiên bên trên phản xạ mà ra đạo đạo rộng rãi cực quang, từng điểm, tại ngàn vạn người kinh ngạc trong ánh mắt hoảng sợ, cái kia thất thải chu tiên chủ kiếm, từ lưu quang dị sắc, dần dần dung hợp, dần thành một thanh đơn nhất nhan sắc, hừng hực bạch quang cự kiếm, quang mang vạn trượng, huy diệu thế gian. Trong chốc lát, vô số người từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại, nhìn về phía chân trời cái kia không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, tất cả mọi người say mê trong đó, điên cuồng tiếng hoan hô liên tiếp tràn đầy tại Thanh Vân Sơn đầu. Mỗi người đều từ trong tuyệt vọng đống nhiên khôi phục, trong nháy mắt phảng phất đều tràn đầy tự tin, nguyên lai thế gian này quả nhiên vẫn là tà không ép chính, hoàn toàn cũng mặc kệ trận này đấu pháp vẫn cũng không kết thúc, thắng bại cũng còn chưa biết. Chỉ là tại như vậy đám người điên cuồng bên trong, người người đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng không có người sẽ chú ý tới tại điên loạn bên trong có một cái thân ảnh màu trắng lặng lẽ rời đi đám người, cấp tốc không gì sánh được hướng sau núi lướt tới. Gió phất hai gò má, phảng phất có một tia băng lãnh, nhưng lại như thế nào che giấu ở thâm tâm bên trong đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm hừng hực. Lục Tuyết Kỳ tuyết trắng trên mặt ẩn ẩn có nhàn nhạt đỏ ửng, cắn chặt môi, một đôi tròng mắt chỗ sâu sớm đã là đến cái kia thật sâu phía sau núi chỗ sâu. Chân trời chỗ phong vân tới lúc gấp rút, lại có ai còn quan tâm? Tham thẳm cổ ca trầm thấp lời nói trong lòng, đều theo cái kia bạch tí tung bay, theo gió đi xa, chạy về phía cái kia không biết phương xa. Chương 380 công thành. Hừng hực bạch quang chói loa mắt, lại không có người có thể thấy rõ ràng đoàn ánh sáng kia choáng bên trong bóng người. Mọi người chỉ là nhìn thấy trên bầu trời chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ thương khung, thậm chí không ngớt bên cạnh mặt trời mới mọc rốt cục cũng đã mất đi nhan sắc, mà toàn bộ trên đường chân trời đã từng muôn hình vạn trạng chu tiên kiếm trận, giờ phút này chỉ còn lại có duy nhất một thanh chủ kiếm, nhưng này ẩn hàm vì thế càng vượt qua kiếm ảnh đầy trời. Càng ngày càng là hừng hực bạch quang từ đạo huyền chân nhân đoàn ánh sáng kia huy bên trong kích xạ đến chủ kiếm phía trên, toàn bộ chủ kiếm nhan sắc do thất thải chuyển thành đơn nhất, do đơn trắng chuyển thành thuần trắng, hào quang vạn trượng, bằng là một thanh liền muốn phá thiên mà đi của kiếm. Cùng phong chỗ, thú thần lăng lập trên mây xanh, nhìn qua phía trước trôi kia căn bản không nên ở nhân gian xuất hiện thần kiếm, trên gương mặt giữ tợn nhiều một tia mờ mịt. Tại ngàn vạn người trong ánh mắt mong chờ, tại ngàn vạn người bảng cuồng hoan bình thường trong tiếng hoan hô, to lớn hừng hực thần kiếm chậm rãi thôi động, quay lại quá mức đối với thú thần. Chỉ trong chốc lát công phu, thú thần chung quanh hắc khí liền bị cái này trời sinh đối địch giống như bạch quang bức lui mấy trượng. Bạch quang chỗ sâu, bàng có người thật sâu thở dốc, thanh âm hằng giọng như mánh thu gầm nhẹ, thú bị nhốt gào thét. Thú thần chăm chú nhìn phía trước trôi kia thần kiếm cùng đoàn bạch quang kia, sau một hồi lâu, đột nhiên cất tiếng cười to, thanh âm hắn vốn là khàn giọng khó nghe, giờ phút này ầm ĩ mà cười, càng là chói tai, người nghe đều ghé mắt. Chỉ gặp thú thần cười to, thần thái điên cuồng, tựa hồ đang tâm hắn trong mắt, có cái gì thế gian buồn cười nhất sự tình bình thường, bất quá cuối cùng hắn cũng chỉ là cuồng tiếu mà thôi, không có nhiều lời một chữ. Trên đường chân trời, cuồng phong càng ngày càng là thế liệt, chu tiên thần kiếm uy thế cũng càng lúc càng lớn, không biết từ khi nào bắt đầu, bằng là cái nào đó thanh âm từ trên trời giới địa phủ truyền đến, trầm thấp hát tụng lấy thần bí chú ngữ, bắt đầu quanh quẩn ở giữa thiên địa. Đoàn kia hừng hực bạch quang, đột nhiên bay lên không dâng lên, đúng là rơi vào chuôi kia quang mang vạn trượng chu tiên chủ kiếm trên chuôi kiếm, cơ hồ cùng lúc đó, chu tiên kiếm trận đã phát động, như phá thiên chi thế, chuôi kia cuồng kiếm gào thét đánh tới, nhìn như chậm chạp, nhưng trên trời dưới đất, lại bằng càng không một chỗ địa phương có thể trốn. Gặp thần giết thần, gặp tiên chu tiên. Ngày nay thiên hạ, càng không một vật có lần này khí thế. Phong quyển tàn vân, đều bay ra, không có người sẽ biết, giờ phút này đối mặt với chuôi này chu tiên cuồng kiếm thú thần tâm lý, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là, hắn lại không có chút nào vẻ sợ hãi, càng không một tia một hào ý tránh lui. Đón gió, đón ánh sáng, thú thần thân thể khổng lồ hăng hái vọt lên, đúng là hướng về chu tiên cuồng kiếm ở trước mặt bay đi. Thiên địa giống như cũng lặng im, hồng hoang đều tại nín hơi, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua thanh thiên phía trên, hai màu đen trắng ngang qua bầu trời, ầm vang chạm vào nhau. Không ai có thể hình dung ngay lúc đó cảnh tượng, trời vì đó băng, vì chi nước, thanh vân sơn dãy núi trong vòng một ngày ba lần chấn động, lần này lợi hại nhất, ngọn núi to lớn tuyệt bích ở giữa, xuất hiện vô số đầu dạng nước khe hở, vô số cự thạch nhao nhao chọc ra ngọn núi, rớt xuống. Thông thiên phong bên trên bích thủy hàn đàm bên trong, càng là sóng nước dung chuyển, nguyên bản chân nhắn mặt nước không ngừng chống giống vọt lên mấy trượng độ cao của nước. Mà tại thanh vân sơn đầu, người trong chính đạo cùng còn sót lại thú các yêu, từng cái đều là câm như hến, nhất là những cái kia giống như thú không phải thú thù yêu, giờ phút này càng là bị hù lợi hại, nóng nảy bất an, điên cuồng gào thét. Nhưng mà, đây hết thể so với trên trời cái kia kinh thiên động địa cảnh tượng, bằng cũng không tính là cái gì, cũng sẽ không có người để ý. To lớn chu tiên chủ kiếm ngang qua chân trời, ù ù đâm xuống. Những nơi đi qua, chỉ gặp trong không khí từng tia rụi vàng. Trên đường đi tất cả sự vật đều là hôi phiên diệt, không lưu một chút vết tích. Tại cuồng kiếm lơi kiếm bên ngoài, càng có thể trông thấy bạch quang rìa ngoài bảy biển ra âm thầm màu đỏ, không biết là không khí quá mạnh ma sát, hay là trôi này cuồng kiếm bản thân quá mức kịch liệt. Một kiếm kia ầm vang xuống, thú thần ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ cánh tay đều hợp đến trước ngực, quái mục trợn lên. Tại chu tiên chủ kiếm đâm xuống một khắc này, thình lình ở giữa hắc khí đại thịnh, quái thủ co duỗi, chân trời bên trong một tiếng sét âm ầm, hắn đúng là ngạnh sinh sinh đem trôi này thẳng có thể khai thiên bình thường thần kiếm bắt lấy. Trong ngay mắt, trên trời dưới đất đều hãi nhiên. Nhưng mà chỉ gặp bạch quang dâng lên, quang huy và trượng, to lớn chu tiên chủ kiếm phát ra ù ù tiếng sấm, từ mấy chục cái như sắc cuốn bình thường hấp thụ ở giữa, thình lình ngạnh sinh sinh, chậm rãi đâm xuống dưới. Một tấc, lại là một tấc. Hấp thụ một cái tiếp lấy một cái, chậm rãi bị hừng hực ánh sáng màu trắng nuốt hết mà tiêu tán. Trôi kia cuồng kiếm giờ phút này nhìn lại, tựa như vô thượng ác thần, dương nhanh múa đuốt, đoạt tính mạng người, mang theo vô tận sát ý, từng chút hướng lấy thú thần lồng ngực đâm xuống dưới. Hắc khí lấp lóe, lệ khiếu xung thiên mà lên, máu đen phun ra, chu tiên kiếm rốt cục cắm vào thú thần lồng ngực, đồng thời đã từng phần cắm vào. Hừng hực bạch quang kịch liệt lóe ra, như chân trời thiểm điện tán loạn, đánh vào thú thần trên da thịt. Làn da huyết nục đều lặng lẽ rút đi, thân thể khổng lồ, bằng cũng bắt đầu hư vô mờ ảo, liền bị cái này kinh thiên chi lực phá là hư không. Thú thần trong mắt quang mang càng ngày càng yếu, cuối cùng là không địch lại bực này tuyệt thế thần kiếm. Chỉ gặp hắn thân hình tại chu tiên kiếm bên dưới, càng ngày càng nhỏ, nhưng không biết tại sao, bằng là lực lượng đụng nhau tiêu hao bình thường, theo thú thần thân thể dần dần thu nhỏ, nguyên bản khổng lồ chu tiên chủ kiếm cũng bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ có đoàn ánh sáng kia huy, vẫn là như vậy sáng tỏ lóa mắt. Loại tình huống này một mực kéo dài, thẳng đến thu thần rốt cục một lần nữa biến làm thường nhân thân hình lớn nhỏ, hắc khí bao phủ sau một lát, ầm vang tán đi, đám người nhìn rõ ràng, hắn đúng là một lần nữa biến trở về thiếu niên kia bộ dáng, chỉ là giờ phút này bộ dáng trắng bệnh, tóc điên loạn, hiển nhiên là bại cục đã định. Mà trọng yếu hơn là, cơ hội là tại hắc khí tán đi đồng thời, chu tiên chủ kiếm cũng tiêu tán mở, nhưng này đoàn ánh sáng huy lại ngưng kết tại thú thần trước mặt, lấp lóe không ngừng, rốt cục hội tụ đến trong hai người ở giữa, huyền hóa ra chuôi kia đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, chu tiên cổ kiếm đi ra, chính cắm ở thú thần trong lồng ngực, ngang qua mà ra. Đạo huyền chân nhân thân ảnh từ trong quang mang chậm rãi xuất hiện, chỉ là hai má của hắn càng không còn lúc trước đạo cốt tiên phong bộ dáng, ngược lại trở nên đột ngột hung lệ, trong mắt càng là một mảnh huyết hồng. Thú thần miệng lớn thở hào hẹn, không ngừng ho khan, bờ môi nhẹ nhàng có chút run rẩy, túi đầu nhìn một chút ngực. Chu tiên kiếm chính cắm ở ngực của hắn, từ giữa đó máu tươi chảy xuôi, lại không phải màu đỏ. Hắn đau thương mà cười, thở dài một tiếng, nói không tầm thường. Không dậy nổi, đột nhiên, vừa dứt tiếng, hai tay của hắn hợp lại, giờ phút này hắn thân thể đã hồi phục thường nhân bộ dáng, cánh tay cũng đơn giản là như thường nhân, nhưng cái này hợp lại phía dưới, đem chu tiên cổ kiếm kẹp ở trong bàn tay, nhất thời nhưng gặp hắc khí mãnh liệt, thẳng tràn vào cổ kiếm chu tiên kiếm lưỡi đao bên trong. Thẻ. Một tiếng thấp đến cơ hồ không cách nào nghe thấy thanh âm, thình lình từ chu tiên cổ kiếm trên lưỡi kiếm truyền đến, đạo huyền chân nhân sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cổ kiếm phía trên, rõ ràng hiện ra một cái khe, nằm ngang ở chu tiên kiếm bên trên. Đạo Huyền chân nhân cái này giật mình không thể coi thường, hét lớn một tiếng, dùng sức lực khí toàn thân, rút kiếm mà ra. Cơ hồ là tại đồng thời, tại Chu Tiên cổ kiếm rút ra thú thần lồng ngực một khắc này, bàng là đau nhức kịch liệt tập tâm, thú thần cũng là hét lớn một tiếng, thanh âm thê liệt, cả người đằng không mà lên, hướng về sau bay ra ngoài. Đạo Huyền chân nhân giờ phút này, nhưng cảm giác được trong óc khí huyết quần quật như kinh đảo hải lãng, một cỗ giết chóc lệ khí lật qua lật lại như muốn xông phá lồng ngực bình thường, nhưng hắn đến cùng tu hành thâm hậu, biết vô luận như thế nào cũng không thể thả hổ về rừng, huống chi hắn mạnh khai thiên cơ ấn, địa mạch linh khí quá thịnh, đã làm cho Chu Tiên cổ kiếm gánh vác quá mức, vừa rồi càng bị yêu thú kia trước khi chết một kích, lưu lại vết rách. Ngay sau đó hắn cưỡng để một hơi, đang muốn đuổi theo, đột nhiên cảm thấy Chu Tiên kiếm trên thân kiếm đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, bay thẳng nhập trong óc, trong nháy mắt xông phá hắn khổ tu mấy trăm năm chi kinh mạch khí huyệt, ầm vang vang lên. Trong lúc nhất thời, hắn thân thể rung động, thất khiếu trong nháy mắt chảy ra máu, thân thể lay động hai lần, quát to một tiếng, trong tay Chu Tiên cổ kiếm bung lỏng, lại từ đám mây ngã quỵ xuống tới. Một màn này kinh tâm động phách tràng diện thẳng đem thuộc hạ nhìn chính là hoa mắt, trợn mắt hốt mồm, đột nhiên đã thấy đại biến lóe sáng, thú thần trọng thương mà chạy, đạo huyền chân nhân chợt mất đi, mọi người nhất thời loạn tung tung phèo. Trong lúc nhất thời, có người đi đuổi thú thần, có người bổ nhào qua cứu giúp đạo huyền chân nhân, còn có tuổi trẻ đệ tử từ kinh hãi bên trong tỉnh ngộ lại, đột nhiên phát hiện thông tiên phong bên trên còn có vô số thú yêu chính ngẩn người bình thường, lập tức giết tới, mà thú yêu như thế nào cam tâm thúc thủ chịu trói, trong lúc nhất thời thông thiên phong đầu, lại là tiếng giết một mảnh. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, đột nhiên có người kinh khiếu xuất lai, thanh âm vội vàng mà bối rối, bàng thấy được cuộc đời vật đáng sợ nhất Chu Tiên. Chu Tiên kiếm đâu? Chu Tiên kiếm rơi xuống đi nơi nào? Trong chốc lát, thông thiên phong bên trên lại là thật to rối loạn, vô số người như con rồi không có đầu bình thường, loạn cả một đoàn. Chương 381 lui thân. Chư vị không cần bối rối, Chu Tiên trong tay ta. Mọi người ở đây giống như là con rồi không có đầu giống như ồn ào thời điểm, vẫn từ phía sau núi xông ra hai đạo tuyết trắng bóng người, người trước tuổi già sức yếu, nhưng mà tốc độ cực nhanh, đồng thời trong tay cầm vũ khí càng là thanh vân môn chí bảo cổ kiếm Chu Tiên. Mà trái lại người sau toàn thân áo trắng tung bay, trên khuôn mặt tuấn lãng vô hỉ vô bi, xa xa nhìn lại lại có loại hút bụi cảm giác. Vạn kiếm nhất, Khương Vũ Dạ. Một đôi này sư đồ tại thời khắc này rốt cục đăng tràng. Rơi xuống đất, Vạn kiếm nhất nhìn thoáng qua ngực đỏ hồng một mảnh, nhưng mà trong mắt lóe lên một tia minh ngộ đạo huyền, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười nói chúc mừng đạo huyền sư huynh chứng được vô thượng chi cảnh, ngày sau phi thăng chắc hẳn ở trong tầm tay sư đệ nói đùa, cái này chạm yêu trừ ma nhiệm vụ hay là cần giao cho sư đệ xử lý nằm trên mặt đất. Đạo huyền chân nhân ho nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên một vòng cười khổ. Nguyên bản hắn cho là mình có thể khống chế hết thảy, liền xem như con thú này thần có nhà mình sư huynh đệ hai người cũng tuyệt đối có thể chống đỡ được tình cảnh, có thể cái nào nghĩ đến Vạn kiếm nhất cùng Khương Vũ Dạ lâm thời bế quan lựa chọn đột phá, cuối cùng này tuy nói là mượn từ đủ loại ngộ đạo, nhưng nếu là nhất thời vô ý thật liền vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, đạo huyền cặp kia sáng tỏ trong mắt cũng là lấp lóe qua một tia tim đập nhanh, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền bị hắn mừng rỡ cho che giấu đi. Sư huynh lại nghỉ ngơi đi. Vạn kiếm nhất không nói thêm gì, hắn cái kia cụt một tay nắm lấy Chu Tiên, hơn nữa nhìn hướng thú thần phương hướng bỏ chạy cũng là nhiều một vòng sắc cơ. Kết hợp thiên địa lệ khí mà thành quái vật, hôm nay như là đã bị trọng thương, vậy liền tuyệt đối không có khả năng lưu. Vừa nghĩ đến đây, Vạn kiếm nhất cụt một tay vung lên, Na Thanh Vân Chí Bảo Chu Tiên nhất thời tản mát ra quang mang mấy liệt, ngay sau đó sau một khắc bảy mạch ngọn núi càng là tiểu kiếm tung ra, cuối cùng cùng hắn chém ra quang mang hòa làm một thể trực tiếp hướng phía thú thần chém tới. Kiếm chi đạo, tổn hại có thừa mà lực không đủ, hậu phát chế nhân thậm chí tinh túy. Đây là Vạn kiếm nhất phóng ra một bước cuối cùng kia ngộ ra tới đồ vật, đi qua hắn đi thẳng cương mãnh lộ tuyến, thà bị gãy chứ không chịu cong, tự nhiên cả đời cũng liền lộ ra cực kỳ long đong, nhưng bây giờ hiểu được kiếm đạo cương nhu cùng tồn tại, tùy ý xuất thủ liền cũng là sen lẫn lớn lao lực sát thương, bởi vì cái gọi là kiếm đạo cao thâm người một ngọn cây quặng cỏ đều có thể làm kiếm cũng là đạo lý như vậy. Vạn sư huynh cương nhu cùng tồn tại, xem ra kiếm đạo lấy chứng a. Đúng vậy a. Nhìn xem Vạn kiếm nhất tiện tay chém ra kiếm khí, làm đáng tin ruộng không dễ đương nhiên ủng hộ nhà mình sư huynh, về phần tốt như cũng là mỉm cười gật đầu đồng ý, mà cách đó không xa lấy băng lãnh chứ danh Thủy Nguyệt đại sư trong mắt càng là lóe lên một tia ái mộ, đây chính là nàng Thủy Nguyệt ưa thích nam nhân, một thời đại thiên chi tiêu tử. Một kiếm này a di đà Phật. Không giống với Thanh Vân môn nội người một nhà, phần Hương Cốc thượng quan sách cùng Thiên Âm tự Phương Trượng Phổ Hoàng trong lòng cũng đồng loạt có so đo. Chỉ bất quá không giống với Thiên Âm tự bên thai thanh tịnh, người xuất gia lấy phổ độ chúng sinh vi hoài, phần Hương Cốc thượng quan sách giờ phút này nhưng trong lòng thì tính toán một chuyện khác. Về phần bầu trời kia ở trong thú thần, đuổi tận giết tuyệt đây chính là các ngươi Thanh Vân nhất quán tắc phong sao? Người chưa tới, thanh âm băng lanh tới trước, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức bên thai loáng thoáng truyền đến liên tiếp tiếng chuông. Đoàn tụ linh, mị hoặc thanh âm. Bích Giao đột nhiên nghe được tiếng chuông này, đứng ở phía sau Khương Vũ Dạ cũng là khẽ thở dài một cái một tiếng. Cái này trong lòng hắn cùng Lục Tuyết Kỳ ở vào giống nhau địa vị, mỹ thiếu nữ cuối cùng vẫn là không có thể chịu nhịn ở xuất thủ sao? Giờ này khắc này chỉ gặp tại cái kia thú thần trước người, một vòng màu xanh biết thân ảnh lặng yên mà tới, sau đó nàng mảnh khảnh tay ngọc hướng về phía trước duỗi ra, vừa thu lại, đẩy, nhất chuyển thời khắc, một vòng màu đen nhánh lại thoáng có chút đỏ thấm vòng bảo hộ bay lên, đó là tràn đầy tuyệt vọng cùng huyết tinh lực lượng, càng là tu la cùng lực lượng hỏa diễm kết hợp thể. Phanh một tiếng, kiếm khí cùng vòng bảo hộ lẫn nhau đối xứng, người trước quật cường mỹ vũ, coi như bị ngăn cản cản vẫn có một phần nhỏ kiếm khí ra sức chui vào trong, mà cái kia người sau cũng là tại trong vết dạn băng liệt. Thấy cảnh này, Bích Giao trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, nàng cái kia có treo đoàn tụ linh tay phải có chút run run, đồng thời miệng lẩm bẩm. Đó là mị âm, cũng là nghi ngờ giải, vô hình sóng âm lặng lẽ xẹt qua kiếm khí, cuối cùng sinh ra kết quả chính là Chu Tiên kiếm khí quỷ dị tiêu tán. Nàng vậy mà chỉ dùng hai chiêu liền ngăn trở Chu Tiên kiếm một kích, mà lại người thi pháp hay là Vạn kiếm nhất như thế một cái đứng tại đỉnh kim tự tháp nam nhân, như vậy có thể nghĩ giờ phút này Bích Giao tu vi đến tột cùng đạt đến loại điều nào tình trạng. Bích Giao mắt nhìn thấy Bích Giao ngăn trở Vạn Kiếm Nhất công kích, không đợi những người khác tiến lên hoặc là tiếp tục công kích, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp lên như diều gặp gió xa xa tới đối đầu ứng. Làm sao? Ngươi hôm nay nếu muốn cùng ta một trận chiến? Nhàn nhạt quét mắt một chút Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao hừ lạnh một tiếng đem thu thần bảo hộ ở phía sau. Ta nói qua chúng ta là cả đời chi địch, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, thế nhưng là ta hôm nay không muốn cùng các ngươi chơi. Bích Giao lắc đầu, xem ra căn bản không muốn cùng Lục Tuyết Kỳ một trận chiến, chỉ bất quá nàng cũng biết Lục Tuyết Kỳ là một cái quật cường tính tình, là lấy ngay sau đó đang nói xong nhanh chóng niệm tụng thi pháp chú ngữ. Tốc độ của nàng rất nhanh, mà lại kiêm hữu Liệt Sơn thần tộc huyết mạch, tự nhiên động tác một mạch mà thành trực tiếp liền đem nàng trợ thủ đắc lực nhất Long Tu Hổ cho kêu gọi ra. Lục Tuyết Kỳ trở tay rút ra trời ra, nàng nhìn xem trước mặt Long Tu Hổ cũng là chiến dịch liên tục, đây là Bích Giao triệu hoán chi thuật, nàng nếu là muốn đánh tan Bích Giao chỉ có toàn lực ứng phó. Long Tu Hổ nơi này giao cho ngươi, thú thần chúng ta đi. Thế nhưng là Linh Lung ngóc đầu trở lại, tứ linh huyết trận còn có vật kia ta toàn bộ đều đã làm xong, sau đó chúng ta chỉ cần một lần nữa chỉnh đốn liền có thể. Nói đi. Bích Giao cũng mặc kệ thú thần đang nói cái gì, nàng ngay sau đó trực tiếp che chở thú thần hướng nơi xa vào tới, chỉ bất quá phút cuối cùng nàng không quên sâu kín nói một câu. Lần tiếp theo chính là ta với các ngươi triệt để làm kết thúc thời điểm. Chương 382 tứ linh huyết trận. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông. Đồng dạng trong đêm khuya, cũng có người không ngủ, chỉ bất quá tâm cảnh có lẽ là hai loại. Dấu ở lòng núi chỗ sâu nhất trên không huyết chỉ, Bích Giao cùng thú thần sánh vai đứng đấy. Thú thần vẫn là toàn thân đều quấn tại quần áo màu đen bên trong, thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn, mà Bích Giao trên mặt nhưng lại có không che giấu được hưng phấn cùng vui mừng. Nàng nhìn qua không có chút nào bởi vì thức đêm mà lộ ra mọi mệt. Trên thực tế, lấy Bích Giao tu hành đạo đi, chính là mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không có trở ngại, mà giờ khắc này trên mặt nàng chẳng những không có vẻ mệt mỏi, ngược lại ẩn ẩn lộ ra hồng quang, thần đầy khí đủ, chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dưới chân huyết chỉ. Bị vô số máu tươi ngâm huyết chỉ, giờ phút này cùng ngày xưa so sánh, lại phát sinh biến hóa rõ ràng. Tứ đại linh thú vẫn bị giam cầm ở trong huyết thủy, liền xem như lần trước ra sức dây rủa con ác thú, giờ phút này nhìn lại cũng giống là bị rút sạch khí lực, phờ phạc mà phủ phục tại trong huyết thủy, nửa ngày cũng không thấy động đậy một chút. Mà cho tới nay đều rất bình tĩnh huyết chỉ chi thủy, giờ phút này cũng không còn bình tĩnh nữa, to lớn trên mặt nước, không ngừng từ huyết thủy chỗ sâu toát ra bạc khí, đồng thời không ngừng truyền ra thanh âm vỡ tan, mà lại tốc độ này so với ban đầu nhanh hơn không xuống mấy lần, lại bọt khí số lượng cũng nhiều rất nhiều. Toàn bộ huyết chỉ nhìn lại phảng phất là sôi trào bình thường, một cỗ lực lượng vô hình đang không ngừng từ huyết chỉ chỗ sâu dần dần tỉnh lại. Mà bên trong không gian này, từng có mùi huyết tinh, càng là so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Giữa không trung, cái kia một tôn tứ linh huyết trận đầu mối then chốt phục long đỉnh, cũng cùng ngày xưa phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản cổ sơ nặng nề thân đỉnh, tựa hồ đã từ phía dưới huyết chỉ kia bên trong cùng tứ đại linh thú trên thân, hấp thụ đến rất nhiều linh khí yếu lực, mà dần dần lộ ra một tia hồng quang, mà lúc đầu nhìn lại là thanh đồng chất liệu giống như đại đỉnh giờ phút này cũng hiện ra một loại thông thấu mà lộ vẻ vàng nhạt hổ phách nhan sắc, nhìn lại ẩn ẩn có trang. Nghiêm chi tượng. Thân đỉnh phía trên, những cái kia thần bí minh văn tự, từng cái đã phát sáng lên, giống như là một lần nữa đạt được sinh mệnh bình thường, lóe ra quỷ dị quan mang. Mà nhất chính giữa trên bức đồ án kia, nguyên lai lúc sáng lúc tối bốn cái linh thú trong đồ án cái kia giữ tận ma thần ảnh chân dung, vẫn là đỏ thẫm như máu, tham lam hấp thụ lấy phục long đỉnh từ phía dưới không ngừng hấp thụ linh lực. Mà vây quanh phục long đỉnh không gian xung quanh, tại cái này bịt kín trong lòng núi, lại là trống rỗng giống như sương mù giống như mây khí lưu như vòng xoáy, ẩn ẩn mang theo lấy phong lôi cự lực, tại chiếc đỉnh này thần chu vi không ngừng du tẩu. Dù cho đứng ở đằng xa Bích Giao cùng thú thần, cũng y nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được, tôn này phục long đỉnh bản thân ẩn chứa đáng sợ kinh khủng pháp lực, mà quỷ dị như vậy pháp lực, vẫn là đang không ngừng tăng thêm bổ sung tăng cường lấy. Cùng Bích Giao một dạng, thú thần cũng nhìn chăm chú lên phục long đỉnh, nhưng hắn ánh mắt băng lãnh sắc bén, cùng Bích Giao so sánh, hắn thiếu một phần cùng nhiệt, nhiều hơn một phần tỉnh táo. Thú thần nhìn chăm chú phục long đỉnh thật lâu, chậm chậm mở miệng nói hiện nay hết thảy cũng không có ngoài ý muốn, cùng phục long đỉnh thân đỉnh minh văn thuật lại hoàn toàn tương tự, dựa theo này xuống dưới, chỉ cần 7749 ngày kỳ hạn viên mãn, tứ linh huyết trận cái này cái thế kỳ trận, chắc chắn thành công. Bích Giao thật sâu hô hấp, trên mặt hồng quang đầy mặt, trong mắt càng lộ ra ít có cùng nhiệt quan mang, bước lên một bước, nhịn không được thét dài một tiếng, nói tốt, 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 lần này liền có thể san bằng thanh vân. Thú thần hướng nàng nhìn thoáng qua, nói Linh Lung ngươi. Bích Giao ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên quay người trở lại, đi đến thú thần trước người, lại là đưa tay trùng điệp hướng thú thần bả vai vỗ xuống đi. Thú thần tựa hồ là giật mình, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, nhưng rốt cục vẫn là không có dị động, đứng tại chỗ. Sau một lát, Bích Giao bàn tay đập vào bờ vai của hắn, nhưng là cũng không dị dạng, chỉ là ha ha cười nói tốt, tốt, tốt. Nàng cười lớn, hết sức cao hứng, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, dáng tươi cười bất phóng túng đi một chút, nghiêm mặt đối với thú thần nói đa tạ ngươi. Thú thần có chút túi đầu, nói đây cũng là chức trách của ta thủ hộ ngươi Linh Lung vốn là nguyện vọng của ta, huống hồ lần này vì để phòng vạn nhất bắt hoang huyền hỏa trận đến lúc đó ta cũng sẽ cùng nhau thôi động. Bích Giao mỉm cười lắc đầu nói phục long đỉnh chính là ta Quỷ Vương Tông trọng bảo, nhưng nhiều năm qua lại không người nào có thể lĩnh hội thân đỉnh minh văn, cũng chỉ có ngươi cuối cùng tài trợ ta một chút sức lực, đây là trên trời rơi xuống ngươi tại ta, lấy cố tình nguyện. Thú thần trầm mặc một lát, nói Linh Lung ngươi vui vẻ so cái gì đều trọng yếu. Bích Giao cười ha ha, lại xoay người qua, ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia hư không mà đứng, quang mang vạn trượng, thụy khí bức người phục long đỉnh bên trên, trong mắt lại là một trận hưng phấn vẻ mừng như điên lướt qua, nhịn không được lần nữa cười ha ha. Thú thần lặng lặng đứng tại Bích Giao sau lưng, nhìn xem Bích Giao càng có vẻ hơi kiêu ngạo thần thái, không nói một lời. Giờ phút này nếu là tùy tiện vào chỗ này nhận biết Bích Giao người, chỉ sợ còn lớn hơn bị kinh ngạc, Bích Giao từ trước đến nay đều là hùng tài đại lược mà nội liễm thâm trầm, chưa từng có như vậy trương dương cuồng vọng thần sắc, nhưng lần này xem ở thú thần trong mắt, nhưng không thấy thú thần có chút vẻ kinh ngạc. Cũng không biết là ngày bình thường thú thần cùng Bích Giao một chỗ lúc thấy cũng nhiều, vẫn là hắn tâm cơ thâm trầm, người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Nói tóm lại, tại cái này bí ẩn lòng núi huyết chỉ to lớn phía trên, nồng đậm mùi huyết tinh bên trong, Bích Giao đắc chí vừa lòng tính toán tương lai sự tình, cái kia tiếng cười đắc ý quanh quẩn không tiêu tan, dần dần bao phủ cả tòa khổng lồ hang động. Mà ở sau lưng nàng, là một cái an tĩnh bóng ma, lặng yên không một tiếng động đứng đấy. Chương 383 tế tự. Trung thổ các đại môn phiệt tám lưu hùng dũng khác biệt, ở ngoài ngàn dặm nam cương, tại trận kia thú yêu hạo kiếp qua đi, các tộc bách tính không nói gì trùng kiến gia viên. Cứ việc nơi này là thụ hại thảm trọng nhất địa phương, nhưng thiên hạ to lớn, tựa hồ cũng không có người nhớ kỹ nơi đây. Dù sao nam cương đất hoang, cũng không vào trung thổ giàu có người tầm mắt. Tại kim tộc tụ cư thất lý động, thú yêu mang tới vết thương vẫn là khắp nơi có thể thấy được, bất quá tại từng mảnh trên phế tích, đã có rất nhiều mới tinh phòng ở bị xây dựng đứng lên. Tại thất lý động hậu sơn sườn núi, cái kia thần bí tế đàn cửa vào, vẫn có không ít tế tự xuất nhập lấy, tại cái này bách phế đại hưng thời khắc, tổ tiên phù hộ đối với kim nhân tới nói, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Kim nhân bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thời gian liền như vậy một ngày đi qua, mắt thấy một ngày này mặt trời tây bên dưới, màn đêm buông xuống, đông đảo kim nhân bọn họ nhao nhao về tới trong nhà mình, buông lỏng mệt mỏi thân thể, sau khi đã ăn cơm tối, tại sao giày đặc hạ xuống trong tinh quang, dần dần ngủ say mà đi. Trời tối người yên thời điểm, cái này thất lý động xuất hiện một đầu thân ảnh màu trắng, ở trong hắc ám như một đạo nhàn nhạt tu quang. Tại tĩnh mịch trong sơn cốc mấy cái chập trùng đã lặng lẽ tiếp cận hậu sơn tế đàn ở dưới chân núi. Thông vào núi bên trên lối vào bên trên vẫn có hai cái kim nhân quân tốt thủ hộ lấy. Gió đêm đột nhiên một trận trà sát tới, bọn hắn chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt một đạo nhanh như thiểm điện bạch quang lướt qua, nhàn nhạt mùi thơm giống như ban đêm bông hoa để nhẹ, đúng là không tự chủ được đều trở nên hoảng hốt đứng lên. Tại phía sau bọn hắn, một đầu như quỷ mị giống như màu trắng hiểu điệu thân ảnh như từ trong bóng tối chậm rãi chạy ra, tại tế đàn kia lối vào trên bình đài hiện thân đi ra, toàn thân áo trắng tiểu mị vô hạn, tựa hồ đầy trời tình quang đều bị nàng hấp dẫn, lại không phải tiểu bạch lại là người nào. Nàng hướng về chung quanh nhìn mấy lần, lại hướng về cái kia đen như mực trong huyệt động nhìn một chút, mặc dù nơi đó vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng tiểu bạch ánh mắt chầm chậm lưu động, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức hình như có nhận thấy, tiến lặng lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Nơi này phòng vệ so với nàng lường trước đến còn muốn kém rất nhiều. Dưới núi những cái kia tráng kiện binh sĩ mắt không đi nói, chỗ này trong tế đàn vốn nên có thật nhiều thân phụ vu thuật tế tự chăm sóc mới là, nào giống trước mắt như vậy vài như không chút nào bố trí phòng vệ, xem ra thú yêu một kiếp đối với kim tộc tới nói, thật sự là tổn thất nặng nề. Kỳ thật lại đâu chỉ là trước mặt kim tộc, phóng nhãn thiên hạ, vì cái kia thú thần một người, không biết có bao nhiêu người vô tội cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, ở trong đó không phải là, cũng làm thật khó nói đến rất. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thân thể lướt lên, hóa thân một đạo màu trắng ánh sáng nhạt trực tiếp hướng trong sơn động kia lao đi. Trong huyệt động này đại bộ phận vẫn còn cùng đi qua một dạng, đường đi chưa từng biến hóa, cách một đoạn trước khoảng cách, trên vách đá liền có một cái bó đuốc, cũng vẫn như ngày xưa. Chỉ là Tiểu Bạch cảm giác phía dưới, phát hiện cái này xa gần trong huyệt động, người lại là cực ít, chính là có ít như vậy số mấy người, cũng là hô hấp chậm. Chậm bình ổn, nghĩ đến là ngủ thiết đi. Tiểu Bạch cũng lười để ý tới, dựa theo trong trí nhớ con đường trong huyệt động lặng yên không một tiếng động bay lượn lấy nàng ngàn năm đạo hạnh, đừng nói là những này bản lĩnh thấp kim tộc tế tự, chính là tu hành thâm hậu hữu đạo chi sĩ, cũng chưa chắc có thể phát giác được nàng. Bất quá một hồi, nàng liền tới đến cái kia đã từng là đại vu sư sinh hoạt thường ngày rộng rãi bên ngoài huyệt động. Đến nơi đây, Tiểu Bạch ngừng thân thể, nhíu mày, hướng trong động nhìn lại, mặc dù cách thật xa, nhưng nàng đã cảm giác được trong này còn có một người, mà người này tựa hồ cùng vừa rồi chính mình cảm giác được những người khác không giống với, chí ít hắn không có đang ngủ. Trong huyệt động, đống kia cháy hừng hực hỏa diễm vẫn như cũ tản ra hào quang sáng tỏ, tại sáng ngời chỗ bóng tối, tòa kia tượng đá cầu thần pho tượng tại quang ảnh sáng tắt bên trong như ẩn như hiện. Tiểu Bạch ánh mắt hướng pho tượng kia bên trên đầu chó chỗ đưa mắt nhìn một lát, lập tức thu hồi lại, rơi vào trước đống lửa mặt. Một cái tuổi trẻ thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trước đống lửa, đưa lưng về phía cửa hàng, Tiểu Bạch thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể đại khái nhìn ra đó là vị nam tử trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn đối mặt với ngọn lửa nóng bỏng, thỉnh thoảng trước người hư họa ra lấy từng cái thần bí quỷ dị đồ án, đồng thời thấp giọng thành kính dùng kim tộc đọc lấy cái gì. Tiểu Bạch lặng yên không một tiếng động đi tới nam tử kia sau lưng, ánh lửa dần dần chiếu ở trên người nàng, cũng ở sau lưng nàng kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Bên nàng thai lắng nghe nam tử kia trầm thấp giống như ca giống như ngâm thanh âm kia quanh quẩn tại cái này cổ lao trong huyệt động, tựa hồ đang nói cái gì. Thanh âm trầm thấp kia tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, từ mặt bên nhìn lại, cái kia tuổi trẻ kim tộc tế tự đầy mặt thành kính, hơn phân nửa đã hoàn toàn dung nhập cái kia hư ảo thế giới. Tiểu Bạch kiểm bên trên dần dần hiện ra một tia ngơ ngẩn, sau đó khe khẽ thở dài. Cái này dị dạng thanh âm lập tức kinh động đến cái kia tuổi trẻ kim tộc tế tự, hắn thân thể chấn động, liền muốn xoay người xem rõ ngọn ngành, chỉ là hắn thân thể còn chưa động đậy thời khắc, một cái thanh tú bàn tay trắng đoán lại tại trước mắt hắn chợt lóe lên, sau đó rơi vào gáy của hắn phía trên, vô nhẹ. Tuổi trẻ kim tộc tế tự đột nhiên trước mắt, thân thể run rẩy, trong chốc lát liền đã mất đi ý thức, khuynh đảo ở một bên trên mặt đất. Trong huyệt động cái kia thần bí ngâm sướng thanh âm, tính cả cái kia hồi âm cái kia lặng lẽ bình tĩnh lại, Tiểu Bạch nhìn xem tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, đột nhiên hơi cười, nói khẽ đến cùng có hay không con chó kia thần, còn có con chó kia thần hội sẽ không hộ hữu các ngươi tộc nhân, ta là không biết, bất quá có ngươi như thế thành tín người tại, chắc hẳn đại vu sư cũng có thể yên tâm đi. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, lách qua tuổi trẻ tế tự thân thể cùng đống lửa, trực tiếp hướng về tòa kia cầu thần pho tượng đi tới. Cho tới nay, kim nhân bọn họ thờ phụng cầu thần, cho là cầu thần ban cho bọn hắn tân sinh, hộ hữu bộ tộc này sinh sôi xuống dưới, là lấy liền xem như trong động này tế tự, cũng là không dám tùy tiện tiếp cận pho tượng thần này. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch liền đứng ở tòa này hắc thạch điêu khắc thành cậu thần tượng thần trước mặt. Tượng thần di thể dùng nam cương đặc sản hắc thạch điêu khắc mà thành, màu sắc đen bên trong tỏa sáng, ẩn ẩn còn có nhàn nhạt ánh sáng màu bạc từ đó phát ra. Tiểu Bạch đối với nam cương hiểu rõ rất sâu, tự nhiên biết đây cũng không phải là rất nhiều kim nhân tin tưởng cậu thần thần tích, mà bất quá là trong hắc thạch cực hiếm có dị chủng, trong đó ngậm lấy hơi sáng mảnh bạc mà thành thần này bí mỹ lệ ánh sáng nhạt. Bất quá nàng mục đích của chuyến này tự nhiên cũng không phải là thưởng thức tòa này kim tộc cậu thần tượng thần. Sau một lát, lực chú ý của nàng liền tập trung đến đầu chó phía trên. Pho tượng thần này không biết là cỡ nào xa xưa tiền truyện ở dưới, điêu khắc công lực thuần thục, sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, không có chút nào mập mờ chỗ. Nếu không có trước mắt cái này vật liệu đá rõ ràng, cơ hồ muốn để người tưởng rằng một mực khẽ nết miệng này hắc cầu. Mà tại cầu thần pho tượng trên đầu, bắt mắt nhất chỗ chính là một đôi mắt như bên trong hoàng hốt dường như có thần, cũng yên lặng nhìn chăm chú Tiểu Bạch bình thường. Tiểu Bạch đột nhiên chấn động trong lòng, lui về phía sau một bước, nhất thời quanh thân áp lực buông lỏng, thần trí lập tức tỉnh táo lại, nàng khẽ nhíu mày, một lần nữa hướng tượng thần kia nhìn thoáng qua. Thử một tiếng thế mà còn có dạng này mê hoặc lòng người trí cấm chế, lập tức nàng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, vẫn có một tia mê hoặc, nhẹ nhàng nói thế nhưng là đây rõ ràng là trung thổ đạo pháp, như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nàng im lặng suy nghĩ một lát, biến khẽ vây hất đầu, dứt bỏ cái này nhàm chán suy nghĩ. Giờ phút này đối với nàng mà nói, cái này tự nhiên cũng không phải là nàng sở dục tìm tòi nghiên cứu. Nàng một lần nữa tưởng tận xem xét pho tượng thần này, cuối cùng ánh mắt hay là rơi vào tượng thần cái kia sinh động như thật một đôi mắt như, nàng giống như chần chờ một chút, tại cặp kia đen đến tinh khiết con mắt thâm thúy bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Cổ lao trong huyệt động đông nhiên vang lên một trận trầm muộn oanh minh, thanh âm kia không lớn, lại tựa hồ như làm cho tòa này rộng rãi hang động đều đang run rẩy. Cổ lao cầu thần tượng thần ngay tại Tiểu Bạch trước mặt, tại trận kia khẽ kêu âm thanh bên trong, chậm rãi hàng xuống dưới, chìm vào lòng đất, thẳng đến hơn nửa người đều bị che đậy, chỉ có tượng thần đầu còn lưu tại trên mặt đất. Tại tượng thần phía sau xuất hiện một mảnh bóng loáng vách đá, cùng chung quanh vách đá khác biệt, phía trên kia tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Bất quá cái này đã không làm khó được Tiểu Bạch rồi, khoe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đi ra phía trước, tú bào vung lên. Một trận gió nhẹ lập tức từ tay nàng đẩy của tới, tại trên vách đá kia đảo qua, nhất thời đem dòng hắc khí kia thổi ra đi. Trên vách đá đột nhiên hiện ra một chút quang mang màu vàng, sau một lát, chỉ gặp lại là một chút, điểm điểm kim quang như đột nhiên giáng lâm, cái này thế tục thật tích, nhao nhao tại trên vách đá như suối tuôn ra bình thường hiện đi ra, hợp thành từng màn thần kỳ bức họa cùng văn tự, thậm chí ngay cả đứng tại cách đó không xa Tiểu Bạch, trên mặt cũng bị kim quang chết xạ đến có chút tỏa sáng. Tiểu Bạch nhìn chăm chú trước mặt cái này theo thứ tự hiện ra, ánh sáng lưu chuyển thần bí đồ văn, sóng mắt lưu chuyển, một nhóm nhìn sang. Ở trước mặt nàng chính là truyền thừa vô số cổ lão vu tộc sau cùng chỗ bí mật, ánh mắt của nàng toát ra, khi thì ngưng kết, khi thì vui vẻ, cuối cùng nàng nhìn thấy cái kia điên cuồng gào thét hướng lên trời, kiệt ngạo bất tuần to lớn hỏa long đồ án. Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, khoe miệng lộ ra ý cười, sau đó nàng lần nữa xác nhận một lần, sau đó hơi đóng bên trên mắt, giống như đang yên lặng ký ức, đem những đồ văn này ghi tạc trong tâm. Đợi đến nàng lần nữa mở mắt ra mưu thời điểm, cái kia biển chuyển như nước cùng đợt đảo qua vách đá, tự đủ nghĩ không ra những tên kia thế mà còn lưu lại chiêu này, hẳn là bọn hắn sớm biết vu tộc muốn hủy sao. Nói, nàng cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng lười đi để ý tới cái kia không biết bao nhiêu năm tiền cổ người phiền phức. Thay mặt quay người lúc, đột nhiên nàng mày nhăn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lại là rơi vào phiến kim quang kia loẹt loẹt đồ văn cuối cùng. Tại cái kia cản rỡ kiệt ngạo to lớn hỏa long đồ án phía dưới, tựa hồ còn có một mảnh nhỏ hắc khí cùng chung quanh khác biệt, vẫn như cũ bám vào trên vách đá. Tiểu Bạch hơi cảm thấy kinh ngạc, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không muốn tùy tiện buông tha, đang chờ xem xét, đột nhiên nàng đấy lòng khẽ động, hoắc điệu mạnh xoay người, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn lại. Lớn như vậy trong huyệt động, trống rỗng, chỉ có thiêu đốt đống lửa thỉnh thoảng phát ra vật liệu gô vỡ toang đôn đốt tâm thành, trừ ngã trên mặt đất vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh cái kia tuổi trẻ tế tự, một bóng người đều không có. Tiểu Bạch ánh mắt tại cái kia tuổi trẻ tế tự trên thân thổi qua, vừa cẩn thận nhìn một chút chung quanh hang động, xác định không có dị dạng đằng sau, nàng hơi nhíu mày, chậm rãi xoay người qua. Chẳng lẽ là thân ở dị tộc này quỷ dị địa phương quá lâu, chính mình cũng biến thành có chút nghi thần nghi quỷ đứng lên. Tiểu Bạch lắc đầu, cười khổ một cái, lấy lại bình tĩnh, sau đó tay vừa nhấc, gió nhẹ thổi ra, nhưng lực đạo lại so vừa rồi hơi lớn, sau một lát cái kia còn sót lại một mảnh hắc khí rốt cục tản mở đi ra. Trên vách đá, quả nhiên còn có mấy hàng văn tự. Tiểu Bạch mừng rỡ, nhìn kỹ lại, sau một lát, trên mặt nàng đột nhiên hiện hiện nửa mừng nửa lo chi sắc, bật thốt lên nguyên lai chiêu hồn chi thuật ở đây. Chỉ là theo nàng ánh mắt di động, cái kia vui mừng dần dần thu lại, thay vào đó lại là nặng nề cùng mê hoặc thần sắc. Cuối cùng, xem hết toàn bộ văn tự, nàng chậm rãi lui về phía sau một bước, như có linh tính bình thường, mảnh kia nho nhỏ hắc khí đột nhiên vây quanh, đem cái kia thần bí mấy hàng chữ viết lại lần nữa che lại. Tiểu Bạch có chút cúi đầu, nửa ngày không nói gì. Hứa Cửu mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói khẽ thì ra là thế, cổ vu bộ tộc đúng là như vậy hủy diệt, cái này lại nhưng là như thế nào là tốt, ta có nên hay không đem những này nói cho nàng cái kia. Trong nội tâm nàng tựa hồ đột nhiên gặp cực lớn hoang mang, nhất thời do dự không chừng. Bị gió thổi tán hắc khí chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ tới, nguyên bản tản mát ra sán lạn kim quang văn tự đồ án, cũng lại lần nữa chậm rãi bị che giấu. Tiểu Bạch chậm rãi quay người, ở sau lưng nàng trầm thấp tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên, cậu thần tượng thần thăng trở về tại chỗ, che lại bí mật kia. Cổ lao trong huyệt động, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tiểu Bạch thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra, nàng đi rất chậm, nhìn ra ngoài tâm sự nặng nề, nhưng sau một lát, thân ảnh của nàng cuối cùng vẫn là biến mất tại trong huyệt động này. Tiên tĩnh, lại lần nữa giáng lâm nơi này, cũng không biết qua bao lâu, tòa kia cổ lão cầu thần tượng thần yên lặng nhìn chăm chú trong huyệt động này hết thảy, mắt của nàng mưu trung chết xạ quan mang, lộ ra thâm thúy như vậy. Đột nhiên, một mực ngã trên mặt đất cái kia thân thể bỗng lúc nhích, tuổi trẻ kim tộc tế tự cẩn thận từng ly từng tí bò lên, hướng về huyệt động kia cửa vào nhìn quanh. Nơi đó một mảnh tĩnh mịch, không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên vừa rồi cái kia thần bí nữ tử áo trắng đã rời đi. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, một mực thân thể căng thẳng chậm rãi trầm tĩnh lại, cười khổ một tiếng, thấp giọng nói nguy hiểm thật à, nếu không có tộc ta tự bế thần thuật, lục thức câu diện, thật đúng là không thể gạt được nàng. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, đột nhiên quay người, hướng về tòa kia cầu thần pho tượng nhìn lại. Kim tộc bên trong, từ trước đến nay e ngại thần linh, nhất là đối với tòa này từ xưa cung phụng tượng thần, càng là kính sợ cực kỳ. Người trẻ tuổi kia từ nhỏ đến lớn chớ nói tiếp xúc pho tượng thần này, chính là con mắt nhìn nhau cũng là cực ít, bởi vì tại trong tộc quý củ, đó cũng là đại bất kính hành vi. Chỉ là giờ phút này trong mắt của hắn chiếu đến cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ thân thể cũng bắt đầu nóng lên, hắn nhìn chăm chú tòa kia tượng thần một đôi mắt như giống như cũng nhìn chăm chú hắn. Ngay sau đó, tựa hồ một cỗ to lớn lực lượng vô hình đột nhiên tại sau lưng âm thầm khu động, tuổi trẻ tế tự cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng về tòa kia tượng thần đi tới. Cổ lão tượng thần nhãn mưu trung phản chiếu cái kia càng ngày càng tới gần thân ảnh, phản phất cũng nghỉ ngơi một tia yêu thương. Rốt cục, hắn đi tới tượng thần trước mặt, run rẩy hai tay chậm rãi nâng lên, ở giữa không trung dừng lại lại dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài, trên mặt hắn biểu lộ tựa hồ lại là thống khổ, lại là dây rủa, nhưng mà càng giống là bị một cỗ hỏa diễm chỗ thiêu đinh, chỗ dày vỏ. Chỉ là hai tay kia, cuối cùng còn không sở hữu thu hồi lại, điểm vào tượng thần kia song lưu bên trên. Trong nháy mắt, trầm thấp tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên, cả tòa hang động lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, tượng thần lại một lần nữa chậm rãi nhập rơi xuống lòng đất, thần bí thạch thất liền lại trước mắt. Tuổi trẻ tế tự trong mắt phát ra chỗ cùng nhiệt hỏa diễm, hắn không thể kìm được, xông lên phía trước, hai tay một trận vung đẩy. Lập tức mảnh kia hắc khí bị bốn chỗ tản ra. Quang mang màu vàng lần nữa chậm rãi hiện hiện, đem hắn gương mặt phản chiếu tỏa sáng. Văn tự cổ lão đồ án, tựa hồ mang theo mê hoặc nhân tâm ý vị, tại trước mắt của hắn từng cái hiện hiện. Nét mặt của hắn như uống thuần tửu, lộ ra không cách nào hình dung cuồng hỉ cùng vẻ hài lòng, thậm chí ngay cả hai tay của hắn đều đang run rẩy. Hắn dùng phát run hai tay nhẹ nhàng chạm đến lấy thần bí trên vách đá đồ văn, trầm thấp đọc lấy cái gì, mang theo lớn lao vui vẻ, cái kia từng cái văn tự đồ án, hắn tựa hồ cũng muốn đem chi xem đấu, hắn là như vậy hết sức chăm chú, mừng rỡ đến quên hết tất cả, thậm chí chính hắn căn bản quên đi cũng không có chú ý tới, tại bản này đồ văn phía dưới cùng, cơ hồ cùng chúng quanh hắc ám nối thành một thể, còn có một mảnh nho nhỏ hắc khí ngưng tụ không tiêu tan. Văn tự màu vàng, sáng lạ đồ án, tựa hồ đã hoàn toàn chiếm cứ thần trí của hắn, bên cạnh hắn, cái kia chỉ có đầu còn lưu tại trên mặt đất cầu thần tượng thần, một đôi mắt mưu trung như cũng lộ ra thâm thúy như vậy. Chỉ là giờ này khắc này, tại hỏa diễm cùng vách đá mảnh kia sáng lạn kim quang bên dưới, cái kia tuổi trẻ tế tự thân ảnh chiếu vào hắn trong hốc mắt, trừ ban sơ đại nhất kia thâm thúy yêu thương bên ngoài, cái kia tựa hồ còn nhiều thêm thật sâu bi ai. Chương 384 vận sức chờ phát động. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông chỗ sâu huyết trì. Dưới mắt trong huyết trì tứ linh huyết trận tình hình, lại cùng trước mấy ngày có khác biệt, bốn cái to lớn linh thú tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi linh tính, chỉ là kéo dài hơi tàn nghiêng nằm ở huyết trì trong huyết thủy, mà bao phủ tại bọn chúng trên người màn sáng đỏ sẫm, cũng biến thành yếu ớt, nếu không xem xét tỉ mỉ, cơ hồ đều khó mà trông thấy. Chỉ có thể nhìn thấy còn sót lại vài tia linh khí vẫn không ngừng mà bị trên bầu trời Phục Long đỉnh hấp vệ mà đi. Mà cùng cái này bốn cái linh thú chán nản mệt mỏi đem đối chiếu chính là, cả tòa huyết trì tựa hồ nhận lấy một cỗ cự lực vô hình ảnh hưởng, lớn như vậy trên mặt nước, khắp nơi đều giống như sôi trào bình thường, không ngừng có bong bóng toát ra tiếng nước, phát ra trầm muộn thanh âm. Đồng thời nguyên bản đại thể bất động huyết trì huyết thủy, thế mà bắt đầu tự hành xoay tròn, từ giữa không trung đã bắn xuống mấy đạo dị quang, chiếu vào huyết thủy phía trên, những nơi đi qua, huyết thủy nhao nhao làm mảnh lật trạng. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Phục Long đỉnh bên trên, cuối cùng còn sót lại cái kia giữ tận tượng thần đồ án chỗ, giờ phút này rốt cục cũng cùng cổ đỉnh quanh thân hóa thành cùng màu. Toàn bộ Phục Long đỉnh bây giờ nhìn đi, đã hoàn toàn thay đổi, lại không phong cách cổ xưa chi ý, tương phản đang hấp thu to lớn linh lực đằng sau, cái này trong cổ đỉnh bên trong quỷ dị pháp lực, tựa hồ cũng đang bị chậm rãi đã dẫn phát đi ra. Treo cô độc vào trong hư không, Phục Long đỉnh nhìn xuống hết thảy, tựa hồ tất cả mọi thứ đều dưới chân của nó, hướng nó phụ phục. Mà không gian thật lớn bên trong, vây quanh Phục Long đỉnh, thình lình ẩn có phong lôi chi thanh. Tới kêu gọi lẫn nhau, Phục Long đỉnh quanh thân dị quang đồng thời sáng tối chập chờn, dường như người thở dốc bình thường. Khi có khi không, cực kỳ quỷ dị. Một cỗ lực lượng vô hình, tựa hồ ngay tại cái này không gian thật lớn bên trong, lặng lẽ dựng dục, lại như là ngủ say ngàn năm vạn năm thần minh, sắp thức tỉnh. Cái kia mãnh liệt mà quỷ dị lực lượng, chính như sóng cả đồng dạng tại huyết trì này trên không tung hoành ngang dọc, không chút kiêng kỵ đụng chạm lấy chung quanh vách đá. Nhìn xem quỷ dị cảnh tượng, Bích Giao cùng thú thần sánh vai đứng vững, đều không có nói chuyện. Nhưng là hiển nhiên từ hai người bọn họ trên thân, nhìn không ra một tơ một hào e ngại lùi bước chi ý. Sau một hồi lâu, Bích Giao lại là nặng nề bật cười, nói quả nhiên lợi hại, 7749 ngày còn chưa tới. Tứ linh huyết trận cũng không thành hình, lại cũng có uy thế như vậy. Thú thần không có lập tức tiếp lời, trầm mặc một lát, nói linh lung cái này tứ linh huyết trận sắp thành hình, ta Bát Hoang Huyền Hỏa trận cũng đều hoàn thành, qua chút thời gian chúng ta tại tiếp tục tiến công tình duyên. Bích Giao nhẹ gật đầu cũng không có nhìn thú thần một chút, bước lên một bước, ánh mắt vẫn dừng lại tại Phục Long đỉnh bên trên, miệng nói trận pháp này uy lực quá mạnh, lại thêm lại có Bát Hoang Huyền Hỏa trận phụ trợ, lần này thanh vân tất diện. Thú thần chần chờ một chút, nói thế nhưng là linh lung Bích Giao xoay người, nói làm sao? Thú thần đón Bích Giao ánh mắt, đột nhiên chấn động trong lòng. Chỉ cảm thấy Bích Giao ánh mắt đúng là dị dạng chói mắt, lấy đạo hạnh của mình, giống như cũng không có cách nào nhìn gần cảm giác. Trong lòng của hắn điện giống như lóe lên mấy ý nghĩ, nhưng cũng may trên mặt có hắc sa che đậy, người bên ngoài cũng nhìn không ra nét mặt của hắn, chí ít nghe hắn khẩu âm, hay là bình thản chúng ta thật muốn ngao như vậy phải không? Bích Giao cười lạnh, nói vậy liền như thế nào? Thú thần tắc nghẽn một chút, nhìn xem Bích Giao, trầm mặc một lát, nói ta chỉ là linh lung, dù sao bốn. Bích Giao hai mắt lệ mang lóe lên, hừ một tiếng, nói không cần. Thú thần không nói gì. Bích Giao lãnh đạm nói thiên địa này kỳ trận, tụ tứ linh tinh hoa mà lấy huyết khí nuôi dưỡng, chính là có huyết lệ lệ khí, mới có thể mở tu la chi môn, chính là có ít người trong cùng, cũng không có gì lớn. Thú thần chậm rãi nhẹ gật đầu, nói là ta hiểu được. Bích Giao cười ha ha một tiếng, thần thái kiêu ngạo, xoay người sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nặng lại rơi vào Phục Long đỉnh trên thân, nhìn xem cái kia biến ảo không nghĩ thân đỉnh, ánh mắt của nàng giống như cũng bắt đầu mê say đứng lên. Mà tại phía sau của nàng, thú thần trong một đôi tròng mắt như có điều suy nghĩ, nhưng càng nhiều nhưng tuyệt không phải của nhiệt, mà là băng lãnh tỉnh táo cùng thanh tỉnh. Chương 385 trận chiến cuối cùng. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Từ Thông Thiên Phong bên trên nhìn ra xa ra ngoài, bầu trời xa xăm không còn ngày xưa loại kia vạn dặm không mây xanh thẳm trống trải, giờ này khắc này, một loại ngang ngược huyết hồng quang ảnh bao phủ chân trời, hóa thành nặng nề mây đen, đang hướng về Thông Thiên Phong nặng cái này vượt trên đến. Thanh Vân môn bên trong hỗn loạn tương mừng, ma giáo lần này đột nhiên xâm lấn, tình thế chi hung mãnh không phải bất luận kẻ nào có thể đoán trước, ngắn ngủi thời gian bên trong, chính đạo đã nguyên khí đại thương, tinh anh 10 đi 89, đáng sợ nhất chính là cái này mới bên trong 89 chính đạo tinh anh, lại là bị ma giáo Quỷ Vương tông cái kia không biết thần bí gì quỷ dị tà ác thuật pháp, đều mê tâm trí, phản thành Bích Giao tọa hạ tay chân, lục thân không nhận, quay người tới đối. Với chính đạo đạo hữu trắng trợn giết chóc. Trước kia chính đạo đối với ma giáo ưu thế tuyệt đối, trong lúc đó càng không nói chuyện, mà Bích Giao tựa hồ còn ngại cái này không đủ bình thường, càng lớn thi tà pháp, vậy mà sẽ tiến về Thanh Vân giữa đường cùng Thanh Vân Sơn dãy núi phụ cận tất cả bách tính cư dân đều mê hoặc tâm trí, thành dưới tay nàng chỉ hiểu giết chóc hung khí, nhân số đã siêu 100,000 chi chúng, uy thế to lớn, lại so năm đó trận kia danh xưng thiên địa cự cấp thú yêu hai đường, càng hơn một bậc. Mà Thanh Vân môn nơi này, bất quá là Thanh Vân môn đệ tử bản môn cùng trong chính đạo còn sót lại một đạo bạn mà thôi, danh môn đại phái tinh anh đã là vì đó không còn, liền xem như Thiên Âm tự bực này cự phách môn thiệt, giờ phút này cũng không tới hơn 10 vị tăng chúng, trong đó có phương pháp trượng phổ hoàng thượng nhân, phổ không thần tăng còn có thế hệ trẻ tuổi pháp tướng, pháp thiện bọn người, tại một đám hòa thượng trong nhóm, có khác một cái lao tăng khô cạn, trầm mặc ít nói, vẫn đứng tại phổ hoàng thượng nhân bên cạnh. Được nghe đến Thiên Âm tự chúng tăng đi vào, Thanh Vân môn bên trong lúc này một trận run run, bao nhiêu năm rồi, Thiên Âm tự luôn luôn cùng Thanh Vân môn giao hảo, mỗi khi đại nạn đều là sánh vai ngăn địch, ngay sau đó đám người nhao nhao nên ra, chỉ là nhìn thấy Thiên Âm tự chúng tăng đằng sau, không khỏi cũng vì đó yên lặng. Xếp tại Thanh Vân môn trước mọi người đầu. Trừ trưởng môn tạm thời xử trí sự vụ tiêu giật mới bên ngoài, chính là bây giờ Thanh Vân môn bối phận cao nhất gió về ngọn núi thủ tọa Tăng Thúc Thường cùng Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư. Tăng Thúc Thường phóng nhãn nhìn lại, chỉ mỗi ngày âm chùa chúng tăng nhìn lại trên mặt có phong trần chi sắc ngược lại cũng thôi, nhưng đại đa số tăng nhân trên thân thế mà đều mang vết máu vệt, hiển nhiên trước khi tới đây, đã trải qua một trận hoặc mấy trận khổ chiến, tại liên tưởng đến Thiên Âm tự tăng nhân chi chúng. Thế mà chỉ những người này, chẳng lẽ? Tăng Thúc Thường bước lên một bước, chần chờ một chút, nói Phổ Hoàng đại sư, các ngươi, cái này. Phổ Hoàng đại sư ngược lại là 10 phần bình tĩnh, chắp tay trước ngực đáp lễ. Thản nhiên nói lần này hạo kiếp lại lên, thiên hạ sinh linh đồ than, tệ tự tăng chúng nguyên muốn cứu vớt bách tính thương sinh, làm sao đạo cao một thước ma cao một trượng, hơn phân nửa đệ tử đều đã vãng sinh. Nói đi, nhẹ nhàng niệm một câu A Di Đà Phật, Tăng Thúc Thường yên lặng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ trầm thống, Tiêu Dật mới cố gắng trấn định, mặc dù một trái tim cũng là từ từ chìm xuống dưới, nhưng vẫn là gượng cười nói bất kể nói thế nào, chư vị đại sư tới liền tốt, xin mời đi vào trước đi. Phổ Hoàng đại sư các loại Thiên Âm tự tăng chúng chắp tay trước ngực đáp lễ, ngay sau đó đám người nhao nhao đi trở về Ngọc Thanh Điện bên trên, đám người sau lưng, nơi xa trên đường chân trời huyết sắc hồng vân, lại ép tiến vào mấy phần. Thủy Nguyệt đại sư đi vài bước, đột nhiên như có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp đi theo chính mình bên cạnh Lục Tuyết Kỳ chẳng biết lúc nào đi tới thềm đá bên cạnh lan can bên cạnh, dựa vào lan can trông về phía xa, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thủy Nguyệt đại sư vừa định gọi nàng, đột nhiên thần sắc cảm động, giống như là nghĩ đến cái gì, lặng lẽ đi tới, đi đến Lục Tuyết Kỳ sau lưng, nhẹ giọng gọi một tiếng Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ thân thể khẽ động, giật mình tỉnh lại, quay đầu lại nhìn Thủy Nguyệt đại sư một chút, thấp giọng nói là: "Sư phụ, đệ tử cái này đi vào." Nói đi, nàng quay người đang muốn đi hướng Ngọc Thanh Điện, ai ngờ Thủy Nguyệt đại sư trên mặt thần sắc lướt qua một trận thương yêu chi ý, đưa tay lại là bắt lấy Lục Tuyết Kỳ tay, giữ nàng lại. Lục Tuyết Kỳ có mấy phần kinh ngạc, xoay đầu lại, nói: "Sư phụ, thế nào?" Thủy Nguyệt đại sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn tả hữu không người, thấp giọng nói khẽ: "Tuyết Kỳ, ngươi bây giờ đi thôi." Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, nói: "Sư phụ, ngươi để đệ tử đi nơi nào?" Thủy Nguyệt đại sư chuyển hướng phương xa, nhìn xem mảnh kia hung lệ hồng vân quần quần đè xuống, thản nhiên nói: "Rời đi Thanh Vân Sơn, đến ngươi muốn đi địa phương, cùng trong lòng ngươi tưởng niệm người cùng một chỗ, hảo hảo sống hết đời đi." Nàng từ từ quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, đạo đừng lại trở về. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng nhợt, trong mắt đột nhiên lệ quang chớp động, nhưng sau một lát, nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Thủy Nguyệt đại sư cười khổ một tiếng, nói: "Đứa nhỏ ngốc, sư phụ sống như thế cao tuổi rồi, cho dù chết cũng không có gì, thế nhưng là ngươi còn như vậy tuổi trẻ, lại có thực tình nhớ nhung yêu nhau bộ dáng, nghe sư phụ lời nói, rời đi Thanh Vân đi cùng với hắn một chỗ đi." Lục Tuyết Kỳ bối sỉ cắn chặt hàm răng, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ Thủy Nguyệt đại sư nói đối với nàng mà nói, là một cái phảng phất làm nàng căn bản không thể cự tuyệt dụ hoặc, nhớ thương khắc cốt minh tâm, không cũng là vì cuộc sống như vậy sao? Chỉ là, nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi, giống như là vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu, sau đó, quay người, hướng về Ngọc Thanh Điện bên trong đi đến. Thủy Nguyệt đại sư nhìn xem nàng đơn bạc mà yếu ớt thân ảnh, thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, thần sắc bi thương. Đứng tại chỗ ngừng một lát, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng hướng về Ngọc Thanh Điện bên trong đi đến một nửa, đột nhiên nàng lại ngừng lại, hướng Ngọc Thanh Điện xa xa một góc khác lan can chỗ nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia yên lặng địa phương, lại có khác một nam một nữ, lặng lẽ đứng chung một chỗ, thấp giọng thì thầm, cũng không biết đang nói cái gì. Mà hai người kia, nữ chính là Thủy Nguyệt đại sư tọa hạ đệ tử Văn Mẫn, nam là Lớn Trúc ngọn núi Tống đại nhân, xem bọn hắn hai người thần sắc, ẩn ẩn nhu tình, cũng không có bao nhiêu đối với tử vong đến sợ hãi, ngược lại giống như là càng thêm chân quý dưới mắt ngắn ngủi thời gian bình thường. Chỉ ít, trên mặt bọn họ thần sắc đều mang nhàn nhạt cười ôn hòa ý Thủy Nguyệt đại sư trong lòng, giống như là vừa đau một chút, nhìn xem hai người kia hồi lâu, im lặng, từ từ đi vào Ngọc Thanh Điện bên trong. Ngọc Thanh Điện bên trên, đám người đã ngồi xuống, Phổ Hoàng thượng nhân đức cao vọng trọng, mọi người đẩy hắn ngồi chủ vị, nhưng Phổ Hoàng thượng nhân kiên từ chẳng phải, cuối cùng vẫn là tướng chủ vị trống không, mọi người tại hai bên theo thứ tự ngồi. Tăng Thúc Thường ho khan một cái, nói đại sư, xin hỏi Thiên Âm tự phụ cận, chẳng lẽ cũng bị ma giáo yêu nhân xâm nhập sao? Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay trước ngực nói ngã Phật từ bi phù hộ, yêu tà ma chảo tạm thời còn chưa tổn thương Thiên Âm tự phụ cận bách tính, tệ tự tăng chúng là nghe nói ma giáo yêu nhân một lần nữa nghiệp chướng sát sinh, vì bảo vệ thiên hạ thương sinh, lúc này mới tiến về ngăn cản, không ngờ lần này ma giáo yêu pháp lợi hại như vậy, đúng là hại đông đảo đệ tử. Ai? Lão nạp nghiệp chướng nặng nề a. Thanh Vân môn đám người trên mặt đều hiện lên ra vẻ thương tiếc, Tiêu Dật mới khuyên nhủ đại sư không nên tự trách, chư vị qua đời sư huynh chết có ý nghĩa, khi tận hướng phương Tây cực lạc. Dưới mắt việc cấp bách, vẫn là phải ứng phó trước mắt tình thế nguy hiểm mới là. Phổ Hoàng thượng nhân thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra hy vọng chi sắc, nhìn về phía Thanh Vân môn đám người, nói dưới mắt thế cục nguy cấp, thương sinh chính sử trong nước sôi lửa bỏng, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có quý phái đạo huyền sư huynh thi triển Chu Tiên kiếm trận, đại triển thần uy, mới có thể xoay ngược tình thế, cứu vớt chúng sinh, xin nhờ. Nói đi chắp tay trước ngực thật sâu thi lễ, ai ngờ lời vừa nói ra, Thanh Vân môn bên trong đám người là hai mặt nhìn nhau, từng cái đờ đẫn không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh Phổ Hoàng thượng nhân liền phát hiện tình thế không đối, ngạc nhiên nói làm sao? Tiêu Dật mới cười khổ một tiếng, nói đại sư có chỗ không biết, chúng ta Thanh Vân môn bên trong cũng có biến cố, ân sư lão nhân gia ông ta đã mất tích nhiều ngày. Thiên Âm tự tăng chúng một trận run run, Phổ Hoàng thượng nhân ngạc nhiên nói làm sao lại thành như vậy? Tiêu Dật mới mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói chuyện cho tới bây giờ, cũng liền không dối gạt chư vị đại sư, từ khi năm đó thú yêu hạo kiếp ân sư thi triển Chu Tiên kiếm trận lui lịch đằng sau, lão nhân gia ông ta liền trở nên có chút kỳ quái đứng lên, làm việc cực khắc thường ngày, lúc đầu cổ quái một chút cũng không có gì, nhưng ân sư lão nhân gia ông ta làm một chút chuyện kỳ quái tình đằng sau, như vậy mất tích, liền không còn có tin tức. Phổ Hoàng thượng nhân im lặng không nói gì, kinh ngạc nói không ra lời, đạo huyền chân nhân một thân tu hành thần thông, thiên hạ ghé mắt, làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Dật mới bọn người hiển nhiên cũng không phải nói dối, xem bọn hắn từng cái sắc mặt xấu hổ, nghĩ đến trong miệng kia kỳ quái sự tình, cũng không phải là có thể tùy tiện dễ dàng tha thứ làm, nhưng trọng yếu nhất, lại là nói huyền chân người mất tích đằng sau, dưới mắt lại nên như thế nào. Phổ Hoàng thượng nhân đột nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng Thanh Vân môn mọi người nói cái kia, không biết Chu Tiên cổ kiếm còn tại không, quý phái bên trong phải chăng có khác hiện đạt cao nhân, có thể thôi chỉ cái này Chu Tiên kiếm trận. Lần này Tiêu Dật mới không có nói chuyện, bên cạnh Tăng Thúc Thường thở dài nói đại sư có chỗ không biết, Chu Tiên cổ kiếm từ trước đến nay chỉ do ta Thanh Vân môn trưởng giáo chân nhân một người đảm bảo, đời đời truyền lại, ngoại nhân cũng không thể tiếp xúc, dưới mắt Chu Tiên cổ kiếm cũng là theo đạo huyền sư huynh cùng nhau mất tích, ngoài ra thôi chỉ Chu Tiên kiếm trận cần quá rõ thần thông, không phải tuyệt thế chi tài không cách nào tu đến, bản môn trong hơn trăm năm này chỉ có đạo huyền sư huynh một người có thể tu đến cảnh giới cỡ này, chúng ta hổ thẹn hữu tâm vô lực a. Phổ Hoàng thượng nhân kia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ, run lên nửa ngày, thấp giọng nói như coi là thật như vậy, chẳng lẽ không phải bại cục đã định, thiên hạ thương sinh quả nhiên đại họa lâm đầu sao? Thanh Vân môn đám người giữ im lặng, cả đám đều sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu. Ngọc Thanh điện bên trong, không khí nhất thời ngưng trọng không gì sánh được, ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa 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 truyền đến một tiếng tuyệt vọng gọi, sau đó một mảnh hung lệ gào thét gầm rú thanh âm, giống như ngàn vạn dã thú ù ù truyền đến. Một cái trên mặt vẻ tuyệt vọng thanh vân đệ tử lảo đảo vọt vào Ngọc Thanh điện, run giọng kêu lên, ma giáo yêu nhân giết tới núi đến. Hết thảy mọi người trong nháy mắt cùng một chỗ đứng lên. Từng cái mặt lộ kinh ngạc cũng không thể tin thần sắc, chấm dãi, một cỗ tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại cái này khí thế rộng lớn Ngọc Thanh Điện bên trên. Chẳng lẽ, thật liền không có mảy may hy vọng, như vậy vẫn diệt hết thảy sao? Chương 386 mở màn. Huyết sắc hồng mang che khuất bầu trời tung bay tới, thông thiên phong bên trên nhìn lại, toàn bộ màn trời đều biến thành màu đỏ như máu, đỏ sậm mây đen quần quần bốc lên, để cho người ta nhìn xem liền có một loại thở không thông cảm giác. Tại mảnh này hồng vân phía dưới, thứ gì đều bị nhiễm làm màu đỏ, trời là đỏ, núi là đỏ, trên biển mây phiêu động vân khí là đỏ, hồng kiều thượng lưu dưới giọt nước là đỏ. Thậm chí phảng phất ngay cả lạnh tấu xương gió núi thổi qua, phảng phất cũng là màu đỏ. Nồng đậm mùi máu tanh từ trong gió thổi tới, tràn ngập tại Thông Thiên Phong bên trên. Vô số thân ảnh đang từ Thông Thiên Phong bên dưới từ bốn phương tám hướng leo lên phía trên mà đến, lít nha lít nhít cơ hồ không nhìn thấy có khe hở, khắp nơi đều là bóng người, mỗi người trong mắt đều lóe ra màu đỏ dị dạng quan mang. Nhìn xem những này đã đám người điên cuồng, trong đó phần lớn người từ trên thân quần áo đến xem đều là Thanh Vân Sơn hạ ở lại bách tính bình thường, nhưng mà dân chúng tầm thường lại há có thể giống như vậy hành động mạnh mẽ leo lên như viên hầu, ở trong đó cổ quái tự nhiên chính là tại đoạt đi bọn hắn tâm trí cái kia quỷ dị trong huyết mang, không cần tốn nhiều sức liền có thể có vô số đại quân, lại coi như mê hoặc dân chúng tầm thường, thông qua tứ linh huyết trận cũng có thể kích phát bọn hắn gấp 10 lần sinh mệnh tiềm năng, như vậy tính đi lại quả nhiên là tìm không thấy bất luận cái gì có thể phá giải đối phó ma giáo bích giao biện pháp. Một cái điên rồi dân chúng tầm thường, Thanh Vân môn bên trong bất cứ người nào đều có thể không để vào mắt, nhưng 100 cái 1000 cái đâu, chúng chi dưới mắt khoảng chừng 100. Không 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 chi chúng khắp núi khắp nơi như một đám điên cuồng con kiến giống như vọt lên, thẳng làm lòng người đấy phát lạnh. Tại cái kia vô số đám người điên cuồng bên trong, còn có số lượng không ít người ở trên trời huyết mang chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt sinh động, đạo hạnh của bọn hắn lộ ra vượt xa chúng quanh những cái kia như sâu kiến bình thường bách tính, bay vút lên ngự kiếm, tu chân đạo sĩ có thể làm bọn hắn đều sẽ, lại đạo hạnh càng là cực cao, có thật nhiều đã thắng qua thủ vệ Thanh Vân môn đệ tử. Những người này tự nhiên chính là trước đó mấy trận chiến dịch bên trong, bị bích giao đoạt đi tâm trí chính đạo tu chân. Có cái này rất nhiều cao thủ trợ chiến, tăng thêm cơ hồ vô cùng vô tận điên cuồng dòng người, ma giáo thế công giống như sóng lớn vô bờ, khí thế làm người ta không thể đương đầu, một mảnh hồng mang chiếu rọi phía dưới. Phòng thủ tại trên biển mây Thanh Vân môn đệ tử cơ hồ không có ra dáng chống cự liền đã bại lui xuống tới, nhao nhao thối lui hùng tiểu. Không đến bao lâu siêu siêu không ngừng bên hai, từ bốn phương tám hướng vọt tới ma giáo đại quân đã đem chống trải to lớn Vân Hải Bình đại chiếm cứ, phóng tầm mắt nhìn tới nguyên bản vân khí mở mịt tiên cảnh bây giờ người người nhốn nháo, cùng hống gào thét thanh âm liên tiếp, đơn giản như ác quỷ địa ngục bình thường. Về sau, càng nhiều người nhao nhao chen lên nơi đây, đơn giản đã không có chen chân địa phương. Mà phía trên màn trời, một đoàn so bầu trời hồng ảnh càng thâm thúy gấp trăm lần, nhìn lại giống như một cái huyết cầu đỏ thâm trùm sáng chậm rãi bay đến Vân Hải Bình đại trên không. Từ bên trong truyền ra một trận tiếng cuồng tiếu, ha 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 ha, Thanh Vân môn các phế vật, bây giờ rốt cuộc biết sự lợi hại của ta đi. Ha 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 ha. Đạo Huyền đâu, Đạo Huyền ngươi cái này cẩu tải vì sao còn không ra, ngươi không phải từ trước đến nay muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh à, Chu Tiên kiếm trận không phải vô địch thiên hạ thôi, làm sao bây giờ lại làm rùa đen rút đầu, không dám đi ra. Ha 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 ha. Tiếng cười làm càn mà càn rỡ, cơ hồ có chút cuồng loạn, nhưng mà trong đó ngang ngược chi khí, lại làm cho cả tòa Thanh Vân Sơn thông thiên phong bên trên, bao phủ tại một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Ma giáo đại quân thế công lại tạm thời ngưng lại, bởi vì chỉ là thông thiên phong bên trên chính đạo đám người bằng vào địa lợi, gắt gao giữ vững Hồng Kiều. Hồng Kiều chính là trời đất tạo nên kỳ cảnh, bây giờ lại thành Ma giáo đại quân khó mà vượt qua lệch trời kỳ hiểm, lớn như vậy mặt cầu bình thường coi như khoáng đạt, nhưng giờ phút này đối với 100. Không 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 Ma giáo đại quân tới nói, đơn giản cùng cầu độc một không khác. Những cái kia điên cuồng mà đánh mất lý trí người nhao nhao xông lên mặt cầu, nhưng sau một lát cũng chỉ nghe a a a thét lên thanh âm thỉnh thoảng vang lên, lại là có người thu chân không nổi, hay là quá mức chen chúc. Sinh sinh bị đẩy tới Hồng Kiều phía dưới vực sâu không đáy, nhanh chóng hóa thành từng cái điểm đen, bị thật sâu Vân Hải nuốt mất. Mà chính đạo nơi này vốn là bị Ma giáo đại quân tập kích đánh trở tay không kịp, tăng thêm hoàn toàn chính xác thực lực sai biệt quá lớn, cho nên tại trên biển mây mới đảo mắt sụp đổ. Nhưng giờ phút này trước kia tụ tập tại Ngọc Thanh Điện bên trên tinh anh nhao nhao gia nhập đứng đoàn, chiến lược đại thịnh, chỉ thấy Hồng Kiều nơi này giữa không trung tung hoành vùng vẫy pháp bảo hào quang, đã mạnh hơn vừa rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Ma giáo nhân số tuy nhiều, nhưng có thể chính diện đánh nhau chỉ có hơn 10 người mà thôi, mà tuyệt đại đa số ma giáo đại quân đều là bích giao lợi dụng tứ linh huyết trận yêu lực mê hoặc tâm trí mà đến, mặc dù tứ linh huyết trận có thể kích phát bọn hắn tiềm lực, trở nên lực lớn vô cùng, leo lên như bay, nhưng cuối cùng không thể làm bọn hắn tiến triển cực nhanh liền trong nháy mắt học được các loại tiên gia thuật pháp ngự kiếm phi đi, là lấy ma giáo thanh thế mặc dù thịnh, phần lớn nửa người lại chỉ có thể ngây ngốc đứng trên mặt đất sông về phía trước, đụng phải thông thiên phong bên trên Hồng Tiểu bực này là trời, liền chỉ có không làm gì được. Mặc dù trong đám người còn có không ít bị đoạt đi tâm trí tu chân chi sĩ, cũng có thể ngự kiếm phi lên giữa không trung tương bác. Nhưng cuối cùng chỉ là số ít, chính đạo nơi này một mặt tăng số người nhân thủ gắt gao giữ vững Hồng Tiểu đầu cầu, một mặt phân công cao thủ đối phó cái kia số ít bay vọt mà đến ma giáo cao thủ, lấy nhiều lấy ít, đều là trong nháy mắt liền áp chế xuống. Như vậy, chính đạo phương này thế mà từ từ ổn định trận cước, đem thế cục vặn trở về. Trái lại ma giáo bên kia, vô số mắt buốt hồng quang người điên cuồng dương nhanh múa vớt, lại chỉ có thể chen chúc tại nho nhỏ nhưng dài dằng dặc trên cầu vồng, tiến không thể vào, lui không có khả năng lui, thời gian hơi lâu. Bạo động càng ngày càng lợi hại, lại có càng ngày càng nhiều người rơi xuống Hồng Tiểu, liền lần mất mạng. Nhìn cái kia nhao nhao rơi xuống bóng đen, dường như hồ so người trong chính đạo thủ hạ giết chết nhân số còn nhiều hơn trên rất nhiều. Lần này tình cảnh tất nhiên là đại xuất ma giáo phương này ngoài ý liệu, mà chính đạo thì là sĩ khí đại thịnh, mặc dù giờ phút này thế cục vẫn là không thể lạc quan, nhưng cuối cùng so vừa rồi cái kia đột nhiên khai chiến lúc binh bại như núi đổ phải tốt hơn nhiều. Chỉ là, chút này hy vọng cũng không có tại người trong chính đạo tâm lý tồn tại bao lâu, tại ma giáo đại quân bị ngăn cản ngăn tại Hồng Tiểu một mặt đằng sau, chân trời trên bầu trời cái kia quỷ dị to lớn huyết cầu liền chậm rãi vượt qua Vân Hải Bình Đài, bay đến Hồng Tiểu phía trên. Sinh hồng huyết mang phun ra nuốt vào ra ra, ở giữa không trung giống như là một cái dương nhanh múa vớt đáng sợ ác ma. Quay cuồng bốc lên huyết khí đều tại xoay tròn cấp tốc lấy, sau một lát, từ to lớn trong huyết cầu, đột nhiên hướng về thông thiên phong bên trên Hồng Kiều một mặt người chính đạo trong đám, bắn xuống hơn 10 đạo huyết sắc có sáng. Thiên âm tự phổ hoàng đại sư bọn người trước đó đã cùng ma giáo giao thủ qua, là lấy nhìn thấy cái kia to lớn huyết cầu bay lên thời điểm sắc mặt liền đã ngưng trọng, lần này nhìn thấy cái kia kỳ dị cô sáng chiếu xuống, phổ hoàng đại sư sắc mặt càng là đại biến, âm thanh gấp gáp hô lớn mau tránh ra. Cô sáng kia chính là yêu nhân mê hoặc tâm trí đồ vật, đám người nghe đều là nhao nhao biến sắc, vội vàng trốn chạy, nhưng người trong chính đạo dạy đặc canh giữ ở Hồng Tiểu đầu cầu chống cự ma. Giáo thế công, trên trời cổ sáng bắn xuống tốc độ lại nhanh, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể hoàn toàn né tránh. Chỉ là vài tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, lại là đã có mấy vị chính đạo đệ tử chạy trốn không kịp, bị cột ánh sáng màu máu bao ở trong đó, lập tức chỉ gặp cái kia mấy người thân thể đại chấn, sau đó diện mục và mẹo, động tác trở nên chậm chạp cứng ngắc, trong hai mắt từ từ phát ra ánh sáng màu đỏ đến. Bên cạnh có người vẫn không rõ tình huống, có là đồng môn hảo hữu, dưới tình thế cấp bách, liều lĩnh xông lên phía trước muốn đem thụ hại người lôi ra quang trụ kia, ai ngờ quang ảnh kia phía dưới người trong nháy mắt trở mặt. đúng là trở tay vô tình, nhao nhao cầm trong tay lợi đao pháp bảo chém vào lên người chung quanh đến, trong đó xông lên phía trước cứu người những người kia, có mấy cái ngược lại liền như vậy không minh bạch chết tại hảo hữu thủ hạ. Tiếng kêu thảm, tiếng kêu sợ hãi lập tức liên tiếp, Phổ Hoàng đại sư sắc mặt tái nhợt, cắn răng một cái, không lo được Phật môn giới luật, quát to đem những này mê mẩn tâm trí đạo hữu giết. Nói đi, trên mặt hắn vẻ đau đớn vút qua, chi thức giờ phút này tuyệt không phải sám hối thời cơ, Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân không tại, ở đây người trong chính đạo liền thủ đẩy Phổ Hoàng đại sư nhất đức cao vọng trọng. Hắn cũng minh bạch giờ phút này thế cục đã hỏng tới cực điểm, có thể nhiều chống đỡ một phần chính là một phần, ngay sau đó cũng không kiếm lượng, đứng dậy lớn tiếng chỉ huy, tại hắn lời nói hô quát phía dưới. Người trong chính đạo nhao nhao vượt qua, cuối cùng là đem mấy cái kia mê hoặc tâm trí người trừ đi, xem như tạm thời ổn định cục diện. Chi thức một cỗ khói mù giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ ở đây tất cả chính đạo chúng nhân trong lòng, ngay tại vừa mới trước đây không lâu. Những người này còn cùng chính mình sánh vai mà chiến hữu, trong nháy mắt lại hài tử có thể đao đao đối mặt, như vậy kế tiếp thì là ai đâu? Lại hoặc là nói, vạn nhất là mình bị mê hoặc tâm trí đằng sau. Giống như là đạt được cái gì kích thích bình thường, chen chúc nóng đến chen tại trên cầu vồng ma giáo đại quân nhao nhao cuồng khiếu đứng lên, hưng phấn không gì sánh được, mà thừa dịp vừa rồi trận kia người trong chính đạo nho nhỏ hỗn loạn, một nhóm nhỏ ma giáo nhanh vuốt vậy mà lao xuống hồng tiểu. Phổ Hoàng đại sư vội vàng thét ra lệnh với quét, những này ma giáo nhanh vuốt mặc dù vốn là phàm nhân, nhưng giờ phút này ma hóa đằng sau phần lớn là lực lớn vô cùng, thân thể cũng cứng cỏi rất nhiều, Thanh Vân môn bên trong đệ tử tầm thường pháp bảo tiên kiếm chặt đi lên, vậy mà rất nhiều thời điểm không có khả năng đã lúc giết chết, bị bọn hắn sinh sinh kéo lại trong chốc lát. Cũng chính là thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, trên bầu trời huyết cầu gào thét, trong đó cuồng tiếu liên tục, trong nháy mắt lại là hơn 10 đạo cột sáng bắn xuống tới, hồng mang lấp lóe, cực kỳ quỷ dị. Lập tức người trong chính đạo nhao nhao chạy trốn, ai cũng không muốn biến làm kẻ chỉ điểm lúc trước chút sống sờ sờ như cái xác không hồn nhân vật. Lần này mặc dù Phổ Hoàng đại sư kiệt lực chỉ huy, nhưng người trong chính đạo đã là đại loạn, trên cầu vồng ma giáo đại quân cuồng hô liên tục, áp lực càng lúc càng lớn, còn sót lại mấy cái đau khổ trèo chống người trong chính đạo vướng trái vướng phải, rốt cục chống đỡ không nổi, chỉ nghe rầm 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 liền vang mấy tiếng, mấy gỗ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Chính là vừa rồi canh giữ ở hồng tiểu bên cạnh chính đạo đệ tử. Trong nháy mắt, như cự đập sụp đổ, cùng bạo dòng người ầm vang vào xuống, hung ác gào thét gầm rú âm thanh bên trong, vô số ma giáo nhanh vút vừa lên, lập tức người trong chính đạo bị xông đến thất linh bát lạc, toàn bộ phòng tuyến đã hoàn toàn bị xông vượt qua. Địa ngục nhân gian, phản phất đang ở trước mắt. Trong lòng mọi người đều chỉ còn lại tuyệt vọng hai chữ, tại vô cùng vô tận điên cuồng dòng người phía dưới, đa số chính đạo bị chia cắt ra đến, thường thường một người liền muốn đối mặt mấy chục cái đáng sợ mà không sợ chết địch nhân, mỗi người đều tại anh dũng giết địch, bởi vì không giết địch nhân chính mình liền bị chặt làm thịt vụn, chân trời hồng vân lấp lóe. Huyết khí bốc hơi, cái kêu kêu ngạo tiếng cười tựa hồ càng ngày càng vang dội, tràn đầy đắc chí vừa lòng. Điền Linh Nhi cũng trong đám người chém giết lấy, hổ phách chu lăng lóe ra màu lam nhạt hào quang tại bên người nàng trên dưới bay múa, mỗi một đạo quang huy thanh lánh lướt qua, đều sẽ có địch nhân gầm rú lấy mất đi sinh mệnh, chỉ là một địch nhân ngã xuống, trong nháy mắt liền có 2-3 cái thậm chí 4-5 người nhào tới. Nàng một thân hồng y giờ phút này đều đã bị máu tươi nhiễm làm màu đỏ. Thời gian dần qua, động tác của nàng vung vậy đến càng ngày càng chậm, cánh tay cũng giống như trở nên càng ngày càng nặng, bên người không ngừng bắn ra tuyệt vọng tiếng gào thét tại trong thai nàng cũng đã bắt đầu chết lặng. Nàng sớm đã không biết dưới kiếm của mình cướp đi bao nhiêu sinh mệnh, chỉ là dựa vào bản năng hết sức tự vệ lấy. Nàng cắn chặt hàm răng huy kiếm quét ngang, đem trước người 3 cái đánh tới ma giáo nhanh nuốt bước lui, vừa định chống đỡ bên trái bổ tới một thanh đại đao, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, đúng là thân thể thoát lực, mềm nhũn xuống dưới. Điền Linh Nhi trong lòng kinh hãi, dùng hết dư lực hướng bên cạnh ngược lối, nhưng mà trong nháy mắt chỉ cảm thấy mắt nội đồng đóm, một trận mê muội, sau một lát, vai trái chỗ đột nhiên đau đớn một hồi truyền đến, máu tươi vẩy ra. Cơn đau đớn này ngược lại kích phát trong cơ thể nàng tàn lực, bối sĩ cắn chặt, Điền Linh Nhi trở tay một trường, hổ phách chu lăng thế như trẻ tre. Nhất thời đem địch nhân kia vọt té xuống đất, nhưng cùng với thời khắc này, chung quanh mấy chục cái đáng sợ thân ảnh đã đánh tới. Hổ phách chu lăng trong lòng lướt qua một trận ý tuyệt vọng, chỉ là lúc này, trên mặt nàng nhưng không có hoảng hốt sợ hãi thần sắc, tại che khuất bầu trời huyết mang phía dưới, nàng khe khẽ thở dài, giống như là nhận mệnh bình thường, nhắm hai mắt lại. Chương 387 trận chiến cuối cùng. Huyết sắc quang mang vẫn như cũ phô thiên cái địa giống như mãnh liệt mà đến, không thấy có chút ánh sáng, cuồng bạo trên chiến trường đã biến làm địa ngục nhân gian, người trong chính đạo chiến tử càng ngày càng nhiều. Ngay vào lúc này, chợ hồng tiểu bên cạnh bích thủy trong hàn đàm hét dài một tiếng. Thủy bát vỡ toang, một cái to lớn linh thú ầm vang nhảy ra, chính là Thanh Vân môn Chấn Sơn linh thú Thủy Kỳ Lân. Cơ hồ không hề do dự, Thủy Kỳ Lân đã dương nhanh múa vút xông vào ma giáo đám đông bên trong. Lợi trảo bay múa, miệng lớn cuồng vệ, lần này lập tức đem ma giáo trận thế xông đến đại loạn, như vậy một cái quái vật khổng lồ, liền xem như lại hung hãn người cũng sẽ bản năng lòng sinh sợ hãi, nhao nhao chạy trốn. Thủy Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, chính là cho cơ hồ liền muốn toàn quân bị diệt người trong chính đạo một cái cơ hội thở dốc, rất nhiều ma giáo nhanh vút nhao nhao trở lại phóng tới con cự thú kia, dưới trọng áp cơ hồ liền muốn chống đỡ không nổi rất nhiều người trong chính đạo. Đều là may mắn trốn qua một kiếp. Mắt thấy cái kia Thủy Kỳ Lân tại ma giáo trong đám người trái đột phải sông, đánh đâu thằng đó, tuyệt vọng tiếng gào liên tiếp, đầu ngọn gió đúng là nhất thời không hay. Thủy Kỳ Lân mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng ở ma giáo yêu pháp phía dưới, lại há có thể lâu dài. Quả nhiên, Thủy Kỳ Lân mặc dù mở đầu dũng mãnh phi thường vô địch, đem ma giáo đại quân lực chú ý đều hấp dẫn, nhưng theo chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, Thủy Kỳ Lân mặc dù tiếng giống nhất hay, nhưng đã dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, nhất là trong đám người thỉnh thoảng xuất hiện những cái kia người tu đạo lấy pháp bảo công kích. Đối với Thủy Kỳ Lân tổn thương càng lớn, tăng thêm chung quanh vô cùng vô tận như là kiến hôi điên cuồng phun lên ma giáo đại quân, chưa tới nửa giờ sau, Thủy Kỳ Lân rốt cục cũng lộ ra khiếp sợ chi sắc, trên thân vết thương chồng chất. Đột nhiên chỉ thấy nó cự đầu nhoáng một cái, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, lại là quay người nhanh chân sông mở một con đường máu, lại lần nữa nhảy trở lại bích thủy trong hàn đàm, chui vào nước sâu, lại không lộ diện. Mặc dù Ngọc Thanh Điện bên trên người trong chính đạo hầu hết đã tại vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia nhìn ra kết quả, nhưng khi Thủy Kỳ lần quả nhiên không địch lại mà chạy thời điểm, mỗi người trên mặt vẫn là lộ ra vẻ đau đớn, nhìn xem cái kia một mảnh đèn kịt ma giáo nhanh vút lại lần nữa chuyển hướng nơi này, một cỗ tuyệt vọng khí tức tràn ngập trong đám người. Nguyên bản cuồng bạo huyên náo trên chiến trường, chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm, những cái kia dương nhanh múa vút ma giáo đại quân, cả đám đều giật mình tại nguyên chỗ. Trầm mặc trong yên tĩnh, Cổ lão cùng Tiên Phong, cả tòa dãy núi, đúng là chậm rãi run rẩy lên. Một tiếng trầm thấp thét dài, từ cùng Tiên Phong phía sau núi bắn ra, dần dần cất cao, chuyển thành sục sôi réo rắt, âm thanh liệt kim thạch xông thẳng lên trời. Tại trong tiếng gào, một đạo to lớn hào quang phóng lên tận trời, như bị giam cầm ngàn năm vạn năm cự long, ầm vang nhảy ra, rong rổi cửu thiên, hô phong hoán vũ mà đến, cùng phong gào thét, thiên địa biến sắc, dãy núi đều cúi đầu, vô số trong tay người pháp bảo binh khí, tất cả đều bắt đầu có chút tự hành run rẩy lên. Chu Tiên, Chu Tiên, đó là Chu Tiên a. Đột nhiên, một trận mang theo ngạc nhiên la lên, tại Ngọc Thanh Điện trước vang lên, Thanh Vân Môn còn sót lại đệ tử bên trong, liền xem như thân chịu trọng thương, cũng giống như hoàn toàn quên đi thống khổ. Nhao nhao dãy rủa lấy đứng lên nhìn lại, cái kia sáng chói mà tráng quan của sáng, thông thiên sâu, không ai bị nổi, phản phất chính là trong lòng bọn họ không có gì sánh kịp tiêu ngạo cùng ký thác. Chu Tiên, bị huyết sắc hồng mang che khuất trời, lập tức bị cỗ này đột nhiên xuất hiện hào quang bức mở đi ra, hào quang sáng chói bay lượn tại cửu thiên phía dưới, chạy như bay tới, tại thông thiên phong trên không, bỗng nhiên bắn ra, phóng xạ ra vạn trượng quang mang, như cực nóng thái dương rơi vào nhân gian, đem tất cả hắc ám đều khu ra. Cái kia hào quang chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, chỉ là cái kia hào quang thực sự quá mức sáng lạ, lại không thể nhìn rõ dung nhan của nàng, chỉ là tại quang ảnh lấp loé ở giữa, mọi người rõ ràng tình tưởng nhìn thấy, bóng người kia trong tay chậm rãi giơ lên một thanh cổ kiếm. Chu Tiên cổ kiếm, Linh Lung. Cũng liền tại xuất hiện sát na, ở hậu phương lực trận thú thần nhanh chóng bay tới, nhìn về phía cái kia Chu Tiên trong mắt cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ là, hai nàng chiến đấu liền giao cho hai nàng thuận tiện. Trong nháy mắt thanh âm thanh lãnh truyền đến, sau một khắc chỉ gặp Khương Vũ giả áo trắng như tuyết mà lại bên người còn đi theo hai cái hồ ly. Tam vĩ yêu hồ cùng sáu đôi linh hồ. Nguyên bản thú thần còn muốn dùng Bát Hoang Huyền Hỏa trận trợ bích giao một chút sức lực, nhưng là bây giờ, hai người rằng có cũng không có dẫn tới bao lớn hoành động, chỉ là Ngọc Thanh Điện bên trên bộc phát ra một trận rung trời giống như la lên tiếng hoan hô, Văn Mẫn cùng Tống đại nhân đều là lệ nóng doanh trọng. Trên đường chân trời thân ảnh kia, mặc dù dung tại trong hào quang như ẩn như hiện thấy không rõ lắm, nhưng lại thanh lãnh cao ngạo. Giờ phút này, ma giáo bên kia trên đường chân trời quỷ dị huyết cầu hiển nhiên cũng đã sớm phát giác cái này thần bí khách đến thăm, long long quay lại, hai bên đều là ánh sáng phụ thân, một trắng một đỏ, ẩn ẩn có rằng có chi ý. Sau một lát, đột nhiên từ trong huyết cầu truyền đến một đạo mang theo nổi giận chi ý thanh âm nguyên lai là ngươi, đối mặt bích giao chất vấn, cái kia trong hào quang thân ảnh không có bất kỳ cái gì trả lời, nàng chỉ là giơ lên trong tay Chu Tiên cổ kiếm, trong nháy mắt, dị khiếu thanh âm nhất thời, mênh mông dưới bầu trời, Thanh Vân Sơn mạch bảy tòa trên ngọn núi đột nhiên bắn ra bảy đạo màu sắc rực rỡ của sáng, phóng lên tận trời, như giao long đi trời, xẹt qua chân trời, cuối cùng hội tụ đến cái kia Chu Tiên cổ kiếm phía trên. Dị khiếu thanh âm càng ngày càng vang, làm thiên địa ở giữa đều tràn ngập thanh âm này, sau một lát, phản phất qua lại thời gian lại lần nữa hiện ra, thiên khung phía dưới, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ khí kiếm xuất hiện, từng tại trong suy nghĩ của vô số người lưu truyền Chu Tiên kiếm trận, rốt cục một lần nữa hiện thân với nhân gian. Đi chết đi! Trong tiếng hét phẫn nộ, trên bầu trời cái kia quỷ dị huyết cầu cũng phát sinh biến hóa, huyết khí quần quần hướng hai bên tối lui, lộ ra trong đó chân diện mục. Đám người nhìn lại, lấy bọn hắn kiến thức bên bác, lại cũng đều là không chịu được trợn mắt hốt mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết cầu chính giữa bị bao quanh to lớn huyết khí bao phủ trong đó, rõ ràng là đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu phục long đỉnh, nhưng nhất kinh ngạc lại là bích giao thân thể vậy mà đã hơn phân nửa hóa tại cái này phục long đỉnh bên trong, chỉ để lại ngược trở lên cùng đầu lâu tại phía trên chiếc đỉnh cổ, diện mục vặn vẹo dữ tợn không gì sánh được, hung hăng nhìn chằm chằm đối diện cái kia quang huy sáng chói bên trong bóng người, vẫy tay một cái, lập tức giống như là cự lực dẫn dắt, nửa bầu trời bên trên vô số huyết khí vậy mà toàn bộ bị long long cuốn lên, thanh thế to lớn không gì so sánh nổi, như hồng lưu cự thao bình thường huyết khí hồng vân, tại bích giao trên tay lại hóa làm vắt ngang chân trời dài đến vạn trượng to lớn đỏ mâu, nóng bỏng điện mang ở trên đó xé xé tán loạn, đáng sợ cực kỳ. Nhìn ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, xuất sinh, tê tâm liệt phế bình thường tên ống, bích giao giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn lại có giết chóc khát vọng, to lớn vô cùng đỏ mâu ầm vang vọt tới Chu Tiên hào quang. Thông Thiên Phong bên trên, cứ việc đối lấy Chu Tiên kiếm trận có không gì sánh được lòng tin, nhưng mắt thấy bích giao cái này cái thế ma huy, vẫn là người người biến sắc, nói không ra lời. Lần này xuất hiện Chu Tiên kiếm trận, cùng hai lần trước đạo huyền chân nhân khu động Chu Tiên kiếm trận cũng không giống nhau, trên đường chân trời trừ có được một thanh không ai bị nổi, bệ nghệ thế gian màu sắc rực rỡ to lớn khí kiếm bên ngoài, trước kia biến hóa ngàn vạn, phô thiên cái địa ước vạn hẹp hỏi kiếm, lại là cũng không có xuất hiện. Nhưng mà, chẳng biết tại sao mặc dù chỉ có một thanh khí kiếm, nhưng Chu Tiên kiếm trận bên trong lộ ra cái kia cỗ huy hoàng chi lực, đúng là so với quá khứ có qua mà không bằng. Tại hào quang phía trên màu sắc rực rỡ cự kiếm một cái nho nhỏ di động, đều phảng phất mơ hồ có xé rách thương khung, khẽ động tinh thần chi đáng sợ chi lực. Mắt thấy cái kia to lớn vô cùng đỏ mâu phá thiên mà đến, thế không thể đỡ, trong đám người đã có người kinh hô lên, nhưng này trong hào quang bóng người liên tục né tránh ý tứ đều không có, tương phản, hắn đúng là đón cái kia to lớn đỏ mâu, đột nhiên hai tay cầm kiếm vung về phía trước một cái, lập tức, chân trời phong lôi nổ vang, long long mà làm, thanh thiên phía dưới, Chu Tiên cự kiếm ầm vang quanh người, đối với cái kia màu đỏ cự mâu ở trước mặt bổ tới. Hai thanh kinh khủng to lớn binh khí trên bầu trời, ầm vang đụng nhau. Trong nháy mắt bắn ra so thái dương càng nóng bỏng gấp trăm ngàn lần nóng rực chớp lóe, không có người có thể mở to mắt, chỉ nghe được trong tiếng nổ, đất rung núi chuyển, cả tòa Thanh Vân Sơn mạch lại cũng giống như là ngăn cản không nổi thiên địa cự uy, e ngại muốn cúi đầu. Ánh sáng hơi tán, đám người không kịp chờ đợi hướng lên bầu trời nhìn lại, thình lình chỉ gặp cái kia kịch liệt thiên khung trên chiến trường, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy khí lưu, màu đen thâm thúy như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phàm tục thế gian, vòng xoáy phía dưới, màu sắc rực rỡ chu tiên cự kiếm thình lình thất thải chư sắc tận khởi, hóa thành một thanh cực nóng chói mắt quang kiếm màu trắng, đâm thủng bầu trời, mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí thế bổ. Xuống. Màu đỏ cứ mâu, ứng thanh mà đức, a đáng sợ kêu thảm, phát ra từ cùng phục long đỉnh hợp làm một thể bích giao trong miệng, hắn mang theo không thể tin tuyệt vọng, thậm chí trong hai mắt đã chảy ra máu tươi, cùng hống nói điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta có tu la chi lực, ta có tu la. Sau cùng tiếng, bị dìm ngập tại gió cuồng bạo bên trong, chu tiên kiếm bổ ra to lớn huyết mâu, nhưng lại chưa thu lui, mà là thuận thế bay thẳng đi qua, trong chốc lát, toàn bộ thiên khung đều bị chu tiên cổ kiếm hào quang bao phủ, chân trời phong vân cuộn cuộn, phảng phất thiên hạ dưới mặt đất chư thiên tiên thần ma, giờ phút này cũng vì đó run rẩy e ngại, cái kia đáng sợ chu tiên chi lực. Một kiếm kia, đâm thẳng hướng Phục Long đỉnh, đâm thẳng hướng Bích Giao, đâm thẳng hướng huyết cầu chỗ sâu đoàn kia đoàn hồng vân tội ác chỗ sâu, ánh sáng nóng bỏng thiêu đốt hết thảy, đem chân trời tất cả quang mang cuốn lên xé nát, phong vân lôi điện tê hống không ngớt, vô số mây tản bị cuộn tất cả lên, nuốt hết đến trong vòng trời cái kia sâu không lường được trong vòng xoáy màu đen. Bích Giao mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng càng lộ ra điên cuồng, hắn cùng thiếu, cùng hô, hai tay vung đẩy, đống nhiên đâm vào Phục Long đỉnh trên khuôn mặt tâm kia ác ma trên gương mặt trong hai mắt. Oeng, một tiếng nổ lôi, trong chốc lát vượt trên bầu trời tất cả thanh âm, Bích Giao hai mắt đột nhiên phun ra hai đạo cột máu. Trọng thương sau khi hắn, vậy mà vẫn là cuồng tiếu không chỉ, mà Phục Long đỉnh bên trên, như bị kích phát sau cùng thần uy, một cái đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm, cao tới vạn trượng, tại Bích Giao sau lưng chậm rãi thành hình. Đi chết đi, điên cuồng tiếng giống, vang vọng chân trời, cái kia quỷ dị huyết ma ảnh ầm vang mà động, mang theo đáng sợ khí thế, khiên động đầy trời huyết khí, lại lần nữa hướng Chu Tiên hào quang đánh tới. Mà Chu Tiên cổ kiếm hóa thành đạo kia cực nóng bạch quang chi kiếm, cũng sau đó một khắc, đâm trúng Phục Long đỉnh. A đáng sợ trong tiếng hô, mang theo tê tâm liệt phế đau đớn, bắn ra lóa mắt hào quang chói mắt phía sau. Mà lúc này đây, cái kia đang sợ huyết ma ảnh đã nhào tới hào quang bên trong bóng người trước người, đã mất đi chu tiên cổ kiếm bảo vệ, bóng người kia hiện tại xem ra tại huyết ma ảnh vạn trượng thân thể lực lượng đáng sợ trước đó, phảng phất yếu đuối. Giống giống cuồng hô bên trong, cái kia hào quang bên trong thân ảnh thình lình một thanh bị huyết ma tóm lấy, chỉ bất quá một chút thời gian, trong nháy mắt hào quang tan tán, trong đó bóng người cũng lập tức bị huyết ảnh nuốt hết, thông thiên phong đám người bên trên quá sợ hãi, thét lên liên tục. Đột nhiên, cái kia mắt thấy đạt được thắng lợi mà càn rỡ cười to huyết ma ảnh, thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, bay ngược mà quay về chu tiên tự kiếm, lóe ra cực nóng hào quang chu tiên chi lực. Từ phía sau lưng cắm vào bộ ngực của hắn. Tại chu tiên cổ kiếm trung quanh, mãnh liệt huyết khí lập tức nhao nhao tán đi, trên thân thể khổng lồ lộ ra đáng sợ vết thương, nhanh chóng mở rộng, cái kia huyết ma ảnh phát ra kinh thiên động địa cuồng hống, tại thân thể sắp phá toái trước một khắc, đột nhiên cầm trong tay cái kia bóng người thân thể vẫn hướng về phía chân trời đáng sợ mà thâm thúy trong vòng xoáy, trong nháy mắt bị một đoàn quang mang nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, huyết ma ảnh phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, rốt cục chống đỡ không nổi ngực cái kia đáng sợ chu tiên chi lực ăn mòn, tại cực nóng bạch quang phía dưới, tiếng giống bên trong tan thành mây khói. Chân trời, hồng vân dần dần lui. Phong vân dần dần hơi thở, đã mất đi huyết mang khống chế, cái kia vô số ma giáo nhanh nuốt giống như là làm cái ác mộng bình thường, trong mắt hồng quang tiêu tán, từ từ đều tỉnh táo lại. Chính đạo nơi này, người người hai mặt cùng nhau cục, ác mộng đằng sau, phản phất lại có bên trong không thể tin nào giác. Tháng, tháng, mỗi người đều lẫn nhau như vậy hỏi đến, lệ nóng doanh trọng, giống như là không có khả năng tin tưởng hết thảy trước mắt. Trên đường chân trời vòng xoáy kia chậm rãi biến mất, ấm áp ánh nắng lại một lần nữa vẩy hướng nhân gian, mang theo đã lâu hòa bình cùng ấm áp. Hết trọn bộ chương 388 lời cuối sách. Mên Ngông Thần Châu đại địa, Mên Ngông vô bờ núi non sông ngòi, bây giờ đều tiêu chí lấy đạo ý vị cùng với tự nhiên lưu truyền. Côn Luân Sơn, một nhóm ba đạo nhân ảnh hai bên cùng ủng hộ lấy đi lên, ba người này hai nữ một nam sắc mặt đạm nhiên, mà quanh mình hai nữ nhân một cái áo trắng như tuyết, đến nỗi một cái khác nhưng là một bộ xanh biếc. Phía trước chính là sư tôn đã từng nói nơi phi thăng, một hồi hai người các ngươi tuyệt đối không nên rời đi bên cạnh ta. Cầm đầu nam tử nhìn một chút hai nàng trong mắt lóe lên một tia chịu mến chi ý, bất quá rất nhanh liền bị nghiêm túc cùng vận sức chờ phát động chỗ ba quát. Ân. Nữ tử áo trắng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Ngược lại là cái kia lục y nữ tử, nhưng là lạc lạc nở nụ cười lung lay trong tay đoàn tụ linh, nói lục tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi sợ? Phải biết cái kia cùng ta lúc quyết đấu cũng không phải là như vậy a. Nói đi. Lục y nữ tử chật bờ môi, rõ ràng đối với trận chiến kia là tràn đầy vô tận hồi ức. Ngươi còn nói sao? Nghe thấy lời ấy, nam tử có chút nhận không được vô vô đầu của nàng, quát lớn hôm đó nếu không phải Tuyết Kỳ thủ hạ lưu tình, lại thêm cái kia thú thần nguyện ý lấy tính mệnh cứu ngươi, e là cho dù là ta cũng vô lực hồi thiên. Nô. Bị một lời của mắng, lục y nữ tử cũng là chu môi không đang nói thứ gì. Ngày đó một trận chiến nàng tuy nói bại, nhưng cũng bại không oan, bởi vì nàng tứ linh huyết trận cuối cùng có thiếu hụt, mà trái lại lục tuyết kỳ chu tiên kiếm trận nhưng là không có chút nào chỗ sơ suất, hoàn mỹ đến cực điểm, này cũng dẫn đến nàng sẽ bị thua. Đến nỗi sinh tử thứ này, nguyên bản nàng cho là mình cuối cùng giải thoát rồi, nhưng cái nào nghĩ đến cuối cùng vẫn là từ cái kia thú thần lấy vu tộc chi thuật cứu mình một mạng, hơn nữa trong khoảnh khắc đó nàng cũng hiểu rõ kiếp trước và kiếp này cùng với rất nhiều sự tình. Nàng quá khứ là Linh Lung, bây giờ là Bích Giao, hơn nữa sau này cũng vẫn như cũng lại là Khương Đêm Mưa phu nhân. Cho nên nàng trở về biển trở lại cái kia sinh động sáng sủa Bích Giao, cũng thay đổi trở về thông minh cổ quái Bích Giao. Mà trái lại Lục Tuyết Kỳ đâu, mặc dù cũng giống vậy gả cho Khương Đêm Mưa, nhưng một thân mở mịt khí chất lại cũng là càng thêm nồng nặc. Phu quân ngươi liền đừng nói, hôm nay là ba người chúng ta độ kiếp phi thăng ngày, hy vọng đến thế giới mới chúng ta cũng vẫn như cũ có thể như thế hy vọng như thế. Khương Đêm Mưa gật đầu một cái, không có phản bác Lục Tuyết Kỳ lời nói, ba người kinh nghiệm cùng một chỗ trải qua sinh tử, huống hồ Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ hai người lại là một đời địch đến cuối cùng lại có cái gì không bỏ xuống được đây này. Trận chiến kia đi qua Lục Tuyết Kỳ đem Chu Tiên Hoàn trả cho Thanh Vân Môn, mà Bích Giao cũng là đem Phục Long Đỉnh, Thương Tâm Hoa các loại một loạt trọng bảo phó thác cho Tiểu Bạch. Hai nàng người có thể nói đều đã đem có thể cho đều cho ra ngoài, ngoại trừ Thiên Gia Hòa Hợp Hoa Linh, hai nàng đều một thân một mình, cảm giác kia liền phảng phất mà đến, mà đi, hình như tiên nhân đồng dạng. Trang Chu được ngộng, thuận gió mà đến. Cái này chính là Khương Đêm Mưa chân thực khắc họa, cho nên có thể có kết cục như vậy hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Tử Giận Chân Nhân, vô số kiếp trước, cái kia bất quá đều là quá khứ, hắn hiện tại cuối cùng vẫn là Khương Đêm Mưa thôi, giống như trước đây hắn từng nói qua một câu như vậy. Áo trắng như tuyết thiên gia lạnh, một bộ xanh biếc múa thanh sam.